Chương 1204, Hải Dương Hoang Mạc. Chương 1204, Hải Dương Hoang Mạc. Có thể nói, chỗ này hang động cùng không có nhân công mở vết tích, hoàn toàn chính là một chỗ thiên nhiên động rộng rãi không lớn, chỉ có trên 100 mét vuông dáng vẻ. Nhưng nhất làm cho Diệp Viễn cảm thấy kỳ quái là, nơi này lại là một cái thiên nhiên từ trường chỗ. Vô luận là cái gì điện tử sản phẩm, lại tới đây đều sẽ bị từ trường quấy nhiễu. Biết tin tức này về sau, Diệp Viễn cũng không khỏi không bội phục cổ nhân thông minh. Nếu như nói cái kia Thanh Thanh Đồng Thiệt thật là cùng Doanh Chính có quan hệ, vậy nó nên lại liền muốn ngược dòng tìm hiểu đến Xuân Thu Chiến Quốc thời kỳ. Phải biết, đây chính là khoảng cách hiện tại hơn 2000 năm trước thời đại. Chẳng lẽ thời kỳ đó mọi người liền biết, về sau sẽ có văn minh khoa học kỹ thuật xuất hiện. Vì phòng ngừa bị phát hiện, mới đem tàng bảo địa lựa chọn như thế một chỗ bốn phía tràn ngập từ trường động rộng rãi. Diệp Viễn cũng cảm giác mình ý nghĩ này có chút quá ý nghĩ hao huyền. Có lẽ chính là một cái trùng hợp cũng khó nói. Lại nói, từ trường cái này đông tây cũng là biết di động. Ai cũng khó mà nói tại kinh lịch hơn 2000 năm nhật nguyệt biến thiên. Cái này từ trường có phải hay không về sau mới xuất hiện ở chỗ này? Sơ động cũng đã nhìn qua ở chỗ này, Diệp Viễn cũng không có phát hiện cái gì liên quan tới Doanh Chính bảo tàng manh mối. Ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại. Dù sao Luân Nạp Đức thực một cái cao cấp trí não, làm sao có thể xuất hiện thấp như vậy cấp sai lầm? Theo ngự thủy hào một tiếng thổi còi, thuyền đánh cá chậm rãi lái rời bến tàu. Cáo biệt hoang nguyên nào, tiếp tục bọn hắn bắt cá. Lão đại, nơi này quá đẹp. Mã Hoa đứng tại bong tàu, ngóng nhìn từ từ đi xa hoang nguyên nào. Trong lời nói tràn đầy đều là không bỏ. Chờ nơi này xây xong chúng ta lại đến chính là, đừng quên các ngươi đều là ngự thủy hào thuyền viên. Chúng ta ngự thủy hào thực lại. Xem hoang nguyên đảo giấy thông hành, ngươi còn sợ về sau không thể tới sao? Diệp Viễn an ủi nói. Khó được nhìn thấy Mã Hoa phiền muộn như vậy một mặt. Diệp Viễn cũng không tiện cùng hắn nói giỡn. Ta không có vấn đề, ta là nghĩ đến có một ngày có thể mang ta muội muội tới đây nhìn xem. Tiểu gia hỏa kia nếu như có thể tới đây tin tưởng nhất định rất vui vẻ. Nói muội muội của mình, Mã Hoa mặt mũi tràn đầy đều là hạnh phúc. Diệp Viễn chân không nghĩ tới, bình thường tùy tiện Mã Hoa, lại là một cái mồ nô. Yên tâm đi, nếu như có thể, ta hứa hẹn các ngươi, có thể mang các ngươi người nhà cùng một chỗ tới nghỉ phép. Diệp Viễn rất hào sảng nói. Thật lão đại. Vương Hổ Sinh cái thứ nhất hưởng. Ta nói hổ tử, lời này chúng ta hỏi một chút còn chưa tính. Một mình ngươi ăn no, cả nhà không đói bụng hàng người, hỏi cái này có làm được cái gì? Vưu Chí Dung ở một bên cười mắng. Ai nói ta không có thân nhân? Đừng quên ta hiện tại cũng là lại nương hài tử. Vương Hổ Sinh rất lý trực khí tráng về đối nói. Nghe được Vương Hổ Sinh nói như vậy, thuyền viên đoàn lúc này mới nhớ tới, trước đó Vương Hổ Sinh nhận Hà Quân lão nương tập mẹ nuôi sự tình. Nghĩ đến cái này, cho dù là từ trước đến nay Vương Hổ Sinh không hợp nhau lắm Mã Hoa, cũng không khỏi đến túi đầu. Hổ tử, yên tâm, ta cam kết nhất định sẽ thực hiện. Diệp Viễn nghĩ đến Hà Quân sự tình, nguyên bản cũng không tệ lắm, tâm tình cũng không khỏi có quắc một trận. Cuối cùng, hắn vô Vương Hổ Sinh bả vai, cấp ra rất trịnh trọng hứa hẹn. Vương Hổ Sinh hàm sờ lên cái hốc, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lúc này mới lên tiếng nói. Hắc hắc, lão đại lại ngươi câu nói này là được rồi. Các ngươi cũng đừng cái dạng này, mẹ nuôi hiện tại sinh hoạt rất tốt. Chính là muội tử đi học sự tình, lão đại ngươi trở về có thể, không thể giúp một chút bận điệu. Làm sao? Có chuyện gì khó xử? Đối với Hà Quân hy sinh, Diệp Viễn tâm bên trong cũng là có chút áy náy. Cho nên đang nghe Hà Quân nhà có chỗ khó thời điểm, Diệp Viễn rất tự nhiên liền hỏi lên. Cũng không tính là gì khó xử, chính là muội tử chuyển trường sự tình. Ta muốn cho muội tử đi Lam Đảo đọc sách mà dù sao là nơi khác quay tới thủ tục cái gì quá phiền toái. Ta lại không biết người nào, cho nên hiện tại muội tử ta chỉ có thể trước tiên ở Bình Hải huyện cao trung. Vương Hổ Sinh nhìn xem Diệp Viễn, một mặt khát vọng biểu lộ. Diệp Viễn cười, mặc dù hắn tại Lam Đảo cũng không biết cái gì trường học phương diện quan hệ, nhưng mình không phải lại Tô Mai sao? Không phải lại Lã Huy sao? Không phải lại Lão Tả sao? Hắn cũng không tin những người này, vẫn chưa có người nào có thể giúp đỡ Hà Quân muội muội chuyển trường quan hệ. Lui một vạn bước nói, coi như những người này đều giúp không được gì, cuối cùng không phải là lại hứa hàng sao? Hà Quân nói thế nào cũng là hắn thủ hạ đội viên a. Hiện tại Hà Quân muội muội nghĩ chuyển trường loại chuyện nhỏ nhặt này, nếu là hứa hàng đều làm không được. Kia Diệp Viễn chân liền xem thường hắn. Không có vấn đề, việc này bao trên người ta, trở về liền làm. Diệp Viễn không có hai lời, trực tiếp đáp ứng xuống. Hắc hắc. Vậy ta liền thay ta muội tử tạ ơn lão đại nhiều. Nói Vương Hổ Sinh hàm cười ngây ngô, dẫn tới Diệp Viễn bật nhãn. Về sau Hà Quân nhà lại khó khăn tiểu tử ngươi xử lý không được cứ việc nói thẳng. Thuyền viên đoàn cũng nhìn ra được, vừa nhắc tới Hà Quân, Diệp Viễn cảm xúc rõ ràng có chút xa xút. Vì không cho Diệp Viễn đắm chìm trong loại này xa xút cảm xúc dài, thuyền viên đoàn lại bắt đầu thảo luận lên liên quan tới Hoang Nguyên Đảo chủ đề. Dù sao sinh sinh tử tử những thuyền này viên môn gặp nhiều, nhưng Diệp Viễn dù sao vẫn là lần thứ nhất kinh lịch những thứ này, cho nên đối với Diệp Viễn loại biểu hiện này, bọn hắn cũng đều có thể hiểu được. Vào lúc giữa trưa, Ngự Thủy Hào, lão đại, chúng ta cái này đều trở lại nước nội hải vực, ngươi làm sao cũng không xuất thủ? Mã Hoa nghĩ đến kia rông tuyết cá kho, cũng không khỏi có chút phàn nàn. Vốn cho là trở về địa điểm xuất phát trong lúc đó, lão đại không có khả năng nhìn xem không kho chuyến về hắn. Làm sao cũng không nghĩ tới nhà mình lão đại, thật sự như vậy nhẫn tâm, một lần tay đều không có ra. Diệp Viễn tâm dài cười khổ. Hắn làm sao không biết thuyền viên đoàn thầm nghĩ pháp, nhưng hắn cũng phải có cơ hội xuất thủ mới được a. Liền chỉ nói hôm nay, cảm giác của hắn lấy không biết bao nhiêu lần tiến vào hải trung, nhưng thay vào đó phiến hải vực, căn bản không thấy được bất luận cái gì bầy cá cái bóng. Giải rác lạc đàn hải ngư đến là có không ít, nhưng căn bản không đáng tung lưới. Vùng biển này đáy biển, liền cùng mặt biển đồng dạng. Thật không thẹn với Hải Dương Hoang Mạc danh xưng. Nguyên bản Diệp Viễn không tin tà, không tin tại hải trung còn có chỗ như vậy. Hắn thấy, chỉ có bắt không đến cá thuyền đánh cá, không có cá hải vực. Cho dù gần biển không có cá đã nói nhiều năm như vậy, nhưng hắn còn không phải tại gần biển đạt được món tiền đầu tiên. Chỉ có thể nói những năm này gần biển ngư nghiệp tài nguyên hoàn toàn chính xác có chút thiếu thốn, nhưng còn không đến mức đến không có cá nhưng đánh tình trạng. Nhưng hắn hôm nay đi vào mảnh này có hải dương hoang mạc danh xưng hải vực, mới biết được cái gì gọi là tài nguyên thiếu thốn. Nơi này đáy biển ngoại trừ có một chút giáp xác loại sinh vật ngoài, muốn tìm được thành đàn bầy cá, đơn giản so với lên trời cũng khó khăn. Cái này cũng khó trách phụ cận ngư dân căn bản cũng không tới đây bắt cá. Ngay tại Diệp Viễn buồn khổ muốn nói cái gì, đột nhiên lông mày nhất dương, đi nói cho lão Vu chuẩn bị xuống lưới. Được rồi. Mã Hoa tưởng rằng lời khuyên của mình lên đến tác dụng, hấp tấp đi tìm Vu Hồng bác báo tin vui. Nhìn xem Mã Hoa bóng lưng rời đi, Diệp Viễn cũng cười đứng người lên, hướng về nơi đuôi thuyền đi đến. Chương 1205, Thạch Ban Chi Vương. Chương 1205, Thạch Ban Chi Vương. Bong tàu bên trên, chính dựa lưng vào mạn thuyền bên trên uống vào đồ uống Vu Hồng bác, nhìn thấy Mã Hoa hưng phấn chạy về tới. Tiểu tử ngươi chuyện gì cao hứng như vậy? Lão đại để cho ta thông chi ngươi, chuẩn bị tung lưới. Mã Hoa cao hứng bừng bừng nói. Vu Hồng bác hoài nghi mắt nhìn Mã Hoa, sau đó đem ánh mắt đặt ở sau đó đi tới Diệp Viễn trên thân. Không trách hắn nghi hoặc, lần này ra biển, cái này đều đi qua một tuần thời gian, Diệp Viễn người thuyền trưởng này đều không có chỉ huy qua một lần bắt cá, hôm nay làm sao đột nhiên hạ đạt bắt cá mệnh lệnh? Phải biết, nơi này chính là hải dương hoang mạc, ở chỗ này tung lưới không thuần túy là hưởng phí sức lực sao? Lão đại, phải làm việc sao? Vu Hồng Bác nhìn xem dần dần đi vào Diệp Viễn hỏi. Diệp Viễn nhẹ gật đầu, vung một lưới. Vu Hồng Bác nghe xong, lập tức tinh thần cũng vì đó chấn động, hắn nhanh chóng đem còn thừa lại nửa bình đồ uống một hớp xuống dưới sau, sau đó lớn tiếng hô, tập hợp tất cả mọi người, tập hợp chuẩn bị làm việc. Top 5 top 3 ngồi tại bong tàu nơi hẻo lánh bên trong thuyền viên, nghe được Vu Hồng Bác tiếng la, nhanh chóng hướng về đuôi thuyền áp sát tới. Mấy cái nguyên bản có chút buồn ngủ thuyền viên, nghe được Vu Hồng Bác tiếng la, lập tức cũng nguyên địa đầy máu phục sinh. Từng cái như bị điên, nhiệt tình mười phần. Những ngày này bọn hắn thực biệt khuất hỏng, mỗi lần một trên mạng đến, chỉ có tiểu ngư 2-3 đầu. Cái này khiến thường thấy bạo lưới bọn hắn vô cùng ngốc muộn. Muốn thả lưới sao lão đại? Vưu Chí Dũng nhìn thấy đứng tại Vu Hồng Bác bên trên Diệp Viễn, hai mắt sáng lên hỏi. Diệp Viễn nhẹ gật đầu, cười đáp, "Ừm, chuẩn bị làm một phiếu. Ta đi chuẩn bị xét rồi." Liền ngay cả bình thường rất ít nói chuyện Bùi Phỉ đều ý cười đẩy mặt hướng về xe tới chỗ chạy tới. "Lão bản, nhân viên sẵn sàng, tùy thời có thể y xa lưới." Vu Hồng Bác nhìn thấy thuyền viên đều đã vào chỗ, lúc này mới quay đầu nhìn nói với Diệp Viễn. Khó được Diệp Viễn tự mình chỉ huy một lần tung lưới, Vu Hồng Bác trong lòng cũng mang theo có chút kích động. Mặc dù nơi này là có hải dương hoang mạc danh xưng hải vực, nhưng hắn càng thêm tín nhiệm Diệp Viễn vị thuyền trưởng này. Nhi loại này tín nhiệm là Diệp Viễn dụng lần lượt sự thật chứng minh ra. Có thể nói trên ngự thủy hảo, Diệp Viễn mệnh lệnh chính là thánh chỉ. Không có một cái nào thuyền viên sẽ đối với Diệp Viễn mệnh lệnh có chỗ hoài nghi. Diệp Viễn trực tiếp điểm đầu, có thể trực tiếp tung lưới. Vu Hồng Bác nhẹ gật đầu, người chỉ huy thuyền viên tại nơi đuôi thuyền xếp thành hai hàng. Làm như vậy là vì phòng ngừa xuất hiện thẻ lưới này một ít tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Theo Vu Hồng Bác mệnh lệnh được đưa ra, ngoại trừ Diệp Viễn bên ngoài tất cả thuyền viên đều bắt đầu chuyển động. Nương theo lấy xe thời tạp tạp tiếng vang, lưới kéo giống như trường xà dọc theo đuôi thuyền trượt vào tiến nước biển ở trong. Sau đó mắt trần có thể thấy tại hải trung hình thành dạng xoáy ô, chậm rãi chìm vào đến đáy biển. Nhìn xem lưới đánh cá thuận lợi trượt vào hải trung, cũng không có ngoại ý muốn phát sinh đứng tại đuôi thuyền viên, lúc này mới yên lòng lại, đừng tưởng rằng tung lưới là một chuyện rất dễ dàng. Thường thường một cái ngoại ý muốn, liền sẽ tạo thành khó có thể tưởng tượng hậu quả. Cho nên mỗi lần tung lưới quá trình thuyền viên đoàn tinh thần đều là muốn mọi loại tập trung. Lưới kéo được thành công vung tiến biển cả, có thể nói tạm thời không có thuyền viên đoàn chuyện gì. Kế tiếp công việc mới là thời kỳ mấu chốt nhất. Diệp Viễn cầm lấy bộ đàm, thỉnh thoảng đối bên trong buồng lái này đinh nhất hạ đạt cải biến đường thuyền mệnh lệnh. Kỹ thuật như vậy sống, ngoại trừ Diệp Viễn cái này treo bích ngoài, trên thuyền có thể nói không người có thể làm được, đây cũng là thuyền viên đoàn nhất. Bội phục Diệp Viễn một điểm. Nhà mình lão đại thật giống như có thể thấy rõ ràng hải hạ hết thảy giống như. Mỗi lần chỉ cần hắn tự mình chỉ huy, kia ngư hoạch cũng có thể dùng đáng sợ để hình dung. Trải qua một giờ kéo đi, Diệp Viễn trong lúc đó chỉ huy thuyền đánh cá cải biến 3 lần phương hướng. Hắn lúc này mới buông xuống đối giảng đối Vu Hồng Bác nói ra: "Lão Vu, có thể thu lưới." Vu Hồng Bác mặc dù trong lòng còn có không ít nghi hoặc, nhưng hắn vẫn là kiên quyết thi hành Diệp Viễn mệnh lệnh đương lưới đánh cá lộ ra mặt nước thời điểm. Nhìn thấy kia chiếu nặng ngư hoạch về sau, Vu Hồng Bác trước đó lo lắng cũng không còn sót lại chút gì. Vưu Chí Dung hai mắt đều phát sáng lên. "Lão đại, đây không phải hải dương hoang mạc sao? Làm sao lại tốt như vậy thu hoạch?" Diệp Viễn miệng hơi cười, hắn cũng không nghĩ tới, tại cái này được xưng là hải dương hoang mạc hải vực, bọn hắn vận khí sẽ tốt như thế, lại còn có thể gặp phải như thế một đoàn bầy cá. Xem ra chúng ta vận khí không tệ, vừa lúc gặp phải bầy cá. Nên đón hắn là thuyền viên đoàn Bạch Nhãn. Nhìn biểu tình kia, thuyền viên đoàn rõ ràng lại nói: "Người nào không biết người a? Vô lợi không dậy sớm chủ. Ngươi không xác định nơi này lại bầy cá sẽ đích thân chỉ huy." Diệp Viễn đối với loại này Bạch Nhãn đã miễn dịch, hắn cũng không quan tâm thuyền viên đoàn ý nghĩ trong lòng. Theo Bùi Phỉ thao túng cần cầu, đem một bao lớn ngư hoạch treo đến bong tàu ngay phía trên. Mã Hoa tay mắt lanh lẹ, thành công giải khai ngọn nguồn cương. Nguyên bản còn tại trong lưới hải ngư, mưa như chút nước mà xuống, dùng ngắn ngủi một phút ngay tại bong tàu bên trên trồng chất thành một toàn núi nhỏ. Nhìn trước mắt hết thảy, thuyền viên đoàn đều tùy ý trò chuyện, trên mặt cũng tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Chỉ có Ngô Hạo cái này mới thuyền viên, lại là con mắt càng vượt trừng càng lớn, như là gặp ma. Hắn bên trên Mã Hoa nhìn thấy Ngô Hạo cái biểu tình này, nói đùa vỗ vỗ hắn: "Ta nói con chuột, ngươi làm gì bộ biểu tình này? Chưa thấy qua cá a?" Trải qua lâu như vậy ở chung, nguyên bản liền hướng ngoại Ngô Hạo bình thường cũng rất thích cùng Mã Hoa mở một chút trò đùa. Hôm nay bị Mã Hoa như vậy một đầu nhìn, Nô Hạo trừng trong mắt nói ra: "Ngươi đoán chưa thấy qua cá đâu, cả nhà ngươi đều chưa thấy qua cá. Ngươi xem một chút đó là cái gì?" Nói Nô Hạo còn hướng về đống cá một cái phương hướng chỉ đi. Mã Hoa sững sờ nhìn xem hắn, thuận Nô Hạo chỉ phương hướng nhìn lại. Nô Hạo chỉ phương hướng, đang có mấy chục đầu nền trắng điểm đen quái ngư xuất hiện tại tầm mắt của bọn hắn ở trong. Những này thân cá thể bằng phẳng, lại thêm bọn chúng kia dài nhỏ miệng, nhìn xem liền cùng một đám chuột xuất hiện tại bầy cá ở trong đồng dạng. Ngoa tạo, chuột ban. Mã Hoa thấy rõ ràng những này cá tướng mạo về sau, không khỏi kinh hô lên. Hắn như thế một hô, chú ý của những người khác lực cũng đều bị hắn hấp dẫn tới. Khi tất cả người đều thấy rõ ràng kia là chuột ban về sau, cũng không khỏi đến kinh hỉ và phấn. Tương chuẩn, ngươi nói những này chính là thạch ban cá giải quý nhất chuột ban. Chuột ban, thực phi thường hiếm thấy một loại thạch ban cá. Cho dù là ngự thủy hào cũng không phải thường xuyên có thể bắt được. Cái này cũng liền dẫn đến, Nô Hạo cùng Thi Tiểu Minh hai người, mặc dù đến thuyền đánh cá cũng có mấy tháng thời gian. Nhưng đây là bọn hắn lần thứ nhất tận mắt nhìn đến, cái này từ trong truyền thuyết chuột ban. Thạch ban cá đáng giá nhất không phải đông tinh ban sao? Thi Tiểu Minh có chút mơ hồ tiếng cười nói thầm. Hắn bị bên người Vưu Trí Dung nghe vào trong thai về sau, cười nói ra. Đông tinh ban là thạch ban cá bên trong nổi danh nhất một loại, nhưng quý nhất lại là chuột ban. Không sai, chuột ban thực lại. Xem thạch ban cá chi vương mỹ danh. Liền ngay cả Bảo Xuân Vũ cũng tại bên cạnh phụ họa. Chương 1206. Trang bê thật sự sảng khoái. Chương 1206, trang bê thật sự sảng khoái. Bình thường đều là Diệp Viễn cho bọn hắn giảng giải sinh vật biển tri thức. Hôm nay khó được một lần để bọn hắn tập lao sư cơ hội. Thuyền viên đoàn làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy? Thế là những này giả thuyền viên, ngươi một lời ta một câu đem bọn hắn biết đến liên quan tới chuột ban tri thức đều nói cho hai tên manh tân nghe. Nhìn xem Nô Hạo cùng Thi Tiểu Minh chăm chú lắng nghe, còn thỉnh thoảng gật đầu ngốc manh bộ dáng. Thuyền viên đoàn đừng đề cập có nhiều cảm giác thành tựu. Khó trách lão đại bình thường rất thích giả bộ như vậy 13, đúng là mẹ nó thoải mái a, đây là giả thuyền viên đoàn trong lòng nghĩ. Cũng thấy mắt một mực bảo trì mỉm cười, nhìn bọn hắn chằm chằm Diệp Viễn. Những người này lại không lý do đổi tới từng đợt chỗ dạng. Còn ngươi ngốc xem làm gì? Tiểu tử ngươi còn không mau đi lấy thùng nước. Con chuột này ban còn sống giá cả cao hơn. Mã Hoa nhìn xem còn xỏa lăng lăng đứng ở nơi đó Ngô Hạo hai người, không khỏi mở miệng nhắc nhở. Không thể không nói, chuột ban danh tự không thế nào êm tai, nhưng hắn nhan giá trị vẫn là rất biết đánh nhau. Từng đầu chuột ban tản mát tại bầy cá dài, thật giống như trên bong thuyền trải lên một tầng mãi, để nhiên khán thượng khứ cảnh đẹp ý vui. Nhưng thuyền viên đoàn nhưng không có thời gian thưởng thức tuyệt vời này hình tượng. Cái đám chuột này ban trong mắt bọn hắn đó cũng đều là còn sống tiền trinh tiền. Từng cái hận không thể mình thêm ra một đôi tay, dùng tốc độ nhanh hơn đem những này chuột ban toàn bộ còn sống cất vào thùng gỗ ở trong. Diệp Viễn nhìn xem bận rộn thuyền viên, trong lòng cũng là một trận may mắn. Phải biết, chuột ban loại cá này loại đây chính là một loại có chút cao ngạo hải dương loài cá. Bọn chúng chỉ có tại sinh sôi lúc mới có thể tụ tập lại một chỗ. Hắn vừa rồi cẩn thận quan sát qua, bọn này chuột ban cũng không phải là muốn đẻ trứng dáng vẻ. Dạng này còn có thể gọi mình gặp phải như thế một đoàn chuột ban, hắn cũng chỉ có thể dùng vận khí để hình dung chính mình. Khá lắm, nơi này có cái đại gia hỏa. Kim Văn thanh âm hấp dẫn chú ý của mọi người. Khi mọi người ánh mắt nhìn, phát hiện thời khắc này Kim Văn đang dùng tay nắm lấy một đầu hình thể to lớn chuột ban, ra sức đem hắn ôm vào trong ngực. Diệp Viễn ánh mắt nhìn thấy Kim Văn trong tay chuột ban, ít nhất cũng phải vượt qua nặng 30 cân dáng vẻ. Dạng này quy mô chuột ban đã không thể dùng hy hữu để hình dung. Lão đại, cái này có cần hay không đơn độc nuôi? Như thế lớn chuột ban thực rất hiếm thấy. Vu Hồng Bắc khi nhìn đến đầu này chuột ban về sau, đề nghị nói: "Không cần, đem những này chuột ban đều nuôi dưỡng ở cùng một cái bể nước dài là được rồi. Chuột ban cùng cái khác thạch ban cá khác biệt, nó cũng không phải là càng lớn càng vượt đáng tiền." Diệp Viễn mặc dù cũng bị trước mắt cái này to lớn chuột ban cho khiếp sợ đến, nhưng trong lòng của hắn lại rõ ràng, dạng này chuột ban rất khó bán đi. Bất quá hắn khi nhìn đến đầu này chuột ban lần đầu tiên về sau, liền nghĩ đến xử lý như thế nào đó. Lao tả Hải Tiên cửa hàng thực có biểu hiện ra vạc. Dạng này một đầu khó gặp cự hình chuột ban, biểu hiện ra vạc mới là nó nơi hội tụ. Tại Hải Tiên trên thị trường, bình thường nhắc nhở càng lớn Hải Tiên giá cả liền càng quý. Nơi này cái gọi là quý, chỉ là đơn giá mà không phải toàn bộ giá cả. Lấy một thí dụ, tỷ như một đầu 2 cân đông tinh ban, nó mỗi cân giá cả tại 500 tả hữu. Như vậy một đầu nặng 5 cân đông tinh ban như vậy hắn mỗi cân giá cả liền sẽ tại 600.700 nguyên, ở giữa đây cũng chính là cái gọi là Hải Tiên càng lớn, giá cả càng cao nguyên nhân. Nhưng Diệp Viễn một câu, lại làm cho vốn cho rằng hiểu rõ Hải Tiên thuyền viên đoàn buồn bực. Khó, không thành con chuột này ban vẫn là càng nhỏ càng vượt đáng tiền sao? Mã Hoa rất không minh bạch mà hỏi. Kia đến không đến mức chuột ban hình thể lớn nhỏ, cũng sẽ không ảnh hưởng nó đơn giá. Nhưng giống như thế lớn chuột ban người bình thường căn bản liền sẽ không mua. Cho nên cũng liền, loại cỡ càng lớn chuột ban, ngược lại không có cái gì thị trường. Thuyền viên đoàn tất cả đăm chiêu nhẹ gật đầu. Được rồi, tăng tốc động tác, hiện tại còn không phải các ngươi thảo luận giá cả thời điểm, trước tiên đem còn sống chuột ban đều vận khí nước chảy kho. Chờ những này cá thật đã chết rồi, giá cả kia thực trực tiếp muốn ngăn eo chặt. Vu Hồng Bắc lúc này đứng dậy, thúc giục đã dừng lại công tác thuyền viên. Hải Dương Hoang Mạc cũng không phải là hào nhoáng bên ngoài. Cho dù là Diệp Viễn, cũng không khỏi không bội phục vùng biển này tịch liêu, ở sau đó trong vòng một ngày, cho dù là Diệp Viễn cũng không có tìm kiếm được thành quy mô bầy cá. Thuyền viên đoàn lại vung mấy lần lưới, nhưng kết quả cũng giống nhau, thu hoạch vô cùng thảm đạm. Bất quá thuyền viên đoàn cũng không có quá mức bề bài. Dù sao lại thứ nhất lưới những con chuột kia ban đặt cơ sở, thuyền viên đoàn tâm tình vẫn là rất nhẹ nhàng. Mặc kệ đến tiếp sau thu hoạch như thế nào, cho dù dựa vào bọn hắn tại Đại Tượng Loan cùng những con chuột kia ban, bọn hắn lần này ra biển cũng là kiếm tiền. Tại ngày thứ hai thời điểm, thuyền viên đoàn chính như thường ngày, trên bong thuyền nói chuyện phiếm. Mã Hoa ngồi tại đuôi thuyền trừ chơi lấy điện thoại. Mặc dù Diệp Viễn thuyền đánh cá có mạng lưới hệ thống, nhưng ở cái này mênh mông trên đại dương bao la, tín hiệu gọi là một cái thẻ. Cũng không biết hắn cụ thể có thể sử dụng loại này tốc độ đường truyền chơi thứ gì. Nhìn xem Mã Hoa chơi gọi là một cái tận hứng, liền ngay cả Diệp Viễn đi tới đều không có phát hiện. Thẳng đến Diệp Viễn gọi hắn. Mã Hoa. A. Lão đại, có chuyện gì không? Mã Hoa gặp đến là Diệp Viễn, vội vàng thu hồi điện thoại. Hôm nay tại sao không có thấy La Vu? Diệp Viễn còn rất kỳ quái, bình thường Vu Hồng Bắc cũng sẽ ở bong tàu lên trực ban. Nhưng hôm nay cho tới bây giờ, đều không nhìn thấy Vu Hồng Bắc cái bóng. Cho nên hắn mới tìm được Mã Hoa đối với trên thuyền sự tình, nếu như nói ai biết rõ ràng nhất đó nhất định là Mã Hoa gia hỏa này. A. Ngươi nói chủ nhiệm lớp a? Hắn buổi sáng hôm nay đột nhiên thượng thổ hạ tạ, hẳn là còn ở trong khoang thuyền nghỉ ngơi đâu. Ngươi có chuyện gì không? Ta cái này đi gọi hắn. Không cần, đã lao vu thân thể không thoải mái liền gọi hắn nghỉ ngơi một chút, ngươi đi tập hợp thuyền viên, chuẩn bị tung lưới. Diệp Viễn khoát tay ngăn cản đang muốn chạy tới gọi Vu Hồng Bác Mã Hoa. Hắn cũng sẽ không nô lương đến, thuyền viên thân thể không thoải mái, còn muốn mạnh mẽ để cho người ta công tác tình trạng. Lão đại, ngươi đây là lại muốn xuất thủ. Hảo, ta cái này đi tập hợp bọn hắn. Mã Hoa nghe được Diệp Viễn lại muốn người chỉ huy bắt cá, lập tức liền hưng phấn lên. Đi thôi. Diệp Viễn gật đầu cười. Nhìn xem Mã Hoa mang theo mấy cái thuyền viên đi kiểm tra lưới đánh cá. Tiếp xuống quá trình, chính Diệp Viễn dụng thực lực thuyết minh cái gì gọi là lại treo người đứng đầu vô địch. Tại hắn tự mình dẫn đầu dưới, ngư thủy hào trải qua một ngày bận rộn đánh bắt, vậy mà như kỳ tích nổ kho. Hạnh phúc đột nhiên xuất hiện, để tất cả thuyền viên đều kinh ngạc không thôi. Nguyên lai hạnh phúc tới lại là dễ dàng như vậy. Đây là cái gì a? Ngay tại cuối cùng một lưới ngư hoạch bị đánh vớt lên đến về sau, Diệp Viễn đột nhiên nghe được phía trước truyền đến một tràng tốt lên. Thuyền viên đoàn cũng bị cái này âm thanh kinh hô hấp dẫn, rất nhanh liền tập hợp một chỗ. Bong tàu nơi hẻo lánh đang có một đầu cùng loại rắn đồng dạng sinh vật, nó cuốn rúc vào nơi hẻo lánh bên trong, thân thể bản thành một quyền điệp. Đây cũng là hải xà a. Ngươi nhìn nó nhan sắc tươi đẹp như vậy, khẳng định là một đầu mang kịch độc hải xà, tất cả mọi người cẩn thận một chút. Chương 1207, Ngũ Thải Man. Chương 1207, Ngũ Thải Man. Bởi vì Vu Hồng Bác bị bệnh, Mã Hoa thành Diệp Viễn chỉ định thủy thủ trưởng. Hắn cũng không nghĩ tới, cuộc đời mình dài lần thứ nhất dẫn đội, liền gặp loại tình huống này. Vì thuyền viên đoàn an toàn, hắn cũng thu hồi thường ngày kia hỉ hỉ ha ha tiêu dung. Mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, Diệp Viễn đứng tại phía ngoài đoàn người, nghe được Mã Hoa thanh âm trong lòng cũng là giật mình. Nếu quả thật nếu là kịch độc hải xà, kia không cẩn thận sự tình có thể lớn chuyện. Diệp Viễn gỡ ra đám người, lui ra phía sau, ta xem một chút. Đám người nhìn thấy là Diệp Viễn tới, vội vàng nhường ra vị trí, Diệp Viễn rất dễ dàng liền đi tới phía trước nhất. Mã Hoa rất tốt làm ra thủy thủ trưởng tác dụng. Giờ phút này hắn chính cầm một cây gậy gỗ, cùng kia hư hư thực thực hải xà sinh vật nhìn nhau. Khi hắn nhìn thấy Diệp Viễn đi tới, vẫn không quên nhắc nhở. Lão đại, ngươi cẩn thận một chút, ta nhưng nghe nói cái này càng vượt diễm lệ sinh vật, bọn chúng độc tính càng lớn. Nói xong, Mã Hoa còn có chút không yên lòng, thế là la lớn: "Con chuột, đi đem xiên cá lấy ra." Nghe được Mã Hoa phân phó, Nô Hạo nhanh chóng chạy hướng công cụ khoang thuyền. Vô luận bình thường mọi người làm sao nói đùa, đã hiện tại Diệp Viễn chỉ định Mã Hoa làm lâm thời thủy thủ trưởng. Thuyền kia viên môn liền muốn lấy Mã Hoa mệnh lệnh làm chủ. Cho nên đang nghe Mã Hoa nói muốn xiên cá lúc, Nô Hạo không hề nghĩ ngợi liền đi chấp hành. Liền ngay cả một bên Diệp Viễn đều ước muộn vô cùng. Hắn giờ phút này thật sự là dở khóc dở cười, một đầu hải man, vậy mà có thể làm cho mình thuyền viên đến thảo mục giai binh tình trạng. Diệp Viễn tức giận cho còn tại cùng Hải Man nhìn nhau Mã Hoa một cái bạo lật. Bình thường bảo ngươi xem nhiều sách, nhưng ngươi vẫn không vâng lời, cái này căn bản liền không phải hải xà. Không phải hải xà. Mã Hoa nghi ngờ tái diện Diệp Viễn. Diệp Viễn thì là không nói thêm lời mà là cẩn thận nhìn xem đầu này ngũ thải hải man, ngoại hình cực giống hải xà sinh vật đây là một đầu ngũ thải man, cũng xưng miệng lớn quản mũi thiện, lam thể quản mũi thiện, khoa quản mũi thuộc một loại loài cá. Cũng lại màu man cùng quản mũi thiện danh xưng. Nguyên sinh tại Tây Thái Bình Dương, hiện phân bố tại Thái Bình Dương Tây Bộ cùng Hoa Quốc Loan Loan tỉnh đá san hô hải vực, là một loại nhiệt đới man loại. Nó hình thể dài nhỏ nhi hơi dẹt, thân dài có thể đạt tới 1 mét trở lên. Ngũ thải man bên ngoài thân không bảy, làn da bóng loáng, vây lưng, vây rốn cá phát đạt cùng vây đôi tương liên, không có vây ngực cùng vây cá. Là một loại rất kỳ lạ hải sinh vật. Bọn chúng sẽ thư hùng biến thể, thể xác cũng sẽ theo thân dài gia tăng nhi biến hóa. Khi còn bé ngũ thải man thân thể là màu đen. Khi nó dài đến 50cm liền biến thành giống lực, thân thể tùy theo biến thành màu lam. Dài đến 90cm thời điểm thân thể biến thành màu vàng, trở thành giống cái cá. Bọn chúng ngày thường thích trốn ở trong huyệt động. Mỗi khi gặp lại trào lưu mang đến đại lượng sinh vật phù du lúc mới có thể duỗi ra thân thể đến mổ. Tại hải trung du động lúc giống bay múa giải lụa màu, cho nên mới lại ngũ thải man danh tự. Chính là bởi vì nó ở trong nước du động lúc cực kỳ đẹp đẽ, cũng trở thành những năm gần đây cá kiểm thị trường một loại rất thụ truy phủng cá kiểm loại. Đây là con lươn. Nghe Diệp Viễn giới thiệu, Mã Hoa kinh ngạc hỏi. Diệp Viễn gật đầu. Nhưng con lươn cũng không phải dài cái dạng này a. Mã Hoa tự mình lẩm bẩm. Ngươi không biết nhiều hơn, trên thuyền nhiều như vậy hải dương tư liệu, tiểu tử ngươi cũng không nói hảo hảo đi học tập, thiên thiên liền ôm điện thoại, ngươi có thể biết cái gì? Diệp Viễn cười mắng. Bất quá Diệp Viễn lại nói lời này thời điểm, lòng của mình cũng là rất hư đừng nói là ngựa. Hoa, liền ngay cả hắn cũng là khi nhìn đến đầu này ngũ thải man sau rất lâu, mới nhớ tới liên quan tới ngũ thải man tin tức. Không có cách, cái này Đông Tây đang đi học lúc ấy, tài liệu giảng dạy dài căn bản cũng không có. Không có nguyên nhân, là bởi vì trên Lam Tinh, đối với ngũ thải man định vị còn ở vào tranh luận giai đoạn. Cho nên đang giáo tài bên trong liên quan tới ngũ thải man giới thiệu vô cùng ít ỏi. Mọi người đều biết, rất nhiều sinh vật đều có nó cố hữu tập tính. Thì như nói dạ hành tính, thì như nói tiểu quần cư vân vân. Nhi Ngũ Thải Man tại định tính bên trên, lại là tại nhà sinh vật học quần thể giải, có cực lớn tranh luận. Cho dù là đến hôm nay cũng không có phương nào có thể thuyết phục đối thủ. Tại quá khứ, nhà sinh vật học nhóm cho rằng Ngũ Thải Man là một loại dạ hành tính sinh vật. Bọn chúng ban ngày sẽ ở mình trong huyệt động nghỉ ngơi, chỉ có ban đêm mới ra đến kiếm ăn. Nhưng trải qua rất nhiều nhà sinh vật học thực địa quan sát, mọi người dần dần phát hiện, có rất nhiều Ngũ Thải Man ban ngày cũng sẽ ăn. Cho nên nắm giữ bất đồng quan điểm nhà sinh vật học, liên vì Ngũ Thải Man có phải hay không dạ hành tính sinh vật, tranh luận không ngớt. Cuối cùng vẫn có quyền uy nhà sinh vật học đứng ra, làm ra Ngũ Thải Man là một loại không có cố định tập tính định tính. Kết luận như vậy, rất hiển nhiên là không có đạt được đại đa số người tán đồng. Cho dù đến hôm nay liên quan tới Ngũ Thải Man có phải hay không dạ hành tính sinh vật tranh luận còn tại kéo dài. Thuyền viên đoàn đối với Diệp Viễn là phi thường tín nhiệm. Khi bọn hắn lần nữa nhìn về phía đầu kia Ngũ Thải Man thời điểm, trên mặt đã không có trước đó e ngại. Náo loạn nửa ngày đây chính là một đầu thưởng thức hải man. Uổng cho ngươi tiểu tử còn nói là hải xà, hủ chết lão tử. Vưu Chí Dũng cái thứ nhất đứng ra dám thúi lên mã hoa. Hắn tiểu nói này, dẫn tới vô số người cười vang. Chỉ có vừa mới cầm xin cá trở về Ngô Hạo một mặt kinh ngạc. Ta chính là lấy cái xin cá công phu, có vẻ giống như là bỏ lỡ cái gì. Diệp Viễn không để ý tới thuyền viên đoàn cười vang. Hắn dùng hành động thực tế đã chứng minh mình trước đó thuyết pháp. Diệp Viễn khẽ vươn tay, liền cầm đầu này Ngũ Thải Man. Sau đó rất nhẹ nhàng đem nó phóng tới Thi Tiểu Minh đưa tới thùng nước ở trong. Lão đại, cái đồ chơi này đáng tiền sao? Nếu như không đáng tiền giữa trưa chúng ta liền trưng xem ăn đi. Hồi tưởng lại hải man thịt hương vị, mã hoa bất chi bất giác đã lưu lên nước bọt. Diệp Viễn trợn nhìn cái này ăn hàng một chút, sau đó gật gật đầu nói ra. Ngũ Thải Man coi là trong hải dương kỳ lạ nhất sinh vật một trong, lại thêm nó bề ngoài cực kỳ đẹp đẽ, cho nên hắn cũng là rất quý báu cá kiểu loại. Vậy vẫn là quên đi thôi. Mã Hoa hậm hực nói. Hắn từ Diệp Viễn kia biểu tình mừng rỡ dài liền biết, mình muốn ăn đầu này Ngũ Thải Man hơn phân nửa là không thể nào. Diệp Viễn không có phản ứng ở một bên làm quái Mã Hoa, mà là đối Thi Tiểu Minh nói ra. Tiểu Minh, cái này Ngũ Thải Man ngươi cho ta đưa đến ta buồng nhỏ trên tàu đi, nhưng tuyệt đối đừng đem nó cho ta giết chết. Được rồi. Thi Tiểu Minh sảng khoái đáp ứng, sau đó thận trọng dẫn theo thùng nước hướng về buồng nhỏ trên tàu đi đến. Lão đại, ngươi là dự định mình nuôi rồi? Mã Hoa mở to hai mắt nhìn, một bộ không thể tin bộ dáng nhìn về phía Diệp Viễn. Phải biết, bọn hắn vô luận bắt được cái gì chân quý cá kiểng, cũng không gặp Diệp Viễn có hứng thú nuôi a. Hôm nay lão đại đây là thế nào? Làm sao đối đầu này Ngũ Thải Man tình hữu độc chung? Diệp Viễn nhẹ gật đầu, cũng không có giấu giếm nói ra. Cái này đông tây cũng không thấy nhiều, mà lại như thế kỳ hoa loài cá, bán đi đáng tiếc. Diệp Viễn ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng nghĩ lại là, dạng này kỳ hoa loài cá, không đưa vào không gian sinh sôi, đây chẳng phải là có lỗi với mình? Chương 1208. Về đảo. Chương 1208. Về đảo. Rất nhanh, Thi Tiểu Minh liền đi nhi quay lại, trong tay còn mang theo trước đó cái kia thùng nước. Ngũ Thải Man an trí xong, Diệp Viễn nhìn thấy trở về Thi Tiểu Minh, mở miệng cười hỏi. Thi Tiểu Minh xấu hổ nhẹ gật đầu. Ừm. Đã cho nó phóng tới ngươi trong khoang thuyền bể cá chúng. Nhìn rất tinh thần, không có vấn đề gì. Đây cũng là Diệp Viễn thuyền đánh cá một lớn đặc sắc. Vô luận là ai buồng nhỏ trên tàu, đều sẽ lại một cái bể cá. Bình thường thuyền viên đoàn đem mình thích cá kiểng nuôi dưỡng tại mình bể cá dài đây cũng là cho bọn hắn khô khan trên biển sinh hoạt một loại điều hòa. Trải qua Ngũ Thải Man cái này một khúc nhạc dạo ngắn về sau, tại không có ngoại ý muốn phát sinh. Thuyền viên đoàn trải qua một ngày cố gắng, rốt cục khiến cho Ngự Thủy Hào nổ kho đạt được nổ kho tin tức về sau, Diệp Viễn vui sướng quyết định trở về địa điểm xuất phát. Cơm tối thời gian, Vu Hồng Bắc kéo lấy mọi mệnh thân thể xuất hiện tại phòng ăn. Tất cả mọi người từ hắn khí sắc trông được ra. Vu Hồng Bắc đột nhiên xuất hiện trận này bệnh, thật rất nghiêm trọng. "Lão Vu, thân thể không thoải mái ngay tại trong khoang thuyền nghỉ ngơi, ta một hồi để bản tử đem ăn đưa qua cho ngươi." Diệp Viễn nhìn thấy sắc mặt có chút tái nhợt Vu Hồng Bắc, quan tâm nói: "Không có việc gì, nằm trên giường một ngày ta cũng nghĩ ra đến hoạt động một chút." Vu Hồng Bắc miễn cưỡng tiếu đối với mình đột nhiên thân thể biến hóa hắn cũng là một trận vô ngữ. "Nghỉ ngơi thật tốt, lại có một ngày thời gian chúng ta liền có thể trở lại Ngư Loan đảo." Diệp Viễn an ủi nói. Ngay tại ban ngày, hắn đã đi trong khoang thuyền hiểu rõ Vu Hồng Bắc tình trạng cơ thể. Thông qua cảm giác xem xét, hắn đã biết Vu Hồng Bắc sở dĩ dạng này là bởi vì đã dẫn phát cấp tính dạ dày viêm. Bệnh như vậy, chỉ cần kịp thời uống thuốc, 2-3 ngày liền sẽ không có vấn đề gì. Chỗ, lấy Diệp Viễn mới không có lo lắng quá mức, không cần bởi vì ta cải biến đường thuyền. Ta không sao. Vu Hồng Bắc còn tưởng rằng là bởi vì hắn đột nhiên bệnh tình, Diệp Viễn mới lâm thời quyết định trở về địa điểm xuất phát. Dù sao trên thuyền tình trạng hắn so với ai khác đều rõ ràng. "Chủ nhiệm lớp, ngươi suy nghĩ nhiều, hôm nay ở ta nơi này cái anh minh thần võ lâm thời thủy thủ trưởng dẫn đầu dưới, chúng ta Ngự Thủy Hào nổ kho." Mã Hoa ở một bên khoe khoang từ lôi nói. "Ừm." Vu Hồng Bắc một ngày không có ra khoang thuyền, cho nên liên quan tới 3 ngày trên bong thuyền phát sinh hết thảy, cũng không có người nào cùng hắn nói. Hiện tại đột nhiên nghe được Mã Hoa nói như vậy, hắn có chút không xác định nhìn về phía Diệp Viễn. "Mã Hoa nói không sai, chúng ta thực sự là nổ kho. Bất quá là không phải tại dưới sự lãnh đạo của hắn, cái này phải hỏi hỏi những người khác." Diệp Viễn cười nói ra những lời này đưa tới thuyền viên đoàn đối Mã Hoa một trận cười vang. "Các ngươi cười cái gì? Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Ta hôm nay chẳng lẽ không phải thủy thủ trưởng? Vẫn là nói chúng ta hôm nay không có nổ kho?" Mã Hoa vẫn như cũ mạnh miệng nói. "Ta đi, ưng chuẩn ta ai cũng không phục, liền phục ngươi. Một người ra mặt tại sao có thể dày như vậy? Nếu không phải lão đại chỉ huy, chúng ta sẽ có như thế lớn thu hoạch. Tiểu tử ngươi trong lòng không có số." Vương Hổ Sinh, là Mã Hoa kẻ thù cũ, đương nhiên sẽ không quên ở thời điểm này bổ đao. Thời gian, ngay tại thuyền viên đoàn vui cười đùa giỡn dài vượt qua đảo mắt một ngày thời gian trôi qua đương ngự thủy hào chậm rãi tựa ở bên tàu. Sắc mặt đã khôi phục bình thường Vu Hồng Bác, chính tổ chức xem thuyền viên hướng ra phía ngoài gỡ xem chuyến này thu hoạch. "Lão Vu, những chuyện này giao cho Lý Huy, nhiệm vụ của ngươi bây giờ chính là đi nghỉ ngơi." Diệp Viễn đi vào Vu Hồng Bác phụ cận, nghiêm khắc nói: "Lão bản, ta thật không có chuyện." Vu Hồng Bác cười vỗ bộ ngực của mình nói: "Ngươi có sao không ngươi nói không tính. Ngươi bây giờ lập tức cho ta đi về nghỉ." Diệp Viễn dụng vật dụng chất vấn ngữ khí nói: "Mã Hoa, lão đại chuyện gì?" Mã Hoa thả ra trong tay sống, chạy chậm đến tới: "Ngươi bây giờ mang lão Vu đi về nghỉ, giám sát hắn uống thuốc trở lại." Diệp Viễn nhìn nói với Mã Hoa: "Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ." Mã Hoa nghiêm, sau đó vừa cười nhìn về phía Vu Hồng Bác: "Chủ nhiệm lớp, ngươi cũng nghe đến lão đại nói, chúng ta đi về nghỉ ngơi đi." Vu Hồng Bác cười khổ, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Viễn dụng nghiêm nghị như vậy ngữ khí nói chuyện với mình. Không biết vì cái gì, trong lòng của hắn ấm áp. Nhìn lại Mã Hoa kia một mặt làm quái biểu lộ, cũng vui vẻ gật đầu. Thế là tại Mã Hoa cùng đi trở về thuyền viên khu nghỉ ngơi. "Tiểu Viễn, lần này thu hoạch không nhỏ a. Vô luận là những cái kia cực phẩm chuột bàn, vẫn là những cái kia vượt qua phổ thông mã diện đồn lục vây cá mã diện đồn đều mang ý nghĩa lần này Diệp Viễn thu hoạch của bọn hắn không nhỏ. Chớ đừng nói chi là Lý Huy đã từ thuyền viên đoàn trong miệng biết được. Bọn hắn lần này ra biển phát hiện một chỗ hải bồ đảo nơi sản sinh, cùng những cái kia vớt đi lên trân châu. Liền ngay cả Lý Huy cái này Ngư Loan đạo đại quản gia đang nghe Thi Tiểu Minh đứa bé kia nhặt được một viên, giá trị hơn ngàn vạn bảo thạch sau đều không ngừng hâm mộ. Phải biết Lý Huy làm Ngư Loan đạo đại quản gia, ở trên đảo rất nhiều hạng mục hắn đều là có phần xong rồi. Một năm xuống tới, Lý Huy tại Diệp Viễn nơi này ít nhất cũng lại hơn mấy triệu thu nhập. Nhưng cho dù là hắn, lúc nghe Thi Tiểu Minh tùy tiện ở trong biển nhặt được một hòn đá, đều có thể hơn ngàn vạn về sau, cũng có chút hâm mộ. Lam Đảo Thị, Thụy Xuyên Châu. Bảo: "Tiểu Viễn, lần này các ngươi ra biển thu hoạch không nhỏ a." Triệu Xuyên nhìn xem trước mặt đầy bàn bảo thạch trân châu, một mặt hâm mộ nói: "Hâm mộ a. Ha ha. Đi ngươi nhanh lên cho cái báo giá đi, ta còn muốn trở về cho những tên kia chia tiền đâu." Diệp Viễn tâm tình vui vẻ nói. Không nói những cái khác, liền vẹn vẹn hắn tại kia thuyền đắm bên trên phát hiện những cái kia bảo thạch, cũng không phải là một con số nhỏ. Triệu Xuyên cười khổ: "Đông Tây hơi nhiều, ta còn thực sự ăn không vô." Thời khắc này Triệu Xuyên, thật sự là đau nhức cùng khoái hoạt đổi thành nhà ai châu báu đi, nhìn thấy nhiều như vậy chân quý châu báu, đều sẽ cao hứng đến mất. Coi như hắn hiện tại trong tay tài chính đừng nói toàn bộ ăn, liền vẹn vẹn ăn khỏa si lịp bằng giáp, ca, nạ chỉ thạch, liền có thể móc sạch hắn hiện tại tiền mặt lưu. Chớ đừng nói chi là còn có nhiều như vậy chân châu cùng bảo thạch. Nhất thời bán hội Triệu Xuyên cũng không biết nói cái gì cho phải. Các tiệm châu báu đều sẽ vì chính mình nguồn cung cấp phát sầu. Có thể đổi đến hắn nơi này, vậy mà bởi vì không có hiện kim thu hàng, như không thể không từ bỏ những này giá thấp nguồn cung cấp. Cái này nếu để cho đồng hành biết, còn không biết muốn làm sao trò cười hắn đâu. Làm sao? Có chỗ khó. Dù sao cũng là một cái phòng ngủ nhiều năm như vậy huynh đệ. Xem xét Triệu Xuyên cái biểu tình này, Diệp Viễn liền biết giá hỏa này gặp phải khó xử. "Ta cũng không gạt ngươi nói, trong tay của ta tiền mặt chỉ đủ thanh toán viên này xí lịch bằng giáp, ca, nạ chỉ thạch. Về phần cái khác ta thật không có tiền đi thanh toán." Triệu Xuyên cắn răng, cuối cùng quyết định đem giá trị cao nhất viên này xí lịch bằng giáp, ca, nạ chỉ thạch trước thu lại nói. Về phần cái khác bảo thạch cùng châu báu, mặc dù cũng rất chân quý, nhưng còn chưa tới không thu không thể tình trạng. Diệp Viễn nghe nói là việc này, cả người cũng buông lòng xuống. Hắn dùng không quan trọng thái độ nói ra: "Ngươi trước định giá đi, về phần chuyện tiền bạc ta trước giúp ngươi ứng giá cho những tên kia. Chờ ngươi lúc nào trong tay dư giả trực tiếp cho ta là được rồi." Chương 1209, tắt máy Trương Vô Tẫn. Chương 1209, tắt máy Trương Vô Tẫn. Nghe được Diệp Viễn nói như vậy, Triệu Xuyên đem đầu dao cùng chống lúc lắc giống như: "Như vậy sao được? Mặc dù trong tay ngươi tiền mặt giàu có, nhưng ta cũng không thể chiếm ngươi tiện nghi a." Triệu Xuyên lắc đầu cự tuyệt. Hơn một năm nay thời gian, hắn thông qua Diệp Viễn trong tay hàng hóa, mình tiệm châu đáo mở chính là phong sinh thủy khởi. Cái này đã thiếu không ít người tình. Hiện tại lại muốn cho Diệp Viễn giúp mình ứng ra như thế một số lớn tiền mặt, hắn cảm giác mình có chút được voi đòi tiên. "Kỳ thật ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, ngoại trừ những cái kia chân châu ngoài, còn lại bảo thạch đều là chính ta. Cho nên nói, ta cũng không tính là giúp ngươi ứng ra, chỉ có thể nói là ta đem bảo thạch đặt ở ngươi nơi này gửi bán mà thôi." Diệp Viễn biết mình không nói rõ tình huống. Lấy Triệu Xuyên tính cách, nhất định không hiểu ý an lý đến nhận lấy như thế đại nhất đại bút châu báu. Nhưng những này bảo thạch đối với Diệp Viễn tới nói, cũng chính là tương đối xinh đẹp tặng đã thôi. Hắn hiện tại cũng coi là lý giải những người có tiền kia nói câu nói kia. Tiền đến trình độ nhất định, chính là một chuỗi số lượng mà thôi ách. Có phải hay không có chút gắn qua? Diệp Viễn ở trong lòng hung hăng rất khinh bỉ mình về sau, lúc này mới cười nhìn về phía Triệu Xuyên. Ngươi nói là những này bảo thạch đều là ngươi một người ở trong biển vớt đi lên, cùng ngươi thuyền viên không có quan hệ. Triệu Xuyên đối với Diệp Viễn thường xuyên ở trong biển tìm tới bảo bối đã không cảm thấy kinh ngạc, nhưng hắn vẫn luôn coi là kia là đoàn đội bản sự. Nhưng hôm nay Diệp Viễn đột nhiên nói cho hắn biết, những này bảo thạch đều là Diệp Viễn một người đoạt được sau, liền ngay cả bình thường thường thấy châu báu hắn đều có chút chóng đầu. "Ha ha, kỳ thật cũng không có gì con người của ta đi, chính là thủy tính tốt điểm. Có nhiều chỗ ta có thể hạ phải đi, như thuyền viên đoàn không thể đi xuống. Lại thêm một chút xíu vật khí, cho nên cứ như vậy." Diệp Viễn rất muốn ăn đòn nói. Nhìn Triệu Xuyên từng đợt nghiến răng. "Ngươi đây là một chút xíu bản sự sao? Khi còn đi học mà cũng không nhìn ra tiểu tử này lặn xuống nước năng lực mạnh như vậy a." Triệu Xuyên làm người dù sao khôn khéo, đối với những người khác tư ẩn hắn là sẽ không quá nhiều đi tìm tòi nghiên cứu, đã Diệp Viễn năng cùng mình nói nhiều như vậy, liền đã nói rõ vấn đề. Nếu như mình còn muốn đi truy vấn đó chính là mình không đúng. "Đi, nếu như Đông Tây là ngươi, vậy ta liền không khách khí, bất quá ta sẽ cho ngươi tính cả lợi tức. Triệu Xuyên tại biết sự tình về sau, cũng liền không còn xoắn xuýt. Ngươi tùy ý, đối gần nhất tại sao không có Trương Vô Tận tin tức? Diệp Viễn lần này trở về cũng cảm giác thiếu một chút cái gì. Khi hắn nghĩ nghĩ sau mới phát hiện, Trương Vô Tận tên kia đã thời gian thật dài không đến từ mình ở trên đảo chơi. Nếu như đổi thành trước kia, dù là tên kia bận rộn nữa, cũng sẽ mấy ngày liền hướng mình Ngư Loan đảo chạy lên một lần. Nhưng trong một tháng này, cũng không thấy tên kia cái bóng. Gọi điện thoại tắt máy. Mới đầu, Diệp Viễn còn tưởng rằng là Trương Vô Tận có việc phải bận rộn, cũng không có để ý thực khi hắn lần thứ ba chủ động liên hệ Trương Vô Tận, lại còn là tắt máy trạng thái. Cái này đưa tới Diệp Viễn chú ý trước khi đến Diệp Viễn đều đã nghĩ kỹ, nếu như Triệu Xuyên bên này cũng không rõ ràng Trương Vô Tận tình huống, kia khó mà nói, mình liền muốn chạy lên một lần Nam Lâm đảo, nhìn xem tên kia đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Không phải tại sao lâu như thế đều không đến từ mình ở trên đảo. Triệu Xuyên nghe được Diệp Viễn hỏi như vậy, có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Diệp Viễn. Ngươi không biết Trương Vô Tận sự tình trong nhà? Diệp Viễn lắc đầu. Không biết, hắn không có cùng ta nói, trong nhà hắn xảy ra chuyện rồi. Triệu Xuyên như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, sau đó từ trước mặt trong hộp thuốc lá rút ra một điếu thuốc ném cho Diệp Viễn. Mình lại rút ra một cây nhóm lửa. Cuối cùng đem cái bật lửa đẩy lên Diệp Viễn trước mặt mới nói ra. Nhà hắn khoáng động phát hiện một chút đông tây. Cụ thể ta cũng không rõ ràng. Bất quá nghe nói thật nghiêm trọng đều kinh động những cái kia đặc biệt tiểu đội. Trương Vô Tận trở về xử lý những chuyện này. Vậy cũng không đến mức không tiếp điện thoại a. Diệp Viễn làm không rõ ràng, việc này mặc dù không phải rất thường gặp sự tình, nhưng cũng không trở thành không hề có một chút tin tức nào a. Thật giống như là muốn cách ly hỏi thăm, không kín là hắn, chính là những công nhân kia cũng đều bị cách ly đi lên. Triệu Xuyên cũng không biết nói thế nào tốt. Hắn cũng cảm giác Trương gia chuyện này có chút không may. Không phải êm đẹp làm sao lại xuất hiện chuyện như vậy? Vậy là ngươi làm sao mà biết được? Đều bị cô lập, còn có thời gian nói cho ngươi? Diệp Viễn có chút không hiểu hỏi. Triệu Xuyên trợn nhìn Diệp Viễn một chút, cảm giác hôm nay Diệp Viễn có chút ngốc. Tiểu tử kia trước khi đi tới ta chỗ này một chuyến, đem sự tình nói với ta nói. Căn dặn nếu như ta hắn một tháng còn không có tin tức, gọi ta đi tìm ngươi. Tính toán thời gian, khoảng cách tên kia nói chuyện này thời gian đã qua hơn 20 ngày. Cho dù ngươi hôm nay không tìm đến ta, ta cũng muốn đi tìm ngươi. Triệu Xuyên ha ha vừa cười vừa nói. Diệp Viễn nhíu mày, thưởng thức Triệu Xuyên mang cho mình tin tức đừng nhìn Trương Vô Tận bình thường tùy tiện, giống như là một điểm tâm cơ đều không có bộ dáng. Nhưng Diệp Viễn lại biết, tên kia quỷ tinh vô cùng đã hắn nói như vậy, vậy thì có hắn nói đạo lý. Nếu không phải chính hắn đều không xác định, có thể hay không giải quyết chuyện này nói, cũng sẽ không cho Triệu Xuyên lưu lại như vậy. Ngữ. Nhưng mình lại có thể giúp đỡ hắn cái gì? Tiền tài, mặc dù Diệp Viễn hai năm này kiếm lời rất nhiều, cần phải không tính cả Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật lời nói, liền trong tay hắn số tiền này, thật đúng là không có Trương gia mạnh đã không phải tiền tài phía trên mình lại có thể giúp một tay. Diệp Viễn suy tư thật lâu, duy nhất kết luận chính là mình cùng Hứa gia quan hệ. Lại liên tưởng tới vừa mới Triệu Xuyên nói kinh động đặc thù tiểu đội lời nói, Diệp Viễn liền nghĩ minh bạch Trương Vô Tận lời kia bên trong ý tứ. Trương Vô Tận đây là nghĩ đến, nếu như chính hắn giải quyết không được chuyện này, gọi mình đi tìm Hứa Hàng hỗ trợ à? Biết rõ ràng Trương Vô Tận dự định, Diệp Viễn nhẹ gật đầu. Nhìn thấy Diệp Viễn giống như là sau khi suy nghĩ cẩn thận, Triệu Xuyên cũng không nói gì thêm, mà là rất khách quan cho Diệp Viễn một phần nếm thử báo giá đơn. Tiền ta buổi chiều liền gọi kế toán đánh khoản đến ngươi tài khoản bên trên, thuế thu nhập là ta bên này giúp ngươi báo vẫn là chính ngươi báo. Ngươi tới đi, ta những thuyền viên kia xuống nước vẫn được, báo thuế cái gì thật không giải quyết được. Diệp Viễn vừa cười vừa nói đối với có thể lại người hỗ trợ. Hắn đương nhiên lại cao hứng bất quá. Tốt, vậy ta liền đem thuế sau tiền đánh tới. Về phần những cái kia dư khoản, ta tranh thủ tại 3 tháng bên trong trả hết nợ. Triệu Xuyên đàm phán thành công như thế một số lớn giao dịch, tâm tình cũng là phi thường vui vẻ. Từ khi lão mụ đi vào mình nơi này sau, hắn cảm giác nhân sinh của mình đều trở nên không đồng dạng. Trước kia hắn là muốn đem nhà này tiệm châu đáo làm vì chính là chứng minh chính mình. Mà bây giờ, hắn mở tiệm châu đáo mục đích thì là muốn cho mẫu thân cùng muội muội cuộc sống tốt hơn. Dạng này một cái cải biến, để Triệu Xuyên động lực lại nhiều rất nhiều, đây cũng là hắn nguyện ý tiếp nhận Diệp Viễn nguyên nhân chủ yếu. Đi. Chính ngươi nhìn xem xử lý. Ta còn là câu nói kia, lại. Sự tình nhất định nói chuyện. Con người của ta bình thường không chú ý một chút chi tiết nhỏ, cho nên lại một ít chuyện bên trên không bằng ngươi cùng Vô Tận điểm ấy chúng ta nhiều năm như vậy bằng hữu, ngươi hẳn là hiểu rõ. Thế nhưng chính là bởi vì chúng ta nhiều năm như vậy bằng hữu, tiểu tử ngươi nếu là có sự tình không nói cho ta, đừng trách ta biết đi sau lửa. Chương 1210. Liệp Ưng tiếp nhận. Chương 1210. Liệp Ưng tiếp nhận. Triệu Xuyên nghe được Diệp Viễn kia nhìn như hời hợt, kỳ thực chăm chú ngự khí về sau, dùng sức nhẹ gật đầu. Nhìn thấy Triệu Xuyên gật đầu, Diệp Viễn lúc này mới cười. Kỳ thật hắn còn có một câu chưa hề nói, đó chính là hắn ngay tại chuẩn bị cho Triệu Xuyên đưa một món lễ lớn. Chỉ là phần này đại lễ làm khá là phiền toái, cho nên hắn mới không có nhắc lên. Rời đi Triệu Xuyên tiệm châu báu, Diệp Viễn lái xe tìm cái yên lặng đường đi dừng xe lại. Nguyên bản dựa theo kế hoạch lúc trước của hắn, lần này tới Lam đảo, ngoại trừ thăm hỏi phụ mẫu ngoài, chính là đi Triệu Xuyên tiệm châu báu, cho thuyền viên đoàn những cái kia châu báu định giá. Hiện tại hai chuyện đều đã làm xong, dựa theo quy hoạch hắn hẳn là trở về Ngư Loan đảo mới là. Nhưng vừa vận tại Triệu Xuyên chỗ nào đạt được Trương Vô Tận trong nhà phiền phức. Mặc dù Trương Vô Tận nói đợi đến một tháng sau mới nói với mình, nhưng bây giờ mình đã biết tin tức này, cũng nên tập chút gì mới là. Lấy điện thoại ra, lần nữa gọi Trương Vô Tận điện thoại. Kết quả vẫn như cũ nhắc nhở xem tắt máy. Lại đánh tới Lý Thi Vận nơi đó, nguyên bản còn muốn hỏi Trương Vô Tận tình huống bên kia. Nhưng ai nghĩ được, không đợi chính mình nói ra mục đích, Lý Thi Vận lại vượt lên trước mở miệng nói ra. Ngươi là hỏi Trương Vô Tận sự tình a? Làm sao ngươi biết? Diệp Viễn kỳ quái Lý Thi Vận là thế nào biết đến? Ngươi không có việc gì cũng sẽ không cho ta gọi điện thoại a? Diệp Viễn cách điện thoại, đều nghe được Lý Thi Vận lời nói kia bên trong ai đoán ngữ khí. Ha ha. Diệp Viễn cười muốn che giấu trong lòng ấy nấy. Được rồi, ngươi là ai ta quyết định cùng với ngươi thời điểm liền biết. Ngươi cũng không cần không có ý tứ. Liên quan tới ta nhà cậu sự tình rất phiền phức. Nếu như ngươi có thể giúp đỡ cùng Hứa ra bên kia trò chuyện tốt nhất. Nghe được Lý Thi Vận cái này, nói gì Diệp Viễn cũng không thể không coi trọng. Phải biết, Lý Thi Vận cùng Triệu Hy Mẫn đây chính là khuê mật. Nhi Triệu Hy Mẫn lại là Triệu lão gia tử sủng ái nhất tôn nữ. Liền ngay cả cái tầng quan hệ này đều giúp không được gì, kia Hứa ra thật sự có thể chen vào tay sao? Hay là nói, Trương gia lần này phiền phức cần hai cái gia tộc hợp lực mới có thể làm thành. Giống như là biết đạo Diệp Viễn ý nghĩ trong lòng, Lý Thi Vận tại đầu bên kia điện thoại mở miệng. Ngươi không nên đem sự tình nghĩ phức tạp như vậy. Hy Mẫn bên kia ta đã chào hỏi, nếu như Hứa Hàng có thể sẽ giúp nói chuyện, tin tưởng ta Trương Vô Tận chuyện bên kia sẽ tốt hơn xử lý một chút. Diệp Viễn nghe Lý Thi Vận giải thích lúc này mới làm rõ ràng tình huống, bất quá hắn vẫn là tò mò hỏi, đến tột cùng là chuyện gì khiến cho như thế lớn. Diệp Viễn cũng là hiếu kỳ, một cái trong hầm mỏ xảy ra chuyện gì sẽ đem người Trương gia đều cho cách ly, cụ thể ta cũng không rõ ràng, còn giống như rất bí mật. Bất quá ta có thể cam đoan, ta cứu một điểm không có làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Mẹ ta cũng đang tìm quan hệ bên kia cho ra tới tin tức là không có việc gì, gọi chúng ta không cần lo lắng. Thực càng như vậy, chúng ta càng vượt lo lắng. Nếu quả như thật không có việc gì, vì cái gì ngay cả người đều không gọi chúng ta gặp? Lý Thi Vận cũng không làm rõ ràng được chuyện này trải qua, cho nên nàng gần nhất cũng đang bận bịu giúp cứu một nhà tìm quan hệ. Ừm, ta đã biết. Hai người cúp điện thoại, Diệp Viễn cùng Lý Thi Vận ý nghĩ lại không giống. Nếu như là Trương gia thật làm sự tình gì, kia Lý gia mẫu nữ hẳn là có thể có được tin tức. Nhưng bây giờ sự tình trở nên cổ quái như vậy, nói không chừng là tại trong hầm mỏ phát hiện cái gì không thể đối ngoại tuyên bố sự tình, cho nên vì sợ tin tức khuếch tán, lúc này mới đem người biết chuyện cho cách ly. Càng nghĩ càng là hiếu kỳ, lại thêm vấn đề này còn liên lụy đến hảo huynh đệ của mình Trương Vô Tẫn, hắn đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Tìm ra Hứa Hàng dãy số, không chút nghĩ ngợi liền gọi ra ngoài. Tiểu Viễn, ngươi nhanh như vậy liền trở lại rồi, ngươi không phải nói muốn ra Viễn Hải sao? Lúc này mới bao lâu a? Hứa Hàng tiếp vào Diệp Viễn điện thoại cũng là có chút ngoài ý muốn, liền hắn đối Diệp Viễn hiểu rõ, nếu như gia hỏa này nói là ra Viễn Hải, chưa có một tháng ngươi đừng hy vọng hắn có thể trở về. Kết quả lúc này mới thời gian 10 ngày a, gia hỏa này làm sao lại đột nhiên liền gọi điện thoại cho mình? Chẳng lẽ ở trên biển gặp phải vấn đề gì? Cũng không biết ta. Nếu như ở trên biển gặp phải sự tình, cũng nên là dùng vệ tinh điện thoại gọi cho mình, không phải là Diệp Viễn điện thoại. Làm sao? Ta lúc này đến, còn cần hướng các ngươi báo cáo chuẩn bị. Lúc nào ngươi ngay cả ngành hàng hải công việc đều tiếp thủ? Diệp Viễn vừa cười vừa nói. Hứa Hàng một trận vô ngữ, bình thường Diệp Viễn gọi điện thoại cho mình, chưa từng có dạng này mở qua trò đùa. Hắn đột nhiên đến như vậy một chút, Hứa Hàng thật đúng là không biết nên như thế nào tiếp. Nghe đầu bên kia điện thoại trầm mặc, Diệp Viễn là hiểu rõ Hứa Hàng. Gia hỏa này bình thường liền cùng cái gỗ, rất ít cùng người nói đùa, đối với mình đột nhiên xuất hiện hài hước, gia hỏa này không tiếp nổi cũng là bình thường. Ta tìm ngươi là có chuyện muốn trưng cầu ý kiến. Trương Vô Tẫn sự tình trong nhà ngươi biết không? Diệp Viễn thu hồi đùa giỡn tâm tư, đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. Đối với cùng Hứa Hàng liên hệ, Diệp Viễn cũng không phải lần một lần hai. Hắn thích nhất Hứa Hàng chính là, có việc ngươi nói thẳng, không cần nghĩ xem quanh co lòng vòng đi dò xét. Biết. Chuyện này trước mắt là Liệp Ưng tiểu đội phụ trách. Trương Vô Tẫn không có việc gì, nhà hắn người cũng không có chuyện, chỉ là vì phòng ngừa để lộ tin tức, cho nên mới mời bọn họ tại đại viện ở một thời gian ngắn. Sự tình ngay tại kết thúc công việc, tin tưởng lại có một tuần lễ bọn hắn liền có thể trở về. Hứa Hàng như trước vẫn là cái kia Hứa Hàng, trực tiếp đem chuyện kết quả báo cho Diệp Viễn. Diệp Viễn nghe được Liệp Ưng tiểu đội danh tự về sau, cũng có chút ngạc nhiên. Hắn nhưng là cùng cái này tiểu đội đánh qua hai lần quan hệ. Lần đầu tiên là ở trên biển phát hiện biến dị thú, mà đổi thành một lần chính là trước đó tại Vũ Lâm cùng Mã Lý Áo cái kia người biến dị giao chiến lúc. Hai lần Liệp Ưng tiểu đội xuất hiện địa phương, đều có biến dị thú ẩn hiện ách. Mã Lý Áo cũng coi là biến dị thú một loại. Dù sao nhân loại cũng là đẳng cấp cao động vật không phải. Nếu như không phải trùng hợp đó chỉ có thể nói, Liệp Ưng tiểu đội là đối biến dị thú một con tinh anh tiểu đội. Dạng này một con tiểu đội, làm sao có thể cùng Trương Vô Tẫn nhà dính líu quan hệ? Chẳng lẽ là? Diệp Viễn càng nghĩ càng kinh hãi. Nghe được Diệp Viễn bên này rất lâu không có động tĩnh, Hứa Hàng còn tưởng rằng Diệp Viễn đối kết quả này bất mãn. Ngẫm lại tài liệu mình dài điều tra đến những cái kia liên quan tới Diệp Viễn cùng Trương Vô Tẫn sự tình, Hứa Hàng không thể không giải thích thêm vài câu. Ngươi yên tâm, bằng hữu của ngươi thật không có sự tình gì. Diệp Viễn bị Hứa Hàng những lời này cho nói sử sốt. Bất quá hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, đây là Hứa Hàng tại trấn an chính mình. Hắn cũng không khỏi có chút buồn cười, mình cứ như vậy không khỏi ân tình sao? Bất quá hắn còn muốn hiểu rõ đến càng nhiều liên quan tới Trương Vô Tẫn nhà tin tức, lúc này mới giả bộ có chút phẫn nộ nói ra. Cũng đã lâu rồi, người bị các ngươi giam lại cũng đã gần một tháng a. Ngươi biết bạn gái của ta người nhà lo lắng nhiều sao? Hứa Hàng nghe choáng váng, lúc này mới kịp phản ứng. Trương Vô Tẫn không chỉ có là lá, xa hảo huynh đệ, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói vẫn là Diệp Viễn đại cứu ca. Khó trách Diệp Viễn sinh khí, mình lại cứu ca cứ như vậy không minh bạch bị Liệp Ưng cho cô lập đổi thành hắn cũng lại oán khí không phải. Chương 1211, nhập hố. Chương 1211, nhập hố. Hướng về Tây Thiểm bên kia sự tình xa vào đến cục diện bế tắc sau. Tại liên tưởng Diệp Viễn đối với chuyện này coi trọng, liền ngay cả Hứa Hàng cũng không khỏi có chút tim đập rộn lên. Dạng này Tiểu Viễn, ngươi đã lo lắng như vậy bằng hữu của ngươi, không bằng ta dẫn ngươi đi gặp hắn một chút. Đối với Diệp Viễn bản sự, trải qua Vũ Lâm chiến dịch sau, vô luận là Hứa Hàng, vẫn là Liệp Ưng đều là vô cùng tán thành. Hiện tại chuyện kia xa vào đến cục diện bế tắc, nếu có Diệp Viễn gia nhập, có lẽ sẽ xuất hiện chuyển cơ cũng khó nói. lại quyết định, Hứa Hàng đương nhiên sẽ không bỏ qua Diệp Viễn chủ động đưa tới cửa cơ hội. Có một số việc, đối với những người khác giữ bí mật kia là nhất định. Nhưng giống như là Diệp Viễn dạng này, đã không biết cùng bọn hắn từng có bao nhiêu tiếp hợp tác người mà nói, căn bản cũng không trọng yếu có được hay không. Nghe được Hứa Hàng nói như vậy, Diệp Viễn có gan, mình cho mình đào một cái hố to. Sau đó không cần người khác đẩy, mình liền chủ động nhảy đi xuống cảm giác. Bất quá vì Trương Vô Tẫn, cho dù biết là hố, Diệp Viễn cũng không có lựa chọn. Có thể, thời gian cụ thể, Diệp Viễn biết Hứa Hàng sẽ không hảo tâm như vậy, nhưng vì Trương Vô Tẫn hắn chỉ có thể nhận mệnh. Hứa Hàng cũng không nghĩ tới Diệp Viễn sẽ đáp ứng thống khoái như vậy. Vậy mà một lát không biết nói cái gì cho phải. Trầm ngâm một chút sau đó hắn mới mở miệng nói ra. Ngày mai chúng ta bay thẳng Tây Thiểm Tỉnh. Ngươi cần ta bên này làm những thứ gì cho ngươi sao? Ngươi minh tảo tới nhà của ta tiếp ta liền tốt. Nói xong Diệp Viễn liền cúp điện thoại. Tây Thiểm Tỉnh, một chỗ sâu trong núi lớn. Tiểu Viễn, sao ngươi lại tới đây? Đương Diệp Viễn nhìn thấy đỉnh cái này mắt còn thâm, một mặt mỏi mệt biểu lộ Trương Vô Tẫn về sau, trong lòng ít nhiều có chút không thoải mái. Đây chính là ngươi nói không có việc gì. Ngươi đều cái dạng này. Không có việc gì đâu. Diệp Viễn mắt nhìn theo bên cạnh hắn Hứa Hàng, có chút bất mãn nói. Không đợi Hứa Hàng mở miệng, Trương Vô Kỵ lại giúp đỡ giải thích. Tiểu Viễn, ngươi hiểu lầm, ta bộ dáng này cùng bọn hắn không có quan hệ. Diệp Viễn coi là Trương Vô Tẫn sợ Hứa Hàng, tức giận nói ra. Vậy sao ngươi biến thành cái dạng này? Chẳng lẽ lại còn là chính ngươi trà tấn mình biến thành? Trương Vô Tẫn nghe được Diệp Viễn cũng là một trận cười khổ. Những ngày gần đây, ta vừa nhắm mắt, chính là những cái kia bỏ bê công việc thi thể. Thật, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy đáng sợ như vậy chẳng cảnh. Diệp Viễn nhíu mày, trước đó trên máy bay, Hứa Hàng cũng không có cùng hắn nói liên quan tới nơi này phát sinh sự tình. Mà bây giờ từ Trương Vô Tẫn trong miệng, Diệp Viễn đạt được một cái mấu chốt tin tức, đó chính là khoáng động xảy ra chuyện mà lại chết rất nhiều người. Theo lý thuyết khoáng động xảy ra chuyện, có khả năng nhất chính là có nạn. Nhìn Trương Vô Tẫn dáng vẻ, lại không giống như là nhà hắn khoáng động phát sinh quáng nạn dáng vẻ. Vậy cũng chỉ có một loại khả năng tính, chính là Trương gia trong hầm mỏ phát sinh cực kỳ không hợp lý sự tình. Không phải người Trương gia cũng sẽ không bị ngăn cách bởi cái này. Lại liên tưởng chuyện này từ Liệp Ưng tiểu đội tiếp nhận, Diệp Viễn tâm bên trong lần lần có loại hưng phấn. Chẳng lẽ lại núi này trong vùng cũng phát hiện biến dị thú tung tích? Diệp Viễn hiện tại thực đối biến dị thú quá cảm thấy hứng thú. Trải qua thời gian dài phục dụng biến dị thịt nạc, không chỉ có là hắn, liền ngay cả phụ mẫu cùng tỷ tỷ người một nhà thân thể đều lại biến hóa rõ ràng. Khỏi cần phải nói, chỉ nói Diệp mẫu thân thể. Dĩ vãng, chỉ cần là lại cảm cúm phát sinh, Diệp mẫu nhất định bị lây nhiễm. Nhưng từ khi phục dụng biến dị thú thịt sau đừng bảo là phổ thông cảm mạo. Chính là bọn hắn một nhà người, một năm đều không có một người xuất hiện qua thân thể khó chịu. Từ điểm này tới nói, những cái kia biến dị thú thịt so với hắn không gian bên trong những cái kia lục sắc nước suối còn muốn hữu hiệu. Dù sao nước suối chỉ là có thể tại người sinh bệnh về sau nhanh chóng đề cao trong thân thể bản thân chữa trị năng lực, từ đó đạt tới nhanh chóng khỏi hẳn mục đích. Có thể biến đổi dị thú thịt, lại là có tăng cường sức miễn dịch, từ đó từ căn nguyên bên trên ngăn chặn nhân thể sinh bệnh tỷ lệ. Dạng này vừa so sánh, kia biến dị thú thịt giá trị coi như cao đi. Ngươi đến tuột cùng nhìn thấy cái gì, đem ngươi dọa thành cái dạng này? Diệp Viễn ngồi xuống, tiện tay đưa cho Trương Vô Tẫn một điếu thuốc về sau, rất quan tâm hỏi đối với còn đứng ở một bên Hứa Hàng. Diệp Viễn lựa chọn toàn bộ hành trình không nhìn. Trương Vô Tẫn nhận lấy điếu thuốc, hít sâu một miệng lớn. Hồi tưởng lại mình trước đó ký qua hiệp nghị bảo mật, hắn phản xạ có điều kiện nhìn về phía, giống như môn thần đứng tại cách đó không xa Hứa Hàng. Diệp Viễn cũng không tại giữ bí mật phạm vi, ngươi có thể đem ngươi biết toàn bộ đều báo cho hắn. Hứa Hàng không chút biểu tình nói, sự tình là, Trương Vô Tẫn dùng trọn vẹn nửa giờ đầu mới đem tự mình biết hết thảy báo cho Diệp Viễn. Đương Diệp Viễn nghe xong Trương Vô Tẫn miêu tả cả kiện sự tình sau, cũng không khỏi đến bị Trương Vô Tẫn giảng thuật sự tình cho chấn kinh đến. Sự tình còn muốn từ một tháng trước nói lên. Lúc ấy Trương phụ bởi vì một chút suy nghĩ mang theo Trương Mẫu đi nước ngoài, nhưng lại tại trong thời gian này, Trương gia một chỗ khoáng động vậy mà đã mất đi cùng tổng bộ liên hệ. Chuyện này rất tự nhiên, liền báo cáo đến còn xa tại Nam Lâm đảo Trương Vô Tẫn nơi này. Mới đầu Trương Vô Tẫn cũng không nghĩ quá nhiều. Dù sao kia ra khoáng động tại sâu trong núi lớn, ngẫu nhiên tín hiệu không thông cũng không tính được cái đại sự gì. Thế là hắn liền phái một người đi thăm dò nhìn tình huống. Kết quả sự tình liền phát sinh. Người khác còn tại Nam Lâm đảo lại nhận được cái kia bị phái đi người điện thoại. Bởi vì là tại trong núi lớn nguyên nhân, hai người trò chuyện tín hiệu không phải rất ổn định. Cho nên Trương Vô Tẫn chỉ là đứa quãng, trong điện thoại nghe được cái gì người chết, quái vật chứ. Sau đó điện thoại liền bị gián đoạn. Lại đánh tới, vô luận như thế nào đều không ai tiếp lên. Trương Vô Tẫn biết khoáng động xảy ra chuyện, nhưng tình huống cụ thể hắn vẫn là kiến thức nửa đời. Dù sao tại vừa mới trò chuyện thời điểm, tín hiệu đứt quãng, hắn chỉ nghe được người chết cùng quái vật chờ chữ. Suy tính sau một lúc, Trương Vô Tẫn quyết định lại phái người tới. Dù sao khoáng động xảy ra chuyện lớn như vậy, không điều tra rõ ràng đó là không có khả năng. Nhi hắn làm Trương gia người thừa kế, tại phụ mẫu đều không tại Hoa Quốc thời điểm, hẳn là trước tiên đuổi tới hiện trường. Cho nên bên này điều động còn tại Tây Thiểm tỉnh nhân viên công tác quá khứ, một bên hắn đã bắt đầu định chế vé máy bay chạy về Tây Thiểm. Bị Trương Vô Tẫn điều động quá khứ người kia cũng là đứa bé lanh lợi. Lại biết hắn là cái thứ hai bị phái người trong quá khứ về sau, hắn buộc nghịch cái tiểu thông minh. Nguyên bản Trương Vô Tẫn chính là để cho hắn đi qua nhìn một chút bên kia chuyện gì xảy ra. Kết quả hắn giả tá Trương Vô Tẫn mệnh lệnh, mang lên trên 10 cái lưu thủ công ty nhân viên. Cứ như vậy, một đám người trùng trùng điệp điệp liền đến kia xuất một chút sự tình miệng quáng. Nhưng khi đám người này đến nơi này sau, lại nhìn thấy một bộ để bọn hắn khiếp sợ không thôi tràn diện. Chỉ gặp miệng huyệt động chỗ, hai tên thợ mỏ thi thể chính nằm ngang ở nơi đó. Càng đáng sợ chính là, kia hai tên thợ mỏ trên thi thể lại có mấy cái lớn chừng miệng chén lỗ thủng. Như trước đó được phái tới xem xét tình huống người, vậy mà liền nằm tại khoảng cách hai cái này thợ mỏ thi thể không nơi xa. trên thân cùng kia hai tên thợ mỏ đồng dạng, đều nắm chắc cái lớn tiểu bất các loại huyết động đương mọi người thấy rõ ràng mỏ miệng tình huống về sau, liền biết chuyện này lớn rồi. Chương 1212. Sợ rồi. Chương 1212, sợ rồi. Liên tại bọn hắn đang chuẩn bị gọi điện thoại, thông chi Trương Vô Tấn vị này thiếu đông ra thời điểm đột nhiên từ trong hầm mỏ, rũa ra một đầu dài mấy mét xúc tu, hướng về gần nhất hai người công kích qua. Bởi vì xúc tu tốc độ quá nhanh, hai người căn bản không kịp phản kháng, liền bị xúc tu thẳng tắp quán xuyên thân thể. Thấy cảnh này người, đâu còn lại lưu tại nơi này dũng khí, gan lớn xoay người bỏ chạy. Có mấy cái nhát gan bị một màn trước mắt bị hù căn bản không thể động đậy, đợi đến Trương Vô Tấn tiếp vào điện thoại, đã là đám người kia chạy ra sơn cốc chuyện sau đó. Khi đó Trương Vô Tấn chính rời đi Nam Lâm đảo, ngồi thuyền hướng về Lam đảo tiến đến. Nghe đám người này báo cáo, cũng biết chuyện này đã không phải là mình có thể giải quyết. Bất quá làm Trương gia người thừa kế, hắn cũng không thể không kiên trì chạy tới. Dù sao nói thế nào, nơi đó cũng là nhà mình sản nghiệp. Hiện tại phát sinh như vậy một sự kiện, mình không đi qua đó là không có khả năng. Nhưng hắn đối đến tiếp sau phát triển trong lòng cũng không có nắm chắc. Hắn không rõ ràng, chuyện này bọn hắn Trương gia sẽ dính dấp bao sâu. Làm một đời thứ hai, có một ít sự tình hắn nhiều ít vẫn là có một ít nghe thấy đối với loại này không thể tưởng tượng sự tình. Hắn trước tiên cân nhắc cũng không phải là không thể tin, mà là nghĩ đến làm sao có thể giải quyết tốt hậu quả. Lúc này hắn liền nghĩ đến Diệp Viễn. Nghĩ đến Diệp Viễn cùng Hứa ra quan hệ. Mặc dù hắn không xác định Hứa ra đối với chuyện như thế này có thể hay không nhúng tay. Có thể hắn đối Hứa ra hiểu rõ. Nếu như gia tộc này muốn giúp một chút bọn hắn chưa ra, vẫn là rất nhẹ nhàng. Làm sao cùng bảo hiểm, Diệp Viễn là hắn tạm thời không tiện vận dụng át chủ bài. Hắn cũng không có đem toàn bộ hy vọng, đều ký thác vào Diệp Viễn bên này. Cho nên mới lại triệu. Xuyên câu kia một tháng sau nếu như còn không có Trương Vô Tấn tin tức, hắn liền sẽ đi tìm Diệp Viễn. Nguyên bản dựa theo Hứa Hàng ý nghĩ, nhà mình cô tại Thượng Kinh cũng là có nhất định năng lượng, có một số việc cô hẳn là có thể giải quyết. Có thể để hắn không nghĩ tới sự tình vậy mà như thế lại điều. Liền ngay cả cô đều giải quyết không được, mình tại chỗ này sơn cốc trọn vẹn đợi gần một tháng. Mỗi lần nhớ tới những này, Trương Vô Tấn đều sợ không thôi. Hôm nay nhìn thấy Diệp Viễn cùng Hứa Hàng xuất hiện ở trước mặt mình, Trương Vô Tấn biết, hắn việc này cũng không có vấn đề. Nghe ngươi nói như vậy, ngươi thật giống như cũng không có đi hiện trường, làm sao đem ngươi sợ đến như vậy? Diệp Viễn nghi ngờ nhìn về phía Trương Vô Tấn, đối với Trương Vô Tấn cái khác tiểu tâm tư, hắn đến không chút nào để ý. Trương Vô Tấn cười khổ. Ta cũng nghĩ không đi, thực chỗ kia khoáng động dù sao cũng là nhà ta sản nghiệp, cho dù báo cảnh sát, ta cũng muốn đi qua tìm hiểu tình hình a. Nếu là hắn không nhìn thấy những cái kia, cũng sẽ không ở nơi này. Bên trên Hứa Hàng đồng thời mở miệng nói ra. Vậy ngươi đến tụt cùng thấy cái gì? Cho ngươi sợ đến như vậy. Diệp Viễn biết chính cho tới, cũng không khỏi có chút hưng phấn. Thi thể, thật là nhiều thi thể, mỗi bộ thi thể tử trạng đều là đáng sợ như vậy, ta, đừng nhìn Trương Vô Tấn bình thường tùy tiện, giống như không tim không phổi dáng vẻ. Nhưng nói thế nào, hắn cũng chỉ bất quá là một cái bình thường đời thứ hai mà thôi. Hắn nhưng là chưa từng gặp qua máu tanh. Hiện tại để hắn hồi tưởng trước đó thấy qua chẳng cảnh. Tâm tình vừa mới ổn định một chút hắn, lần nữa hồi tưởng những cái kia để hắn ngủ không yên cảnh tượng sau. Cả người tinh thần đều có chút mất khống chế. Hứa Hàng liền vội vàng tiến lên, vững vàng nắm chặt Trương Vô Tấn hai tay. Nhi đã sớm chuẩn bị ở một bên công nhân viên xuất ra một cây ống tiêm nhanh chóng tiêm vào đến Trương Vô Tấn trong thân thể. Theo dược vật rót vào, Trương Vô Tấn chậm rãi nhắm mắt lại. Sau đó cả người liền như thế nằm lên bàn ngủ thiết đi. Ngươi cho hắn đánh cái gì? Diệp Viễn sẽ không hoài nghi Hứa Hàng sẽ đối với Trương Vô Tấn làm cái gì chuyện bất lợi. Vừa vặn rất tốt bưng quả nhiên, làm sao lại chết rồi? Trấn định tề. Có lẽ là bằng hữu của ngươi gần nhất hoàn toàn chính xác mất ngủ quá nghiêm trọng, cho nên mới về thiết đi. Yên tâm, chỉ cần khống chế tốt trấn định tề dùng lượng, sẽ không với thân thể người sinh ra cái gì tác dụng phụ. Hứa Hàng rất nghiêm túc cam đoan đến. Nhìn xem ngủ được như cái hài tử Trương Vô Tấn, Diệp Viễn nhỏ giọng nói ra, cần thiết hay không? Chính là mấy cỗ thi thể, làm sao cho gia hỏa này sợ đến như vậy? Nguyên bản Diệp Viễn chính là một câu bực tức, kết quả không nghĩ tới Hứa Hàng lại tại một bên chăm chú trả lời. Về phần bằng hữu của ngươi đã coi như là thật tốt, ta cho ngươi biết những cái kia trước tiên đuổi tới hiện trường chế phục, bây giờ còn có hai cái tinh thần thất thường đâu. Không thể nào? Diệp Viễn chân bị Hứa Hàng câu nói này cho khiếp sợ đến. Những cái kia thường thấy hiện trường chế phục cũng xuất hiện tình trạng rồi. Lúc đó trận đến tột cùng phải có bao nhiêu đáng sợ? Thật liền ngay cả Liệp Ưng tiểu đội có ít người sau khi thấy đều có chút khó chịu, ngươi có muốn hay không đi xem một chút? Hứa Hàng nhíu mày, một bộ tiểu tử ngươi cảm giác không cảm giác biểu lộ nhìn về phía Diệp Viễn. Đi thì đi, ai sợ ai? Diệp Viễn cũng muốn gặp biết một chút, đem Trương Vô Tấn sợ đến như vậy chẳng diện có bao nhiêu đáng sợ. Hắn không cho rằng mình sẽ bị vài câu thi thể hù đến. Phải biết, tại biển sâu loại kia giam cầm trong bóng tối, hắn cũng không chỉ một lần phát hiện qua nhân loại hải cốt. Tại loại này hoàn cảnh dưới, chính mình cũng không có bị hù dọa, vài câu thi thể có gì phải sợ. Nhưng Diệp Viễn lại nghĩ sai, có đôi khi thi thể trình độ kinh khủng cũng là phân đẳng cấp. Giống như là Diệp Viễn tại đáy biển phát hiện những hài cốt này, mặc dù cũng rất đáng sợ, nhưng là muốn là cùng hắn hiện tại trước mắt nhìn thấy những thi thể này so sánh. Vậy thì có một ít vu gặp đại vu ý tứ ở bên trong. Nhìn xem còn ngồi xổm ở nơi đó không ngừng nôn mửa Diệp Viễn, Hứa Hàng hút thuốc, một bên nói móc nói. Không phải nói ngươi không có chuyện gì sao? Làm sao như thế sợ rồi? Ngươi phải biết, bằng hữu của ngươi nhìn thấy thực hiện trường, ngươi chỉ là gặp đến đặt tại phòng chứa thi thể bên trong thi thể, cái này cũng không thể giống nhau mà nói. Diệp Viễn thật vất vả từ trước đó kêu buồn nôn chẳng cảnh dài đi tới. Hiện tại kinh qua Hứa Hàng tiểu nói này, dạ dày lại bắt đầu không thoải mái. Tiểu tử ngươi đủ rồi, tin hay không về sau ta đem ngươi điện thoại kéo hắc. Diệp Viễn cũng không nghĩ tới, trên thế giới lại có buồn nôn như vậy thi thể. Kia từng cỗ thi thể, liền giống với than tổ ong đồng dạng. Nhìn lần đầu tiên về sau, thân thể loại kia mãnh liệt khó chịu, căn bản cũng không thụ khống chế của hắn. Ha ha, tốt ngươi cũng tắm một cái mặt, lập tức liền lại người tới, tiểu tử ngươi cũng không hy vọng cái dạng này gặp người a. Hứa Hàng vừa cười vừa nói. Diệp Viễn trợn nhìn Hứa Hàng một chút, sau đó không hề nói gì, chỉ là yên lặng đi vào toilet. Nhìn trước mắt vị này Liệp Ưng tiểu đội trưởng Liệp Ưng, Diệp Viễn có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Lần trước cùng gặp mặt hắn, vẫn là tại nguy cơ trùng trùng Á Mã Tốn Vũ Lâm. Mà bây giờ hai người lần nữa gặp mặt, lại ngồi ở rộng rãi sáng tỏ khách sạn khách phòng. Sự tình chính là cái này bộ dáng, ngươi có gì tốt ý kiến? Ngay tại vừa mới, Liệp Ưng đem bọn hắn trước mắt nắm giữ manh mối chia sẻ cho Diệp Viễn nghe. Sự tình chính như Diệp Viễn trước khi đến phân. Thích như thế, lần này kẻ cầm đầu đích thật là một con biến dị thú. Chỉ là con thú biến dị này chủng loại để Diệp Viễn có chút vô ngữ. Chương 1213, biến dị con giun. Chương 1213, biến dị con giun. Lại nghe xong Liệp Ưng phỏng đoán sau, Diệp Viễn là vô luận như thế nào đều không nghĩ tới. Lần này tạo thành nhiều người như vậy viên thương vong biến dị thú, lại là một con to lớn con giun. Nhìn thấy Diệp Viễn một mặt không thể tin biểu lộ, Liệp Ưng mở miệng nói ra, có phải hay không cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi? Diệp Viễn nhẹ gật đầu, rất thành thật nói ra, hoàn toàn chính xác cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, ta là thế nào cũng không nghĩ tới, nho nhỏ con giun, làm sao lại dị biến vượt qua thân thể của mình nhiều như vậy lần. Diệp Viễn không có nói sai, nếu như nói đối với biến dị thú hiểu rõ, hắn thật đúng là không tính là gì ngoài nghề. Dù sao cho tới bây giờ, hắn thấy qua biến dị thú, thật đúng là không thấy so cái này cái gọi là Liệp Ưng tiểu đội. Nhưng cho dù là dạng này, hắn cũng chưa từng thấy qua biến dị thân thể khoa trương như vậy biến dị thú, cho nên mới có chút hoài nghi Liệp Ưng tiểu đội phán đoán. Dù sao cho tới bây giờ, bọn hắn cũng chỉ là căn cứ trong hầm mỏ một chút manh mối, suy đoán ra hiện tại kết quả. Chí Vu thân mắt thấy đến, ngoại trừ trước đó những cái kia nhóm thứ hai đến khoáng động dò xét tình huống những người kia ngoài, trước mắt người sống dài vẫn chưa có người nào thực sự được gặp con kia biến dị thú. Sở dĩ có thể như vậy, nguyên nhân cũng rất đơn giản, đó chính là trong sơn cốc kia ra khoáng động đã bị con kia nghi là con giun biến dị thú đào thủng trăm ngàn lỗ. Dù là Liệp Ưng tiểu đội phái xuống dưới mấy chục người, nhưng phóng tới giống như một cái cự đại mê cung lòng đất hang động, liền giống như mấy giọt nước tiến vào biển cả căn bản trước ta sai rồi bất kỳ bọt nước. Tiểu tử ngươi có phải hay không đối con giun có cái gì hiểu lầm? Con giun cũng không phải cái gì tiểu động vật. Cắt Phổ Tư Lan đại con giun ngươi hẳn nghe nói qua a. Ngươi còn cho rằng con giun là tiểu gia hỏa sao? Liệp Ưng nhìn xem Diệp Viễn, cười nhắc nhở đối với Liệp Ưng nói tới Diệp. Tư Lan đại con giun, gọi lên Diệp Viễn não hải thâm chỗ một chút ký ức. Nếu như không phải hôm nay lần nữa nghe được cái tên này, hắn đều không khác mấy đem loại này con giun danh tự quên mất. Không có cách nào ai bảo Cắt Phổ Tư Lan đại con giun cách hắn sinh hoạt quá mức xa xôi. Lại thêm hắn lâu dài sinh động tại hải trung đối với trên lục địa một chút sinh vật tri thức cũng chỉ là có thô thiển đọc lướt qua. Cắt Phổ Tư Lan đại con giun là trên đời phát hiện lớn nhất con giun. Bọn chúng tập trung phân bố tại Duy Đa Lợi Á tỉnh Ma Ninh đốn bán đảo. Loại này cự hình dịp tư lan con giun màu da mỹ lệ, trước một ba vì ám tử sắc, phía sau bộ phận vì màu hồng phấn đến màu xám. Dịp tư lan cự hình con giun là cận tồn tại đại thử quốc đặc biệt bản thổ động vật, thuộc về lâm nguy giống loài. Nên giống loài sinh hoạt tại rất sâu dưới mặt đất hang động, cho nên bình thường khó mà nhìn thấy. Cắt Phổ Tư Lan đại con giun tuổi thọ tương đối dài. Bọn chúng tại ấm áp tháng sinh sôi đẻ trứng. Cắt Phổ Tư Lan đại con giun một lần chỉ có thể sinh một quả trứng. Trứng dài ước chừng 4 cm đến 7 cm. Những này trứng cần 12 tháng tả hữu lên ấp. Cắt Phổ Tư Lan đại con giun bọn chúng lúc sinh ra đời ước chừng 20 cm đạt tới thành thục cần hẹn 5 năm tả hữu. Theo thống kê, loại này con giun tuổi thọ dài nhất có thể đạt tới 20 năm. Hồi tưởng đến não hải thâm chỗ, liên quan tới những này Cắt Phổ Tư Lan đại con giun tin tức, Diệp Viễn có chút không hiểu nhìn về phía Liệp Ưng hỏi: "Ngươi hoài nghi phía dưới này con kia biến dị thú là Cắt Phổ Tư Lan đại con giun biến dị nhi thành?" Liệp Ưng lắc đầu: "Tại Hoa Quốc cổ đại, con giun còn gọi là địa long, nhi tại một chút trong sách xưa đều đã từng đề cập tới cự hình địa long tồn tại. Cho nên chúng ta có lý do tin tưởng, những này cự hình địa long ý nguyên tồn tại. Chỉ là bọn hắn nuốt ở mọi người rất khó phát hiện địa phương, mà lần này phát hiện cái này, rất có thể chính là những này địa long biến dị thú. Cái này cũng liền giải thích thông, vì sao lại như thế lớn con giun biến dị thú." Liệp Ưng nói chứng chạc đàng hoàng, nhưng nghe vào Diệp Viễn trong lỗ tai, làm sao cảm giác như vậy không hài hòa. Những cái kia có được rút lui địa chi có thể viễn cổ địa long, không đều hẳn là xuất hiện tại tiên hiệp trong tiểu thuyết sao? Diệp Viễn chân hoài nghi, cái này Liệp Ưng có phải hay không một cái tiên hiệp mê? Không phải tại sao có thể có như thế một bộ lý luận nói ra? Vậy các ngươi hy vọng ta giúp các ngươi làm những gì? Diệp Viễn đã không còn xoắn xuýt những thứ này đối với hắn bản nhân tới nói, vô luận con kia biến dị thú là sinh vật gì biến dị nhi hình thành, với hắn mà nói quan hệ cũng không phải là trọng yếu như vậy. Ta nghe Hứa Hàng nói qua, ngươi ở trong biển tìm kiếm vật phẩm bản sự rất mạnh, không biết dưới đất ngươi còn có thể hay không có được loại năng lực này. Liệp Ưng nói chuyện rất trực tiếp, đi lên đã nói lên mình ý đồ đến. Diệp Viễn trầm ngâm, hắn đối Liệp Ưng thẳng tới thẳng lui còn có chút không quá thích ứng. Suy tư mấy phút sau, Diệp Viễn lúc này mới lên tiếng nói ra: "Tại Hải Trung, ta bằng vào là siêu cường lặn xuống nước năng lực. Nhi dưới đất, loại năng lực này hiển nhiên không phát huy được tác dụng. Bất quá ta người này giác quan thứ 6 vẫn là rất mạnh, các ngươi không ngại ta đến nguyện ý xuống dưới thử một lần vật khí, nhìn xem có thể hay không giúp các ngươi tìm tới con kia biến dị thú." Hứa Hàng cùng Liệp Ưng nhìn lẫn nhau một cái, hai người đều từ đối phương ánh mắt bên trong thấy được một vòng thất vọng. Cuối cùng vẫn từ Hứa Hàng mở miệng nói ra: "Hiện tại nhân thủ có hạn, nếu như ngươi không có niềm tin tuyệt đối, vẫn là không muốn đi xuống. Dù sao phía dưới tình huống quá phức tạp, đây cũng là vì nhị an toàn cân nhắc." Cuối cùng, Hứa Hàng vẫn là thi, lo đến Diệp Viễn một người an toàn vấn đề, không muốn mạo hiểm nếm thử. Hắn rõ ràng, Diệp Viễn đã nói như vậy, vậy đã nói do nắm chắc thật không lớn. Nguyên bản hắn cũng chỉ là dự định để Diệp Viễn thử một lần. Bây giờ nghe Diệp Viễn sau khi trả lời, hắn cũng không có ý định để Diệp Viễn cứ mạo hiểm. Ta cá nhân an toàn ngươi đến không cần lo lắng. Nếu như ngươi lo lắng, hoàn toàn có thể cho ta một thanh vũ khí, còn lại chính ta có thể giải quyết. Diệp Viễn sở dĩ cố chấp như vậy muốn xuống dưới, cũng không hoàn toàn là bởi vì tò mò tâm tắc quái, chủ yếu vẫn là bởi vì chỗ này khoáng động phát hiện biến dị thú. Thời gian kéo càng lâu, đối với Trương Vô Tấn nhà càng bất lợi. Làm Trương Vô Tấn hảo huynh đệ, Diệp Viễn đương nhiên không hy vọng nhà hắn khoáng động cứ như vậy vô kỳ hạn gác lại xuống dưới. Nếu như mình có thể giúp một tay, hắn đương nhiên sẽ không để ý giúp đỡ một thanh. Đây cũng chính là vì cái gì Diệp Viễn lần này đối với biến dị thú tích cực như vậy nguyên nhân. Phải biết, đang đi học lúc ấy, Trương Vô Tấn cùng Triệu Xuyên không ít trợ giúp chính mình. Hiện tại mình có năng lực hồi báo bọn hắn, đương nhiên cũng sẽ không keo kiệt. Đã ngươi lại quyết định, chúng ta đương nhiên hoan nghênh. Dù sao hiện tại chúng ta nhân thủ là thật khan hiếm, thêm một người liền nhiều một phần lực lượng. Hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Liệp Ưng quả quyết gật đầu đối với bọn hắn tiểu đội tới nói, hiện tại thật đến trình độ sơn cùng thủy tận. Một tháng thời gian trôi qua liên biến dị thú cái bóng đều không tìm được. Lời này nếu như truyền đi, còn không cho nước ngoài những cái kia đồng hành cười đến rụng răng. Nhưng hiện thực liền bày ở cái này, bọn hắn lại không thể điều động một số đông người viên tiến vào. Không có cách nào, phía dưới địa hình thật sự là quá phức tạp. Nếu như không có năng lực tự vệ dưới người đi, thật muốn gặp phải biến dị thú, cùng chịu chết cũng không có gì khu đường. Cho nên vì để tránh cho càng nhiều người bị thương tổn, bọn hắn chỉ có thể cắn răng dùng một bộ phận rất nhỏ người, đối khổng lồ lòng đất mê cung tại làm si cha. Chương 1214, từ bỏ an toàn dây thừng. Chương 1214, từ bỏ an toàn dây thừng. Diệp Viễn bị Hứa Hàng cùng Liệp Ưng đưa đến cái gọi là lòng đất mê cung cửa vào. Hắn giờ mới hiểu được vì cái gì bọn hắn một mực cường điệu phía dưới tình huống phức tạp. Ni mã đường kính chỉ có 1 mét lớn nhỏ địa động là cái quỷ gì? Nếu như ở bên trong thật muốn gặp phải kêu biến dị con giun đừng bảo là bắt, chính là mình mạng nhỏ có thể giữ được hay không còn hai chuyện đâu. Tại loại này trong địa động, lớn nhất sinh động độ cũng chính là để ngươi có thể nhẹ nhõm xoay người. Ngay cả đứng thẳng hành tẩu đều làm không được. Dạng này bịt kín không gian muốn cách đấu xem ra là mình cả nghĩ quá rồi. Khó trách trước đó Hứa Hàng thuyết phục mình. Tiểu Viễn, ngươi cũng nhìn thấy, phía dưới này tình huống rất phức tạp. Nhất là những này địa động, chỉ có thể dung nạp một người bò, xuống dưới sau ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Hứa Hàng cuối cùng vẫn không quên căn dặn Diệp Viễn một câu. Những này là ngươi đi xuống trang bị, còn có chúng ta đi xuống người, đã tại tất cả giao lộ đều làm tiêu ký. Lại tiêu ký lộ tuyến, nói rõ là có người dò xét qua. Vì phòng ngừa ngươi xuống dưới sau lạc đường, chúng ta sẽ ở trên thân thể ngươi buộc lên một cây an toàn dây thừng. Dạng này cho dù ngươi dưới đất lạc đường, cũng có thể căn cứ an toàn dây thừng trở về mặt đất đi lên. Diệp Viễn nhìn xem Liệp Ưng chuẩn bị cho mình một chút trang bị, cùng kia siêu cấp lớn một bó dây thừng, cũng có chút vô ngữ. Cái này đều niên đại gì, còn cần như thế giả biện pháp. Bất quá ngẫm lại trong này tình huống, hắn cũng liền bình thường trở lại. Kỳ thật Diệp Viễn rất muốn hỏi, các ngươi vì cái gì không lợi dụng hiện đại thủ đoạn đến dò xét con kia biến dị thú vị trí? Dù sao hiện tại những cái kia thăm dò người máy vẫn là rất phát đạt, tập một chút dò đường sự tình cũng không có vấn đề a. Có thể nghĩ nghĩ vẫn là đã mình có thể nghĩ đến, vậy đối với những này càng thêm người chuyên nghiệp viên, bọn hắn cũng hẳn là có thể nghĩ đến, đã bọn hắn không cần, đã nói lên lại bọn hắn không cần đạo lý. Mình ở chỗ này run cơ linh, hoàn toàn không cần thiết. Sáng tạo mang trình tề, Diệp Viễn đem cây kia cái gọi là an toàn dây thừng một mực thắt ở trên lưng. Mặc dù hắn không tin mình sẽ lạc đường, nhưng vạn nhất đâu, ai biết xuống dưới mình sẽ gặp phải tình huống như thế nào. Mắt nhìn giống tuyết cửa hầm ngầm, Diệp Viễn có chút nghi ngờ hỏi, chỉ có một mình ta xuống dưới, địa động này phía dưới không có người sao? Bởi vì lúc trước Liệp Ưng đã nói qua đi xuống đội viên đều sẽ mang theo một cây an toàn dây thừng, nhưng nhìn lấy không có vật gì cửa hang, Diệp Viễn lúc này mới có chỗ nghi hoặc. Chỗ này trong hầm mỏ giống như vậy cửa hang ít nhất có trên 100 cái nhiều, đội viên của chúng ta không cần thiết đều tại một cái cửa hang tiến vào. Ngươi xuống dưới sau nhất định phải cẩn thận, nếu như tại giao nhau trên đường gặp an toàn dây thừng, nhất định phải tránh đi. Không phải nếu như hai người an toàn dây thừng ở phía dưới xoắn xuýt cùng một chỗ, chuyện đó đối với ngươi cùng một vị khác đội viên đều sẽ mang đến phiền toái không nhỏ. Diệp Viễn gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, sau đó lúc này mới mở ra trên đầu đèn pha, bò lổm nổm thân thể chui vào còn chưa lại người dò xét qua chỗ này trong động đất. Nhìn xem an toàn dây thừng thật nhanh nghĩ đến trong động đất tìm kiếm đứng tại cửa động Hứa Hàng cùng Liệp Ưng, nhìn lẫn nhau một cái đều từ dây thừng nhập động tốc độ nhìn ra một vòng kinh ngạc. Bọn hắn thật không nghĩ đến lần thứ nhất tiến vào địa động Diệp Viễn sẽ có tốc độ nhanh như vậy. Xem ra chúng ta vẫn là xem thường gia hỏa này. Hứa Hàng cười khổ lắc đầu. Hắn cũng bị Diệp Viễn cái này tốc độ bỏ cho khiếp sợ đến. Hy vọng có thể cho chúng ta mang đến kinh hỉ, hắn là ta cái thứ nhất xem không hiểu người. Liệp Ưng cũng gật đầu nói. Ồ, nghe nói Triệu Hy, Thụy gần nhất mới được đến hai tên đội viên, giống như cũng rất không bình thường a. Hứa Hàng nhíu mày nói. Ha ha, kia hai tên giá hỏa hoàn toàn chính xác rất mạnh. Bất quá bọn hắn bản sự lần đầu tiên ta liền có thể nhìn thấu đều là có rất tươi sáng đặc điểm. Không giống gia hỏa này, nhìn chính là một người bình thường. Kết quả mỗi lần làm ra sự tình, cũng đều không phải người bình thường có thể làm được. Năng lực của hắn thật sự là quá thần bí. Lần này là chúng ta lần thứ nhất trên đất bằng thăm dò năng lực của hắn. Hy vọng không nên gọi chúng ta thất vọng. Liệp Ưng nhìn xem vẫn lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, nhanh chóng tiến vào địa động dây thừng cảm khái nói. Vô luận năng lực của hắn đến như thế nào cấp bậc, cũng không thể gia nhập vào các ngươi nơi đó. Ngươi cũng đừng nghĩ. Thời điểm này ngươi vẫn là quan tâm một chút nhìn xem có thể hay không từ Triệu Hy Thụy bên kia phân đến một chút chỗ tốt tới lợi ích thực tế. Hứa Hàng nhìn thấy Liệp Ưng bộ dáng này, cũng không khỏi đến mở miệng nhắc nhở. Hai người các ngươi ra hỏa, ta là đã nhìn ra đều là chỉ có thể chiếm tiện nghi không chịu người chịu thua thiệt. Ta lúc nào có thể trong tay các ngươi đào được người qua? Ta chính là đối tiểu tử này hiếu kỳ. Nói đến chúng ta còn muốn cảm tạ hắn đâu. Nếu như lần trước tại Vũ Lâm, không phải hắn đứng ra dẫn đi cái kia người biến dị. Tiểu đội chúng ta hiện tại còn không biết còn lại mấy người nói đến, chúng ta thiếu hắn một cái nhân tình, ai. Nhớ tới tại trong rừng mưa phát sinh những sự tình kia, Liệp Ưng cũng có chút ít cảm khái nói. Ha ha, tiểu tử này chính là phiền phức tinh, ngươi nghĩ trả nhân tình rất dễ dàng, lần sau lại có cho hắn chùi đít sự tình, ngươi tiếp nhận liền tốt. Hứa Hàng nhún vai, đối với Liệp Ưng ném ra cành ô liu cũng không có quá mức để ở trong lòng. Quên đi thôi, chúng ta không thích hợp ra mặt đối ta nghe nói bọn hắn nơi đó còn thiếu khuyết thuyền viên, có cần hay không ta giới thiệu mấy cái xuất ngũ huynh đệ quá khứ. Hứa Hàng lông mày trao lên, dùng một bộ có thâm ý khác ánh mắt nhìn về phía Liệp Ưng. Liệp Ưng thì là giống như không thấy được Hứa Hàng ánh mắt giống như, còn lộ ra một bộ gian kế nụ cười như ý Diệp Viễn Khả không biết bởi vì chính mình phía trên hai người lời nói giao phong. Hắn giờ phút này đang dùng tốc độ nhanh nhất hướng về địa động chỗ sâu bò. Không thể không nói, tại địa động này dài bò vẫn là rất tốn sức sự tình. Nhưng đây cũng chỉ là đối với người khác mà nói, đối với trải qua hệ thống cùng không gian nước suối song trọng cải tạo qua Diệp Viễn, cho dù là bò cũng không thể so với người bình thường hành tẩu tốc độ chậm bao nhiêu. Nếu không có nước cờ không rõ phân nhánh đường làm cái nhiễu, hắn nói không chừng đã đạt đến sau lưng đầu kia an toàn dây thừng cực hạn. Nhưng cho dù là dạng này, tại nửa giờ đầu đi qua sau, trên thân cây kia chừng dài mấy ngàn mét an toàn dây thừng cũng đạt tới cực hạn của nó ếch. Cái này lung túng. Rất rõ ràng, trước mắt Diệp Viễn vị trí cũng không phải là chỗ này mê cung chỗ xấu nhất. Nhưng dây thừng đã đến đầu, vậy kế tiếp hắn muốn làm thế nào? Là đường cũ trở về, vẫn là quả quyết vứt bỏ rơi trên người an toàn dây thừng, tiếp tục đi tìm con kia biến dị thú tung tích. Diệp Viễn chỉ suy tư không đến 2 giây, liền quả quyết giải khai bên hông an toàn dây thừng. Sau đó đầu hắn cũng không trở về hướng về chỗ sâu tiếp tục bỏ đi. Ngay tại Diệp Viễn giải khai an toàn dây thừng đồng thời, đứng tại trong hầm mỏ Hứa Hàng cùng Liệp Ưng đồng dạng phát hiện vấn đề. Dây thừng chấm dứt, tiểu tử này thật là có chút bản sự. Liệp Ưng một mặt ngoạn vị tiếu đạo. Hứa Hàng nhưng không có Liệp Ưng lạc quan như vậy. Liền hắn đối Diệp Viễn tính cách hiểu rõ. Gia hỏa này vì có thể càng thâm nhập địa động, từ bỏ an toàn dây thừng cũng khó nói, đây là giờ phút này Hứa Hàng nhất là lo lắng sự tình. Chương 1215. Dưới mặt đất động rộng rãi. Chương 1215. Dưới mặt đất động rộng rãi. Nhìn thấy Hứa Hàng nhíu mày vẻ suy tư, Liệp Ưng cũng kịp phản ứng, hắn dùng một loại không xác định ngữ khí hỏi: "Ngươi sẽ không hoài nghi hắn từ bỏ an toàn dây thừng, tiếp tục thâm nhập sâu a?" Hứa Hàng nhẹ gật đầu, lẩm bẩm lầu bầu nói ra: "Rất có thể, dưới gầm trời này liền không có tên kia chuyện không dám làm. Hắn điên rồi phải không? Bởi như vậy cho dù chúng ta muốn cứu viện đều làm không được." Dạng này không được. Tiểu tử này thật xảy ra sự tình, ta không có cách nào cùng Hứa lao bàn giao. Nghĩ rõ ràng trong đó lợi hại quan hệ, Liệp Ưng quay người đi ra ngoài, không đến 5 phút, Liệp Ưng lần nữa trở về. Lần này cùng hắn cùng nhau trở về còn có một mặt mũi tràn đầy cáo bẩn gầy yếu thanh niên. "Hầu tử, ngươi dọc theo cái này cùng dây thừng đi xuống cho ta tìm. Vô luận ngươi dùng cái gì biện pháp, đều muốn đem phía dưới tên kia cho ta an toàn mang về." Liệp Ưng chỉ vào không có bất kỳ cái gì phản ứng an toàn dây thừng nói: "Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ." Gầy gò thanh niên làm cam đoan, sau đó thật nhanh dọc theo dây thừng tiến vào trong động đất. Đây coi là chuyện gì? Sớm biết liền không gọi hắn đi xuống. Ngươi nói ngươi cũng vậy, không phải kéo hắn tới đây làm gì? Hiện tại không chỉ có không có giúp một tay, còn muốn ta người xuống dưới cứu hắn, đây không phải thêm phiền sao? Liệp Ưng quả quyết đem nổi văng ra ngoài. Hứa Hàng tức giận trợn nhìn cái này mình ra đồng đội đối với hắn cái này vung nổi bản sự, Hứa Hàng một chút cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Nếu có người bị Liệp Ưng bề ngoài bộ kia tướng mạo làm cho mê hoặc, từ đó cho là hắn là một cái rất thật thà người, vậy đã nói rõ ngươi đã bị cái kia giản dị bề ngoài làm cho mê hoặc. Gia hỏa này nếu như không làm như vậy mới ngoài ý muốn. Nếu như không phải ỷ vào cái kia lại có thể vung nổi, lại không muốn mặt tính cách. Hiện tại Liệp Ưng tiểu đội đội trưởng cũng không nhất định chính là hắn đối với mình cái này ra đồng đội, Hứa Hàng có thể nói là lại quá là rõ ràng. Ngay tại phía trên đều tại bởi vì Diệp Viễn từ bỏ an toàn dây thừng chỗ lo nghĩ đồng thời. Thời khắc này Diệp Viễn lại là càng vượt bỏ càng vượt khởi kình. Sở dĩ Diệp Viễn hưng phấn như vậy đó là bởi vì cái kia siêu cường tính lực, mơ hồ trong đó đã nghe được xuống mặt lại dòng nước thanh âm. Phải biết, hiện tại Diệp Viễn chỗ sâu vị trí, ít nhất cũng phải dưới đất hơn 100 mét khoảng cách. Khoảng cách như vậy nghe được tiếng nước chảy, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ phía dưới rất có thể có một đầu mạch nước ngầm. Không nói trước con kia biến dị thú có thể hay không liền giấu ở mạch nước ngầm chung quanh. Liên chỉ nói phát hiện mạch nước ngầm chuyện này, liền để Diệp Viễn hưng phấn không thôi. Trước đó đối với mạch nước ngầm hiểu rõ đó cũng đều là từ sách vở hoặc là phim ảnh TV kịch dài mới nhìn đến. Hôm nay may mắn có thể tận mắt nhìn đến một đầu mạch nước ngầm. Cái này để Diệp Viễn chuyến này lại giá trị. Còn tốt lý trí chiến thắng tâm tình kích động. Cho dù là tại hắn nhanh chóng trong quá trình tới trước, cũng không có quên cho mình tập một chút tiêu ký. Phải biết, những dấu hiệu này thực mình trở về mặt đất duy nhất con đường. Nếu như không có tiêu ký, dù là chính là có cảm giác Diệp Viễn, cũng rất có thể sẽ bị lạc tại cái này rắc rối phức tạp mê cung dưới mặt đất ở trong. Không có cách nào, ai kêu cảm giác cái này đông tây chỉ là ở trong nước hữu hiệu. Một đạo lục địa, công năng của hắn yếu hóa không chỉ gấp trăm lần. Liên lấy hiện tại Diệp Viễn tới nói, toàn lực thả ra cảm giác, cũng chỉ bất quá là có thể dò xét ra phương viên khoảng cách mấy chục mét. Mặc dù khoảng cách như vậy đối Diệp Viễn tìm kiếm biến dị thú không được tác dụng quá lớn, nhưng so sánh những cái kia chỉ có thể dựa vào hai mắt, tại cái này hắc ám trong mê cung tìm kiếm. Ra miệng đội viên tới nói, liền mạnh lên quá nhiều. Không phải Diệp Viễn cũng sẽ không lần thứ nhất xuống tới, liền có thu hoạch. Cái này cùng hắn có can đảm rời đi an toàn dây thừng có nhất định quan hệ. Nhưng chủ yếu nhất, hay là hắn cảm giác, mỗi lần đều có thể dò xét đến người khác không thấy được địa hình chỗ không thể tách rời. Tiếng nước chảy càng ngày càng rõ ràng, điều này nói rõ lúc này Diệp Viễn, khoảng cách mạch nước ngầm đã càng ngày càng gần. Ngay tại Diệp Viễn bỏ qua một chỗ chuyển biến sau, Trước mắt xuất hiện một cái đường kính chừng 2 mét loa hình cửa hang. Rốt cục có thể đứng người lên đây là Diệp Viễn phản ứng đầu tiên. Cho dù là thân thể của hắn lại thế nào cường tráng, thực tại cái này tối tăm không mặt trời mê cùng dưới mặt đất, không ngừng bò trọn vẹn một giờ, mình eo cũng là không thể nào dễ chịu. Mở rộng thân thể một cái, để mỗi cái khớp nối kiếm được cũng kéo duỗi sau. Diệp Viễn lúc này mới có thời gian xuyên thấu qua cửa hang thấy rõ ràng ngoài động hết thảy. Nơi đây cửa hang lại là tại một chỗ sườn dốc trung bộ. Nhìn nơi đây sườn dốc, ở vào một cái thiên nhiên siêu cấp động đá vôi nội bộ. Muốn hỏi cái này động rộng rãi lớn bao nhiêu? Nhìn không thấy cuối. Phóng nhãn nhìn xuống dưới, chỗ này sườn dốc vô cùng dốc đứng. Một đầu an ủi gấp mạch nước ngầm, hoành cân tại sườn dốc dưới đáy đầu này mạch nước ngầm vô cùng rộng lớn, nhìn ra một chút mặt sông độ rộng, ít nhất cũng lại mấy chục mét dáng vẻ. Như vậy một đầu an ủi gấp mạch nước ngầm, Diệp Viễn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhất làm cho hắn cảm thấy rùng mình. Lại là tại cái này dưới đất hà bên bờ. Có mười mấy, chừng hai tầng lầu cao bản hình sinh vật đương Diệp Viễn thấy rõ ràng những sinh vật này toàn cảnh sau. Cũng bị một màn trước mắt làm chấn kinh không biết nên nói cái gì cho phải. Những này quận tại cùng nhau sinh vật. Vậy mà đúng như Liệp Ưng trước đó phân tích như thế, là từ một. Từng cái to lớn con giun chỗ tạo thành. Sở dĩ Diệp Viễn khả lấy khẳng định như vậy bọn hắn là con giun nhi không phải loài rắn. Bởi vì con giun cùng rắn khác biệt lớn nhất ở chỗ, con giun là không có con mắt. Con giun loại sinh vật này nói đến cũng rất kỳ lạ. Bởi vì bọn chúng trường kỳ sinh hoạt dưới đất, đầu đã thoái hóa, không tồn tại con mắt. Nó kia nhô lên tại nó đầu trước mặt, là miệng của nó, gọi là trước mồm lá. Nhi con giun trước mồm lá là không có thị giác tác dụng. Công năng vẹn vẹn dùng để tác thủ đồ ăn cùng đào đất khoan thành động. Bất quá Diệp Viễn cũng sẽ không bởi vì con giun không có con mắt, liền để xuống đối với nó cảnh giác. Phải biết, gia hỏa này mặc dù không có con mắt, nhưng là nó xúc giác khí quan cũng rất phát đạt. Bao quát ra cảm giác khí, khoang miệng cảm giác khí, tia sáng cảm giác khí trở. Những này khí quan đối tiến lên dài tiếp xúc vật thể cùng hoàn cảnh đều có thể mẫn cảm phản ứng ra. Cho nên, cho dù là không có con mắt biến dị con giun, Diệp Viễn cũng không dám coi thường. Chớ đừng nói chi là nơi này còn có nhiều như vậy cự hình con giun. Liệp Ưng phỏng đoán không có sai, nơi này thật là tồn tại biến dị con giun. Nhưng Liệp Ưng phỏng đoán lại sai. Bởi vì nơi này không chỉ có một con biến dị con giun tồn tại, đây là Diệp Viễn xuống tới trước, ai cũng không có nghĩ tới kết quả. Dạ Yến trong lòng oán thầm, khó trách nơi này mê cung dưới mặt đất sẽ như thế rắc rối phức tạp. Nguyên lai dưới mặt đất tồn tại nhiều như vậy biến dị con giun. Cái này cũng liền giải thích thông vì cái gì nơi này mê cung lớn như vậy. Không phải chỉ dựa vào một con biến dị con giun, còn chấn làm không được công trình lớn như vậy. Nhìn xem cho dù là đem thân thể co lại đến về sau, cũng lại hai tầng lâu cao lớn như vậy cử hành con giun. Diệp Viễn âm thầm vì chính mình cầu nguyện. Nếu như nơi này chỉ có một con, thuận tiện mượn hắn thân thủ thêm. Trên không ở giữa giải lãnh huyết trợ rút, hẳn là còn có thể nhẹ nhõm đối phó. Nhưng nơi này cũng không phải là chỉ có một con, mà là có nhiều đến 12 con đồng dạng lớn nhỏ biến dị con giun. Cái này có chút khó làm. Chương 1216, kinh động cự khâu. Chương 1216, kinh động cự khâu. Nhìn thấy một màn trước mắt sau, Diệp Viễn rất khẳng định, nếu như mình đối phó trong đó bất luận cái gì một con, đều sẽ kinh động còn lại một con giun. Dù sao con giun cảm giác vậy cũng không là bình thường mạnh, đừng tưởng rằng gia hỏa này không có con mắt, liền không nhìn hắn đối với ngoại giới cảm giác. Hiện tại bày ở Diệp Viễn trước mặt liền hai con đường. Một đầu là đường cũ trở về, đem nơi này nhìn thấy tình huống nói ra. Nhi đầu thứ hai chính là lưu lại, nhìn xem có khả năng hay không giải quyết hết những này biến dị con giun. Rất rõ ràng, thứ hai con đường khả năng không lớn. Có thể để Diệp Viễn cư như vậy trở về, hắn lại không cam tâm. Ngay tại Diệp Viễn suy tư đối sách thời điểm, trong lúc vô tình liếc mắt kia an ủi gấp mạch nước ngầm. Nhìn thấy mạch nước ngầm một cái mắt, Diệp Viễn não hải trung thật nhanh lóe ra một cái ý niệm trong đầu. Sau đó con mắt chính là sáng lên. Vì có thể tốt hơn khoảng cách gần quan sát những này con giun biến dị thú, Diệp Viễn làm ra một cái to gan quyết định. Hắn thận trọng đi ra chỗ hang động. Khi hắn cả người rời đi hang động trong nháy mắt, cũng thấy rõ ràng chỗ này dốc núi toàn cảnh. Nguyên lai tại cái này dốc đứng trên sườn núi, cũng không phải là liền Diệp Viễn ẩn thân một chỗ cửa hang. Nhìn xem trên sườn núi lít nha lít nhít miệng huy động, Diệp Viễn cũng bị cảnh tượng trước mắt cho khiếp sợ đến. Dọc theo sườn dốc một đường hướng phía dưới, vì không kinh động những cái kia còn quận tại cùng nhau con giun, Diệp Viễn lựa chọn vây quanh khoảng cách con giun xa nhất sườn dốc, mới bắt đầu hướng phía dưới tìm kiếm. Giờ phút này Diệp Viễn vị trí, khoảng cách những cái kia con giun chừng hơn 100 mét khoảng cách. Hắn không rõ ràng, khoảng cách như vậy có phải hay không đã rời đi những cái kia con giun cảm giác phạm vi. Dù sao những này là biến dị con giun, không thể dùng bình thường nhận biết đến phỏng đoán. Thận trọng đi vào mạch nước ngầm bên bờ. Diệp Viễn một trái tim lúc này mới để xuống. Hắn rón rén dọc theo mạch nước ngầm hướng về kia bảy con giun nhích tới gần. Vì không phát ra vận động, từ đó gây nên những cái kia con giun chú ý ngắn ngủi 100 mét khoảng cách vậy mà tiêu hao hắn trọn vẹn 10 phút. Rốt cục đi vào khoảng cách gần nhất một con giun chỉ có 10 mét khoảng cách lúc. Diệp Viễn lúc này mới thấy rõ ràng cái này bên bờ hết thảy. Dù sao nơi này là mạch nước ngầm, tia sáng cái gì hầu như không tồn tại. Cho dù là Diệp Viễn có vượt qua thường nhân thị lực, tại cái này tối tăm không mặt trời dưới mặt đất cũng là không được bất kỳ tác dụng gì. Có thể nói, ở chỗ này, Diệp Viễn hoàn toàn là muốn dựa vào cảm giác đến hành động. Nhưng cảm giác của hắn, tại cái này dưới đất không gian dài, lớn nhất cũng chỉ là khoảng cách mấy chục mét. Muốn xem rõ ràng hơn, cần tới gần 10 kỷ mễ mới có thể, đây cũng là vì cái gì Diệp Viễn trước đó tại sườn núi bên trên, không có thấy rõ ràng phía dưới này tình huống. Chính là bởi vì thấy rõ ràng bên bờ hết thảy, Diệp Viễn lúc này mới biểu lộ cái gì. Không có cách, hắn lúc này nhìn thấy đông tây, đơn giản có thể dùng không thể tưởng tượng nổi để hình dung. Chỗ này bị con giun chiếm cứ bãi bùn, phía trên hiện đầy không biết tên thanh đồng khí. Cái này cũng chưa hết, ngay tại cái này một đoàn thanh đồng khí ở trong, Diệp Viễn vậy mà trông thấy một cái mình hết sức quen thuộc vật phẩm. ngay tại một con biến dị con giun trước người một mét chỗ, một thanh từ làm bằng đồng xanh chìa khóa liền an tĩnh nằm ở nơi đó. Dạng này chìa khóa, Diệp Viễn không gian giải liền lại hai thanh. Khi thấy cái này thanh đồng thìa một cái trước mắt, Diệp Viễn liền quyết định mạo hiểm một lần. Không có cách, đây chính là quan hệ đến doanh chính bảo tàng đầu mối đông tây. Cho dù là Diệp Viễn, cũng không khỏi có chút tim đập rộn lên. Hắn là vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, thật đơn giản một lần xuống tới thám hiểm. Lại, nhưng liền lại phát hiện một thanh đồng thìa. Diệp Viễn cũng không có vội vã động thủ, mà là đứng tại chỗ, quan sát bốn phía trên đất những vật đồng thau kia. Ngoại trừ một chút dụng cụ nhạc khí ngoài, còn có số lớn vũ khí tản mát ở chỗ này. Tìm trọn vẹn nửa giờ đầu, lại xác định không có cái khác đặc thù vật phẩm sau. Diệp Viễn cẩn thận hoạt động một chút đã run lên tay chân, lúc này mới chuẩn bị bắt đầu hành động. Lần này Diệp Viễn cũng không có thả ra lãnh huyết, không còn làm rõ ràng những này con giun năng lực trước, hắn sẽ không đem lãnh huyết phóng xuất. Không có cách, ai bảo nơi này biến dị con giun nhiều lắm đâu. Nếu như không cẩn thận, đem lãnh huyết lưu tại nơi này đó cũng không phải là Diệp Viễn muốn xem đến kết quả. Hắn còn có lá bài tẩy của mình, cho nên mới sẽ mạo hiểm xuống tới. Cho nên tại vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, hắn là sẽ không hy sinh lãnh huyết. Diệp Viễn dùng tốc độ nhanh nhất, hướng về kia ra thanh đồng thìa vị trí chạy tới. Sở dĩ làm như vậy, mà không phải giống trước đó đồng dạng thận trọng tới gần đó là bởi vì Diệp Viễn phi thường có thể xác định. Cho dù là mình cẩn thận hơn, tại cảm giác lực cường đại con giun trước mặt, khoảng cách gần như thế, mình căn bản trốn không thoát cảm giác của bọn nó đã tránh không khỏi, còn không bằng trực tiếp dùng tốc độ nhanh nhất vào tay chìa khóa. Sau đó tại con giun chưa kịp phản ứng thời điểm chạy thoát. Diệp Viễn ý nghĩ rất tốt nhưng vẫn là xem thường những này con giun năng lực nhận biết. Ngay tại hắn lên bướng vừa mới hành động đồng thời, con kia khoảng cách gần hắn nhất con giun liền có bao nhiêu phát giác. Cái này còn ở vào bản thân trạng thái dưới con giun, thân thể liền giống như lò xo cấp tốc mở rộng ra tới, điều này cũng làm cho nhanh chóng đến gần Diệp Viễn, thấy rõ ràng cái này con giun diện mạo như trước. Triển khai sau cái này con giun khoảng chừng dài 30 mét, như thân thể của hắn đường kính cũng chừng 1 mét lớn nhỏ. Diệp Viễn cũng không nghĩ tới, cái này con giun triển khai về sau sẽ có như thế lớn. Cái này cũng liền biểu thị, hiện tại Diệp Viễn đã tại con giun thân thể phạm vi bên trong. Khoảng cách thanh đồng thìa chỉ có 2m khoảng cách. Diệp Viễn cưỡng chế xem trong lòng tiêu cấp, tận lực để tâm tình giữ vững bình tĩnh. Còn có 1 mét, chỉ có ngắn ngủi 1 mét. Diệp Viễn liền có thể đụng phải gần trong gang tấc thanh đồng thìa. Có thể nói, Diệp Viễn tốc độ đã vượt qua rất nhiều chuyên nghiệp 100m vận động viên. Nếu như không phải gặp phải biến dị con giun, dù là chính là một con hổ cũng chưa chắc lại hiện tại Diệp Viễn tốc độ nhanh. Mà dù sao đối thủ không phải phổ thông sinh vật, mà là một con biến dị sau con giun. Cái này biến dị con giun phản ứng không cái gọi là không vui, chỉ là tại ngắn ngủi vài giây đồng hồ, liền hoàn thành từ bản thân đến công kích toàn bộ quá trình. Ngay tại Diệp Viễn tay vừa mới bắt được thanh đồng thìa một sát, con giun đầu liền hướng về Diệp Viễn ngực đánh tới. Hồi tưởng lại trước đó nhìn thấy những thi thể này, thời khắc này Diệp Viễn phi thường rõ ràng, nếu như bị cái này con giun miệng cắn được, cho dù là mình, cũng muốn biến thành một bộ thi thể lạnh băng. Lúc này Diệp Viễn có chút hối hận. Hắn hối hận mình như thế tùy tiện, để cho mình ở vào một cái nguy hiểm cảnh ngộ đi lên. Bình thường tiếp xúc đều là người bình thường, cái này cũng liền dưỡng thành chính Diệp Viễn là vô địch thiên hạ tâm thái. Hiện tại gặp biến dị con giun về sau, hắn mới biết được trước mắt mình cỗ thân thể này đến cỡ nào yếu ớt. Những ý nghĩ này chỉ là tại Diệp Viễn não hải trung trong nháy mắt hiện lên. Hắn đương nhiên sẽ không cứ như vậy ngốc ngốc chờ lấy con giun tập kích đến chính mình. Dùng hết toàn lực, hắn thay đổi thân thể của mình, từ đó khó khăn lắm tránh thoát cái này con giun công kích. Ai thành? Nghĩ, thân thể mặc dù tránh thoát cái này con giun mãnh liệt va chạm, lại không tránh thoát giá hỏa này lắc đầu một kích. Chương 1217, thế giới dưới đất. Chương 1217, thế giới dưới đất. Thời khắc này Diệp Viễn đang ở tại con giun đầu phía bên phải. Dựa theo hắn bình thường kinh nghiệm đối địch, lúc này đúng là mình đánh lén nó thời cơ tốt nhất. Nhưng cái này con giun lại cho Diệp Viễn hảo hảo thừa bài học. Không đợi Diệp Viễn ra quyền phản kích, con giun tại đầu hướng về phía trước đồng thời, thân thể tả hữu lay động. Chỉ như vậy một cái lay động, con giun thân thể khổng lồ kia, rắn rắn chắc chắc nện trên người Diệp Viễn. Diệp Viễn giống như bị một cỗ cấp tốc ô tô đụng vào. Cả người không tự chủ được hai chân cách mặt đất, hướng về sau lưng bay rất ra ngoài. Nhất làm cho hắn buồn bực là, hắn bay đi phương hướng chính là có đại lượng con giun vị trí. Diệp Viễn cố nén trước ngực đau đớn kịch liệt, trên không trung duy trì thân thể cân bằng. Hắn đã làm tốt chuẩn bị. Nếu như mình thật bị đánh đến con giun con chúng, vậy hắn liền muốn trước tiên tiến vào không gian đi tị nạn. Mặc dù tiếp xuống nên đón hắn là cái gì hắn không xác định, nhưng trước bảo trụ trước mắt mạng nhỏ mới là chính đạo. Ngay tại Diệp Viễn đều đã bắt đầu vận chuyển cảm giác, đem mình đưa vào không gian trước một khắc. Phía sau lưng của hắn nện vào một chỗ mềm mại chỗ. Bởi vì phản tác dụng co giãn, Diệp Viễn thân thể lần nữa bị ném đi. Diệp Viễn lúc này mới kịp phản ứng, mình đây là nện vào một cái khác con giun trên thân thể. Khoan hay nói, cái này con giun thân thể co giãn thật đúng là mẹ nó tốt. Chỉ như vậy một cái phản tác dụng lực, lại đem Diệp Viễn đưa đến khoảng cách mạch nước ngầm không đủ 2m vị trí. Diệp Viễn con mắt đại lượng, nhất thụ lấy ngực truyền đến kịch liệt đau nhức, cũng không quay đầu lại hướng về mạch nước ngầm bỏ chạy. Mà liên tại hắn một chân vừa mới bước vào trong nước sông đồng thời, bên bờ những này con giun toàn bộ sống lại. Nghe sau lưng, hì hì tắc tắc, làn da ma sát cắt đá thanh âm. Diệp Viễn lại tiếp tăng thêm tốc độ, tại con giun đuổi tới trước, đem cả người đưa vào dòng chảy xiết trong sông. Bị chảy xiết nước sông hướng về hạ du phóng đi. Nhìn xem tại bên bờ vừa đi vừa về xoay quanh những cái kia to lớn biến dị con giun, Diệp Viễn rốt cục lộ ra người thắng mỉm cười. Giờ phút này hắn nếu không phải ngực truyền đến kịch liệt đau nhức, dẫn đến hắn nói chuyện đều có chút phí sức. Hắn thật giống lớn tiếng đối những cái kia con giun hát một khúc, bằng hưu gặp lại. Sở dĩ hắn dám mạo hiểm đi lấy cái kia thanh đồng thìa, chính là hắn đối con giun loại sinh vật này có đầy đủ hiểu rõ. Dù sao con giun chính là con giun, cho dù là biến dị con giun, cũng không thể rời đi hắn trời sinh tập tính. Con giun là dùng làn da hô hấp, bởi vì không có mang ở trong nước sẽ bổ dưỡng tử vong. Cho nên cho dù chính là biến dị con giun, Diệp Viễn tin tưởng, chỉ cần có đầu này mạch nước ngầm tại, hắn cũng có thể bình yên rời đi nơi này. Chỉ là để hắn không nghĩ tới hắn đoán trúng kết quả, nhưng không có đoán đúng quá trình. Mặc dù giờ phút này hắn hiểm lại càng hiểm đào thoát bọn này con giun vây công, nhưng thân thể bên trên tổn thương, nhưng cũng mang đến cho hắn phiền toái không nhỏ. Đầu này mạch nước ngầm dòng nước chảy xiết đương Diệp Viễn đương tiến vào trong nước sông lúc, liền bị nước chảy xiết mang theo thân thể hướng về hạ du lướt tới. Lúc này Diệp Viễn, một bên phải nhận thụ lấy chỗ ngực chuyên tâm đau đớn, lại muốn cho thân thể tại dòng nước bên trong bảo trì nhất định cân bằng. Cứ như vậy, hắn đã vô tâm hắn thuê, chớ đừng nói chi là thấy rõ Sở Hà hai bên tình huống. Tại cái này to lớn dưới mặt đất trong động đá vôi, nước sông giống như là lưu không đến cuối cùng đồng dạng. Diệp Viễn không biết mình thân thể bị nước sông mang đi ra ngoài bao lâu, hắn lúc này mới ổn định lại thân thể. Sau đó đem không gian giải liên tục không ngừng không gian nước suối đưa vào đến bên trong thân thể của mình. Lại không gian nước suối tiến vào, Diệp Viễn lúc này xương ngực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Qua chăm chú hơn 10 phút, nguyên bản đã bị cự hình con giun công kích sụp đổ xương ngực đã khôi phục bình thường. Phun ra một ngụm trọc khí, Diệp Viễn biến đổi thân thể một cái ở trong nước tư thế. Lúc này hắn mới có thời gian thưởng thức cái này dưới đất ven sông bờ phong cảnh. Mạch nước ngầm cũng sưng sưng ngầm, đa số các bộ nạ xịt muối nham phân bố khu một loại đặc biệt cát hiện tượng, là lấy tan thực tác dụng làm chủ, hình thành hành lang dưới mặt đất, động rộng rãi cùng tan thực tạo thành một cái phức tạp cát dưới mặt đất hệ thống ống dẫn. Diệp Viễn não hải trung không ngừng vơ vét xem liên quan tới mạch nước ngầm một chút tin tức, tại so sánh trước mắt mình nhìn thấy cảnh tượng. Cho dù là Diệp Viễn cái này đi qua rất nhiều xuất thần kỳ địa phương người, cũng bị trước mắt này tấm tràng cảnh làm chấn kinh tột đỉnh. Có thể nói nơi này khắp nơi cảnh đẹp mê viễn, khắp nơi trên đất đều là thạch sữa, thạch trụ, thạch anh, hoa đá, đủ loại kiểu dáng, hình thái khác nhau. Còn có một số thạch sữa là treo ngược tại động rộng rãi trên đỉnh phảng phất tùy thời đến rơi xuống. Diệp Viễn tự thân dưới đất hà bên trong, có một loại thân nhập mộng cảnh cảm giác. Hắn lúc này đột nhiên nghĩ đến một bộ động tác mạo hiểm phim, Địa Tâm Trải Qua Nguy Hiểm Ký. Bộ phim này từ Ai Lý Khắc Bố Lôi Duy Cách đạo diễn, Bờ Rẹn Đồn Phí Bỏ, Tiểu Sao A Cắt Sâm cùng Hạ Nghị Tạ Vải Thụy mẫu ba người diễn viên chính. Phim nhựa chủ yếu là giảng thuật là ba người cộng đồng đi lên tràn ngập đột phá tính thăm dò hành trình. Bắt đầu bọn hắn hướng không biết hiểm cảnh khiêu chiến. Bọn hắn đi tới Lam Tinh chỗ sâu, tại chưa hề tưởng tượng đến như mộng ảo thế giới dài ghé qua, gặp rất nhiều kỳ dị sinh vật một cái cố sự. Hiện tại Diệp Viễn kinh lịch, không phải liền là một lần lòng đất thám hiểm sao? Chỉ là nơi này cũng không có địa tâm lịch, hiểm ký dài nhiều như vậy cổ quái kỳ lạ sinh vật, nhưng lại tại Diệp Viễn cảm giác dò xét dưới, một chút không biết tên sinh vật, nơi này cũng không phải số ít. Nhìn qua phía trước đen nhánh con đường phía trước, liền giống với một cái mở ra miệng rộng. Nó giống như là muốn đem tất cả tiến vào trong miệng hắn hết thảy, toàn bộ thôn phệ hết đồng dạng, cho người ta một loại không biết mà cảm giác tuyệt vọng. Cái này cùng ven bờ kia mỹ lệ phong cảnh, tạo thành tươi sáng tương phản. Thưởng thức một trận ven bờ phong cảnh về sau, Diệp Viễn bắt đầu cân nhắc như thế nào tự cứu vấn đề. Nếu như đổi thành người bình thường bị vây ở chỗ này dưới mặt đất trong động đá vôi, tin tưởng còn không có tìm tới đường ra, liền sẽ bị chết đói ở chỗ này cũng có nói. Nhưng chuyện như vậy vĩnh viễn sẽ không phát sinh ở Diệp Viễn trên thân. Ai bảo gia hỏa này có một cái không gian đồ ăn đừng bảo là ở chỗ này sinh tồn được, chính là cả một đời hoặc là mấy đời đều sinh hoạt ở nơi này, hắn cũng sẽ không vì ăn phát ra sầu. Đây chính là Diệp Viễn dám một thân một mình tới đây nguyên nhân chủ yếu. Khống chế thân thể dọc theo bờ sông hướng về chỗ sâu du động, nơi này cùng tình huống trước lại có chút hứa khác biệt. Trước đó xuất hiện cự hình con giun kia ra sơn dốc, bờ sông lại đại lượng bãi bùn xuất hiện, mà bây giờ Diệp Viễn trải qua sông này đoạn, nước sông biên giới chính là dốc đứng vách núi đường bảo là leo lên, chính là muốn tìm cái địa phương nghỉ chân đều là một kiện cực kỳ nguy hiểm sự tình. Còn tốt Diệp Viễn cũng không lo lắng thân thể thời gian dài đợi ở trong nước sẽ cho hắn mang đến khó chịu. Cứ như vậy, Diệp Viễn dọc theo mạch nước ngầm nghĩ hạ du lướt tới. Ngay tại Diệp Viễn còn đang suy nghĩ xem như thế nào tìm kiếm ra miệng thời điểm, phát hiện phía trước dòng nước đột nhiên chảy xiết. Tại trải qua một cái gần 90 độ rẽ ngoặt về sau, Diệp Viễn cảm giác mình đi tới một chỗ thế giới mới. Nhìn xem xa, chỗ ánh sáng, Diệp Viễn không khỏi mừng rỡ không thôi. Có ánh sáng, đã nói lên phía trước lại rời đi nơi này thông đạo. Hơn nữa nhìn kia sáng ở trình độ, còn không là bình thường sáng. Chương 1218, tìm kiếm trợ giúp. Chương 1218, tìm kiếm trợ giúp. Theo phía trước càng ngày càng sáng, Diệp Viễn rốt cục thấy rõ ràng kia sáng nơi phát ra. Nguyên lai phía trước trên hành lang, có một cái đường kính trọn vẹn 30m một cái cùng loại với miệng núi lửa hồ trời. Ngay tại Diệp Viễn thân thể bị nước sông mang theo trải qua chỗ này hố trời lúc, Diệp Viễn hai tay nắm chắc bên bờ nham thạch. Sau đó hai tay vừa dùng lực, cả người giống như thạch sùng dán tại nham thạch trên vách. Hai tay dùng sức, tìm kiếm lấy hết thể có thể mượn nhờ điểm dùng lực. Dùng trọn vẹn mười mấy phút, Diệp Viễn lúc này mới thoát ly chỗ này mạch nước ngầm đi vào một chỗ nham thạch đỉnh chóp đứng tại chỗ này nhô ra nham thạch nhìn lên. Nơi này khoảng cách cửa hang khoảng chừng cao mấy trăm thước. Sâu như vậy khoảng cách, nếu như là từ bên trên hướng phía dưới nhìn, nhất định thấy không rõ phía dưới tình huống. Nhưng Diệp Viễn hiện tại là từ dưới lên trên nhìn, rất nhẹ nhàng liền có thể nhìn thấy tia sáng nơi phát ra. Bất quá bởi vì khoảng cách thật sự là có chút xa, ngoại trừ phụ cận nham thạch ngoài, cửa động tình huống, hắn cũng nhìn không rõ ràng lắm. Tại trong nước sông đã ngâm hơn 2 giờ, Diệp Viễn cũng không có vội vã leo lên phía trên. Hắn thì là tìm một chỗ tương đối bằng phẳng bình đài, lấy ra không gian bên trong một chút đồ ăn cùng sạch sẽ quần áo. Một bên sưởi ấm, một bên thay đổi đã sớm bị nước sông thấm ướt quần áo. Diệp Viễn ở chỗ này nhóm lửa nấu cơm, nhưng Hứa Hàng bên kia lại là tiêu cấp không thôi. Ngay tại vừa mới trước đó bị Liệp Ưng phái đi xuống tên kia gọi hầu tử gầy gò thanh niên, rốt cục quay trở về tới quán động. Nhìn thấy hầu tử một người trở về, tại cửa hang vốn là chờ lấy có chút lo lắng Liệp Ưng không khỏi nhíu mày quá lớn. Không phải để ngươi vô luận như thế nào đều muốn đem tên kia tìm cho ta đến sao? Hiện tại người không tìm được, chính ngươi trở về làm cái gì? Người ta thật không có tìm được. Hầu tử, gãi gãi cái hốc, có chút ngượng ngùng nói. Nhìn thấy đội trưởng còn muốn tiếp tục mở miệng, hắn vội vàng mở miệng nói bổ sung. Bất quá ta dọc theo người kia ký hiệu, lại là phát hiện biến dị thú. Hầu tử một câu nói xong, vô luận là Hứa Hàng hay là Lữ Ưng, hai người đều lấy một loại ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía hắn. Ngươi nói cái gì? Ngươi tìm tới biến dị thú rồi? Liệp Ưng vì xác định không phải mình lỗ tai nghe lầm, lại lần nữa hỏi thăm một lần. Phải. Hầu tử gật đầu, rất xác định hồi đáp. Liệp Ưng đột nhiên đập hầu tử bả vai một chút, sau đó cười ha ha nói ra. Lại tiểu tử ngươi, lần này cho ngươi ghi công, nhanh cùng ta nói một chút phía dưới tình huống. Liệp Ưng vừa nghe nói phát hiện biến dị thú tung tích, liền ngay cả Diệp Viễn mất tích chuyện này, hắn đều không thế nào quan tâm. Nhưng trái lại Hứa Hàng, lại cùng Liệp Ưng có tương phản biểu lộ. Ngươi trước không đội mà nói những cái kia biến dị thú, ngươi cùng ta nói một chút ngươi có thấy hay không Diệp Viễn tung tích. Liệp Ưng nghe Hứa Hàng, lúc này mới kịp phản ứng, mình quá vội vàng, quên còn có Diệp Viễn sự tồn tại của người này. Hắn chỉ có thể nén quyết tâm trung hưng phấn cảm xúc đồng dạng nhìn nghĩ đội viên của mình. Hắn cũng nghĩ biết đạo Diệp Viễn ở phía dưới đến tột cùng xảy ra chuyện gì để cho hai người thất vọng là, hầu tử cười khổ lắc đầu. Không có, ngoại trừ những cái kia biến dị thú ngoài, ta không có phát hiện bất luận người nào tung tích hoặc là thi thể. Chờ một chút, ngươi nói những cái kia, phía dưới đến tột cùng có bao nhiêu biến dị thú? Liệp Ưng rất nhạy cảm bắt được hầu tử trong lời nói hình dung tử. Hắn trừng lớn mắt một bộ không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. Rất nhiều. Cụ thể ta thấy không rõ, bởi vì sợ đánh cỏ động rắn, ta liền dọc theo đường cũ trở về. Bất quá các ngươi, yên tâm, ta có thể xác định chính là người kia sẽ không ở trong mê cung ngoại ý muốn nổi lên. Bởi vì ta là dọc theo hắn khắc họa ký hiệu, mới một đường tìm kiếm được chỗ kia lối ra. Nếu như hắn dưới đất là đường, sẽ không khắc xuống chính xác lộ tuyến. Ta phân tích hắn có phải hay không xuống dưới quan sát những cái kia biến dị thú. Hầu tử một hơi đem tự mình biết cùng chính mình suy đoán toàn bộ nói ra. Ngươi nói là phía dưới lại ước chừng 10 cái to lớn con giun loại sinh vật. Hứa Hàng xen vào hỏi. Đúng vậy, cụ thể số lượng bởi vì quá xa ta thật không thể xác định, bất quá xa xa nhìn lại 10 cái vẫn phải có. Hai người liếc nhau đều từ lẫn nhau trong ánh mắt thấy được chấn kinh, đây là bọn hắn cho tới bây giờ lần thứ nhất cùng một thời gian cùng một địa điểm phát hiện số lượng nhiều như vậy biến dị thú, đừng nói là Hoa Quốc, giống như chính là tại toàn thế giới cũng là thủ lệ. Bất quá Hứa Hàng lo lắng hơn vẫn là Diệp Viễn. Nguyên bản dựa theo ý nghĩ của hắn, sở dĩ sẽ lạp Diệp Viễn tiến đến, là bởi vì lấy Diệp Viễn năng lực, cho dù không phải biến dị thú đối thủ, đào mệnh hẳn là không có vấn đề. Nhưng ai nghĩ được đến, như thế một cái không đáng chú ý khoáng động dưới mặt đất, vậy mà ẩn giấu đi nhiều như vậy biến dị thú tồn tại, đừng nói là Diệp Viễn, ngay tại lúc này ở chỗ này đội viên cùng một chỗ xung dưới, có thể hay không đối phó được hơn 10 cái biến dị thú đều không nhất định. Chớ đừng nói chi là Diệp Viễn một người, còn rỗi ra dưới đất kia tối tăm không mặt trời địa phương. Hứa Hàng có thể khẳng định, lúc này Diệp Viễn nếu không phải trốn ở nơi đó bị vây nói, vậy hắn hơn phân nửa là đã gặp nạn đổi nước, nhìn thấy mười mấy con biến dị thú cùng nhau xuất hiện cùng một chỗ, cũng sẽ không tùy tiện đi tới gần. Cho nên, Diệp Viễn hiện tại nếu như không có xảy ra chuyện, vậy chỉ có thể là bị kia chút biến dị thú dồn đến đi đâu trốn. Mặc dù khả năng như vậy tính rất nhỏ, nhưng Hứa Hàng vẫn là ôm vạn nhất dự định. Chuyện này chúng ta không giải quyết được, ta nhìn vẫn là mau chóng báo lên đi. Liệp Ưng rất nhanh từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng. Nếu như phía dưới chỉ có một con biến dị thú, như vậy hắn hiện tại sẽ không chút do dự tập hợp đội viên, sau đó xuống dưới bắt giữ con kia biến dị thú. Nhưng bây giờ vấn đề là, phía dưới lại có hơn 10 cái biến dị thú. Vậy bọn hắn chút người này thủ hạ đi, cũng không phải là bọn hắn bắt giữ biến dị thú, mà là hắn tập hợp đội viên đi cho biến dị thú thêm đồ ăn. Hứa Hàng cũng minh bạch Liệp Ưng dự định, nhưng hắn quan tâm hơn vẫn là Diệp Viễn hiện tại an nguy. Bất quá trên một điểm này, hắn đến cùng Liệp Ưng không như mà hợp. Dù sao vô luận là đối phó những cái kia biến dị thú, vẫn là xuống dưới tìm kiếm Diệp Viễn, liên bọn hắn hiện tại chút người này tay, kia là khẳng định không đủ dùng. Cho nên Liệp Ưng đề nghị rất nhanh đến mức đến Hứa Hàng đồng ý, sau đó hai người bắt đầu riêng phần mình thông qua chính mình quan hệ, bắt đầu liên lạc trợ giúp tiểu đội đối với Hứa Hàng động tác này, Liệp Ưng cũng không có quá mức để ý, dù sao phía dưới đây chính là có mười mấy đầu biến dị thú, cũng không phải mình một con tiểu đội có thể ăn. Hiện tại lại Hứa Hàng chia sẻ hỏa lực, tin tưởng bắt được những cái kia biến dị thú về sau, những cái kia đỏ mắt ra hỏa cũng muốn kiêng kỵ mấy phần, đừng tưởng rằng Liệp Ưng bọn hắn bắt được biến dị thú, liền nhất định là bọn hắn đến phân phối. Nghĩ như vậy người liền có chút quá ngây thơ rồi. Dựa theo dĩ vãng quy định, bắt được biến dị thú, chấp hành bắt giữ tiểu đội có thể phân đến 1/10 liền đã không tệ. Còn lại kia 9 tầng, trong đó 4 tầng sẽ bị một chút lão gia hỏa thu hoạch được. Nhi thắng 5 tầng thu hoạch sẽ thưởng. Lệ cho một chút từng có trọng đại cống hiến tiểu đội chia đều, đây cũng là mỗi lần phát hiện biến dị thú về sau, cho dù là lại khó bắt giữ, những này tiểu đội cũng không nguyện ý cùng những người khác chia sẻ nguyên nhân. Chương 1219, chật vật chạy trốn đường. Chương 1219, chật vật chạy trốn đường. Nắm chặt phát hiện cái khác thông đạo, phía dưới nhiều như vậy biến dị thú, chúng ta đơn dựa vào cái này một cái địa động, rất khó đem người toàn bộ đưa tiến đi. Hứa Hàng nói chuyện điện thoại xong, lúc này mới nhìn về phía Liệp Ưng nghiêm túc nói. Liệp Ưng nhẹ gật đầu, đồng ý Hứa Hàng thuyết pháp này. Muốn đối phó phía dưới những cái kia biến dị thú, như vậy đi xuống nhân số chính là một cái khổng lồ số lượng. Nhưng vẹn vẹn dựa vào Diệp Viễn phát hiện cái này một cái lối đi, nói không chừng người còn không có con gót, đi xuống người liền bị từng cái đánh tan. Vì để tránh cho dạng này tai nạn phát sinh, đang chờ đợi trợ giúp trong khoảng thời gian này, bọn hắn trước mắt những người này nhất nên làm chính là phát hiện ra càng nhiều thông hướng thế giới dưới đất thông đạo. Còn tốt lại Diệp Viễn đầu này thành công mật đạo, từ bên này hướng phía dưới dò xét rất phiền phức. Nhưng từ phía dưới nhiều như vậy mật đạo lối ra đảo ngược dò xét, vẫn là phải nhẹ nhõm một điểm. Cho nên Liệp Ưng rất nhanh liền làm ra một cái quyết định, đó chính là để tất cả tại khoáng động đội viên toàn bộ dọc theo Diệp Viễn cái thông đạo này tiến vào thế giới dưới đất. Sau đó tại không kinh động những cái kia cự khâu đồng thời, đảo ngược lần nữa đã thông mấy đầu chính xác thông đạo ra. Ngay tại bên này như hỏa như đồ tiến hành khẩn trương thăm dò đồng thời, bị vây ở mạch nước ngầm Diệp Viễn, lại là hưu tư hữu vị uống vào bia ăn đồ nướng. Không biết chỉ nhìn một cách đơn thuần bộ dáng của hắn, còn tưởng rằng gia hỏa này là đến nấu cơm dã ngoại đây này. Căn bản từ trên mặt của hắn, nhìn không ra lại một tia bị vây ở dưới mặt đất khẩn trương ăn no uống đến, Diệp Viễn vô vô dạ dày. Sau đó lúc này mới tắt mất trước người đống lửa, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu. Khoảng cách cao như vậy, cho dù là đối Diệp Viễn tới nói, từ nơi này leo đi lên, cũng là một kiện phi thường tê dại phiền sự tình. Nhìn xem bốn phía bóng loáng nham thạch, cho dù là ngẫu nhiên xuất hiện một chút khe hở, có thể nghĩ muốn dựa vào bọn chúng leo lên về mặt đất, cũng là muôn vàn khó khăn. Thứ không gian dài, tìm tới rất chuyên nghiệp leo lên công cụ thay đổi. Diệp Viễn lúc này mới bắt đầu hắn trở về hành trình. Cảm giác cùng dùng cả tay chân, rất nhanh liền để hắn tìm tới một đầu có thể đủ trèo lên phía trên mười mấy mét khoảng cách con đường. Dựa theo cảm giác tìm kiếm được con đường an toàn, leo lên phía trên. Ngẫu nhiên gặp phải khó khăn cũng bị hắn tiện tay xử lý xong. Cứ như vậy, một đường cảm giác mở đường. Lại thêm hắn cường tráng thể phách, tại ngắn ngủi một giờ bên trong, liền đã leo lên phía trên hơn 100 mét. Không nên xem thường cái này khoảng trăm thước. Phải biết, đây chính là tay không hướng lên tại trên vách đá di động đường bảo là 100 mét, chính là 10 kỷ mễ có đôi khi dùng tới một giờ, cũng không phải không thể nào. Tìm tới một cái có thể dung nạp một người nghỉ ngơi nham thạch tập ngắn ngủi giảm sóc. Nhìn xem dưới chân đen nhánh giống như miệng lớn hô trời. Diệp Viễn tâm tình vào giờ khắc này tỉnh táo dị thường. Vì ghi chép hạ nơi này hết thảy tại bắt đầu leo lên đồng thời, hắn liền hướng trên người mình lắp đặt một loại mang theo người máy quay phim. Trải qua nghỉ ngơi ngắn ngủi, Diệp Viễn tiếp tục hướng bên trên leo lên. Hiện tại Diệp Viễn đã có thể thấy rõ ràng hố trời trên miệng dáng vẻ. Rất hiển nhiên cách mình thoát ly nơi này đã rất gần. Diệp Viễn cắn răng, tiếp tục leo về phía trước. Trải qua 3 cái giờ không ngừng cố gắng, hắn giờ phút này đã có thể dùng mệt mỏi lực cấp để hình dung đều không đủ. Ngay tại Diệp Viễn tay phải bắt lấy một khối nô lên tại trên vách đá nham thạch. Dưới chân vừa dùng lực muốn thành công hướng lên Nazi đồng thời. Tại hắn cách đó không xa, một con dê rừng xuất hiện tại cảm giác ở trong đáng sợ nhất, cái này dê rừng vậy mà đang lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị hướng về Diệp Viễn tới gần. Như quả Diệp Viễn không thể tại con sơn dương này nhích lại gần mình trước, tìm tới một cái có thể dung thân địa phương, rất có thể bị cái này dê rừng va chạm thoát ly vách đá. Loại kia đại hắn hạ chàng sẽ là cái gì? Không cần nghĩ đều biết. Giờ phút này Diệp Viễn đã không có thời gian đi cân nhắc, tại cái này dốc đứng trên vách đá làm sao lại đột ngột xuất hiện dê rừng. Hắn hiện tại muốn bằng nhanh nhất thời gian, tìm tới một cái có thể dung nạp mình nham thạch. Nhìn chỗ như vậy, gần nhất một cái khoảng cách cũng lại 10 kỷ mễ dáng vẻ. Nói cách khác, Diệp Viễn muốn tại dê rừng đuổi tới trước, trèo lên kia cách mình chừng xa 10 mét khối kia nham thạch to lớn, mới có thể bảo đảm an toàn của mình. Hai tay dùng sức, Diệp Viễn đem cuối cùng bú sữa mẹ khí lực đều sử ra. Nhưng cho dù là dạng này, hắn tại trên vách đá leo lên tốc độ cũng vô pháp cùng con kia dê rừng so sánh. Không có biện pháp, tại dê rừng đánh tới mình trước đó, hắn là không có cách nào đến trước đó tuyển định khối kia nham thạch. Hiện tại Diệp Viễn đã đang suy nghĩ, có phải hay không muốn trốn vào không gian, từ đó tránh cho bị dê rừng đánh tới mình kết cục bi thảm. Vừa vặn rất tốt không dễ dàng leo đến nơi này, nếu như mình tiến vào không gian về sau, kia không gian châu liền sẽ bại lộ trong không khí. Dạng này mang tới hậu quả, chính là không gian châu không có hắn cái này vật dẫn, nhất định sẽ rơi xuống về phía dưới đi. Cứ như vậy, mình trước đó mấy giờ cố gắng liền xem như uổng phí. Như mình muốn hôm nay trở về mặt đất ý nghĩ, cũng liền tuyên cáo thất bại. Dù sao lần nữa leo lên cao như vậy vách đá, Diệp Viễn khả không có trước đó như vậy sung túc thể lực. Hắn không cam tâm, cứ như vậy bị một mực dê rừng đánh về nguyên địa, vì trong lòng của hắn kia cố chấp niệm tình hắn cũng muốn thử lại thử một lần. Cùng lắm thì chính là bị đầu này dê rừng đụng đi. Chỉ cần mình tại thân thể rơi xuống đất trước có thể tiến vào không gian, liền sẽ không lại thương tổn quá lớn. Về phần không gian châu tại cao như vậy địa phương, té xuống có thể hay không hư hao. Diệp Viễn khả không tin như vậy tất bà bối, yếu ớt như vậy. Lại tính toán như vậy, Diệp Viễn ngược lại bình tĩnh rất nhiều. Xấu nhất kết cục chính là mình làm lại từ đầu đối với sinh mệnh không được uy hiếp, hắn còn có cái gì tốt lo lắng. Nghĩ kỹ những này, Diệp Viễn cũng không vội xem lần nữa leo lên, mà là hai chân tìm một cái tương đối tư thế thoải mái. Một cái tay một mực bắt lấy vách đá khe hở, một cái tay thì là đằng ra. Cách đó không xa dê rừng, lấy một loại khó mà hình dung tốc độ nhanh chóng tiếp theo đến khoảng cách Diệp Viễn chỉ có kỷ mệ khoảng cách, Diệp Viễn cũng coi như thấy rõ ràng cái này dê rừng toàn cảnh. Cái này dê lông dê hơi ngắn nhi mỏng manh, phần lưng màu lông hiện lên màu nâu xám, còn xanh xám sắc điệu. Phần bụng cùng tứ chi bên trong màu trắng, tứ chi cạnh ngoài lại màu đen đường vân. Thấy rõ ràng cái này dê rừng bề ngoài về sau, Diệp Viễn não hải trung đột nhiên tung ra một loại rất hiếm thấy dê rừng chủng loại, nham dương. Nham dương, lại gọi là sườn núi dê, nửa dê, thạch dương, thanh dương, núi cựu sừng xoắn ốc, lang dê. Thường xuyên sinh động tại núi cao bãi cỏ ngoại ô cỏ loại tùm dốc đứng bên trên, bọn chúng giao thế nghỉ ngơi cùng kiếm ăn. Nham dương là một loại điển hình núi cao lại võ loại động vật, chủ yếu phân bố tại tảng tỉnh cao nguyên cùng xung quanh địa khu. Nơi này chính là khoảng cách Tắt Lạp có hơn 3000 cây số lộ trình. Loại này chỉ sinh động tại tảng tỉnh nham dương làm sao lại xuất hiện ở đây? Diệp Viễn lúc này đã không có thời gian đi cân nhắc những thứ này, bởi vì cái này nham dương đã cách hắn chỉ có 1 mét khoảng cách. Ngay tại nham dương lập tức sẽ đánh tới. Diệp Viễn trực rũi ra con kia sớm đã đưa ra tới cánh tay, nơi tay trưởng đụng chạm nham dương một cái mắt, nham dương cứ như vậy hư không tiêu thất. Chương 1220. Nham dương. Chương 1220, nham dương đại não truyền đến một trận mê muội. Diệp Viễn đại miệng thở hổn hển, vì chính mình vừa mới kia mạo hiểm hành vi cảm thấy may mắn. Hắn vừa mới đang đánh cược. Cực cái này Nham Dương tinh thần lực cùng không có mạnh như vậy. Phải biết, muốn thu lấy vật sống tiến không gian, biện pháp đơn giản nhất chính là trước mê đi sau đó lại thu lấy. Tại sinh vật tại không phải hôn mê tình trạng thời điểm, muốn đem bọn chúng thu vào không gian, vậy phải xem Diệp Viễn tinh thần lực cường độ. Nói như vậy, thông qua lâu dài sử dụng ngón cái man, Diệp Viễn lúc này tinh thần lực đã là người bình thường 2 lần. Nhưng cho dù là dạng này, hắn muốn đem một người sống sờ sờ thu vào không gian, tại không phải trạng thái hôn mê dưới, cũng là vô cùng phí sức. Có thể nói, Diệp Viễn cương vừa vô cùng mạo hiểm. Nếu như hắn không thể đem cái này Nham Dương thành công thu vào đi, nhẹ thì bị Nham Dương đụng văng ra khỏi mở chỗ này vết đá. Dạng này hắn còn có thể chạy đến không gian. Nhưng nếu thất bại, nhi tinh thần lực của mình lại lượng lớn hao tổn, không cẩn thận hôn mê, tiếp nên đón hắn chính là thịt nát xương tan hạ tràng. Dù sao hôn mê sau Diệp Viễn là không cách nào tiến vào không gian bên trong. Hắn cũng không rõ ràng vừa mới mình là thế nào. Tại Nham Dương xông tới một máy mắt, vậy mà chỉ muốn đem nó thu vào không gian. Còn tốt mình đây là thành công. Nếu như không thành công Diệp Viễn cũng không dám đang suy nghĩ xuống dưới. Diệp Viễn bị mình lỗ mãng kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Chính mình cũng không rõ ràng, làm sao lại lỗ mãng như vậy đột nhiên nhớ tới thu phục cái này Nham Dương. Dùng sau cùng khí lực, thành công leo lên trước đó tìm hảo Nham Thạch tập nghỉ ngơi ngắn ngủi. Náo hải chung không ngừng lật xem có quan hệ Nham Dương tin tức. Không có cách, ai bảo gia hỏa này là quần cư động vật. Hiện tại đã phát hiện một con Nham Dương. Như vậy tiếp xuống, cuối cùng này chạy trốn lộ trình dài, có thể hay không gặp lại cái thứ hai cái thứ ba. Nếu như trên đầu có thành bảy Nham Dương vậy mình còn có thể thành công rời đi nơi này sao? Cái này khiến Diệp Viễn không khỏi cảm thấy từng đợt đau đầu. Thật không nghĩ tới mình sẽ có một ngày bị một đám Nham Dương cho vây ở trên vách đá. Nham Dương bị mọi người xưng là tại trên vách đá dựng đứng đao khách, mà lại bọn hắn vẫn là nổi danh ăn hàng. Vì một miếng ăn, bọn hắn sẽ ở gần như thẳng đứng trên vách đá, vừa đi vừa về vào tòa. Sức hút trái đất, giống như trên người chúng không tồn tại giống như. Có thể nói như vậy, Nham Dương từ nhỏ đã am hiểu leo núi. Bọn hắn kia con cừu nhỏ vó, so trên thế giới bất luận cái gì cấp cao leo núi dày càng có tác dụng tốt hơn. Không nên coi thường những này móng dê. Nham Dương sở dĩ có thể tại trên vách đá chạy như bay, rất mấu chốt ngay tại bọn chúng móng dê bên trên. Nham Dương móng dê mở ra có thể tóm chặt lấy nhỏ bé nham thạch đô lên, khép lại có thể thẻ tiến che giấu khe hở. Chính là lợi dụng dạng này lại đặc điểm móng, có thể nói Nham Dương tại leo núi giới chính là bờ UG tồn tại. Dùng bay dê đi bích để hình dung Nham Dương tại trên vách đá bản sự không có chút nào quá đáng. Có thể nói như vậy, tại loại này trên vách đá, Diệp Viễn là cầm những này Nham Dương không có biện pháp nào. Nếu như mình đỉnh đầu có nhóm lớn Nham Dương, kia Diệp Viễn cũng không dám nghĩ tiếp xuống đoạn đường này sẽ đến cỡ nào gian nan. Thả ra cảm giác tại trên vách đá tìm kiếm Nham Dương tung tích, nhưng kết quả thử đường này cũng không có tìm kiếm được. Cái này cũng không thể chứng minh nơi này liền không có Nham Dương, chỉ có thể nói rõ cảm giác của hắn tại lộ địa thượng năng lực thật sự có hạn. Nếu như có thể giống ở trong nước biển như thế, cảm giác liền có thể nhẹ nhõm bao phủ toàn bộ vách đá, như thế mình liền có thể nhẹ nhõm chán tìm tới Nham Dương, từ đó tránh thoát bọn hắn hoạt động lộ tuyến. Nhưng bây giờ cảm giác lại chỉ có thể gắn bó tại 10 km khoảng cách. Như khoảng cách như vậy, cũng theo Diệp Viễn tinh thần lực càng ngày càng mỏi mệt, sẽ càng ngày càng nhỏ. Như quả Diệp Viễn lần nữa nếm thử thu lấy một con còn sống Nham Dương tiến không gian, vậy hắn cũng không dám tưởng tượng mình có thể hay không còn có thể có đầy đủ tinh thần lực để duy trì mình thanh tỉnh trạng thái. Không có biện pháp, Diệp Viễn trong miệng nói một mình, trong tay lại nhiều hơn một cây súng lục. Đây là Diệp Viễn không muốn làm nhất, dù sao từ nhỏ đã thích một ít động vật, hắn rất không muốn tổn thương những này sinh động tại trên vách đá Nham Dương. Nhưng bây giờ vấn đề là bọn hắn đã cho mình sinh mệnh tạo thành uy hiếp, cho dù mình không muốn làm như vậy, thế nhưng không thể không vì mình sinh mệnh tập một chút trái lương tâm sự tình. Dù sao hắn không phải cái gì thánh mẫu, sẽ không dùng sinh mệnh của mình đem làm trò đùa. Tin tưởng cho dù là trên mạng những cái kia thánh mẫu, tại gặp phải loại tình huống này, cũng sẽ không chút do dự làm như vậy a. Dù sao bọn hắn chỉ là ngoài miệng thánh mẫu, tại không liên quan tới đến tình huống của mình dưới, đứng tại đạo đức điểm cao bên trên chỉ trích người khác. Nếu quả thật muốn đổi thành bọn hắn sinh mệnh nhận uy hiếp, tin tưởng bọn họ làm ra sự tình, so với ai khác đều càng thêm ác liệt. Nhớ ký Diệp Viễn ngay tại một ngăn tiết mục dài nhìn thấy một cái điều giải viên đi khuyên giải một vị không đồng ý cũ kỹ cư xá cải tạo lầu một cư dân. Hắn nói rất nhẹ nhàng, nói cái gì một mình ngươi lợi ích, yếu phục từ tại đại đa số người lợi ích. Lúc ấy Diệp Viễn liền muốn hỏi, nếu như nhà ngươi biệt thự để đại đa số người nghèo đều cảm thấy khó chịu, ngươi lại bởi vì những người này nguyện vọng từ đó từ bỏ xa hoa sinh hoạt sao? Có chút lạc để chúng ta vẫn là trở lại Diệp Viễn trên thân. Súng ngắn trên tay Diệp Viễn xuất hiện lại, biến mất. Thử rất nhiều lần về sau, Diệp Viễn quyết định vẫn là đem thương đặt ở không gian dài đối với hắn có lợi nhất. Dù sao đặt ở trên thân, đưa tay lấy thương tốc độ, so với hắn từ không gian dài lấy ra tốc độ còn muốn chậm. Nhìn nếu như một mực nắm trong tay, lại ảnh hưởng hắn leo núi tốc độ. Cho nên đang thử mấy lần sau Diệp Viễn mới lần nữa thu tay lại thương đứng người lên ngẩng đầu nhìn một chút còn lại không đến khoảng cách 200 mét thở sâu thở ra một hơi. La Gia Pha tự nhiên bảo hộ khu là Tây Thiểm tỉnh lớn nhất tự nhiên bảo hộ khu. Bởi vì nơi này lâu dài nghỉ lại xem các loại hoang dại động thực vật, cũng làm cho La Gia Pha bảo hộ khu thành một chỗ phi thường thần bí địa phương. Nhi tại bảo vệ khu vị trí trung tâm, lại là có một cái sâu không thấy đáy hố trời dựng nên ở chỗ này. Nơi này hố trời, rất sớm trước kia cũng bị rất nhiều nhà địa chất học dò xét qua vô số lần. Thực bởi vì địa hình quá mức hiểm trở, lại thêm hố trời dưới đáy chỉ là tồn tại một đầu mạch nước ngầm, cũng không có quá nhiều giá trị nghiên cứu. Dân ra, chỗ này hố trời liền lãng quên tại tầm mắt của mọi người ở trong. Mà giờ khắc này, hố trời biên giới chỗ, đang có một người mặc rách dưới quần áo, hiện lên chữ lớn nằm ở chỗ này thanh niên. Thanh niên làn da hiện ra màu lúa mì, nhưng không biết là nguyên nhân gì tạo thành, thanh niên trần trụi bên ngoài làn da có bao nhiêu chỗ chảy ra. Thanh niên này không phải người khác, chính là mới vừa rồi thông qua hố trời, từ dưới đất hà trốn tới Diệp Viễn. Không biết là ông trời mở mắt, vẫn là nham dương trời sinh nhát gan nguyên nhân ở sau đó một đoạn leo lên quá trình bên trong. Mặc dù cũng gặp rất nhiều nham dương, nhưng không có một con sẽ giống trước đó con kia như thế, không quan tâm vọt tới Diệp Viễn. Về sau gặp phải nham dương, không phải tại phát hiện Diệp Viễn sau đó xoay người đi ra, chính là xa xa đứng tại trên vách đá, nhìn cái này vụng về hai cước quái, vụng về, hướng lên leo núi. Nhưng vô luận là loại kia, ở sau đó leo núi quá trình bên trong, đều không có cho Diệp Viễn mang đến bao nhiêu phiền phức. Cái này khiến nguyên bản đều chuẩn bị đại khai sát giới hắn, có chút dở khóc dở cười. Chương 1221, quay về mặt đất. Chương 1221, quay về mặt đất. Chính Diệp Viễn đều không rõ ràng, chính mình có phải hay không vận khí như vậy bị. Cái thứ nhất gặp phải nham dương chính là nham dương trong đám nhất kỳ hoa một con. Không phải cái khác nham dương đều không công kích mình, làm sao lại nó hung mãnh như vậy đâu. Bất quá vô luận là nguyên nhân gì, kết quả lại là tốt. Cuối cùng, Diệp Viễn tại hao hết chút sức lực cuối cùng tình huống dưới, rốt cục sợ thượng treo đỉnh, cũng chính là nơi này. Miệng lớn hô hấp lấy cỏ cây đặc hữu hương thơm. Lúc này Diệp Viễn chỉ muốn hào hào ngủ một giấc, nhưng căn cứ vào đối hứa hàng trách nhiệm của bọn hắn tâm, Diệp Viễn vẫn là cắn răng ngồi dậy, móc ra sớm đã bị hắn đưa vào không gian bên trong điện thoại. Không có tín hiệu. Mắt nhìn điện thoại kia giống thuyết tín hiệu biểu hiện. Cuối cùng hắn vẫn là từ không gian giải xuất ra mình lâu dài ở trên biển dùng kia bộ vệ tinh điện thoại. Diệp Viễn. Hứa Hàng nhìn thấy điện thoại mình bên trong điện báo, dùng một loại không thể tin ngữ khí hỏi. Là ta. Diệp Viễn nằm trên mặt đất, con mắt thẳng tắp nhìn về phía xa xa phát ra hào quang vàng óng trời chiều cảnh đẹp. Ngươi ở đâu? Chúng ta đang suy nghĩ biện pháp đối ngươi tiến hành nghĩ cách cứu viện. Hứa Hàng dùng ngắn gọn nhất câu nói, biểu đạt mình cũng không hề từ bỏ Diệp Viễn dự định. Ta tại một vùng rừng rậm rạp, nơi này là chỗ nào ta cũng không rõ ràng. Ngươi có thể định vị vị trí của ta, ta không có khí lực. Lần này, là Diệp Viễn lần thứ nhất chủ động nghĩ Hứa Hàng tìm kiếm trợ giúp. Trước đó thật nhiều tiếp, cho dù là Diệp Viễn gặp phải nguy hiểm, đều sẽ lựa chọn mình đến giải quyết. Nhưng lần này không giống, dù sao hiện tại hắn thân ở chính hà địa đều không rõ ràng. Chớ đừng nói chi là mình đã dùng hết sau cùng khí lực. Ngươi nói là, ngươi trốn ra được. Ngươi bây giờ đã không có tại chỗ kia thế giới dưới đất. Hứa Hàng không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. Tại. Hắn xem ra, Diệp Viễn năng trốn ở chỗ kia thế giới dưới đất đợi đến bọn hắn giải quyết hết biến dị thú, cũng đã là một kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình. Chớ đừng nói chi là hiện tại Diệp Viễn, vậy mà có thể bằng vào sức một mình chạy ra chỗ kia hang động. Đúng vậy à, một lời khó nói hết, ngươi nhanh lên định vị vị trí của ta đi, ta là thật không có khí lực. Nói xong, Diệp Viễn trực tiếp đem điện thoại ném ở bên cạnh, cả người cứ như vậy không có hình tượng nằm tại nguyên chỗ. Hạ bằng, cho ta đem định vị thiết bị lấy tới. Hứa Hàng lớn tiếng la lên. Mấy giờ qua khứ, nơi đây trong động mỏ không chỉ có đến một nhóm lớn đội tiếp viện, càng là lại liên tục không ngừng tiên tiến thiết bị, tại bị máy bay trực thăng không ngừng vận hướng nơi này. Cho nên, đơn giản định một chút Diệp Viễn vị trí, đối với hiện tại khoáng động bên này, cũng không phải là việc khó gì. Đội trưởng, đến rồi. Một vị người mặc mê thải phục thanh niên, có một cái cùng loại lôi đạt hộp sắt chạy tới. Cho ta định vị cái này vệ tinh dãy số. Hứa Hàng thật nhanh viết xuống liên tiếp số lượng. Thanh niên tiếp nhận Hứa Hàng đưa tới tờ giấy, không nói hai lời, trực tiếp bắt đầu chơi đùa đứng dậy bên trên cái này loại sách tay thiết bị. Rất nhanh, thanh niên biểu lộ có chút cổ quái, nhìn về phía Hứa Hàng ánh mắt đều mang một điểm không thể tưởng tượng nổi. Thế nào? Định vị không đến. Hứa Hàng nhìn xem đội viên biểu lộ, có chút không vui mà hỏi. Thanh niên lắc đầu. Không phải, vị trí đã định đến trước mắt vị trí ở vào La Gia Pha bảo hộ khu vị trí trung tâm. Liệp Ưng cũng nghe nói Diệp Viễn thành công chạy trốn tin tức. Khi hắn tìm đến thời điểm, đúng lúc nghe được đội viên báo cáo. Ta đi. Ngươi đừng nói cho ta vị trí này là Diệp Viễn tiểu tử kia. Chúng ta nơi này khoảng cách bảo hộ khu ít nhất cũng phải 5.00 cây số. Lúc này mới bao lâu? Hắn lại như thế nào từ làm được dưới đất đi lại xa như vậy? Hơn nữa còn có thể quay về mặt đất. Điều này có thể sao? Liệp Ưng liên tiếp vấn đề, để Hứa Hàng cũng không biết trả lời như thế nào. Nhưng điện thoại hoàn toàn chính xác thật là Diệp Viễn mà định ra vị trí cũng thật ngay tại bảo hộ khu. Về phần Diệp Viễn là thế nào làm được như thế không thể tưởng tượng nổi sự tình. Vậy cũng chỉ có thể đợi đến nhìn thấy Diệp Viễn người sau mới có thể làm rõ ràng. Ta hiện tại dẫn người đi đón Diệp Viễn, người bên này không cần vội vã hành động đã Diệp Viễn năng trốn về mặt đất, vậy đã nói rõ còn có một con đường khác có thể xuống đến dưới mặt đất cái kia động rộng rãi. Nếu như một con đường khác rất rộng rãi, vậy chúng ta nói không chừng còn có thể đưa tiễn đi càng nhiều vũ khí, đối với bắt giữ biến dị thú càng thêm có lợi. Hứa Hàng tại thời gian cực ngắn, liền lại mới quyết định đối với Hứa Hàng cái này đề án, Liệp Ưng đương nhiên sẽ không phản đối. Dù sao dưới mặt đất nhiều như vậy biến dị thú, ngẫm lại đều gọi người đau đầu để bảo đảm tin tức độ chuẩn xác trước đó hắn còn tự thân xuống đến dưới mặt đất tra xét đúng như là hầu tử nói như vậy. Phía dưới những cái kia biến dị thú số lượng, khoảng chừng hơn 10 đầu nhiều. Vì không kinh động những cái kia cự khâu, vô luận là Hứa Hàng hay là Liệp Ưng, đều không có khai thác hành động. Bọn hắn lại chờ đợi một cái đầy đủ đem 100 người tiểu đội đồng thời đưa tiến đi biện pháp. Nếu như không có hơn 100 người đồng thời vây công, muốn dựa vào nhân lực đối phó kia mười mấy con biến dị thú, đây tuyệt đối là không thể nào. Một khung võ trực, tại không có kinh động bất luận người nào tình huống dưới lặng lẽ rời đi chỗ này khoáng động. Nghe bầu trời xa xa dài động cơ oanh minh, Diệp Viễn giờ phút này chính tựa ở trên một cây đại thụ, ăn không gian bên trong sô cô la dùng để nhanh chóng bổ sung thể lực. Hắn hiện tại đã khôi phục có chút khí lực, thực để hắn lấy trước mắt trạng thái rời đi chỗ này không biết tên rừng rậm, có lẽ còn là làm không được. Trước đó hắn cũng quan sát qua, chỗ này thâm lâm cũng không có nhân loại hoạt động dấu hiệu. Theo những năm gần đây Hoa Quốc đối hoàn cảnh càng ngày càng coi trọng, rất nhiều bảo hộ khu cũng đàn sinh ra. Diệp Viễn tin tưởng hắn trước mắt vị trí, hẳn là một chỗ bảo hộ trong vùng. Không phải không có cách nào giải thích, nhiều như vậy động vật hoang dã ở chỗ này vui sướng sinh hoạt. Nếu là cái gì cảnh khu lời nói, không có khả năng có nhiều như vậy tiểu động vật tồn tại đây cũng là Diệp Viễn Tâm bên trong suy đoán. Tiện tay vung lên, đem trước đó mình ăn để thừa túi hàng thu hồi đến không gian. Không phải một hồi để Hứa Hàng nhìn thấy đầy đất thực phẩm đóng gói. Hắn căn bản là giải thích không rõ. Quần áo cũng lười đi đổi, dù sao mình thực leo lên mấy trăm mét vách đá mới trở lại trên đất. Nếu như mình còn mặc mới tinh quần áo, cái này luôn có điểm không thể nào nói nổi a. Rất nhanh, máy bay trực thăng tại một khối trên đất bằng hạ xuống tới. Cửa khoang mở ra, Hứa Hàng cái thứ nhất từ trên máy bay nhảy xuống. Vừa mới đang tìm kiếm điểm hạ cánh thời điểm, Hứa Hàng liền phát hiện Diệp Viễn vị trí. Diệp Viễn đón Hứa Hàng, khập khiễng đi tới. Thế nào? Thu thương rồi. Diệp Viễn nhếch miệng cười cười. Trên đùi treo chút ra, không sao. Cái này đến không phải Diệp Viễn giả vờ. Thật sự là hắn bắp chân thụ một chút tổn thương. Vì tránh né những cái kia nham dương, hắn không thể không lựa chọn một chút quấn đường xa kính leo lên. Cứ như vậy, liền tăng lên leo lên độ khó. Trong lúc đó không cẩn thận, bắp chân bị một chỗ sắc bén nham thạch nhô lên cắt ra một cái chừng 20cm lỗ hổng lớn. Vì rất thật, hắn cũng không hề dùng nước suối. Cầm máu. Dù sao hắn hiện tại mới có một cái chạy nạn dáng vẻ. Không phải trên thân không có một tia vết thương, đổi lại bên trên một bộ quần áo sạch sẽ, hắn cho dù là ăn ngay nói thật, người khác cũng sẽ không tin tưởng hắn không phải. Chương 1222. Trở về. Chương 1222. Trở về. Vệ sinh viên. Băng bó. Hứa Hàng nhìn thấy, dọc theo Diệp Viễn ống quần nhỏ xuống tới huyết dịch sau. Mã Thượng hướng cùng sau lưng hắn một vệ sinh viên hô. Trải qua đơn giản trừ độc băng bó xử lý, Diệp Viễn bị Hứa Hàng tự mình lưng đến trên máy bay động cơ hành minh, máy bay trực thăng bắt đầu trèo lên. Nhi đang lúc Diệp Viễn chuẩn bị giảng thuật lúc trước hắn kinh lịch lúc, bay liên tục lại ngăn trở hắn. "Không đổi, chúng ta về trước đó chỗ kia khoáng động, nơi đó lại tân tiến hơn thiết bị, hiện tại ngươi nghỉ ngơi trước." Hứa Hàng mặc dù cũng nghĩ Mã Thượng biết đạo Diệp Viễn là thế nào trốn tới, nhưng nhìn Diệp Viễn này tấm dáng vẻ chật vật, vẫn là lựa chọn để hắn nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Nhi cùng hắn cùng đi vệ sinh viên, đây là yên lặng vì Diệp Viễn đánh lên nước mối sinh lý. Máy bay rất nhanh liền bay trở về khoáng động bộ chỉ huy, ở chỗ này Liệp Ưng tự mình nên đón Diệp Viễn cùng Hứa Hàng. Tại trải qua lần nữa tỉ mỉ xử lý vết thương sau, Diệp Viễn cùng không để cho Hứa Hàng lại có mình, mà là lựa chọn kết quả vệ sinh viên đưa tới quả trượng, mình đi xuống máy bay. "Tiểu tử ngươi mệnh thật to lớn, nguy hiểm như vậy hoàn cảnh đều có thể trở về." Liệp Ưng cười dùng sức đập Diệp Viễn bả vai, đau Diệp Viễn trực niết miệng. Mặc dù đã bổ sung rất nhiều dinh dưỡng, nhưng thân thể vẫn còn cực độ thoát lực trạng thái. Bây giờ bị Liệp Ưng như thế dùng sức một cái, không khó thụ mới là quái sự. Nhìn thấy Diệp Viễn biểu lộ, Liệp Ưng cũng biết hắn cái này có chút lô mãng rồi. Thế là ngượng ngùng cười cười. Lúc này mới cùng Hứa Hàng một tạ một hữu đỡ lấy Diệp Viễn, đi vào một cái lâm thời dựng lên lều vải. "Nói một chút đi, có phải hay không xuất ra dưới mặt đất động rộng rãi còn có cái khác rời đi đường? Tiểu tử ngươi là thế nào làm được dùng nửa ngày thời gian, đi bộ mấy trăm cây số, xuất hiện tại La Gia Pha bảo hộ khu. Ngươi thấy rõ ràng phía dưới biến dị thú số lượng sao?" Diệp Viễn Cương vừa tiếp nhận Hứa Hàng đưa tới khói, mới hít một hơi. Liệp Ưng liên tiếp vấn đề liền hỏi lên. Chợt nhìn Liệp Ưng một chút, Diệp Viễn cũng không nghĩ tới những người này rác rưởi như vậy. Lâu như vậy, liên hạ mặt cự khâu số lượng còn không có biết rõ ràng. Nhìn thấy Diệp Viễn kia ánh mắt khinh miệt, Liệp Ưng không cảm thấy có cái gì mất mặt. Ngược lại còn rất nghiêm túc giải thích đạo. "Đội chúng ta viên cũng không phải nhát gan, sở dĩ đến bây giờ còn không có biết rõ ràng số lượng, vì chính là không đánh cỏ động rắn. Nếu như mỗi người đều cùng ngươi, tự tiện hành động, ngươi biết hậu quả sẽ là cái gì sao?" Diệp Viễn nhún vai, đối với Liệp Ưng hắn chỉ tin tưởng một nửa. Hắn cũng không cho rằng mình làm như vậy có cái gì không đúng. Nếu quả thật muốn ly những người này cùng một chỗ hành động, kia thanh đồng thìa sẽ còn là chính mình sao? Bất quá nhìn thấy hai người, đưa tới ánh mắt sau, Diệp Viễn lại an mại quyết tâm bên trong xem thường. Bắt đầu giảng thuật từ bản thân xuống đến dưới mặt đất động rộng rãi, sau đó phát sinh hết thảy đương nhiên, trong đó mình phát hiện thanh đồng tỉa sự tình, hắn sẽ không nói. Hắn đem mình mạo hiểm đi xuống mục đích, nói thành là muốn khoảng cách gần thấy rõ ràng biến dị thú số lượng. Ngoại trừ chuyện này ngoài, Diệp Viễn đem hết thảy mình có thể nói ra được, đều tỉ mỉ cùng hai người nói phi thường rõ ràng. Hai người chăm chú nghe, trong lúc đó dù là có một ít nghi hoặc, cũng không cắt đứt Diệp Viễn giảng thuật. Thẳng đến Diệp Viễn sau khi nói xong, Hứa Hàng lúc này mới nghi ngờ hỏi: "Ngươi cũng đến đáy hố trời nơi đó hẳn là có thể sử dụng vệ tinh điện thoại, ngươi vì cái gì không tại hạ mặt cho chúng ta gọi điện thoại, mà là phải mạo hiểm một mình leo lên cao như vậy hố trời?" Đây là Hứa Hàng nhất không để ý tới. Giải: "Như quả Diệp Viễn tại hố trời phía dưới tựa như cầu mong gì khắc cứu, cũng sẽ không cũng có sau nhiều như vậy tội đi gặp." Diệp Viễn tâm dài cười khổ, hắn có thể nói mình là quên sao? Mỗi lần mình gặp phải nguy hiểm đều là tự mình giải quyết, căn bản nghĩ không ra cầu cứu. Thẳng đến hắn đi lên sau mới phát hiện, mình xuất hiện tại một chỗ cùng loại nguyên thủy thâm lâm địa phương. Lúc này mới nghĩ đến gọi điện thoại đi cầu cứu. Ngày hôm đó đáy hố hạ lúc, Diệp Viễn khả không có một điểm mình bị buồn ngủ giác ngộ. Dù là cuối cùng gặp Nam Dương, hắn đều không có cho là mình không giải quyết được, yêu cầu trợ cùng Hứa Hàng. Nhìn thấy Diệp Viễn bộ kia biểu tình ngượng ngùng, Hứa Hàng rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch. "Tiểu tử ngươi, lần sau đừng xính cường, loại tình huống này cầu cứu không mất mặt." "Biết." Diệp Viễn thành thật nhẹ gật đầu. "Diệp Viễn, ngươi nói là phía dưới lại 12 con biến dị thú, mà lại tại kia mạch nước ngầm trên bờ, còn phát hiện đại lượng văn vật. Văn vật không văn vật ta không biết, bất quá rất nhiều đều là thanh đồng khí. Cụ thể có hay không giá trị khảo cổ vậy cũng không biết. Dù sao ta lúc ấy chỉ muốn làm mệnh, làm sao có thời giờ đi thưởng thức những cái kia thanh đồng chế phẩm." Diệp Viễn rất hợp lý đem mình hái được ra. Liệp Ưng nhẹ gật đầu, nếu như tại không có tình huống nguy hiểm dưới, đổi ai nhìn thấy như vậy một nhóm lớn bảo bối đều sẽ động tâm. Nhưng Diệp Viễn đương lúc lại là có nhiều như vậy biến dị thú truy kích, coi như hắn nghĩ tham ố cũng là làm không được. Huống chi Diệp Viễn còn muốn tay không trèo lên mấy trăm mét cao hố trời, thì càng không có khả năng đem những cái kia văn vật chuyển đi. Cho nên hắn đối Diệp Viễn một chút xíu hoài nghi, cũng theo tình thế phát triển bỏ đi rơi mất. Ngươi nói chúng ta tại kia ra hố trời xuống dưới, sau đó lợi dụng thuyền đi đến Cự Khâu sở tại địa khả năng sao? Hứa Hàng hỏi một cái vấn đề mấu chốt. Vô luận là Liệp Ưng hay là Hứa Hàng, hiện tại cũng nghĩ đến có thể đưa xuống đi càng nhiều người cùng vũ khí. Dạng này tại bắt được những cái kia biến dị thú thời điểm, cũng có thể nhẹ nhõm một chút. Diệp Viễn chăm chú tự hỏi Hứa Hàng nói lên giả thiết, cuối cùng hắn nhẹ gật đầu nói ra. Nếu như các ngươi có thể đem cần thiết thiết bị an toàn đưa lên đến phía dưới, hẳn là có thể được. Mặc dù mạch nước ngầm rất chảy xiết, nhưng cũng may mà sông đủ an ủi, đại lượng thuyền cũng sẽ không có vấn đề gì. Thực chúng ta như thế nào mới có thể đem cơ giới hóa cano đưa lên xuống dưới? Hố trời kia thực lại hơn 400 mét thâm, nếu như là thuyền cứu nạn còn có thể. Liệp Ưng đưa ra nghi vấn của mình. Vậy chúng ta tìm đến số lớn thuyền cứu nạn, chỉ cần chúng ta đội viên có thể mang theo nguyên bộ vũ khí xuống dưới là được. Thuyền cứu nạn hoàn toàn có thể làm được điều ấy, mà lại rất nhiều thuyền cứu nạn tại áp xúc trạng thái dưới, thể tích cũng không lớn. Nói Hứa Hàng còn nhìn về phía Diệp Viễn. Dù sao rất nhiều dân dụng thuyền cứu nạn tại nhanh gọn phương diện, đã siêu việt rất nhiều trên tay bọn họ thuyền cứu nạn. Ngươi nói loại kia thuyền cứu nạn ta nghe nói qua. Diệp Viễn lời nói này đến vô cùng khiêm tốn. Hắn không chỉ có nghe nói qua loại kia áp xúc thức thuyền cứu nạn, liền không gian của hắn dài, giờ phút này liền lại hơn 10 chiếc như thế thuyền cứu nạn, an tĩnh nằm tại nhà kho xó xỉnh bên trong. Dạng này thuyền cứu nạn, mặc dù không đạt được đi xa hiệu quả, thực ở trên biển xuất hiện đột phát sự cố lúc, là một loại chạy trốn công cụ vẫn là rất thực dụng. Đầu tiên loại này thuyền cứu nạn là bị máy móc tiến hành cao áp co lại xử lý. Cứ như vậy, thể tích rút nhỏ mấy lần không thôi. Lại có, loại này thuyền cứu nạn là có thể ở trong nước biển tự động bổ sung tự thân cần thiết khí thể, từ đó hoàn thành tự chủ mạo xương. Khí quá trình. Có thể nói, những năm gần đây rất nhiều thuyền đánh cá hoặc là viễn dương tàu hàng cùng du thuyền đều lại loại này thuyền cứu nạn cái bóng. Chương 1223. Kế hoạch. Chương 1223. Kế hoạch. Diệp Viễn tâm bên trong tự hỏi Hứa Hàng nói lên khả thi. Mặc dù loại này thuyền cứu nạn tại áp xúc trạng thái dưới, thể tích chỉ có một cái thùng dầu lớn nhỏ. Nhưng cho dù là dạng này, muốn đem mấy chục cái dạng này thuyền cứu nạn thông qua chỗ kia hố trời đưa vào đến dưới đất hạ cũng không phải một cái đơn giản công trình. Dù sao hố trời chiều sâu còn tại đó, cho dù là đối với Hứa Hàng bọn hắn, cũng là có nhất định độ khó. Không phải những cái kia nhà địa lý học cũng sẽ không bởi vì hố trời chiều sâu, từ đó từ bỏ đối địa xuống sông nghiên cứu. Trong này đương nhiên là có những nhân tố khác ảnh hưởng, nhưng chủ yếu nhất vẫn là hố trời chiều sâu quá sâu, từ đó làm cho rất nhiều dụng cụ vận chuyển không tiện nhân tố ở bên trong. Nếu như kia ra hố trời chỉ có mấy chục mét thâm, tin hay không hiện tại cái kia mạch nước ngầm cũng có thể bị xem như điểm du lịch mở ra phát. Điểm ấy ta đến nghĩ biện pháp, chỉ cần có thể xác nhận phương pháp của chúng ta có thể thực hiện như vậy đủ rồi. Hứa Hàng nhìn thấy Diệp Viễn muốn nói lại thôi biểu lộ, biết hắn đang lo lắng cái gì. Nhưng Diệp Viễn lo lắng sự tình, đối với Hứa Hàng tới nói lại không tính là gì. Ngay tại vừa mới, Diệp Viễn cho ra có thể thông qua mạch nước ngầm tới gần những cái kia biến dị thú có thể được minh xác trả lời chắc chắn về sau, Hứa Hàng liền lại quyết định. Hắn không chỉ có muốn đem thuyền cứu nạn thông qua chỗ kia hố trời vận chuyển xuống dưới, nếu có thể, hắn còn muốn chiếm hữu chỗ kia dưới mặt đất động rộng rãi. Phải biết, đây chính là thiên nhiên một chỗ cự đại mà hạ động rộng rãi. Không có so chỗ đó càng thêm thích hợp một số bí mật nghiên cứu a. Cho nên lại mở rộng địa động phạm vi, cùng hố trời nhanh hàng để hắn tập lựa chọn. Hắn đương nhiên lựa chọn cái sau. Cái sau không chỉ có tiết kiệm thời gian càng thêm sẽ không phá hư dưới mặt đất động rộng rãi hình dạng mặt đất. Nhìn thấy hai người đều lại loại này dự định, Diệp Viễn cũng liền không còn mở miệng khuyên cáo. Về phần cuối cùng sẽ làm thành bộ dáng gì, vậy cũng chỉ có thể giao cho lão thiên gia đi cân nhắc. Có thể nói, đối với dưới mặt đất những cái kia cự khâu, không ai so Diệp Viễn hiểu rõ hơn lực chiến đấu của bọn hắn. Nói như vậy, nếu để cho Lãnh Huyết đối phó một đầu cự khâu, hẳn là lại 100% phần thắng. Nếu như là năm đầu kia Lãnh Huyết cũng chỉ có con đường trốn. Nếu như là phía dưới kia 12 đầu, liền xem như Lãnh Huyết cũng chỉ có thể nuốt hận tại chỗ. Căn bản không có cơ hội thoát đi, đừng tưởng rằng Diệp Viễn giống như là rất dễ dàng liền chạy thoát đám kia cự khâu. Diệp Viễn sở dĩ có thể thoát đi trong đó có rất lớn may mắn thành phần tại đầu tiên, cự khâu không biết bơi, đây chính là Diệp Viễn năng đủ chạy trốn lớn nhất ỷ vào. Tiếp theo chính là Diệp Viễn bị cự khâu công kích về sau, trùng hợp bị đánh đến một cái khác cự khâu trên thân thể. Từ đó bởi vì cự khâu kia kịch liệt co giãn thân thể, chúng nhi được thành công đạn đến bờ sông, lúc này mới lại hắn cơ hội thoát đi. Cũng chính bởi vì cái này mấy điểm trùng hợp thêm đến cùng một chỗ, mới có Diệp Viễn nhìn là nhẹ nhõm, kỳ thực là hiểm tượng hoàn sinh chạy trốn. Lại có, đây chính là dưới mặt đất mấy trăm mét động rộng rãi, ở nơi đó, căn bản không có sáng ngời có thể nói điểm ấy đối với không cần thị giác đến phân rõ sự vật cự khâu tới nói, là thiên nhiên một loại ưu thế. Diệp Viễn khả không tin. Hứa Hàng bọn hắn đi xuống những đội viên kia người người đều lại cũng giống như mình cảm giác loại này máy ra lận. Cho nên Diệp Viễn đối với Hứa Hàng bọn hắn hành động lần này, cũng không có ôm quá lớn hy vọng xa vời. Hắn chỉ là trong lòng mặc mặc xin cầu nguyện, hy vọng đi xuống những người kia sẽ không bởi vì hai người này lỗ mãng cử động mang đến thương tổn quá lớn liền tốt. Về phần liền muốn bằng vào 100 người liền muốn chế phục phía dưới kia 12 đầu cự khâu, Diệp Viễn căn bản không coi trọng. Bất quá những này đã không phải là, Diệp Viễn suy tính, hảo luôn khó khuyên đáng chết quỷ. Không thấy mình vừa mới đưa ra một chút đề nghị, liền bị Hứa Hàng cùng Liệp Ưng vô tình đánh gãy sao? Diệp Viễn được mời đến một chỗ độc lập lều vải chỗ nghỉ ngơi, đối với điểm ấy, Diệp Viễn cũng không có cỡ nào nổi nóng. Hắn hiện tại có thể nói chính thừa nhận tinh thần lực cùng thân thể song trọng mỏi mệt, đừng nói là cho hắn một gian độc lập lều vải. Cho dù là loại kia nhiều người đại thông trải, hắn đều có thể ngã xuống liền ngủ đợi đến Diệp Viễn lần nữa mở mắt, đã là ngày hôm sau giữa trưa. Lần này giấc ngủ, Diệp Viễn trọn vẹn ngủ 16 giờ. Khi hắn mở mắt lần nữa thời điểm, trên thân thể cảm giác mệt mỏi đã biến mất. Hoạt động một chút tay chân, Diệp Viễn đi ra lều vải. Nguyên bản còn ồn ào náo động doanh địa, giờ phút này đã thanh tịnh rất nhiều. Nhìn thấy cách đó không xa đứng đấy một tuổi trẻ đội viên, Diệp Viễn cười đi qua hỏi: "Các ngươi đội trưởng đâu?" Thanh niên là Hứa Hàng lưu lại chiếu cố Diệp Viễn đội viên. Nhìn thấy vị gia này rốt cuộc tỉnh, cũng là nội tâm cao hứng. Cái này cho tới trưa, hắn không biết vào xem bao nhiêu lần. Nhưng ai nghĩ được vị gia này là thật có thể ngủ. Liền ngay cả hắn mấy lần đi vào cố ý làm ra một chút động tĩnh, cũng không có đem vị gia này từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Nếu như mình nhớ không lầm, gia hỏa này trọn vẹn ngủ 16 giờ a. Đội trưởng của chúng ta ở bên trong, ta cái này đi gọi hắn. Nói tiểu đội viên chạy chậm đến tiến vào trong hầm mộ. Diệp Viễn không nghĩ tới, Hứa Hàng lại còn lưu tại nơi này. Dựa theo ý nghĩ của hắn, thời gian này, Hứa Hàng không phải hẳn là đi chỗ đó hố trời mới đúng không? Tiểu tử ngươi tỉnh. Ta bên kia gọi suy sự ban chuẩn bị ăn. Ngay tại Diệp Viễn suy nghĩ lung tung thời điểm, Hứa Hàng từ trong hầm mộ đi ra. Ngươi, làm sao còn ở nơi này, ấn tính cách của ngươi, hiện tại hẳn là tại hố trời bên kia mới đúng a? Diệp Viễn hỏi trong lòng hiếu kỳ. Bên kia là Liệp Ưng chỉ huy, dù sao hắn mới là hành động lần này người phụ trách. Ta chỉ là phụ trách hậu cần công việc, đi cùng ta đi ăn chút đông tây, tiểu tử ngươi thực trọn vẹn ngủ 16 giờ. Hiện tại không đói bụng sao? Nghe Hứa Hàng nói như vậy, Diệp Viễn cũng nghe đến mình dạ dày chuyển đến tiếng kêu. Từ khi Diệp Viễn bắt đầu tu luyện không thủy quyết sau, hắn đã xuất thân thể biến hóa ngoài, sức ăn cũng là so trước đó rõ ràng gia tăng. Cái này cũng liền dẫn đến, hắn mỗi ngày thu hút đồ ăn cao hơn tại người bình thường. Liên tục gần 20 giờ không có ăn uống gì, đối với Diệp Viễn tới nói thật đúng là lần thứ nhất. Thế nào, kế hoạch của chúng ta ngươi có ý kiến gì không? Đang dùng cơm quá trình bên trong, Hứa Hàng đem hắn cùng Liệp Ưng thương thảo ra kế hoạch hành động, đơn giản cùng Diệp Viễn nói một chút. Dù sao từ đầu tới đuôi, chỉ có Diệp Viễn một người hoàn chỉnh đi qua chỗ kia mạch nước ngầm. Cho nên hắn cũng nghĩ nghe một chút, Diệp Viễn vị này ý kiến của người trong cuộc. Thật không cần ta dẫn đường. Diệp Viễn thật bất ngờ, không nghĩ tới lần này Hứa Hàng định ra kế hoạch hành động, lại đem mình loại bỏ ra ngoài. Chính như vừa mới nói như vậy, Diệp Viễn mới là tất cả mọi người ở trong duy nhất biết lấy mặt nạ xuống thể tình huống người kia. Theo lý thuyết hắn dẫn đường mới là đáng tin nhất. Thật không nghĩ đến, Hứa Hàng cùng Liệp Ưng lại đem mình cho bài trừ tại kế hoạch bên ngoài. Cái này khiến Diệp Viễn vô luận như thế nào đều không nghĩ tới. Hứa Hàng kế hoạch của bọn hắn rất đơn giản, chính là đem đại lượng thuyền cứu nạn cùng vũ khí thông qua hố trời đầu nhập gần đất xuống sông ở trong, sau đó lại từ dưới đi đội viên thông qua thuyền cứu nạn ngược dòng thông qua mạch nước ngầm trở lại trước đó cự khâu chỗ trên mặt đất. Cùng lúc đó, Hứa Hàng bên này cũng lại nhân viên dựa theo khi trước phát hiện hai nơi thông đạo hạ nhập đến dưới đất trong động đá vôi. Tại Diệp Viễn mất liên lạc sau lại phát hiện một cái, sau đó trên dưới giáp công tranh thủ trực tiếp giải quyết hết tại bên bờ nghỉ ngơi những cái kia cự khâu. Chương 1224, một tấc cũng không rời. Chương 1224, một tấc cũng không rời. Hứa Hàng sở dĩ như thế đã định kế hoạch, vẫn là nhận Diệp Viễn một câu cho ra dẫn dắt, đó chính là cự khâu không biết bơi. Như thế mấu chốt manh mối, đối với vô luận là Hứa Hàng hay là Liệp Ưng tới nói, đều vô cùng trọng yếu. Cho nên bọn hắn mới chế định lấy trên nước công kích làm chủ, dốc núi phối hợp tác chiến làm phụ kế hoạch công kích. Diệp Viễn lắc đầu, chẳng ra sao cả. Hứa Hàng không nghĩ tới, mình cùng Liệp Ưng cho rằng hoàn mỹ kế hoạch, kết quả đến Diệp Viễn nơi này vậy mà giống như bị gia hỏa này rất khinh bỉ. Ừm, nói một chút quan điểm của ngươi. Hứa Hàng cũng không có bởi vì Diệp Viễn thái độ nhi làm đến tức giận. Dù sao rất nhiều chuyện, nghe một chút ý kiến của người trong cuộc vẫn là rất trọng yếu. Đầu tiên, các ngươi mang theo vũ khí có thể hay không cho cự khâu mang đến tổn thương? Điểm ấy các ngươi cân nhắc qua sao? Nếu như những viên đạn kia đối cự khâu không được tác dụng, vậy các ngươi nên làm cái gì? Đồng thời xuống dưới nhiều người như vậy, thật muốn vũ khí mất đi hiệu lực đó cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Diệp Viễn đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác, hắn cũng không muốn thật vất vả phát hiện nhiều như vậy biến dị thú, kết quả bị những người này cho bỏ qua một bên. Lấy Diệp Viễn tính cách, đã mình biết rồi. Vậy lần này không phân một chén canh liền đi, làm sao có thể nói còn nghe được. Hứa Hàng cũng không biết đạo Diệp Viễn tiểu tâm tư. Hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, Diệp Viễn vậy mà đánh lên những cái tiêu biến dị thú chú ý, hắn còn tưởng rằng Diệp Viễn là quan tâm mình cùng đội viên an nguy mới tốt nói nhắc nhở, đối với điểm ấy Hứa Hàng còn vô cùng cảm động. Ngươi xác định đạn đối với mấy cái này cự khâu không được tác dụng? Hứa Hàng rất khiếp sợ mà hỏi. Không xác định, ta lại không có thương, ta làm sao có thể biết đạn đối bọn hắn có thể hay không đưa đến tổn thương? Ta chính là giả thiết có được hay không? Diệp Viễn lật, mắt trợn trắng, một bộ nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem Hứa Hàng. Nếu như lời này nếu là từ trong miệng người khác nói ra, Hứa Hàng nhất định khịt mũi coi thường. Nhưng từ Diệp Viễn miệng bên trong nói ra, không khỏi hắn không coi trọng. Phải biết, từ đủ loại dấu hiệu cho thấy, kẻ trước mắt này cũng không chỉ là một hai lần gặp qua biến dị thú. Cho nên đối với Diệp Viễn mở miệng nhắc nhở, Hứa Hàng vẫn là rất xem trọng. Vậy ngươi có biện pháp gì tốt? Hứa Hàng không thể không thừa nhận, hắn bị Diệp Viễn cho thuyết phục. Nếu quả thật muốn như Diệp Viễn nói như vậy, phía dưới những cái kia cự khâu thật có thể chống cự đạn tập kích. Kia đi xuống hơn 100 tên đội viên có thể có bao nhiêu người an toàn trở về? Thật muốn xuất hiện kết quả như vậy đừng bảo là Liệp Ưng cùng hắn có thể hay không kháng lên. Coi như phía trên không trách tội bọn hắn, nhưng bọn hắn hai người thật hiểu ý an sao? Hứa Hàng có thể khẳng định, nếu quả thật muốn xuất hiện Diệp Viễn nói loại sự tình này phát sinh, vậy mình nửa đời sau cũng sẽ ở tự trách cùng tiếc nuối dài vượt qua. Diệp Viễn tâm dài cười thầm, mình liền đợi đến ngươi hỏi như vậy đâu. Thế là hắn đã tính trước nói ra, từng cái đánh tan, chúng ta có thể để cho người đem đám kia cự khâu tách ra. Như các ngươi người cũng có thể chia mấy cái công kích tiểu đội. Cứ như vậy, vô luận xuất hiện biến cố gì, cũng sẽ để tổn thất xuống đến thấp nhất. Diệp Viễn rất có lòng tin Hứa Hàng sẽ tiếp nhận chính mình cái này ý kiến. Chỉ cần đối phương tiếp nạp ý kiến của hắn, Diệp Viễn tin tưởng, mình nhắc lại ra tham dự vào công kích biến dị thú đội ngũ lúc nhất định sẽ bị Hứa Hàng cho phép. Kết quả xác như Diệp Viễn nghĩ như vậy. Rất nhanh Hứa Hàng tại thông qua điện thoại cùng Liệp Ưng tiến hành câu thông sau, liền cải biến tiến công phương thức. Có thể để Diệp Viễn vạn vạn không nghĩ tới chính là, khi hắn đưa ra cùng nhau xuống đến, hạ động rộng rãi tham dự lần này biến dị thú bắt quá chính lúc, vậy mà bị Trương Vô Tấn mãnh liệt phản đối. Ngươi không thể đi, đây là gia gia của ta mệnh lệnh. Hứa Hàng rất chắc chắn nói. Lời từ hắn bên trong, Diệp Viễn nghe được kiên quyết. Nhìn thấy Diệp Viễn kia một bộ rất không vui biểu lộ, Hứa Hàng cũng sợ gia hỏa này trong lòng sinh ra không tốt ý nghĩ, không thể không giải thích một câu. Trước đó ngươi mất tích, ta đã bị nhà ta già gia tử đau nhức phê một lần. Hắn cho ta yêu cầu chính là bảo đảm an toàn của ngươi. An toàn của ngươi là đặt ở vị thứ nhất. Ngươi nói ta dám để cho ngươi xuống dưới mạo hiểm sao? Nghe Hứa Hàng nói như vậy, cho dù Diệp Viễn tâm dài một vạn cái không thoải mái, cũng không thể nói gì hơn. Hắn biết, tại Hứa Hàng trong lòng, Hứa Lao cao hơn hết thảy, thậm chí là gia hỏa này tính mạng của mình. Nguyên bản còn dự định đục nước béo cò làm một chút biến dị thịt trở về hắn, hiện tại cũng không có cái gì biện pháp tốt. Diệp Viễn chỉ có thể cười khổ nói ra. Gia gia tử lại quan tâm ta như vậy sao? Ngươi nếu không đi về hỏi hỏi, có phải hay không ta mới là hắn cháu trai ruột? Ngươi cái tên này là nhặt được. Hứa Hàng không để ý đến Diệp Viễn gia hỏa này hổ lang chi tử, mà là nhanh chóng thông qua đối giảng, đem từng đầu chỉ lệnh truyền đạt cho hắn bên này đã hạ nhập đến dưới đất động rộng rãi những đội viên kia. Thời gian kiểu gì cũng sẽ đang bận rộn giải vội vàng vượt qua đảo mắt một cái buổi chiều thời gian, vô luận là khoáng động bên này Hứa Hàng, vẫn là tại hố trời bên kia chỉ huy Liệp Ưng, đều đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Lúc này dưới mặt đất động rộng rãi, dốc núi chỗ lít nha lít nhít trong huyệt động đã ẩn giấu đi hơn 30 tên tùy thời có thể lấy phát động công kích đội viên. Nhi khoảng cách bên này vài trăm mét mạch nước ngầm bên trên, mấy chục chiếc công kích thuyền cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Tất cả mọi người chuẩn bị, nhất định phải nhớ kỹ, nếu như phát hiện có cái gì không đúng, mã thượng trốn về công kích thuyền. Liệp Ưng mang theo nhìn ban đêm nghi, hai mắt một chút không nháy mắt nhìn chằm chằm trăm mét có hơn, vẫn như cũ quần tại cùng nhau mười mấy con cự khâu nói. Minh bạch. Các đội viên nhỏ giọng trả lời người. Kên kên, các ngươi bảo trọng, nếu như. Nói tới chỗ này, Liệp Ưng đã nói không được. Dựa theo Diệp Viễn cho ra tới đề nghị đó chính là phải có người đứng ra đem những này cự khâu tách ra, như nhóm đầu tiên đi vào cự khâu người, không thể nghi ngờ chính là loại người này. Như bọn hắn, cũng là nguy hiểm nhất một nhóm. Nói câu không dễ nghe, những người này cùng đội cảm tử cơ hồ không có gì khác biệt. Cho dù lần này có thể thành công bắt được những này cự khâu, vậy cái này nhóm người còn sống cơ hội cũng sẽ không rất lớn. Lão đại, yên tâm đi, dùng chúng ta mấy người nguy hiểm, đội các minh đệ an toàn đáng giá. Được xưng là kền kền đen nhánh thanh niên nhếch miệng vừa cười vừa nói. Liệp Ưng cũng không phải một cái bà mẹ người. Tại ngắn ngủi sầu não qua đi, rất nhanh liền cùng trên sườn núi Hứa Hàng lấy được liên hệ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thời gian rốt cục đi tới 20 giờ đúng. Hành động. Theo Liệp Ưng một tiếng mệnh lệnh, vận sức chờ phát động công kích dài, thật nhanh nghĩ đến bên bờ đi vòng quanh. Mà đứng tại trên sườn núi đội viên, cũng đồng dạng thò đầu ra, lặng yên không tiếng động dọc theo sườn dốc hai bên, tại không kinh động kia mười mấy đầu cự khâu tình huống dưới, bắt đầu hành động. Trên mặt đất Diệp Viễn buồn bực ngán ngẩm ngồi tại trong trứng đồng. Nhìn xem ban ngày cho mình đưa bữa ăn tên kia tuổi trẻ đội viên, mặt mũi tràn đầy cười khổ nói ra. Các ngươi đội trưởng cứ như vậy bảo ngươi nhìn ta. Hứa đội nói, ngươi cái tên này không thành thật, tại hắn chưa có trở về trước, ta là một bước đều không thể rời đi ngươi. Người thanh niên nhẹ gật đầu, hơn nữa còn một mặt cảnh giác nhìn về phía Diệp Viễn. Chương 1225, cự khâu đòn sát thủ. Chương 1225, cự khâu đòn sát thủ. Diệp Viễn lắc đầu, đứng dậy hướng về bên ngoài lều đi đến. Ngươi muốn đi đâu? Thanh niên cùng sau lưng Diệp Viễn, đúng như hắn vừa mới trong lời nói như vậy, một bước đều không rời đi Diệp Viễn. Ta đi nhà cầu, ngươi đây cũng muốn đi theo. Diệp Viễn bị Hứa Hàng tay này tao thao tác cho kiếm không ra. Không gọi mình xuống dưới coi như xong, còn chuyên môn tìm người giám thị mình, cái này thật là có chút quá mức à. Đều là nam nhân, ta và ngươi cùng đi có cái gì? Thanh niên lý trực khí chẳng nói, không có chút nào cho là mình hành vi có gì không ổn. Đi ngươi nguyện ý đi theo liền theo đi. Diệp Viễn cầm cái này toàn cơ bắp ra hỏa không có biện pháp nào. Mình lại không thể thật động thủ với hắn. Diệp Viễn tùy ý đứng tại lâm thời mở ra tới một chỗ đất trống. Nhìn phía xa trong trứng đồng, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, nhìn chằm chằm từng cái mình không biết tên dụng cụ hết sức chăm chú đám kia đội viên nói ra. Bọn hắn đang làm cái gì? Đối với những người kia trước mặt những cái kia máy giám thị, Diệp Viễn căn bản không biết là dùng làm gì. Dù sao nhàm chán, mình còn không bằng tìm chút nói tâm sự. Người thanh niên nguyên bản không có ý định để ý tới Diệp Viễn cái này nhiều chuyện ra hỏa, nhưng nhớ tới đội trưởng trước đó dặn dò qua mình, ra hỏa này chỉ cần không chạy loạn, một chút không quá quan trọng sự tình, hoàn toàn có thể nói cho hắn biết. Nghĩ tới đây, thanh niên lúc này mới rất không tình nguyện nói ra. Đi xuống huynh đệ, trên thân đều mang sinh mệnh nghi. Nếu như ở phía dưới hy sinh trên dụng cụ biểu hiện bọn hắn sinh mệnh chỉ tiêu điểm đỏ liền sẽ biến mất. Dạng này cũng dễ dàng cho chúng ta tại mặt đất hiểu rõ mặt tình huống. Nghe được cuối cùng, Diệp Viễn thu hồi mình kia bất cần đời tiêu dung, ngược lại nghiêm túc nhìn về phía những đội viên kia nhìn chằm chằm máy giám thị bên trên. Mặc dù lúc này hắn còn đứng ở phía ngoài lều, có thể thấu qua rộng mở lều vài rèm, lấy thị lực của hắn vẫn là rất rõ ràng thấy rõ ràng trên dụng cụ những cái kia lấp lóe điểm đỏ. Ngay tại vài giây đồng hồ trước, theo một cái điểm đỏ biến mất, trong chướng đồng bầu không khí tùy theo giảm xuống mấy phần. Cái thứ năm, không biết là ai phát ra một tiếng hô, tùy theo mà đến là trong chướng đồng tất cả đội viên sắc mặt lại khó coi một phần. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, lúc này mới mấy phút, liền lại 5 người. Một đội viên con mắt nhìn chòng chọc vào máy giám thị, miệng bên trong không ngừng lẩm bẩm. Chú ý ghi chép, tại đội trưởng chưa có trở về trước, nhiệm vụ của chúng ta chính là làm tốt tất cả số liệu thống kê. Một lớn tuổi một chút đội viên quá lớn. Diệp Viễn chỉ là đơn giản nghe vài câu, liền từ những đội viên này trong giọng nói nghe được một chút phía dưới tình huống cũng không lạc quan. Bất quá cái này cũng hợp tình hợp lý, dựa theo Diệp Viễn cho ra kế hoạch, nguy hiểm nhất đoạn thời gian chính là đội viên cùng những cái kia cự khâu vừa mới tiếp xúc vậy sẽ. Nếu như không xuất hiện ngoài ý muốn, chỉ cần thành công đem đám kia cự khâu tách ra, tin tưởng đối phó nên nhẹ nhõm một chút. Diệp Viễn không quen loại này bầu không khí ngột ngạt, từ đó quay người về tới trướng đồng của mình, nhìn xem giống như môn thần đồng dạng vẫn như cũ đi theo mình tên kia đội viên. Hắn dứt khoát trực tiếp nằm ở trên giường, cái gì đều không đi muốn. Thời gian ngay tại dậy vỏ dài vượt qua, Diệp Viễn không biết đi qua bao lâu, đột nhiên nghe được nơi xa lều vải chuyển đến từng đợt reo hò, nhanh chóng nhảy xuống giường, đẩy ra đứng ở trước cửa đội viên, mấy bước chạy tới trước đó cất đặt dụng cụ trong trứng đồng. Phía dưới có kết quả rồi. Vẫn là tên kia lớn tuổi một chút đội viên, thấy là Diệp Viễn, sau đó cười trả lời. Ngay tại vừa, Cương, chúng ta tiếp vào Hứa giáo quan tin tức, để chúng ta làm tốt tiếp thu chuẩn bị. Đội viên là cùng Hứa Hàng tương đối giả một nhóm đội viên, đối với Diệp Viễn thần bí nhân này, hắn cũng nghe mình đội trưởng đề cập qua mấy lần. Cho nên nhìn thấy là Diệp Viễn hỏi thăm, hắn không e dè đem tự mình biết sự tình nói ra. Ngươi nói là, Hứa Hàng bọn hắn đã giải quyết xong những cái kia cự khâu. Diệp Viễn cảm xúc kích động. Mặc dù nhóm này cự khâu xem ra đã không có mình chuyện gì, nhưng hắn cũng không muốn Hứa Hàng cùng những đội viên kia, dưới đất có cái gì nguy hiểm đối với biến dị thú thịt, mình là rất khát vọng. Nhưng tương đối Hứa Hàng an toàn của bọn hắn, Diệp Viễn tình nguyện không muốn những này biến dị thú, cũng không hy vọng bọn hắn có cái gì nguy hiểm, đội viên lắc đầu. Cụ thể không rõ ràng, hiện tại chúng ta bên này đội viên hẳn là tại đổi ý trên đường. Một hồi chuyện cụ thể ngươi có thể hỏi đội trưởng của chúng ta. Đội viên hoàn toàn chính xác không có lừa gạt Diệp Viễn. Phía dưới tình huống hắn cũng không rõ lắm. Liếc mắt máy giám thị, nhìn thấy phía trên còn có mảng lớn điểm sáng màu đỏ tại. Nói rõ một chút mặt may mắn còn sống sót đội viên hẳn là còn ở đa số. Dạng này Diệp Viễn một mực vì phía dưới đám người kia dẫn theo tâm cũng để xuống. Rất nhanh, Hứa Hàng liền mang theo một nhóm đội viên quay trở về tới quán động. Nhìn thấy Diệp Viễn cùng một chút đội viên đều đứng ở chỗ này nên đón mình, Hứa Hàng rất ít gặp lộ ra thiếu dung. Chúng ta bên này nhiệm vụ kết thúc, các ngươi có thể nghỉ ngơi, không nên quên lưu lại nhân viên trực. Những lời này, Hứa Hàng là hướng về phía trước đó tên kia cùng Diệp Viễn nói chuyện trời đất đội viên nói. Sau đó lúc này mới lôi kéo Diệp Viễn đi đến trước đó Diệp Viễn nghỉ ngơi trong trướng đồng, đã tiến vào lều vải. Hứa Hàng không hề cố kỵ trên người Diệp Viễn lấy ra một hộp khói, sau đó móc ra một cây cho mình điểm đốt, hít sâu một hơi lúc này mới nói ra. Lần này may mắn lại ngươi nhắc nhở, không phải chúng ta lần này liền muốn thua thiệt lớn. Làm sao? Những cái kia cự khâu thật có thể phòng ngự đạn? Diệp Viễn cũng không nghĩ tới, mình trong lúc vô tình một câu thật liền ứng nghiệm. Đó cũng không phải. Hứa Hàng lắc đầu, lần nữa phun ra một điếu thuốc ra. Tiểu tử ngươi cố ý à? Không thể phòng ngự đạn, làm sao còn đánh lâu như vậy? Mà lại ta ở phía trên nhìn máy giám thị, giống như cũng lại người thụ thương. Diệp Viễn bị Hứa Hàng thở mạnh làm cho có chút tâm phiền khí nóng nảy. Mặc dù không thể phòng ngự đạn, thế nhưng không phải tốt như vậy công kích. Hứa Hàng hít sâu một hơi, lúc này mới cho Diệp Viễn giảng thuật một chút phía dưới tình huống. Nguyên lai những cái kia cự khâu mặc dù có thể bị viên đạn phá vỡ kia có giãn 10 phần vỏ ngoài, nhưng đạn cũng sẽ không cho bọn hắn mang đến thương tổn quá lớn. Đáng sợ nhất là những này cự khâu, vậy mà có thể phun ra dịch nhẫn. Như những này dịch nhẫn, vậy mà mang theo mãnh liệt tính ăn mòn đi xuống đội viên, thật nhiều đều bị những này ăn mòn chất lỏng cho đốt bị thương. Bất quá những này tính ăn mòn dịch nhẫn cũng không phải dễ dàng như vậy liền phun ra tới. Không phải chỉ cần cự khâu không ngừng phun trào những này dịch nhẫn, Hứa Hàng bọn hắn cũng không có cái gì biện pháp quá tốt. Cũng may những cái kia cự khâu muốn phun ra dịch nhẫn ít nhất cũng phải lại mười mấy giây thời gian chuẩn bị. Cứ như vậy, Diệp Viễn trước đó nói lên loại kia tách ra công kích phương pháp, vừa vặn khắc chế những này cự khâu phun ra dịch nhẫn thời gian chuẩn bị. Nếu như gọi những này cự khâu cùng một chỗ, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Phía dưới đã giải quyết rồi. Diệp Viễn nghe được cũng là sợ không thôi, không nghĩ tới những cái kia cự hình con giun còn có như thế một đòn sát thủ. Nếu như đương lúc công kích mình con kia con giun đối với mình phun ra kia tính ăn mòn dịch nhẫn, vậy mình hiện tại cũng không tốt gì à? Dù sao cái này Đông Tây chính là công lúc bất ngờ Đông Tây. Chương 1226 khoai lang bỏng tay. Chương 1226 khoai lang bỏng tay. Có thể nghĩ cũng liền bình thường trở lại, không có nghe Hứa Hàng nói sao. Muốn phun ra dịch nhẫn cần mười mấy giây thời gian chuẩn bị. Nếu như lúc trước cự khâu cho mình mười mấy giây, coi như hắn có thể phun ra những cái kia dịch nhẫn, mình cũng đã sớm dọc theo nước sông chạy mất dạng. Làm sao đến mức làm cái thụ thương hạ tràng? Từ điểm này đến xem, những cái kia cự khâu còn giống như thật thông minh. Một con đã bị đánh chết. Không nghĩ tới, những cái kia cự khâu chỉ có thể dẫn đầu mới có thể đánh chết bọn hắn, đánh thân thể căn bản cho bọn hắn không tạo được bao lớn tổn thương. Ngẫm lại vừa mới một màn kia, Hứa Hàng đều là có chút nghĩ mà sợ. Nếu không phải một đội viên, trong lúc vô tình đánh trúng kia cự khâu không ngừng lay động đầu, mình những này thủ hạ có thể trở về nhiều ít thật đúng là không biết. Chờ một chút, ngươi nói là đánh chết một con, còn có một con thế nào? Là chạy sao? Diệp Viễn tâm dài siết chặt. Dựa theo cự khâu trí thông minh, nếu quả thật muốn bỏ chạy một con, kia đang muốn tìm đến bọn hắn thật đúng là có chút khó. Hứa Hàng thiếu thiếu từ miệng bên trong nói ra hai chữ: bắt sống. Ta đi, lại các ngươi, vậy mà bắt sống một con. Diệp Viễn đối với bọn hắn có thể sống bắt được một con biến dị thú, vẫn là rất hâm mộ. Phải biết, mình thực trải qua rất nhiều lần cùng biến dị thú vật lộn, đừng bảo là bắt sống, lần nào không phải hiện tượng hoàn sinh mới rất chết. Liền ngay cả Diệp Viễn đều thay Hứa Hàng cảm thấy cao hứng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, rất nhanh liền đi tới ngày thứ hai sáng sớm. Hứa Hàng bên này mang người đã bắt đầu chuẩn bị rời đi nơi này. Về phần Diệp Viễn, đương nhiên cùng Hứa Hàng bọn hắn cùng một chỗ. Bên này liền mặc kệ, leo lên máy bay trực thăng, mắt nhìn phía dưới đã trống trải khoáng động. Diệp Viễn có chút không hiểu hỏi, hắn không nghĩ tới Hứa Hàng vậy mà đi như vậy dứt khoát, liền không sợ bên này lại phát sinh cái gì. Ta vốn là không chịu trách nhiệm chuyện bên này, không phải ngươi ta cũng không thể tới. Bên này sự tình như là đã giải quyết, đương nhiên không cần ta. Về phần chuyện còn lại, chính là Liệp Ưng chuyện. Mặc dù nghe Hứa Hàng nói như vậy, nhưng Diệp Viễn vẫn là từ cái kia không che giấu được trong tươi cười nhìn ra. Lần này nhằm vào biến dị thú hành động, gia hỏa này nên được đến không ít chỗ tốt. Tiểu Viễn, lần này tạ liễu. Một tòa trong biệt thự, Trương Vô Tấn thoải mái tựa ở trên ghế salon. Cả người hồi tưởng đến những ngày gần đây, tự mình một người ở tại một cái bịt kín trong không gian cảm thụ. Cảm ơn cái gì? Vốn là không có giúp đỡ được gì, liền xem như không có ta, ngươi qua mấy ngày cũng có thể an toàn trở về. Diệp Viễn trợn trắng mắt đối cái này quen biết hắn 6 năm gia hỏa đột nhiên đối với mình khách khí như vậy, nhiều ít còn có chút không quá thích ứng. Trương Vô Tấn nhún vai. Ta bây giờ mới biết, vì cái gì nhiều người như vậy đều tôn trọng tự do. Nói xong hít vào một hơi thật dài không khí. Tiểu tử ngươi không phải là ở nơi đó nghẹn ngốc hả? Vốn là không có việc gì, làm sao còn bắt đầu buồn xuân tổn thương thu đi lên? Diệp Viễn không hiểu Trương Vô Tận thời khắc này cảm thụ. Không nói những thứ kia, ta hỏi ngươi, nhà ta khoáng động phía dưới thật phát hiện vài thú. Đây là Trương Vô Tận một mực tại suy nghĩ vấn đề. Mặc dù hắn đã từ những công nhân kia trong miệng đạt được mơ hồ tin tức, mà dù sao không phải hắn tận mắt nhìn đến đối với nhà mình khoáng động phía dưới quái vật, khó mà nói kỳ là giả. Quyên hiệp nghị bảo mật rồi, ngươi cho rằng liền ngươi ký? Diệp Viễn ý vị thâm trường mắt nhìn Trương Vô Tận. Dừng a. Trương Vô Tận nghĩ tới điều gì chợt nhìn Diệp Viễn một chút liền không tại cái đề tài này bên trên tiếp tục trò chuyện xuống dưới. Bọn hắn cùng ngươi nói sao? Diệp Viễn nhìn xem Trương Vô Tẫn, nhớ tới trong lúc vô tình, hắn tại Hứa Hàng bên kia đạt được một tin tức. Trương Vô Tẫn không rõ ràng Diệp Viễn muốn hỏi điều gì, một bộ rất ngốc manh dáng vẻ hỏi. Nói cái gì? Nhà ngươi khoáng động quyền khai thác. Ngươi nói là cái này a? Là cùng ta nói lời miệng. Bất quá việc này phải chờ ta cha trở về mới có thể định. Dù sao pháp nhân là hắn, ta chỉ là một cái người làm công mà thôi. Trương Vô Tẫn nghe được Diệp Viễn nói là việc này, liền buông lòng xuống dưới. Ta cái này có một ít đối ngươi có lợi tin tức. Diệp Viễn uống một ngụm trước người trà về sau, rất thần bí nói. Tin tức gì? Trương Vô Tấn ngồi ngay ngắn, chăm chú cùng đợi Diệp Viễn ở dưới. Đền bù có thể mở lớn một chút. Diệp Viễn khẽ môi vểnh lên, cho Trương Vô Tấn một cái ngươi hiểu ánh mắt. Ngươi có phải hay không tại Hứa Hàng nơi đó nghe được cái gì? Ta nói xong bưng quả nhiên, tại sao muốn tại trong tay chúng ta về mua còn thừa niên hạn quyền khai thác? Trương Vô Tấn không đốc, từ Diệp Viễn ngắn ngủi mấy câu liền nghe ra lời nói bên trong hàm nghĩa. Tiểu tử ngươi biết đến nhất định so ta nhiều, vậy ngươi nói một chút, chúng ta muốn bao nhiêu phù hợp? Trương Vô Tấn hứng thú. Cái này ta lại không hiểu, bất quá ta chỉ là có thể nói cho ngươi, nhà ngươi cái kia khoáng động nhất định không có khả năng sẽ trả lại cho ngươi nhóm. Bất quá bồi thường sự tình vẫn là có thể tranh thủ. Nghĩ đến mình trong lúc vô tình nghe được Hứa Hàng cùng Hứa Lao trong điện thoại những lời kia, Diệp Viễn liền biết vô luận Trương gia mở ra điều kiện gì, tin tưởng bên kia đều sẽ đồng ý à. Ngẫm lại Hứa gia muốn chỗ kia dưới mặt đất động rộng rãi, vô luận như thế nào là tránh không khỏi phía trên chỗ này khoáng động. Làm nên mù Trương gia muốn nhiều một chút, hẳn là cũng không phải cái gì quá mức sự tình. Mình có thể để lộ cho Trương Vô Tẫn cũng chỉ có thế. Nếu như lại nhiều, vậy thì không phải là giúp gia hỏa này, mà là hại bọn hắn. Nghĩ tới đây, Diệp Viễn lắc đầu, chỉ là cao thâm mặt chắc nói ra. Ngươi nhớ kỹ ta lời này liền tốt. Ngươi chuyển cáo thúc thúc, kia ra khoáng động là cái khoai lang bằng tay, có thể vãi ra liền vãi ra đi. Diệp Viễn xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ, đem mình có thể nói đều cùng Trương Vô Tận nói. Tiểu tử ngươi hiện tại càng ngày càng không dễ chơi, làm sao cùng những lao gia hỏa kia nói chuyện chỉ nói một nửa. Trương Vô Tận điều khiển Diệp Viễn một câu. Tiếp xuống, hai người rất có ăn ý đều không có ở khoáng động chủ đề bên trên tiếp tục. Tại Trương Vô Tận trong nhà ở một ngày, Diệp Viễn liền cáo từ trở về Lam đảo. Về phần Trương Vô Tận, trong nhà sản nghiệp phát sinh chuyện lớn như vậy, hắn đương nhiên muốn lưu tại Tây Thiểm bên này chờ cha mẹ của hắn trở về mới có thể rời đi, đương Diệp Viễn đi ra Lam đảo cơ tràng. Trông thấy nơi xa kia một đạo tịnh lệ thân ảnh lúc, trên mặt có chút mang theo tiêu dung. Làm sao ngươi biết ta chuyến bay thời gian? Diệp Viễn mắt nhìn trước mặt mỹ nữ rất kinh ngạc hỏi. Vé máy bay đều là Trương Vô Tận mua, ngươi nói ta làm sao mà biết được? Lý Thi Vận Vũ mị trợn nhìn Diệp Viễn một chút, sau đó rất tự nhiên tiếp nhận trong tay hắn ba lô. Mẹ ta để cho ta cảm ơn ngươi, lần này làm không tệ, tại mẹ ta nơi đó thêm điểm không ít. Lý Thi Vận kéo Diệp Viễn cánh tay, hai người vừa nói vừa cười hướng về bãi đỗ xe đi đến. Lý Thi Vận hai gò má ửng hồng, ánh mắt ngốc trệ, cả người nằm ở trên giường khẽ động đều không muốn động. Ngồi tại cách đó không xa trên ghế salon, mặc một cái lớn quần cộc. Thời chân Diệp Viễn, giờ phút này chính hưởng thụ lấy nụ cỏ tin nhanh, ngoài miệng chỉ là hắc hắc cười không ngừng. Chương 1227, rời đi. Chương 1227, rời đi. Đúng rồi, Lã Huy kia tờ đơn vì cái gì không giao cho ta tập? Giống như là nghĩ tới điều gì, Lý Thi Vận lập tức tinh thần tỉnh táo. Ngươi là thế nào biết đến? Diệp Viễn rất kinh ngạc Lý Thi Vận tin tức con đường. Lã Huy lão bà sinh bệnh sự tình, giống như người biết cũng không nhiều. Ha ha, đã muốn làm người này, đương nhiên phải có tin tức con đường. Mà lại Lã Huy tại Thượng Kinh, cấp thiết như vậy nghe ngóng lao dược sự tình, nghĩ không biết đều rất khó. Lý Thi Vận trợn nhìn Diệp Viễn một chút, có chút mang theo oán khí nói ra. Nguyên bản ta còn dự định lương lương hắn tại đi đàm bán thuốc sự tình. Kết quả không nghĩ tới trước mấy ngày ta tìm đi qua, người ta vậy mà mua đến đầy đủ lão dược. Ta còn nói sao, tại Lam đảo ai lại bản lãnh lớn như vậy? Lập tức xuất ra mấy quả lão dược. Kết quả sau khi nghe ngóng mới biết được, lại là Lao Tả giúp một tay. Nói tới chỗ này, Lý Thi Vận vểnh lên đẹp mắt miệng nhỏ, một mặt oán trách biểu lộ. Ha ha, chuyện này ngươi cũng không cần quản. Ngươi cũng biết Lã Huy là làm cái gì. Lao Tả thời gian này nhúng tay, không phải phù hợp sao? Lý Thi Vận cũng minh bạch đạo lý trong đó. Chỉ là giận mình nhiều ngày như vậy cố gắng của phí, cho nên mới cùng Diệp Viễn phàn nàn vài câu. Ừm. Tốt đã, lần này tính ngươi nói còn nghe được. lần sau lại có chuyện như vậy, nhất định phải sớm nói cho ta. Nói, cả người đều chui được Diệp Viễn trong ngực. Bình Hải huyện Nhi Đồng thôn. Diệp Viễn vẻ mặt tươi cười đứng ở chỗ này. Nguyên bản đang còn muốn lam đảo nhiều hơn cùng cha mẹ hắn, đột nhiên nhận được Trương Cảnh Khoan điện thoại. Trong điện thoại, Trương Cảnh Khoan mời hắn hồi Bình Hải huyện tham gia Bình Hải Nhi Đồng thôn xây thành nghi thức. Nói lên Bình Hải Nhi Đồng thôn, Diệp Viễn là thật xuất lực không ít. Nguyên bản hắn chỉ là nghĩ an trí một chút, từ Lam Đảo di chuyển tới lao viện trưởng cùng những hải tử kia. Không nghĩ tới Trương Cảnh Khoan nghe nói sau chuyện này, vô cùng để bụng. Không chỉ có cho bọn hắn tốt hơn hoàn cảnh, hơn nữa còn đem Bình Hải huyện vốn có viện mồ côi cùng Diệp Viễn lấy danh nghĩa cá nhân xây cô nhi viện sát nhập, đồng thời rất chi kỳ đặt tên Bình Hải Nhi Đồng thôn, cứ như vậy Nhi Đồng thôn quy mô lên tới. Hiện tại lão viện trưởng cũng thành công trở thành Nhi Đồng thôn viện trưởng. Nhìn thấy Diệp Viễn, lão viện trưởng mặt mũi tràn đầy cảm kích cầm Diệp Viễn hai tay. "Diệp lão bản, tạ ơn, ta thay bọn nhỏ cảm ơn ngươi." Diệp Viễn cười lắc đầu. "Muốn tạ, ngài liền tạ Trương huyện trưởng, không có hắn chúng ta Nhi Đồng thôn cũng không thể nhanh như vậy liền xây thành." Diệp Viễn khả không phải thích hướng trên người mình ôm công lao người, cho dù là làm một chút đối với xã hội chuyện có ý nghĩa, hắn cũng không muốn để quá nhiều người biết. Theo Diệp Viễn, hắn cũng không phải cái gì minh tinh, cần dựa vào một chút quyên tiền tập từ thiện đến soát nổi tiếng hoặc là tẩy trắng. Cho nên hắn một mực tại từ thiện trong chuyện này, duy trì điệu thấp nguyên tắc là người. Cho dù là lần trước Lam Đạo phát sinh đại hải khiếu, hắn cuối cùng quên tiền đều không làm kinh động quá nhiều người, đều muốn tạ. Lão viện trưởng hôm nay đặc biệt vui vẻ, nhìn xem từng cái đổi lại quần áo mới, lại mới chỗ ở hải tử, trong lòng của hắn liền vô cùng thỏa mãn. Muốn nói tạ, ta nhìn bọn nhỏ nhất hẳn là cảm tạ vẫn là ngươi vị này lão viện trưởng. Nếu như không có ngươi, bọn hắn cho dù là lại cho dù tốt điều kiện, cũng không thể vui vẻ trưởng thành. Tại hải tử trong lòng, có đôi khi làm bạn so vật chất trọng yếu hơn. Trương Cảnh Khoan ngay trước camera trước mặt, ba lạp nói rất nhiều. Nói Diệp Viễn mắt trợn trắng, nếu không có quá nhiều người nhìn xem, Diệp Viễn đều nghĩ trực tiếp rời đi. Cho tới trưa nghi thức quá khứ, bồi tiếp lão viện trưởng cùng bọn nhỏ ăn một bữa cơm trưa. Nguyên bản định trở về mình Ngư Loan đảo Diệp Viễn, lại bị Trương Cảnh Khoan thư ký cho gọi vào Trương Cảnh Khoan trên xe. "Ta Trương đại viện trưởng, ngài cái này lại có chuyện gì?" Biết Trương Cảnh Khoan tìm mình, Diệp Viễn liền biết chuẩn không có chuyện tốt. "Ha ha, ngươi cái tiểu Viễn, ta tìm ngươi lại không thể có chuyện tốt." Nhìn ra được Trương Cảnh Khoan tâm tình vào giờ khắc này không tệ. Không phải sẽ không như thế ngay trước thư ký cùng lái xe trước mặt, liền cùng Diệp Viễn đùa giỡn như vậy. "Ngươi tìm ta từng có chuyện tốt sao? Không phải gọi ta xuất tiền chính là xuất lực. Ta tại ngươi nơi này cầm tới qua chỗ tốt." Diệp Viễn khả sẽ không cho Trương Cảnh Khoan mặt mũi. Nhất là lái xe cùng thư ký cũng đều là chính hắn người. Cho nên nói lên nói đến cũng không có cái gì lo lắng. "Ngươi nha." Trương Cảnh Khoan chỉ Diệp Viễn, sau đó dùng một mặt vui mừng biểu lộ nhìn về phía Diệp Viễn. "Chuyện này cảm ơn ngươi." "Chuyện gì?" "Nhi Đồng thôn." Diệp Viễn biết rõ còn cố hỏi nói. "Đúng vậy à, Hà Đông tỉnh lớn nhất viện mồ côi, hơn nữa còn là tư nhân quên rút, cái này đối ta tới nói rất trọng yếu." Trương Cảnh Khoan một mặt nghiêm túc nói. "Cùng ngươi có quan hệ gì?" "Ta làm như vậy là vì những hải tử kia, cùng lão nhân gia ngài không có nửa xu quan hệ. Ngươi cũng không cần ở chỗ này tự mình đa tình. Nếu như ngươi cảm giác không có ý tứ, vậy sau này bảo ngươi thủ hạ ít tìm ta hải đảo kia phiền phức là được." Diệp Viễn nửa đùa nửa thật nói. "Tiểu tử ngươi lúc nào mới có thể thành thục? Ta lần này rời đi, lo lắng nhất chính là tiểu tử ngươi, ta tại Bình Hải còn có thể bảo kê ngươi, ta đi lần này, ai." Nói đến đây, Trương Cảnh Khoan có chút thán. Khí lắc đầu. "Ngươi muốn đi?" Diệp Viễn có chút ngoài ý muốn nói. Chớ nhìn hắn mỗi lần cùng Trương Cảnh Khoan gặp mặt, giống như là rất không chào đón hắn như vậy. Nhưng Diệp Viễn lại là biết, Trương Cảnh Khoan ở sau lưng, yên lặng vì chuyện của nhà mình không ít quan tâm. Có lẽ đã thành thói quen hai người như thế ở chung hình thức. Cho dù là Trương Cảnh Khoan cũng không có ý định đi thay đổi gì. Nhưng hôm nay đột nhiên nghe nói Trương Cảnh Khoan muốn đi, trong lòng đột nhiên còn có chút vắng vẻ. "Đúng vậy a, cuối tuần liền đi Lam Đảo báo cáo. Tiếp xuống Bình Hải huyện đã đến một cái nhanh chóng phát triển giai đoạn. Cần ngươi cùng tiếp xuống." Trương Cảnh Khoan bệnh cũ lại phàn bảo, ba lạp nói đến không xong. "Ngừng ngừng ngừng. Ta cũng không phải những thủ hạ của ngươi, đừng cho ta giảng những đạo lý lớn kia, ta chính là một cái tiểu ngư dân." Nguyên bản còn có chút xa xút cảm xúc, bị Trương Cảnh Khoan một màn này gây, Diệp Viễn vừa hy vọng giá hỏa này mã thượng ở trước mặt mình biến mất. "Tốt ta, ta biết tiểu tử ngươi không thích ta loại này phương thức nói chuyện. Thực không có cách nào ở ta nơi này cái trên cương vị, giống ngươi như vậy thoải mái khả năng sao? Ngươi đem ta gọi tới, chính là muốn cùng ta nói ngươi đi sự tình." Diệp Viễn không tin, Trương Cảnh Khoan là vì chuyện này đem mình cố ý gọi vào trên xe của hắn. Đối với Trương Cảnh Khoan, hắn vẫn là hiểu rất rõ. Nếu quả thật nếu là bởi vì chút chuyện nhỏ này, tin tưởng tại vừa mới nói không phải cũng là đồng dạng. Làm gì đơn độc đem mình kêu đến đâu? Trừ phi là hắn đi tin tức người khác còn không rõ ràng lắm. Nhưng cuối tuần đều muốn đi Lam Đảo báo cáo. Hiện tại toàn bộ Bình Hải huyện đều hẳn phải biết mới đúng chứ. Không nên xem thường những người này thu hoạch tin tức ngầm năng lực. Trương Cảnh Khoan mắt nhìn thư ký của mình. "Ta cùng Lý Ca xuống dưới hút điếu thuốc." Nói xong, thư ký rất có ánh mắt lôi kéo lái xe cùng một chỗ xuống xe. Chương 1228. Tiêu gia người tới. Chương 1228. Tiêu gia người tới đối với theo Trương Cảnh Khoan 3 năm thư ký tới nói. Hiểu rất rõ nhà mình lão bản sau đó phải nói sự tình mới là trọng điểm. Làm Trương Cảnh Khoan chi kỷ người, hắn đương nhiên biết những lời kia không phải mình có thể nghe. Nhìn xem thư ký cùng lái xe đi xa, Diệp Viễn nhỏ giọng thầm nói. "Tập ngươi thư ký thật không dễ dàng, có lời gì không thể nói rõ, còn muốn chơi ánh mắt. Tiểu tử ngươi." Trương Cảnh Khoan cười mắng một câu, sau đó một mặt nghiêm nghị nói ra. "Muốn biết ai đến Bình Hải huyện tiếp nhận vị trí của ta sao?" "Không muốn biết, tốt nhất là cả một đời đều không ai tìm ta tốt nhất." Diệp Viễn không quan trọng nói. "Tiêu ra một cái bà con xa." Trương Cảnh Khoan giống như cười mà không phải cười nhìn xem Diệp Viễn. Ngươi nói cái gì? Diệp Viễn kinh ngạc ngẩng đầu, đối với vừa mới Trương Cảnh Khoan nói tới hắn là tuyệt đối không ngờ rằng. Mặc dù mình không cho rằng hắn cùng Tiêu gia có cái gì mâu thuẫn, nhưng từ tổng dấu hiệu biểu lộ Tiêu gia vẫn muốn đối phó chính mình. Yêu ai ai bọn hắn còn có thể đem đảo của ta thu hồi đi không được? Phải biết kia đảo thực ta cá nhân. Tại, người, hai chữ bên trên, Diệp Viễn cắn rất nặng. Biết kia đảo là chuyện gì xảy ra, không cần tiểu tử ngươi nhắc nhở ta. Ta là phải nói cho ngươi, nếu có người muốn tìm ngươi phiền phức, sẽ không ở ngươi kia hòn đảo quyền tài sản bên trên, bọn hắn Tiêu gia còn không có lá gan kia cùng. Đấu. Nói, hắn chỉ xe trần nhà. Vậy ta có gì phải sợ? Bọn hắn cũng không thể từ không sinh có cho ta quấy rối a. Diệp Viễn có chút chột dạ nói, hắn đối với Tiêu gia không có hạ tuyến cách làm, đã linh giáo qua thật nhiều lần, cho nên nói câu nói này thời điểm, chính mình cũng cảm giác đều tin chột dạ. Không biết, lại người gọi ta mang cho ngươi câu nói, lại chuyện gì có thể liên hệ cái số này? Nói cái này, Trương Cảnh Khoan đem một cái sớm đã viết xong số điện thoại đưa cho Diệp Viễn. Nghĩ đến trước đó không lâu tiếp vào người kia điện thoại, liền ngay cả Trương Cảnh Khoan đều cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới, Diệp Viễn lại có thể nhận vị kia chú ý, cũng không biết gia hỏa này là gặp vận may, vẫn là dẫm lên cước chó. Nhìn xem Trương Cảnh Khoan kia một mặt biểu tình cổ quái, Diệp Viễn rất hiếu kỳ mà hỏi: "Đây là ai? Đừng làm đến cùng điện ảnh giống như thần bí như vậy có được hay không?" Trương Cảnh Khoan cũng không đi quản Diệp Viễn lời nói bên trong trào phúng, mà là cười từ miệng bên trong nói ra ba chữ: "Triệu Mộc Sâm." Nghe được cái tên này, Diệp Viễn não hải trung trước tiên nghĩ tới, chính là tấm kia bệnh trạng đến để cho người ta e ngại mặt. Triệu thúc thúc làm sao lại cho ta hắn phương thức liên lạc? Diệp Viễn không biết rõ Triệu Mộc Sâm tại sao muốn thông qua Trương Cảnh Khoan cho mình hắn phương thức liên lạc. Nghĩ đến ở trong đó nhất định có cái gì mình còn muốn không thông vấn đề. Ta cùng Mộc Sâm là đồng học. Về phần hắn tại sao muốn đem phương thức liên lạc cho ngươi điểm ấy cũng rất đơn giản. Bởi vì Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật tại Bình Hải rơi xuống đất, cho nên phía trên rất xem trọng. Vì chỗ này mới phát công nghệ cao vườn khu hộ giá hộ tống. Triệu Mộc Sâm không lâu sau sẽ làm cố vấn an ninh và ở Bình Hải khoa học kỹ thuật vườn. Ê, Diệp Viễn là vô luận như thế nào đều không nghĩ tới, Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật vậy mà lại gây nên cao như vậy độ coi trọng. Thậm chí ngay cả Triệu Mộc Sâm loại người này đều làm đến đây. Chỉ từ điểm này đến xem, Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật tại một số người trong mắt, thật đúng là không là bình thường khoa học kỹ thuật công ty. Mặc dù không có người cùng Diệp Viễn nói qua liên quan tới Triệu Mộc Sâm sự tình, nhưng chỉ từ lần kia tại Tiêu gia trên chợ đen kiến thức, Diệp Viễn liền có thể nhìn ra được, người này nhất định thật không đơn giản. Chỉ từ các phương đối đãi Triệu Mộc Sâm trên thái độ, Diệp Viễn liền phát ra. Cái mới nhìn qua này bệnh trạng Triệu gia đời thứ hai, trên thân nhất định lại không vì mình biết đến bí mật. Nói cách khác, lại Triệu thúc thúc tại, cho dù người Tiêu gia tới, cũng sẽ không trắng trợn làm những gì. Đã Trương Cảnh Khoan đều đem lời nói mức này, Diệp Viễn cũng không còn tị uy hắn cùng Tiêu gia mâu thuẫn. Nếu như lúc này mình còn che che lấp lấp, ngược lại rơi xuống tầm thường. Không biết. Trương Cảnh Khoan lắc đầu, tựa như là tại cùng Diệp Viễn nói, lại hình như là đang lẩm bẩm lầu bầu. Triệu Mộc Sâm người này, ai cũng không làm rõ ràng được trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì, hắn có thể hay không ra tay giúp ngươi, ta cũng không rõ ràng. Ngươi đừng tưởng rằng hắn cho ngươi phương thức liên lạc, liền nhất định là người một nhà. Người này phương thức tư duy, vĩnh viễn sẽ không cùng ngươi tại một cái kênh. Cho nên tiểu tử ngươi tốt nhất vẫn là lưu thêm một chút tâm nhãn, đừng đến lúc đó bị Tiêu gia bắt được nhược điểm gì. Nói đến đây, Trương Cảnh Khoan ý vị thâm trường mắt nhìn Diệp Viễn, sau đó lại mở miệng nói ra. Đương nhiên, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Dù sao Tiêu gia cũng không dám tập quá mức, đầu tiên du lịch khu khối này ta sẽ nhìn chằm chằm, như khu công nghệ lại Triệu Mộc Sâm, liền xem như cho Tiêu gia mấy cái lá gan, bọn hắn cũng không dám đánh nơi đó chủ ý. Về phần nhà máy xử lý rác thải, kia là một cái dân sinh xí nghiệp, ta tin tưởng Tiêu gia sẽ không khôn ngoan đến đi ở nơi đó làm khó dễ ngươi. Ngược lại là ngươi ngư đảo, là Tiêu gia tốt nhất ra tay mục tiêu. Lần này nói chuyện, có thể nói là Diệp Viễn nhận biết Trương Cảnh Khoan đến nay trực tiếp nhất một lần. Hắn không chỉ có giúp đỡ Diệp Viễn phân tích Bình Hải huyện tình huống, hơn nữa còn điểm ra Diệp Viễn trên hải đảo một ít chuyện. Không, qua Diệp Viễn đã thành thói quen cùng Trương Cảnh Khoan vị lão đại này ca đấu võ mồm, đột nhiên Trương Cảnh Khoan như thế nói chuyện cùng hắn, nhiều ít còn có chút không quá thích ứng. Ta ngư đảo có vấn đề gì? Vô luận là ngư trường, vẫn là ngư đảo đó cũng đều là chính ta. Chẳng lẽ bọn hắn còn có thể thu hồi đi không được? Chuyện này cũng không phải bọn hắn có thể làm chủ a. Có thể nói, Diệp Viễn nhất không lo lắng chính là mình ngư đảo. Phải biết, đây chính là mình dùng đầu thú đổi lấy, đừng nói Tiêu gia, chính là đổi lại một cái gia tộc, cũng chưa chắc có thể đem mình hải đảo tính sao a. Hắn cũng không tin tưởng có hồ sơ đông tây, dễ dàng như vậy liền sẽ bị phủ nhận. Nếu là thật như thế, vậy sau này ai còn sẽ hợp tác với Quách gia? Tiểu tử ngươi nói ngươi cái gì tốt đâu? Ai nói cho ngươi không thu hồi ngươi hải đảo liền lấy ngươi không có cách nào? Trương Cảnh Khoan một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép cười mắng. Ừm. Vậy ngươi nói một chút, ta hải đảo có vấn đề gì? Diệp Viễn một bộ ngươi gạt ta a biểu lộ nghi ngờ nhìn về phía Trương Cảnh Khoan. Hắn là thật không có nghĩ ra được. Mình hải đảo có cái gì bị người ta có thể đem ra làm văn chương đông tây? Ngươi kia dê bỏ cái gì lại nuôi dưỡng giấy phép sao? Trương Cảnh Khoan đều không cần suy nghĩ, há mồm liền nói. Bất quá không đợi Diệp Viễn hồi phục, hắn liền tự mình trả lời. Không có. Đúng không? Sau đó hí ngược mắt nhìn Diệp Viễn, tiếp tục hỏi. Ngươi ngư trường bên trong những cái kia bảo hộ loài cá, lại tiêu thụ giấy phép sao? Đồng dạng không có chứ. Nói tới chỗ này, Diệp Viễn liền không lại ý. Trước đó nói mình những cái kia dê bò, không có nuôi dưỡng giấy phép hắn cũng nên nhận. Dù sao lúc trước nuôi những cái kia, chính là mình để dùng cho công nhân cùng thuyền viên đoàn ăn. Không nghĩ tới xử lý bộ dáng gì cho phép. Về sau phát triển lớn cũng chỉ là ngẫu nhiên mới đối ngoại tiêu thụ một chút. Cho nên nuôi dưỡng cho phép những này đông tây, còn tại đi theo quy trình điểm này đích thật là Lý Huy sơ sót. Chương 1229, khoa học kỹ thuật vườn đầu tư. Chương 1229, khoa học kỹ thuật vườn đầu tư đối với mình trên đảo sai lầm, Lý Huy cũng phía trước không lâu cùng Diệp Viễn nói qua. Cho nên hôm nay Trương Cảnh Khoan nhắc lên, Diệp Viễn đã không còn gì để nói. Nhưng mình ngư trường nuôi dưỡng vô luận là cá đỏ dạng, vẫn là tô mi ngư, đều là cùng Tô giáo thụ sở nghiên cứu hợp tác, đây chính là có sở nghiên cứu phê văn. Tại sao không có rồi? Ta là cùng Tô giáo thụ sở nghiên cứu hợp tác nuôi dưỡng, thủ tục đều là rất đủ. Diệp Viễn không phục về đối đến. Ta không nói ngươi nuôi dưỡng vi quy, nhưng ngươi biết không biết, buôn bán những này bảo hộ loài cá không chỉ có phải có nuôi dưỡng cho phép, còn muốn lại bán cho phép mới có thể đưa ra thị trường tiêu thụ. Trương Cảnh Khoan mở ra hai tay, một bộ ngươi nhìn ngươi cái gì cũng không biết ta. Dáng vẻ nhìn về phía Diệp Viễn. Ta đi. Kia Đông Tây phiền toái như vậy, tại sao không ai cùng ta nói qua? Diệp Viễn chân bị Trương Cảnh Khoan cho lôi đến. Hắn là thế nào đều không nghĩ tới, những cái kia bảo hộ loài cá sẽ phiền toái như vậy. Không chỉ có những này, ngươi kia ở trên đảo thông cần thuyền lại vận doanh thủ tục sao? Không nên cùng ta nói cái gì chỉ là kéo trên đảo nhân viên. Ta thực rất rõ ràng, ngươi kia tàu chở khách thực thường xuyên sẽ có trước kia Diệp gia thôn người trên dưới. Những người này cũng không phải các ngươi trên đảo công nhân a. Trương Cảnh Khoan nhìn xem Diệp Viễn một mặt mộng bức mặt, khoe miệng của hắn mang chuyện cười. Ngươi đây chính là không nói đạo lý có được hay không? Người nào không biết Ngư Loan đảo thượng có Diệp gia thôn mộ tổ, chẳng lẽ ta không cho những người này trở về tế tổ? Diệp Viễn là thật không biết nói cái gì cho phải, chẳng lẽ nhà mình thông cần thuyền, tiện đường kéo một chút tế tổ thôn dân còn không đúng? Không nói không cho bọn hắn trở về tế tổ loại sự tình này chúng ta cũng không quản được a. Thực ngươi thông cần thuyền đích thật là kéo những thôn dân kia, cho dù là không có thu phí, nhưng cũng là cần. Phải có vận doanh cho phép. Thực tàu chở khách vận doanh cho phép, ngươi nhận vi nhĩ có thể làm xuống tới sao? Hoặc là nói, ngươi cho một cái thông cần thuyền làm vận doanh cho phép. Ngươi cho rằng cái này hợp lý sao? Trương Cảnh Khoan liên tiếp vấn đề hỏi ra, để Diệp Viễn Chân không biết nói cái gì cho phải. Ta nói những này, chỉ là ta có thể nghĩ tới vấn đề, cho nên nói, nếu quả thật muốn đối phó ngươi, rất đơn giản. Trương Cảnh Khoan biết nói những này đã đầy đủ, nói thêm gì đi nữa thật muốn hù đến tiểu gia hỏa này. Thế là hắn đem bên người túi văn kiện đưa tới, mặt mũi tràn đầy hòa ái nói ra. Những này ta có thể nghĩ tới, đều đã giúp ngươi bổ đủ. Về phần thôn các ngươi dân về đảo, tốt nhất là gọi chính bọn hắn lái thuyền. Chúng ta Bình Hải huyện, nhà ai còn không có một chiếc thuyền tam bản. Về phần đều đi cọ ngươi kia chiếc thuyền hỏng. Ta nói những này cũng là vì ngươi tốt, ngươi cho bọn hắn thuận tiện điều kiện quá tốt rồi, không phải tất cả mọi người sẽ cảm kích ngươi. Diệp Viễn nghe Trương Cảnh Khoan, như ở trong mộng mới tỉnh. Không nghĩ tới Trương Cảnh Khoan trước khi đi, vậy mà đưa chính mình cái này đại lễ. Diệp Viễn ngẩng đầu, cảm kích nhìn luôn Trương Cảnh Khoan. Về phần cảm tạ, hắn há to miệng, không có nói ra. Nhìn thấy Diệp Viễn cái biểu tình này, còn tưởng rằng gia hỏa này là thật sợ. Thế là Trương Cảnh Khoan ngữ khí hỏa hoãn nói ra: "Tiểu tử ngươi cũng không cần lo lắng, dù sao ngươi cũng lại hứa ra cùng Triệu gia bà bọc, mà lại ngươi tại Lam đảo không phải còn có ta sao?" "Ê." Diệp Viễn không nghĩ tới, Trương Cảnh Khoan vậy mà lực lượng như thế đủ đến lúc này, hắn mới nhớ tới, hắn còn không có hỏi Trương Cảnh Khoan đi Lam đảo là phải chịu trách nhiệm cái gì. Thế là hắn ngượng ngùng sờ lên chóp mũi của mình, dùng để che giấu xấu hổ. "Cái kia, Trương ca, ngươi cái này, tiếp đi Lam đảo, cụ thể làm cái gì công việc?" "Tiểu tử ngươi, hiện tại mới nhớ tới hỏi ta." Xem ra vừa mới kia một phen lời chúc mừng căn bản cũng không thành tâm. Trương Cảnh Khoan, để nguyên bản cũng có chút lúng túng Diệp Viễn, càng thêm không biết nên như thế nào nói tiếp. Hắn chỉ có thể giả ngu tiêu thiếu. Trương Cảnh Khoan cũng nhìn ra gia hỏa này không có ý tứ, cũng không trở thành tại loại chuyện nhỏ nhặt này bên trên thật làm khó tiểu gia hỏa này. Thế là lúc này mới cười nói ra: "Ta đi Lam đảo, chủ yếu phụ trách chính là du lịch phương diện. Cho nên nói, về sau Bình Hải Lữ Du khu khối này nếu là có vấn đề gì, ngươi có thể tới tìm ta." Diệp Viễn không nghĩ tới, Trương Cảnh Khoan lại là phụ trách du lịch công việc đi. Phải biết, Lam đảo thực hoa quốc chứ danh thành thị duyên hải. Hàng năm du khách, đây chính là Lam đảo rất lớn một bộ phận thu nhập nơi phát ra. Có thể phụ trách công việc này, Trương Cảnh Khoan có thể dùng một bước lên trời để hình dung đều không đủ. Khó trách Trương Cảnh Khoan một ngày này tiếu dung liền không có biến mất qua. Rất nhiều người đều nhìn thấy, Diệp Viễn bị Trương Cảnh Khoan thư ký gọi vào hắn trong xe. Nhưng cụ thể hai người trong xe hàn huyên thứ gì, cũng không có ai biết. Mọi người chỉ là biết, vị này Lam đảo tân quý, đối với Diệp gia thôn cái này nhà giàu mới nổi vô cùng coi trọng, điều này cũng làm cho rất nhiều người lại lần nữa định nghĩa Diệp Viễn vị trí. Diệp Viễn không biết là liền vẹn vẹn Trương Cảnh Khoan cử động nho nhỏ này, liền cho hắn một chút sản nghiệp đã giảm bớt đi hung ác nhiều phiền phức, đây đều là nói sau, Diệp Viễn hiện tại đương nhiên còn trải nghiệm không đến. Thời gian trôi qua tuế nguyệt như ca, thời gian ngay tại trong lúc bất chi bất giác lặng yên vượt qua. Trong nháy mắt, Diệp Viễn trở lại Ngư Loan đảo đã hơn 20 ngày. Tại cái này hơn 20 ngày bên trong, Bình Hải huyện phát sinh mấy món đại sự. Kiện thứ nhất, Trương Cảnh Khoan rời đi Bình Biển huyện, đi Lam đảo nhậm chức. Nhi tiếp nhận Trương Cảnh Khoan là một vị nhìn qua 35-36 tuổi, tên là Tiêu Quảng Quân một người. Nếu như nói chuyện này, cùng dân chúng quan hệ không lớn. Tiếp chuyện thứ hai, liên hòa Bình Hải huyện bách tính cùng một nhị tờ. Ngay tại ngày 25 tháng 6 ngày này, tốn thời gian một năm Hoa Nguyên khoa kỹ viên chính là bắt đầu đầu tư. Ngay tại khoa học kỹ thuật vườn gây dựng cùng ngày, Bình Hải huyện dân chúng xem như kiến thức đến cái gì là náo nhiệt. Mấy trăm chiếc treo chói sáng cỗ xe đồng thời tuôn ra tiến Bình Hải huyện. Cái này khiến cái này còn ở vào giai đoạn phát triển huyện thành nhỏ, lập tức náo nhiệt lên. Đầu tiên là Tiêu Quảng Quân lên đài nói chuyện, sau đó vừa mới rời đi không lâu Trương Cảnh Khoan lần nữa trở lại Bình Hải huyện đọc lời chào mừng. Lam đảo thị, Hà Đông tỉnh, thậm chí thượng kinh đều lại người tới chúc mừng. Cái này khiến nguyên bản còn rất nghèo khó huyện thành bách tính, lập tức nhìn thấy nhiều như vậy bình thường, chỉ có thể ở TV điện thoại mới có thể nhìn thấy đại nhân vật. Cái này khiến còn tại đang phát triển huyện thành nhỏ giao thông liền ở vào nửa tê liệt trạng thái. Nếu như nói những này còn cùng dân chúng quan hệ không lớn, kia Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật một tờ thông báo tuyển dụng quảng cáo lại là cho Bình Hải huyện người này miệng không nhiều huyện thành mang đến không cách nào tưởng tượng chỗ tốt. Dựa theo Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật quy mô đám đầu tiên muốn tại Bình Hải huyện thông báo tuyển dụng hơn ngàn tên tầng dưới chốt nhân viên. Nhi Bình Hải huyện tổng nhân khẩu số lượng mới nhiều ít, mười mấy vạn người thôi đừng tưởng rằng 1.000 người, tại mười mấy vạn cơ số trước mặt cũng không tính cái gì. Nhưng ngươi phải biết, dạng này huyện thành đa số đều là lấy lao nhân cùng hài tử làm chủ, chân chính sức lao động cũng liền khoảng 2 vạn người. Tại 2 vạn người chúng chiêu mời 1.000 người, đây là một cái gì khái niệm? Mà lại phải biết, đây chỉ là đám đầu tiên, cũng không phải là toàn bộ. Lại thêm thượng Bình Hải lữ du khu không ngừng mở rộng, lại thêm một chút mới phát sản nghiệp như măng mọc sau mưa toát ra. Có thể nói hiện tại Bình Hải huyện sức lao động đã bắt đầu cung cấp không lên Bình Hải huyện phát triển. Chương 1230, 10 thanh niên tiêu biểu. Chương 1230, 10 thanh niên tiêu biểu. Chính là bởi vì lại Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật cái này thu nhận công nhân nhà giàu đưa đến hiện tại Bình Hải huyện sức lao động vô cùng hút hàng. Cứ như vậy, rất nhiều từ Bình Hải huyện đi ra ngoài, tại Lam đảo lẫn vào người không tốt bắt đầu trở lại hương. Dù sao phụ mẫu hải tử đều ở nơi này, hiện tại có thể về đến cố hương phát triển, lại có thể kiếm được cùng tại ngoại địa làm công giống nhau tiền lương. Trừ phi những cái kia đã hôn xuất đầu người, không phải ai không thích vợ con nhiệt kháng đầu sinh hoạt. Thật sự cho rằng làm công người đều là thuộc châu, không phải bị bất đắc dĩ, ai sẽ thích ra ngoài làm công? Ngắn ngủi hơn 10 ngày, liền lại hơn vạn tên từ Bình Hải huyện đi ra người trở về. Nguyên bản huyện thành nhỏ cũng từ từ náo nhiệt lên. Như những này đều là Bình Hải huyện phát sinh sự tình đối với Diệp Viễn Ngư Loan đảo, cũng không có bởi vì những chuyện này nhận bất kỳ ảnh hưởng. Về phần Diệp Viễn bản người, ngoại trừ ngẫu nhiên đi Lam đảo thăm hỏi phụ mẫu ngoài, chỉ có một người vốn tại hắn bên trong tứ hợp viện. Cả ngày ngoại trừ chế tạo đồ dùng trong nhà, chính là tập một chút nhạc khí ra. Liền ngay cả Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật gây dựng đại sự như vậy, đều không thể để hắn rời đi hải đảo. Về phần ra biển sự tình, Diệp Viễn cũng không thế nào để bụng. Lại lần trước phát hiện lớn như vậy một mảnh hải bồ đảo nơi sản sinh. Hiện tại thuyền viên đã không quan tâm, Diệp Viễn có thể hay không mang thuyền ra biển. Bọn hắn mỗi tuần đều sẽ từ Vu Hồng Bắc dẫn đầu, đi chỗ đó hải bồ đảo nơi sản sinh vớt về đại lượng hải bồ đảo. Có thể nói hiện tại Ngự Thủy Hảo, liền chỉ dựa vào kia phiến hải bồ đảo, thu nhập liền có thể để rất nhiều thuyền đánh cá không ngừng hâm mộ. Về phần Diệp Viễn lo lắng Tiêu Quảng Quân, những ngày này cũng không có cái gì động tác. Hắn đi vào Bình Hải huyện về sau, đối với Diệp Viễn những ngày sản nghiệp, cũng không như trong tưởng tượng như thế khó xử. Ngược lại là du lịch khu bên kia, cái này, gia hỏa không chỉ có là đi, chính ở chỗ này phát biểu rõng rạc nói chuyện. Dùng tên kia nói, Bình Hải chủ đề công viên là Bình Hải huyện một chương danh thiếp. Hắn nhất định sẽ dẫn đầu Bình Hải huyện dân chúng, đem tấm này danh thiếp phát đến càng nhiều người trong tay. Đối với loại này làm bậy ra hành vi, Diệp Viễn chỉ là khịt mũi coi thường. Chỉ cần ngươi không tìm đến ta phiền phức, ta cũng sẽ không lên vội vàng cho ngươi không thoải mái. Nhưng nếu như Tiêu gia vị này Tiêu Quảng Quân thật là tới đối phó mình, vậy cũng đừng trách tự mình ra tay đối phó hắn. Ngày này, Diệp Viễn vẫn như cũ trốn ở trên đảo của mình chế tạo một thanh sắp hoàn thành thụ cầm. Nhưng ở trên đảo lại tới một vị hợp tình lý, ngoài ý liệu khách nhân. Ngươi cái tên này làm sao có rảnh đến chỗ của ta? Không phải nói Tây Thiểm sự tình còn chưa kết thúc sao? Diệp Viễn nhìn xem Hứa Hàng, có chút ngoài ý muốn ra hỏa này làm sao lại đột nhiên chạy đến mình ở trên đảo tới. Ta nhớ được tháng trước ngươi tại Thượng Kinh rời đi thời điểm, ta liền cùng ngươi đã nói, cả tháng 7 ta sẽ tìm đến ngươi, làm sao quên đi. Hứa Hàng bưng lên Diệp Viễn đưa tới trà nóng, thanh thổi một ngụm, phẩm một ngụm sau mới mở miệng nói. Chưa. Đây không phải mới tháng 6 phần sau. Diệp Viễn giang tay ra, một bộ rất vẻ muốn ăn đòn nói. Hứa Hàng trợn trắng mắt, hôm nay là ngày 30 tháng 6 được không? Ngày mai sẽ là tháng 7, gia hỏa này cái này đầu óc là thế nào nghĩ? Ta hôm nay đến, là lại mấy chuyện thương lượng với ngươi. Hứa Hàng không để ý đến Diệp Viễn trước đó chơi những cái kia văn tự trò chơi, mà là một mặt nghiêm túc nói. Lần này lại để cho ta làm cái gì? Ngươi nói thẳng tốt. Đối với Hứa Hàng tìm tới cửa sự tình, Diệp Viễn cũng đã không cảm thấy kinh ngạc. Cho nên đối với Hứa Hàng loại này vẻ mặt nghiêm túc, hắn cũng liền tập mãi thành thói quen. Nơi này lại một tin tức tốt phải nói cho ngươi, lần này Tiêu gia phái tới Tiêu Quảng Quân, tới cũng không phải tới tìm ngươi phiền phức. Nói đến đây, Hứa Hàng khó được lộ ra mỉm cười. Không thể không nói, trước đó nghe nói Tiêu gia phái người tới thay thế Trương Cảnh Khoan. Vô luận là Hứa gia hay là Triệu gia đều trong lòng có chút khó chịu. Biết Tiểu gia hỏa là hai nhà chúng ta bà bọc. Các ngươi Tiêu gia có phải hay không quá không đem hai nhà chúng ta coi ra gì rồi? Chuyện này đưa đến kết quả chính là hai nhà lôi đình xuất thủ, tại rất nhiều nơi Tiêu gia thế lực giảm mạnh. Nhi cho dù là dạng này, Tiêu Quảng Quân vẫn là hữu kinh vô hiểm đi tới Bình Hải. Cái này khiến Hứa Triệu hai nhà đều vô cùng kinh ngạc. Diệp Viễn cùng Tiêu gia đây là có bao lớn thù hận, không tiếc tổn thất lợi ích nhiều như vậy, cũng muốn tới đối phó Tiểu gia hỏa này. Đây là Hứa Triệu hai nhà cũng không thể lý giải. Cho nên, nhằm vào Tiêu Quảng Quân đến, vô luận là Hứa Hàng hay là Triệu Hi Thụy đều làm một chút điều tra. Có thể để Hứa Triệu hai nhà không nghĩ tới tại bọn hắn phản hồi về tới thông tin bên trong, phát hiện lần này Tiêu Quảng Quân đến Bình Hải, bọn hắn chân chính mục đích, căn bản cũng không phải là cái gì Diệp Viễn, mà là vừa mới xây thành Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật công ty. Sau khi lấy được tin tức này, Hứa Triệu hai nhà lập tức liền nghĩ minh bạch mấu chốt trong đó. Trước mắt Tiêu gia phát triển trọng tâm tại dầu hỏa, khí thiên nhiên cùng một chút nguồn năng lượng lĩnh vực. Cho nên bọn hắn cùng những cái kia Trung Đông thổ hào đồng dạng, rất kiêng kỵ Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật trong tay loại kia tiên tiến kỹ thuật, mà lại thêm Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật trên Lam Tinh lực ảnh hưởng càng ngày càng cao, Tiêu gia muốn nhờ vào chút quan hệ, hoàn toàn có thể lý giải. Sau khi lấy được tin tức này, vô luận là Hứa gia hay là Triệu gia đều đối Tiêu gia loại này hái đào tử hành vi cực kỳ bất mãn. Dù sao Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật có thể ngụ lại tại Lam đảo, thực Hứa Lao tự mình hoạt động xuống tới. Vì kiềm chế Tiêu gia, Triệu Lao trực tiếp lên tiếng. Lúc này mới lại Triệu Mộc Sâm dẹp an toàn viên thân phận tiến vào Hoang Nguyên khoa kỹ viên khu sự tỉnh. Hứa Hàng đem cả kiện chuyện tiền căn hậu quả, không có chút nào giấu giếm cùng Diệp Viễn nói ra. Vốn cho là Diệp Viễn sẽ buông lòng một hơi hắn, không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà một bộ không quan tâm chút nào dáng vẻ. Nhìn thấy Diệp Viễn một bộ phong khinh vân đạm biểu lộ, Hứa Hàng có chút ngoài ý muốn mà hỏi: "Ngươi liền không lo lắng Tiêu gia tìm ngươi gây chuyện?" "Ta có cái gì tốt lo lắng?" Diệp Viễn giang tay ra, một bộ ngươi suy nghĩ nhiều biểu lộ. "Ê, Hứa Hàng thật đúng là không có gì đáng nói. Nếu như nói Tiêu gia cùng Diệp Viễn có cái gì mâu thuẫn, vẫn phải nói đạo Tiêu Nam trên thân. Nhưng bây giờ Tiêu Nam người đều chết rồi, Tiêu gia thật đúng là không đến mức nắm lấy Diệp Viễn tiểu nhân vật này không thả. Lại thêm Diệp Viễn thể lượng, thật đúng là không nhất định có thể bị Tiêu gia hai vị kia để vào mắt. Bất quá gia hỏa này như thế một bộ vẻ không có gì sợ, thế nào thấy liền muốn đánh hắn đâu?" Hứa Hàng thu hồi muốn đánh tiểu tử này xúc động, còn nói lên một chuyện khác: "Lần trước ngươi hiến cho đầu thú thời điểm ta liền cùng ngươi đã nói, sẽ cho ngươi một cái ngoài ý muốn kinh hỉ, hiện tại cái ngạc nhiên này cũng không xê xích gì nhiều. Tháng sau ngươi đi lội Lam đảo, chuẩn bị tham gia Lam đảo 10 thanh niên tiêu biểu bản phát." "A, ngươi nói cái gì? Lam đảo 10 thanh niên tiêu biểu?" Diệp Viễn xoát một chút từ trên ghế xạ lòn đứng lên, dùng một bộ nhìn quái vật biểu lộ nhìn xem Hứa Hàng, tin tức này tới quá đột nhiên, để Diệp Viễn đều cảm giác có chút không quá chân thực. Hứa Hàng cũng không nghĩ tới Diệp Viễn sẽ phản ứng như thế lớn. Nguyên bản hắn còn muốn giúp đỡ tranh thủ một chút Hà Đông tỉnh 10 thanh niên tiêu biểu, nhưng bởi vì một ít nguyên nhân, cũng chỉ là làm cái Lam đảo thị. Chương 1231, Diêm Vương vực. Chương 1231, Diêm Vương vực. "Cái ngạc nhiên này ngươi còn hài lòng?" Hứa Hàng trêu ghẹo mà hỏi. "Ta cái tuổi này có thể tính thanh niên sao?" Diệp Viễn có chút không biết nên như thế nào biểu đạt kinh ngạc của mình. Thế là hỏi một cái để Hứa Hàng không biết nên khóc hay cười vấn đề. "Làm sao không tính? Ta nhớ không lầm ngươi mới 27 a. Chẳng lẽ ngươi còn muốn làm trung niên? Có chút sớm a." Hứa Hàng cũng không nghĩ tới, Diệp Viễn vậy mà lại hỏi ra vấn đề ngu xuẩn như vậy ra. "Không phải, không phải. Ta xem TV bên trên kia cái gì thanh niên, đều là hơn 40 tuổi người. Trẻ tuổi nhất cũng đều 30 có hơn. Ta còn tưởng rằng ta cái tuổi này, tại các ngươi vậy chỉ có thể xem như thiếu niên đâu." Hứa Hàng vô ngữ, thật không biết giá hỏa này não mạch kín là thế nào nghĩ. Nhưng suy nghĩ lại một chút năm trước những người kia, hắn cũng chỉ có thể yên lặng vô ngữ. Không có cách, ai kêu ra hỏa này nói đều là lời nói thật đâu, chính mình là nghĩ phản đối, cũng không biết như thế nào mở miệng được rồi, vẫn là nói rằng một kiện đúng không, tỉnh lại để ra hỏa này nhìn mình cho cười. Hứa Hàng trong lòng suy nghĩ, thế là lúc này mới nhắc lên hôm nay tới mục đích chủ yếu. Diêm Vương được nghe nói qua sao? Diệp Viễn còn đắm chìm trong Hứa Hàng vừa mới mang cho mình kinh hỉ ở trong đầu đột nhiên nghe được dạng này một cái mình chưa từng có nghe nói qua tới lúc, mở mịt lắc đầu. Hứa Hàng tiếu tiếu một bộ tiểu tử ngươi cũng lại thời điểm không biết. Sau đó không cần Diệp Viễn đặt câu hỏi, liền tự mình nói: "Hoa Quốc Bách Bộ Đại, cái tên này ngươi tổng nghe nói qua chứ?" Diệp Viễn nhẹ gật đầu, đối với cái tên này hắn là biết đến. Tại Lam Tinh thường xuyên sẽ xuất hiện một chút thần bí hiện tượng đồng thời sinh ra nguyên nhân, không cách nào từ khoa học góc độ để giải thích. Thế là liền trở thành bí ẩn chưa có lời đáp. Thế, giới các nước đều từng xuất hiện rất nhiều bí ẩn chưa có lời đáp. Trong đó một chút theo khoa học kỹ thuật tiến bộ cùng phát triển, đã bị mở ra đáp án. Nhưng là cũng vẫn tồn tại như cũ xem một chút, đến nay cũng vô pháp giải thích hiện tượng thần bí. Chỉ có thể chờ đợi hậu nhân đến giải ở thế giới các quốc gia, đã từng xuất hiện các loại bí ẩn chưa có lời đáp bên trong. Nổi danh nhất truyền thuyết một trong hẳn là Tam giác Bermuda, đây là ở vào Bắc Đại Tây Dương Mã Vĩ Tảo Hải một vùng biển. Từ thế kỷ trước bắt đầu mất tích ở chỗ này máy bay cùng thuyền, nhiều đến trên trăm cái. Thậm chí ngay cả hải cốt đều không có để lại trực tiếp thần bí biến mất. Như tại Hoa Quốc, kỳ thật cũng lại như thế một mảnh thần bí thủy vực được xưng là Hoa Quốc Bách Bộ Đại. Hoa Quốc Bách Bộ Đại chỉ là nằm ở Đông Hải biên giới một chỗ thủy vực, là một mảnh dài 50 trong biển an ủi 15 trong biển thủy vực. Từ xưa đến nay, vùng nước này liền có quỷ dị truyền thuyết. Rất nhiều thuyền từng ở chỗ này mất tích bí ẩn tùy theo, cùng một chỗ táng thân đáy hồ người chèo thuyền ngư dân càng là vô số kể đến hiện đại. Nơi này tai nạn liên tiếp phát sinh tình huống đưa tới mọi người chú ý, thế là liền tổ chức một chi đội khảo sát khoa học, chuyên môn đối với cái này tiến hành điều tra. Đang điều tra quá trình bên trong, đội khảo sát khoa học viên phát hiện tại gần 60 năm bên trong liền có mấy trăm con thuyền tại vùng nước này mất tích. Trong đó có không ít vẫn là vượt qua trăm tấn thuyền lớn. Tình huống như vậy cùng Bách Mộ Đại giống nhau ý hệt, cho nên bị rất nhiều người đem vùng biển này xưng là Hoa Quốc Bách Mộ Đại. Bất quá, tại trải qua những người kia viên cẩn thận điều tra về sau, các đội viên loại bỏ những cái kia thần bí thuyết pháp, phát hiện những cái kia mất tích thuyền phía sau chân chính nguyên nhân. Nguyên lai là bởi vì kia phiến hải vực địa hình, từ đó làm cho hẹp quản hiệu ứng, phong cùng thủy lưu, tại trải qua nơi này lúc đều sẽ đột nhiên biến lớn. Mạnh mẽ sức gió cùng hỗn loạn dòng nước cộng đồng tác dụng, đưa đến thuyền rủi ro, cũng đem vùng nước này biến thành Hoa Quốc trong hải vực hung hiểm nhất thủy vực. Đúng là có kết quả này, cho nên vô luận là tàu hàng vẫn là thuyền đánh cá đều sẽ xa xa tránh đi kia phiến hải vực. Cho tới bây giờ cũng rất ít lại người chọn ở mảnh này hải vực thông hành. Diệp Viễn không biết Hứa Hàng vì cái gì hôm nay đột nhiên nhắc lên nơi đó, bất quá tại liên tưởng trước đó cùng mình nói qua những lời kia, tin tưởng tiếp xuống hắn xin nhờ chuyện của mình làm rất có thể sẽ cùng kia phiến hải vực có quan hệ. Không cần Diệp Viễn chờ đợi, Hứa Hàng lại lần nữa mở miệng: "Ta lần này tới tìm ngươi mục đích chính là hy vọng ngươi đi một chuyến Diêm Vương vực. Như ta sau đó nói, ngươi nhất định phải cùng bất luận kẻ nào đều không cần nhắc lên." Diệp Viễn trợn nhìn Hứa Hàng một chút: "Ngươi cùng ta nói chuyện gì tình là có thể cùng người khác nói?" Hứa Hàng không có đi để ý tới Diệp Viễn, mà là tiếp tục mở miệng nói ra: "Trước đó không lâu, chúng ta tại Diêm Vương vực phát hiện một chiếc thuyền đắm. vốn là dự định cả thuyền vớt, nhưng trải qua 3 tháng cố gắng, cuối cùng cho rằng vớt phương án không thể được. Không phải là lại gọi ta giúp các ngươi vớt thuyền đám a? Lấy các ngươi kỹ thuật nếu như không phải chỉnh thể vớt hẳn không có cái gì độ khó, đừng nói cho ta các ngươi ngay cả một cái hải hạ người máy đều không đỡ dùng, ngược lại là muốn gọi ta xuống dưới. Ta cái này sức lao động cứ như vậy không đáng tiền. Diệp Viễn rất khoa trương hỏi. Không trách hắn nghĩ như vậy, nếu như nói để hắn đi làm chút việc khác, hắn còn có thể lý giải. Thực vớt thuyền đám loại chuyện này, Hứa Hàng bọn hắn còn cần mình. Nói đùa đâu a? Hứa Hàng cùng không có đối Diệp Viễn trào phúng cảm thấy xấu hổ, nhi là rất nghiêm túc nói ra. Nơi đó lại từ trường, hết thảy vô tuyến thiết bị đều không thể vận hành bình thường. Kia đổi thành lại tuyến không lâu đi. Diệp Viễn buông buông tay, một bộ đây không phải rất đơn giản sự tình sao? Hứa Hàng lại là cười khổ lắc đầu. Thân tàu tình huống phi thường phức tạp, cho nên chúng ta hiện tại cần nhân công tiến vào khoang thuyền nội bộ, xem xét rõ ràng tình huống bên trong, sau đó mới có thể kế hoạch vớt phương án. Hứa Hàng không có bị Diệp Viễn đột nhiên đánh gãy mà tức giận, ngược lại kiên nhẫn nói xong trước mắt bọn hắn gặp phải khốn cảnh. Diệp Viễn sờ lên cằm, đối với Hứa Hàng điều thỉnh cầu này, hắn là không quan trọng. Nếu để cho hắn từ biệt sự tình, có lẽ hắn còn cần cân nhắc. Nhưng chỉ là xuống biển đi giúp xem nhìn một chút phía dưới tình huống, với hắn mà nói thật chính là một bữa ăn sáng. Chỉ là hắn đang nghĩ, có thể để cho Hứa Hàng đều thúc thủ vô sách đáy biển, kia muốn đạt tới một cái gì chiều sâu. Mặc dù vô luận bao sâu, đối với mình tới nói đều không phải là vấn đề, nhưng mình muốn hay không hiện ra ở Hứa Hàng trước mặt. Được rồi, gia hỏa này không ít giúp mình, lại thêm mình trong biển bản sự, bọn hắn cũng đoán thất thất bát bát. Mình tại như thế giả mồm thật không tốt. Nghĩ đến cái này, Diệp Viễn nhún vai, rất nhẹ nhàng nói ra. Lúc nào xuất phát? Hứa Hàng một mực ngồi ở trên ghế salon nhìn xem Diệp Viễn suy nghĩ. Thằng đến gia hỏa này biểu hiện ra rất phối hợp thái độ về sau, hắn lúc này mới cười. Hậu Thiên, thế nào? Chuyện này đối với ngươi tới nói cũng không tính việc khó gì. Ngoại trừ chú ý một chút đáy biển mạch nước ngầm, kỳ thật nguy hiểm hệ số vẫn là không cao. Diệp Viễn đưa một cái to lớn bạch nhãn cho Hứa Hàng. Không khó, ngươi tìm đến ta làm cái gì? Chính ngươi đi xuống xem một chút chẳng phải xong? Ta cũng có thể hạ phải đi mới được. A, nếu như ta lại bản lãnh của ngươi, ta đã sớm đi xuống. Hứa Hàng cũng không ảo não, ngược lại còn cùng Diệp Viễn mở ra trò đùa. Chương 1232, thuyền đắm tin tức. Chương 1232, thuyền đắm tin tức. Trải qua thời gian dài như vậy tiếp xúc, hắn cũng đối Diệp Viễn người này lại rất sâu hiểu rõ, mà lại hắn cảm giác được, mình cùng Diệp Viễn lần lượt liên hệ sau, phát hiện cùng với người này nói chuyện phiếm, vẫn là thật thoải mái. Mặc dù ngẫu nhiên ra hỏa này đối mình, để cho mình rất không thoải mái, nhưng chỉnh thể đi lên nói, Diệp Viễn người này không tệ, có thể chỗ. Nhìn xem màu trắng du thuyền đi xa cái bóng, Diệp Viễn đứng tại bến tàu khẽ nhíu mày đưa tiễn Hứa Hàng, Diệp Viễn luôn cảm giác lần này đi dò xét thuyền đắm, không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Loại cảm giác này rất huyền diệu, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Ngay tại Diệp Viễn tự hỏi sẽ có nguy hiểm gì thời điểm, liền nghe đến sau lưng truyền đến Mã Hoa thanh âm. "Lão đại, huấn luyện viên tìm ngươi có chuyện gì?" Bị đánh gãy mạch suy nghĩ Diệp Viễn, quay đầu mắt nhìn cười đùa tí từng Mã Hoa hỏi. "Giữ bí mật." "Đây, đối với có một số việc, Mã Hoa là rõ ràng địa, đã lão đại nói như vậy. Vậy đã nói rõ chuyện này không phải hẳn là tự mình biết." "Hắc hắc. Vậy ngươi liền tiếp tục giữ bí mật đi xuống đi. Loại sự tình này kỳ thật rất tra tấn người. Nếu là ngươi muốn tìm người thổ lộ hết hoàn toàn có thể tìm ta. Miệng của ta kỳ thật rất nghiêm. Tiểu tử ngươi cũng không có việc gì. Không có việc gì cút cho ta ra." Diệp Viễn chân cầm ra hỏa này không có cách nào. Cả ngày hì hì ha ha cũng không biết nào có nhiều như vậy chuyện vui. "Hắc hắc, đây không phải hôm nay nghỉ ngơi sao, ta muốn đi xem Hà Quân mẹ hắn." Nói Hà Quân mẫu thân thời điểm, Mã Hoa kia nguyên bản còn mang theo nụ cười trên mặt, nhiều một tia nghiêm trọng. "Ừm. Đi thôi, lão nhân gia nếu là có cái gì cần trở về cùng ta nói." Gió mát nhẹ nhẹ đón gió biển, Diệp Viễn đứng ở một chiếc khoa khảo thuyền đầu thuyền. Nhìn xem cách mình chiếc thuyền này cách đó không xa mấy chiếc khoa khảo thuyền, Diệp Viễn bay đầu nhìn về phía Hứa Hàng. "Các ngươi ở chỗ này mấy tháng, còn chưa hiểu phía dưới tình huống. Đối với những này vớt thuyền hiệu suất làm việc, Diệp Viễn là thật tâm bội phục. Khó trách có một ít tin tức đã nói, vớt một chiếc thuyền đắm, có đôi khi muốn dài đến mấy năm lâu." Nguyên bản Diệp Viễn còn tưởng rằng có chút khoa trương. Kết quả hôm nay đến nơi này, mới biết được, cái này ni mã thật đúng là không phải. Những người này 3 tháng công việc tiến độ, ở trong mắt Diệp Viễn, căn bản chính là không có cái gì làm. Hắn là buổi sáng hôm nay cùng Hứa Hàng, bị máy bay trực thăng đưa đến chiếc này khoa khảo thuyền bên trên. Nguyên bản định hỏi một chút đáy biển tình huống hắn. Nghe đến đó người phụ trách trả lời, gọi là một cái vô ngữ. Trong đầu hồi tưởng đến mình cùng người phụ trách kia đối thoại, Diệp Viễn bộ mặt cơ bắp một mực tại run rẩy. "Diệp Viễn, phía dưới thuyền đắm bao lớn?" Người phụ trách: "Thuyền đắm bị chôn ở nước bùn dài, hiện tại còn không rõ ràng lắm." "Diệp Viễn, có thể xác định thuyền đắm năm sao?" Người phụ trách: "Thuyền đắm bị chôn ở nước bùn dài, hiện tại còn không rõ ràng lắm." "Diệp Viễn, kia thuyền đắm bên trong tình huống đâu?" Người phụ trách: "Thuyền đắm bị chôn ở nước bùn dài, hiện tại còn không rõ ràng lắm." "Diệp Viễn, thuyền đắm chiều sâu?" Người phụ trách: "51m." "Diệp Viễn, vậy các ngươi 3 tháng cũng chỉ đo vẽ bản đồ ra cái này một cái hữu dụng tin tức." Người phụ trách: "Chúng ta tại tự định vớt kế hoạch. Loại chuyện này nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận, không phải sẽ mang đến không cần thiết tổn thất." Cuối cùng khí Diệp Viễn đều chẳng muốn phản ứng người phụ trách kia, thật muốn quay đầu rời đi. "Biết vì cái gì tìm ngươi sao?" Hứa Hàng chạm sau lưng Diệp Viễn, khẽ cười nói: "Ta thật muốn không rõ, ngoài miệng luôn miệng nói tổn thất gì? Nhiều như vậy, ngươi ở chỗ này nhiều ngày như vậy thí sự đều không làm, cũng không phải là một loại khác lãng phí." Diệp Viễn còn đang vì trước đó người phụ trách kia ngữ khí cảm thấy sinh khí. Nhớ tới người phụ trách kia một bộ ta rất có đạo lý bộ dáng, Diệp Viễn chân không rõ ràng hắn là thế nào làm đến trên vị trí này. Chính là bởi vì suy tính những này, cho nên mới mời ngươi xuất thủ a. Ngươi cho rằng liền ngươi không có nhìn? Nếu như không phải ta tại trên vị trí này, ta đều muốn đánh nhà. Diệp Viễn không nghĩ tới, Hứa Hàng cái này mượn hồ lô còn sẽ có như thế cảm tính thời điểm. Vậy ngươi liền đánh hắn a? Nói thật, ta là thật nhìn tên kia không vừa mắt. Ngươi cùng ta giao cái ngọn nguồn lần này vớt ngươi là người chịu trách nhiệm, hay là hắn? Diệp Viễn nhún vai đối với đáy biển tình huống, hắn tại tới về sau trước tiên liền thông qua cảm giác quan sát rõ ràng. Sở dĩ còn muốn hỏi những vấn đề kia, chỉ là một loại che giấu mà thôi. Thực để hắn không nghĩ tới sẽ nghe được kia liên tiếp không chịu trách nhiệm trả lời. Hắn là, bất quá. Không đợi Hứa Hàng nói hết lời, Diệp Viễn trực tiếp khoát tay đánh gậy Hứa Hàng. Vậy ngươi đem ta đưa trở về đi, dạng này người ta hầu hạ ta sai rồi. Nếu như ngươi là người chịu trách nhiệm, ta làm bằng hữu giúp ngươi một chút là không hề có một chút vấn đề. Nhưng cho kẻ như vậy cả ngày công trạng, ta Diệp Viễn còn không có như vậy tung tóe có được hay không? Diệp Viễn nghe xong Hứa Hàng trả lời, là thật có chút tức giận. Ta đây là đang làm cái gì? Ta lấy ngươi làm huynh đệ. Ngươi Bạch Phiêu ta coi như xong, dù sao ta cũng không ít Bạch Phiêu các ngươi hứa ra. Nhưng một cái mặt hàng này cũng nghĩ Bạch Phiêu lão tử. Hắc hắc. Không có khả năng. Hứa Hàng cũng không có bởi vì Diệp Viễn đột nhiên trở mặt nhi cảm thấy ngoài ý muốn. Ngược lại giống như là đã sớm đoán được hắn biết cái này bộ dáng giống như. Hứa Hàng chờ Diệp Viễn đem lời nói xong, lúc này mới mở miệng cười. Ta cũng không muốn tiếp nhận loại này lạ sự. Thực không có cách, người ta thúc thúc yêu cầu đến già gia tử vậy đi. Không phải ngươi cho rằng già gia tử vì cái gì, sẽ ở hơn một tháng trước liền gọi ta cho ngươi chào hỏi. Ngươi thật sự cho rằng già gia tử không biết giá trị của ngươi. Hắn cũng là tại kéo kéo những người này có thể có chút tác dụng. Nhưng kết quả ngươi cũng nhìn thấy 90 trời, lông đều không có lấy tới một cây chín một ngày, nếu như để bọn hắn như thế lãng phí xuống dưới, vẹn vẹn là những người này kinh phí, chính là một bút không biết được chi tiêu. Cái này cùng ta có quan hệ gì? Dù sao bọn hắn lãng phí là chuyện của bọn hắn. Ta lại không có chỗ tốt gì. Nếu như đây là chuyện của ngươi, ta không nói hai lời, hiện tại xuống dưới liền giúp ngươi biết rõ ràng phía dưới tình huống. Nhưng nếu như là kia hàng sự tình, Diệp Viễn cũng không đi tị uy những người khác, trực tiếp chỉ hướng phòng chỉ huy phương hướng. Vậy chúng ta liền đàm luận điều kiện tốt. Niên đại này nhưng không có Bạch Phiêu loại sự tình này, đừng tìm ta nói cái gì tình hoài cái gì. Ngươi đi hỏi một chút bọn hắn, nếu như ta đem phía dưới thuyền đắm tình huống thăm dò rõ ràng, bọn hắn cho ta cái gì? Diệp Viễn nhìn như tại cùng Hứa Hàng cãi lộn, kỳ thực trong lòng đã đại khái đoán ra Hứa Hàng dự định, cho nên mới sẽ lại hai người ở đầu thuyền cãi lộn tình huống này xuất hiện. Như quả Diệp Viễn thật không muốn giúp bận điệu, hoàn toàn có thể quay người liền rời đi. Về phần lý do, hoàn toàn có thể nói mình không có bản sự lặn xuống sâu như vậy hải vực liền ok. Không cần thiết ở chỗ này cùng Hứa Hàng cãi nhau. Sở dĩ hắn sẽ như vậy cho rằng hoàn toàn là từ đối với Hứa Hàng hiểu rõ. Nếu như sự tình liền vẹn vẹn mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, liền Hứa Hàng tính cách, căn bản không có khả năng gọi mình tới đã gọi mình tới, lại là một bộ cái dạng này. Vậy nói rõ Hứa Hàng là đang lợi dụng mình, đạt tới một chút hắn muốn đạt tới mục đích. Chỉ là những này mục đích hắn không thể cùng mình nói rõ. Chương 1233. Tiệt hồ. Chương 1233, Tiệt hồ đã mình nghĩ rõ ràng những này, đó cùng đối phương liên hợp lại diễn vừa ra cái lộn phần diễn lại như thế nào. Diệp Viễn đối với mình diễn kỹ thực rất có lòng tin. Không nên quên, mình cũng coi là diễn qua phim người. Ngay tại hai người cãi lộn thời điểm, nơi xa lại người hô Hứa Hàng quá khứ. Tiểu tử ngươi lại không thể có điểm giác ngộ. Hứa Hàng thanh âm nói chuyện rất lớn bất quá tại hắn quay người rời đi thời điểm. Diệp Viễn rõ ràng nhìn thấy hắn đối với mình chớp mắt mấy cái. Diệp Viễn biết đây là Hứa Hàng đối với mình diễn kỹ một loại khẳng định. Thế là hắn thừa dịp Hứa Hàng rời đi cái này không, lần nữa đem cảm giác đưa vào đến đáy biển, nhìn xem phía dưới thuyền đắm đến tột cùng có cái gì bà bối. Có thể để cho Hứa Gia Đô ghi nhớ đương nhiên, hắn sẽ không coi là Hứa Gia sẽ đem phía dưới này đông tây chiếm thành của mình. Nhưng nếu như phía dưới đông tây thật rất có giá trị, kia tin tưởng thành công vớt bên trên nhóm này vật phẩm người, nhất định sẽ nhận một số phương diện lời khen. Cảm giác dọc theo nước biển nhanh chóng đi vào thuyền đắm trốn ở hải vực. Tại sâu như vậy đáy biển, cho dù là có người có thể xuống tới, coi như đáy biển 500m độ sâu như vậy, cũng hoàn toàn không có cách nào ở chỗ này thành công hoàn thành dò xét. Cái này đến không phải Diệp Viễn tự đại, ngoại trừ hắn liền không có người sẽ đến nơi đây. Cũng không nên quên, có thể lặn xuống 500m, người bình thường đầu tiên muốn cân nhắc chính là siêu cao thủy áp. Ngoại trừ thủy áp ngoài, chế ước nhân loại còn có thị giác. Từng có nhà khoa học thống kê qua, đương nước sâu đạt tới 200m thời điểm, nhân loại con mắt liền cơ bản nhìn không thấy ánh nắng. Đương nước sâu 200m 1000m, không có sinh vật có thể tiến hành sự quang hợp. Nước sâu vượt qua 1000m, đã biết sinh vật đều nhìn không thấy ánh nắng. Nói cách khác, cho dù là lại người tới nơi này, nếu như không có Diệp Viễn loại này cảm giác, có thể thay thế thị giác, coi như xuống tới lại có thể có làm được cái gì. Lúc này, hiện ra tại Diệp Viễn não hải chung là một chiếc nhìn không ra niên đại thuyền đắm, bị đáy biển bùn cắt vùi lấp ở chỗ này. Nếu như không phải thuyền kia đầu lộ ra, cho dù là Diệp Viễn, đều rất khó phát hiện nó. Thật không biết bọn gia hỏa này là thế nào tìm tới chiếc này thuyền đắm. Diệp Viễn tâm dài tại nói thầm, nhưng cảm giác lại là một mực du tẩu tại thuyền đắm chung quanh. Ngay tại Diệp Viễn tìm kiếm lấy thuyền đắm lối vào, định đem cảm giác đưa vào đi đồng thời, phát hiện một cái vốn hẳn nên không thuộc về nơi này cục sắt, tính tính đích nằm tại nước bùn bên trên. Cục sắt Diệp Viễn cũng không lạ lắm, bởi vì hắn thuyền đánh cá bên trên cũng lại đồng dạng một cái loại trang bị này. Cái này đông tây, tên là trong nước phù liệu khí, nhưng càng nhiều người thích gọi nó lính gác biển sâu người máy. Trong nước phù liệu khí, nhưng ngày đi 14.4 cây số, lén tới mặt biển trở xuống 1-2 cây số chiều sâu. Nó là dựa vào nước biển nhiệt lượng cung cấp tự thân nguồn năng lượng là nó lớn nhất đặc sắc. Phù liệm khí từ rét lạnh nước sâu thủy vực lên cao đến ấm áp tầng ngoài thủy vực lúc. Vạ dạ phìn gặp nóng nóng chảy, bành trướng, sinh ra động năng đem khí nitơ áp xúc đến một cái bình bên trong. Phù liệm khí lặn xuống đến lớn nhất chiều sâu, chuẩn bị lên cao lúc phóng thích áp xúc khí nitơ. Từ đó sinh ra động năng, đem một loại tính dầu vật chất đè ép đến một cái ngoài đưa túi trạng thể nội. Gia tăng phù liệm khí sở thụ sức nổi, thúc đẩy nó lên cao. Phù liệm khí không ngừng lặp lại quá trình này, từ đó hoàn thành lặn xuống cùng nổi lên. Có thể nói, đây là một loại phi thường thường gặp hải hạ người máy. Nhưng người máy này làm sao giống như là tê liệt ở chỗ này? Khó trách người phụ trách kia hỏi gì cũng không biết. Nguyên lai là bọn hắn phái xuống tới hải hạ. Người máy đã mất đi cùng vật thuyền liên hệ. Tại liên tưởng trước đó Hứa Hàng cùng mình đã nói, nơi này giống như có cái gì thiên nhiên từ trường, từ đó có thể làm nhiễu một chút truyền tín hiệu. Có thể hỏi để tới người máy không cách nào mở ra thông đạo tiến vào thuyền đắm. Diệp Viễn cảm giác đồng dạng là không cách nào tiến vào. Phải biết, cảm giác mặc dù ở trong biển rất mạnh, thế nhưng không tới có thể không nhìn những này bùn cát tình trạng. Thu hồi cảm giác, Diệp Viễn chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu như muốn biết thuyền đắm nội bộ tình huống, Diệp Viễn nhất định phải tự mình xuống dưới mới được. Bất quá chuyện này trước không đợi. Mặc dù Diệp Viễn cũng tò mò kia thuyền đắm bên trong có cái gì, có thể làm cho Hứa Hàng đều cảm thấy hứng thú như vậy. Hiện tại Diệp Viễn ngược lại cầu nguyện tên kia không muốn như vậy sợ, không nên bị Hứa Hàng tùy tiện đã bị loại. Nếu như nơi này đổi thành Hứa Hàng là người chịu trách nhiệm, kia Diệp Viễn thật đúng là không có ý tứ thiệt hồ. Hắn đều đã nghĩ kỹ, nếu như kia hàng có thể kiên trì đá văng ra Hứa Hàng, vậy mình liền không tránh khỏi tới một lần thiệt hồ. Hắc hắc ngẫm lại đều đắc ý, nếu như bọn hắn ở chỗ này tiêu tốn rất nhiều nhân lực vật lực, cuối cùng chỉ vớt đi lên một chiếc không có chút giá trị thuyền đắm, cũng không biết tên kia có thể hay không bị một số người vấn trách. Ngay tại Diệp Viễn còn muốn xem chuyện tốt thời điểm, nghe được sau lưng tiếng bước chân. Có phải hay không không cần ta rồi? Ngươi nhanh cho ta đưa trở về đi, ta ở trên đảo còn có rất nhiều chuyện chờ lấy ta xử lý. Diệp Viễn đều không cần quay đầu, chỉ từ kia tiếng bước chân trầm ổn, liền nghe đi ra ngoài là Hứa Hàng. Tiểu tử ngươi miệng có cần hay không như vậy tổn hại? Nói một chút biện pháp của ngươi a. Hứa Hàng không có đi để ý tới Diệp Viễn trong lời nói kia không che giấu chút nào xem thường, mà là trực tiếp mở miệng hỏi lên Diệp Viễn dự định. Diệp Viễn quay người, không nghĩ tới sau lưng vậy mà không chỉ Hứa Hàng một người, mà là còn có tháng 1 năm 30 tả hữu tuổi nam tử. Nam nhân này chính là trước đó đối thoại với hắn qua người phụ trách. Giờ phút này khuôn mặt nam nhân bên trên đã không có trước đó kiêu ngạo cảm xúc, thay vào đó thì là một mặt không cam lòng. Làm sao? Hiện tại ngươi nói tính toán? Diệp Viễn căn bản không nhìn tới nam tử kia bán niệm ánh mắt, mà là hiếu kỳ nhìn về phía Hứa Hàng. Xem như thế đi, nói một chút ngươi tiếp xuống định làm gì? Hứa Hàng nhún vai, không có trong vấn đề này giải thích quá nhiều, mà là lần nữa đem thoại đề dẫn trở lại vớt đi lên. Đừng xem như là chính là, không phải cũng không phải là, xem như là có ý gì? Diệp Viễn không biết hiện tại kết quả có phải hay không Hứa Hàng muốn. Làm bằng hữu, lúc này cũng không thể như xe bị tuột xích không phải. Lại thêm hắn đã coi trọng phía dưới chiếc này thuyền đắm. Hắn hiện tại ước gì Hứa Hàng không tham dự tiến đến. Cho nên hắn tựa như là một cái vô lại đồng dạng để ngoại nhân nhìn ra hỏa này là một điểm lễ phép đều không có loại kia. Ngươi thật có bản sự này liền lộ ra đến cho chúng ta nhìn xem, ở chỗ này múa mép khua môi có làm được cái gì? Lại nói chúng ta ai là người phụ trách cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi gọi là tới hỗ trợ làm xong chuyện của ngươi là được rồi. Thanh niên có chút không thể chịu đựng được vừa mới mang cho mình quất đủ. Hắn muốn dùng loại biện pháp này chọc giận cái này phải tới, chuyên gia, từ đó đạt tới đuổi đi người này, mình một lần nữa đoạt lại quyền nói chuyện mục đích. Diệp Viễn đối với người này mục đích quá rõ ràng bất quá. Thực hắn cũng là muốn lợi dụng điểm này, đến giúp đỡ Hứa Hàng xác nhận quyền nói chuyện không phải. Nếu quả thật muốn như thế hàm hàm hồ hồ, vậy mình đến cùng là giúp Hứa Hàng vẫn là ra hỏa này. Hoặc là mình xuất lực, Hứa Hàng làm mình bằng. Bạn cũng nhận được lợi ích thực tế. Nhưng nếu như cái này trái cây chưa xong hoàn toàn rơi vào Hứa Hàng trong tay, Diệp Viễn cũng không vui không phải. Húng chi chia sẻ trái cây vẫn là như thế một cái ngạo mạn người. Chương 1234, đánh phối hợp. Chương 1234, đánh phối hợp. Nghĩ đến đây ra hỏa trước đó thái độ đối xử với mình, hắn liền càng thêm không vui. Toàn bộ hành trình, Diệp Viễn đều là đối Hứa Hàng lại nói. Cho dù là thanh niên mở miệng niệm ai, Diệp Viễn đều không có nhìn tên kia một chút, chỉ là thẳng tắp đưa ánh mắt khóa chặt trên người Hứa Hàng. Gia gia tử lên tiếng, trong 3 ngày ta phụ trách nơi này hết thảy. Nếu như trong 3 ngày không thể có chỗ tiến triển, nơi này vẫn như cũ trả lại cho hoàng đội trưởng phụ trách. Hứa Hàng đến lúc này mới nói ra vừa mới song phương tại trong khoang thuyền đánh cờ ra kết quả. Đối với kết quả này, Hứa Hàng hài lòng không? Đương nhiên không hài lòng. Thực có thể từ họ Hoàng trong tay cầm tới 3 ngày quyền lên tiếng đối với Hứa Hàng tới nói, cũng là một cái kết quả không tệ. Diệp Viễn có thâm ý khác mắt nhìn Hứa Hàng, muốn từ gia hỏa này trên mặt nhìn thấy một tia mình hy vọng nhìn thấy biểu lộ. Kết quả Hứa Hàng không có cho mình bất kỳ nhắc nhở, xem ra gia hỏa này trong lòng cũng không hài lòng kết quả này. Nhưng mình còn có thể giúp hắn như thế nào đâu? Nói đều đã nói mức này rồi, mình còn muốn làm thế nào? Diệp Viễn xa vào đến trầm tư. Ngay tại Diệp Viễn trầm tư trong khoảng thời gian này, Hứa Hàng cùng tên thanh niên kia cũng đồng dạng tại dùng ánh mắt trao đổi cái gì. Thẳng đến đi qua trọn vẹn 5 phút, ba người ai cũng không có trước tiên mở miệng. Thời khắc này Diệp Viễn đã hoàn toàn là một bộ bảy nát tâm thái. Là một công cụ người, hắn là rất có công cụ người giác ngộ. Hắn hiện tại tác dụng lớn nhất cũng không phải là đi tới biển dò xét ra cái gì thuyền đắm tin tức, mà là muốn cho Hứa Hàng một cái tiếp quản nơi này, lấy cớ đây mới là hắn hiện tại hàng đầu tập sự tình. Không phải, cho dù là hắn tiếp xuống có thể làm ra lớn hơn nữa công hiến, nhưng vậy cũng chưa chắc là Hứa Hàng một người công lao. Ta đi gọi điện thoại. Hứa Hàng lấy điện thoại di động ra, hướng về nơi xa đi đến. Nhi Hoàng tính thanh niên thì là trực câu câu nhìn chằm chằm Diệp Viễn, dùng một loại rất oán hận ngữ khí, từng chữ nói ra. Ngươi không nên quá phận. Diệp Viễn không thèm để ý ra hỏa này, dứt khoát quay người mặt ngó về phía biển cả, không để ý ra hỏa này ồn ào. 10 phút sau, Hứa Hàng lần nữa về tới đây. Ta cùng già gia tử trao đổi, 3 ngày thời gian sẽ không thay đổi, ngươi có thể đưa ra một cái yêu cầu của ngươi. Hứa Hàng nhìn xem Diệp Viễn, ánh mắt bên trong mang theo một tia tiếc hận nói. Nhìn thấy Hứa Hàng cái biểu tình này, Diệp Viễn liền biết đó cũng không phải Hứa Hàng nội tâm chân chính kết quả mong muốn. Thực từ cái kia trong giọng nói, Diệp Viễn lại nghe ra sự tình thật chỉ có thể dạng này, không có cách nào lại thay đổi. Thế là hắn nghĩ nghĩ, đột nhiên nhãn tình sáng lên. Ngay trước Hoàng Tính thanh niên cười nói ra, "Có thể, yêu cầu của ta rất đơn giản, ngoại trừ một chiếc vớt thuyền, còn lại thuyền đánh cá đều cho ta rút khỏi đi." Không đợi Diệp Viễn nói hết lời, bên trên Hoàng Tính thanh niên liền trước tiên mở miệng, "Không có khả năng, một chiếc vớt thuyền căn bản là làm không được đại quy mô như vậy vớt làm việc." Hứa Hàng khẽ nhíu mày, giờ phút này tâm tình của hắn vô cùng không tốt. Không nói trước Diệp Viễn yêu cầu này qua không quá mức, mình mới là hiện tại người phụ trách nơi này, liền xem như đưa ra ý kiến phản đối, cũng hẳn là chính mình mới đúng. Ngươi một cái đã bị để đó không dùng người, ai cho ngươi dũng khí ở chỗ này nói chuyện? Thế là Hứa Hàng nhìn về phía Hoàng Tính thanh niên, ngữ khí băng lãnh nói ra: "Hoàng đội trưởng, ta đã tiếp nhận nơi này công việc, ý kiến của ngươi có thể đi cùng trong nhà nói, nhưng ở cái này mời ngươi cân nhắc lời nói của ngươi." Nói xong, căn bản cũng không đi cân nhắc Hoàng Tính thanh niên cảm thụ. Nhi, là quay người lần nữa đưa ánh mắt đặt ở Diệp Viễn trên thân. "Vì cái gì?" Diệp Viễn nhún vai. "Ngươi tới tìm ta mục đích là cái gì? Là biết rõ ràng phía dưới tình huống đúng không?" Hứa Hàng nhẹ gật đầu. Tại Hứa Hàng nơi đó đạt được phản hồi, Diệp Viễn lúc này mới tiếp tục nói ra: "Vậy những này thuyền đậu ở chỗ này ngươi không cảm thấy lãng phí sao? Khá lắm nhiều người như vậy ở trên biển tung bay, lại cần thiết này sao? Cho dù là ta hôm nay liền đem phía dưới tình huống cho các ngươi biết rõ ràng, dựa theo công tác của các ngươi hiệu suất, chế định vớt phương án cũng muốn mấy tháng thời gian a. Nhiều người như vậy tốn tại nơi này thực sự không cần. Lại nói con người của ta công việc là nhìn tâm tình, có chút để cho ta khó chịu người tại trước mắt ta lắc lư, hiệu suất của ta cũng tăng lên không nổi không phải." Diệp Viễn còn có câu nói chưa hề nói, đó chính là những ngày vớt thuyền, hắn không biết có phải hay không là Hoàng Tính thanh niên tâm phúc. Nếu như mình thật muốn biết rõ ràng tình huống nơi này, những người này cố ý kéo dài thời gian, từ đó vượt qua Hứa Hàng chỗ hứa hẹn 3 ngày bảo hộ kỳ. Vậy kế tiếp mình còn không phải biến hướng sẽ giúp những người khác làm công. Cái này không phải Diệp Viễn muốn xem đến, cho nên hắn đem những này vớt thuyền lấy đi, một là thật giống hắn nói như vậy, không cần thiết nhiều người như vậy ở chỗ này. Hai chính là vì Hứa Hàng tranh thủ thời gian, đem chính hắn chân chính thủ hạ làm tới. Tiếp theo, hắn vẫn là muốn hòa Hứa Hàng hảo hảo nói chuyện. Dù sao lần này tới trước đó, Hứa Hàng không có cái gì cùng mình nói. Hiện tại mình thái độ như vậy, cũng chỉ là căn cứ vào suy đoán làm ra. Nhất định phải biết Hứa Hàng nội tâm ý nghĩ về sau, mới có thể làm đến lợi ích tối đại hóa. Dạng này ân tình mới có thể đưa vững chắc không phải sao? Hứa Hàng nhìn xem Diệp Viễn, mặc dù ngoài miệng không nói gì thêm, nhưng hắn giờ phút này nội tâm là thật vô cùng cảm kích gia hỏa này, để hắn càng vui mừng hơn chính là, gia hỏa này hiện tại so với mình mới vừa quen cái kia sẽ thành thục nhiều. Trước kia Diệp Viễn, mặc dù không có hiện tại cái này phát đến ngạo khí tận trong xương tùy khí, nhưng tổng thể tới nói, chính là một cái lăng đầu thanh. Làm lên sự tình đến, bó tay bó chân, hơn nữa còn để cho người ta liếc mắt liền nhìn ra đây là một cái lại bí mật gia hỏa. Mặc dù chính hắn còn tưởng rằng rất thông minh, kết quả tại Hứa Hàng trong mắt của bọn hắn, quả thực là trăm ngàn chỗ hở. Nhưng bây giờ Diệp Viễn, mặc dù so trước đó nhiều hơn một cỗ ngạo khí, nhưng cái này cũng không để cho người ta có bao nhiêu kháng cự. Dù sao có bản lĩnh người, bản thân liền lại cuồng ngạo vốn liếng không phải sao? Diệp Viễn lớn nhất tiến bộ chính là hắn hiện tại biết cân nhắc vấn đề. Lần này tới không có đem tình huống nơi này báo cho hắn, cũng lại Hứa Hàng muốn nhìn một chút, Diệp Viễn chuyện như thế nào ứng biến một cái dự định. Về sau Diệp Viễn, có thể nói là trong tay mình tốt nhất mấy chương bài một trong. Nếu như gia hỏa này không thể cùng mình đánh ra xong mỹ đích phối hợp, mặc dù cũng có thể cho mình sử dụng, nhưng ở Hứa Hàng trong lòng coi trọng trình độ, liền muốn có chỗ hạ xuống. Nhưng từ hiện tại Diệp Viễn biểu hiện đến xem, gia hỏa này là so trước kia thông minh, nhiều điểm ấy mới là Hứa Hàng vui mừng nhất. Nhìn thấy một người tại mình ngay dưới mắt từng bước một trưởng thành, đây là một kiện phi thường vui vẻ sự tình. Có thể, Hứa Hàng trực tiếp đồng ý xuống tới. Đây không có khả năng. Thật nhiều thiết bị đều không phải là tại một chiếc khoa khảo thuyền bên trên, các ngươi làm như vậy chính là hồ nháo. Hoàng Tính thanh niên nghe xong Hứa Hàng vậy mà đáp ứng, Diệp Viễn hồ nháo như vậy yêu cầu, mở miệng lần nữa nói. Diệp Viễn mắt nhìn còn tại bên cạnh không rõ ràng mình thanh niên, dùng ngón tay hướng hắn, nhìn xem. Hứa Hàng nói ra: "Người này ta không thích, ta ở chỗ này trong khoảng thời gian này, hy vọng đừng gọi ta nhìn thấy hắn." Chương 1235, cánh cửa. Chương 1235, cánh cửa. "Ngươi?" Hoàng Tính thanh niên là thật bị Diệp Viễn đương xem mình mặt lời nói ra giận đến. Hắn toàn thân phát run, nhìn xem Diệp Viễn đã nói không ra lời. Bao nhiêu năm, không ai như thế nói chuyện với mình rồi. Nếu không phải kiêng kỵ bên người Hứa Hàng, hắn thật muốn tiến lên cho gia hỏa này một quyền. Mặc dù trước đó thúc thúc liền cùng mình nói qua, người trẻ tuổi kia rất thụ Hứa lão coi trọng, nhưng như thế không tôn trọng mình, hắn vẫn là không tiếp thụ được. "Hoàng đội trưởng, ngươi bây giờ có thể dẫn đầu khoa khảo thuyền rời đi, cho các ngươi 2 cái giờ thời gian." Hứa Hàng như là đã tọa hạ quyết định, liền sẽ không lại do dự, trực tiếp hạ đạt hắn tiếp nhận vớt đội tàu sau mệnh lệnh thứ nhất. "Các ngươi khinh người quá đáng, chờ 3 ngày sau ta nhìn các ngươi như thế nào hướng Hứa gia ra bàn giao." Hoàng Tính thanh niên biết mình lại nói cái gì đều vô dụng, hiện tại mình không đi, lưu lại sẽ chỉ là một tên hề. Hắn chỉ muốn đợi đến 3 ngày sau. Hứa Hàng bên này nếu như không có tiến triển, vậy hắn sẽ lấy một loại người thắng tư thái, đem 2 cái này trào phúng qua mình thằng hề, từ nơi này hung hăng đã đi. Trong khoang thuyền, đang chờ đợi đội tàu rút lui trong khoảng thời gian này, Hứa Hàng tìm cái địa phương, muốn ly Diệp Viễn nói chuyện. "Thật không hiểu rõ ngươi, chúng ta rõ ràng đều là người một nhà, vì cái gì không thể trực tiếp điểm đem ý tứ truyền đạt cho ta?" ngươi liền không sợ ta không có lĩnh hội ngươi ý tứ? Ghét nhất các ngươi những người này, nói chuyện luôn luôn nói một nửa, còn cần chính ta đi suy nghĩ, các ngươi có mệt hay không? Diệp Viễn ngồi xuống, liền bắt đầu phàn nàn. Ồ, còn có ai dạng này rồi? Hứa Hàng cũng không có bởi vì Diệp Viễn phàn nàn chỗ ảo não, mà là hỏi ngược lại. Còn có thể là ai? Trương Cảnh Khoa bị, có phải hay không các ngươi hôn đều là cái dạng này? Diệp Viễn tò mò hỏi. Hứa Hàng cười cười, sau đó rất nghiêm túc nhìn xem Diệp Viễn nói, nếu như ngươi muốn phát triển, liền muốn thích ứng loại này phương thức nói chuyện. Được rồi, ta chính là một cái ngư dân, ta nhưng thích ứng không đến các ngươi loại này cùng chơi bắn chữa đồng dạng phương thức nói chuyện. Từng cái ra vẻ cao thầm, lại cần thiết này sao? Diệp Viễn khoát tay chặn lại, không quan trọng nói, bởi vì đây là cánh cửa, trừ phi ngươi cả một đời đều chỉ tiếp xúc hạ tầng dưới chốt làm công người, không phải ngươi liền muốn thích ứng nói như vậy phương thức. Hôm nay Diệp Viễn biểu hiện, để Hứa Hàng rất hài lòng, cho nên lại một ít chuyện bên trên, hắn không thèm để ý nhiều lời một chút. Cánh cửa. Diệp Viễn nhíu mày, hắn không cho rằng Hứa Hàng sẽ ở trong chuyện này lắc lư hắn. Đối nghịch là một cửa ải. Ngậm lấy điếu thuốc, Hứa Hàng khẽ gật đầu. Ta cũng biết loại này điểm đến là dừng phương thức nói chuyện, để rất nhiều người phỉ nổ. Thậm chí có đôi khi sẽ còn đưa tới một chút phê bình. Nhưng cái này hoàn toàn chính xác xác chính là một cửa ải. Hắn khảo nghiệm mục đích cũng chỉ có một cái, chính là nhìn ngươi có phải hay không một người thông minh. Đương nhiên ta chỗ này cái gọi là thông minh là tăng thêm dấu ngoặc kép. Diệp Viễn như có điều suy nghĩ, nghĩ đến Hứa Hàng trong lời này kia ẩn chứa đạo lý. Cùng người thông minh nói chuyện, mọi người tâm tư thông thấu, điểm đến là dừng hiểu được đâu, tự nhiên là đã hiểu. Nhi không hiểu người, ngược lại không có xâm nhập giao lưu cần thiết, bởi vì kia hoàn toàn là lãng phí thời gian. Hứa Hàng rít một hơi thật sâu, hắn cũng nghĩ thông qua cơ hội này cho Diệp Viễn hảo hảo học một khóa. Dù sao gia hỏa này hiện tại có đôi khi còn có chút ngại thoát, không biết lúc nào liền ăn một cái thiệt ngầm còn không biết. Diệp Viễn não hải trung lặp đi lặp lại tuần hoàn Hứa Hàng vừa mới kia chút lời nói, thưởng thức trong lời nói ẩn chứa đông tây. Hắn tựa hồ là bắt được cái gì, có chút không xác định hỏi, ngươi muốn nói cái gọi là tiếng phổ thông, nhưng thật ra là một loại khảo nghiệm phương thức. Nhi loại phương thức này đối ứng là một bộ rất hoàn chỉnh hệ thống. Không đợi Hứa Hàng làm ra phản hồi, chính Diệp Viễn lại lắc đầu, không đúng, ngươi đây là ngụy biện, có chuyện nói thẳng vẫn là tốt nhất phương thức câu thông, dạng này mới có thể nhất đem trong lòng ta ý nghĩ biểu đạt ra tới. Các ngươi bộ kia là vì các ngươi làm sai sự tình, nói nhầm chỗ tìm lấy cớ. Nguyên bản còn tưởng rằng Diệp Viễn khai thiếu, kết quả nghe được Diệp Viễn như thế một cái quan điểm ném đi ra, Hứa Hàng liền bị vừa hút đi vào một điếu thuốc cho bị sặc. Nhẫn lại lấy phổi khó chịu, Hứa Hàng có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nhìn về phía Diệp Viễn. Ngươi nhìn ta cũng vô dụng, các ngươi bộ kia ta không thích. Hứa Hàng biết, là thời điểm dạy một chút giá hỏa này phương thức nói chuyện. Thế là hắn nghĩ nghĩ về sau, lúc này mới lên tiếng. Nếu như ngươi là công ty lão bản, ta làm thuộc hạ tới tìm ngươi, giải quyết một chút nhân viên phúc lợi vấn đề. Lão bản chúng ta nhân viên phản ứng, nghĩ tại mỗi gian phòng văn phòng lắp đặt lên một cái máy đun nước, dạng này có thể tốt hơn để cao công việc hiệu suất. Diệp Viễn không chút suy nghĩ, trực tiếp thốt ra. Có thể. Vậy thì tốt, tiền này làm sao ra? Ta tìm tài vụ phê khoản. Tốt. Diệp Viễn không chút do dự nói. Nhưng công ty chúng ta tài vụ bên kia nói, tháng sau còn có một cái công trình, tiền mặt lưu có chút không đủ dùng. Hứa Hàng mở miệng cười hỏi. Ê! Diệp Viễn nhíu mày, hắn rất muốn nói, như thế đại nhất cái công ty còn kém chút tiền như vậy sao? Nhưng lại nghĩ đến nghĩ, người ta đã nói, đây là tài vụ nói ra. Tới. Liền nói tên công ty thật không bỏ ra nổi số tiền này. Ngươi nhìn, ngươi làm khó đi. Ta là đề nghị một phương, lại là thuộc hạ, kết quả đây. Cuối cùng lại trở thành chủ đạo một phương. Ngươi làm công ty lão bản, bị thuộc hạ làm khó, cảm thấy ngươi còn có đường lui sao? Diệp Viễn không nói. Mặc dù ngươi cùng ta không giống, không cần cân nhắc phía trên trông coi ngươi người, dù sao chính ngươi chính là lão bản. Thực làm người làm ăn, ngươi cũng phải cùng người đi đàm phán, cùng người đi câu thông. Nếu như hai người đều đi thẳng về thẳng, không nói trước việc buôn bán của ngươi có thể hay không đàm thành, liền nói một phương đột nhiên bị buộc đến chết sừng, cái này sinh ý còn có thể làm tiếp sao? Coi như ngươi tại đạo lý bên chiến thắng, nhưng ta làm bị ngươi bức đến góc chết một phương, hoàn toàn có thể không cùng ngươi tập lần này sinh ý. Nguyên nhân rất đơn giản, ta khó chịu. Hứa Hàng hôm nay phá rất nói nhiều để Diệp Viễn nhận thức lại cái này, bình thường kiệm lời ít nói ra hỏa. Hắn là thật không nghĩ tới. Nhìn rất bất thiện luôn từ Hứa Hàng, đang nói chuyện bên trên, vậy mà có thể nói ra nhiều như vậy đạo lý ra. Nhìn thấy Diệp Viễn ngồi ở chỗ đó trầm tư, thật lâu không nói. Hứa Hàng cũng biết hôm nay mình thuyết giáo đã đủ. Nếu như nói thêm gì đi nữa, nói không chừng liền muốn đưa đến quay lại hiệu quả. Thế là hắn đổi đề tài, trực tiếp đem thoại đề kéo về đến lần này vớt đi lên. Ba ngày thời gian, ngươi có lòng tin biết rõ ràng phía dưới tình huống sao? Ta muốn đi xuống xem một chút mới có thể cho ngươi trả lời chắc chắn, phía dưới tình huống như thế nào ta còn không rõ ràng lắm. Diệp Viễn cũng không có đem lại nói đầy. Dù sao kia bùn cắt hạ thuyền đắm là tình huống như thế nào, cảm giác của hắn là không thấy được. Hết sức liên tốt. Hứa Hàng vô vô Diệp Viễn bả vai, không có cho hắn quá nhiều áp lực. Đúng, có thể cùng ta nói một chút cái kia họ Hoàng sao? Tại sao ta cảm giác giả ra tử như vậy kiêng kỵ hắn đâu? Diệp Viễn đem trong lòng hiếu kỳ hỏi lên. Chương 1236, thịt muốn nát trong nồi. Chương 1236, thịt muốn nát trong nồi. Tại Diệp Viễn nghĩ đến, Hứa Gia nếu như muốn tranh đoạt lần này vớt quyền, cũng không khả năng khó như vậy mới là. Nhưng từ hôm nay kết quả đến xem, đối với Hứa Hàng là tương đương không hữu hảo. Diệp Viễn khả sẽ không tin tưởng, Hứa Lao cứ như vậy không góp sức, ngay cả một lần vớt quyền đều tranh thủ không đến. Hắn càng nghĩ càng cảm giác chuyện này có chút kỳ quặc. Theo lý thuyết lấy Hứa Lao ở trên biển quyền lên tiếng, không đến mức chút chuyện nhỏ này cũng muốn thỏa hiệp à? Là Hứa Lao thỏa hiệp, vẫn là đối phương gia tộc thật cứ như vậy lợi hại, liền ngay cả Hứa Lao đều muốn có chỗ kiêng kỵ. Nghe Diệp Viễn, Hứa Hàng đầu tiên là sửng sở, sau đó liền cười lên ha hả. Tiểu tử ngươi cái này đầu óc đoán mò cái gì đâu? Hứa Hàng nụ cười này, thật đem Diệp Viễn cho cười có chút ngượng. Được rồi, đây cũng không phải là bí mật gì, ta liền cùng ngươi nói một chút đi. Dùng hơn 10 phút, Hứa Hàng đem Hoàng Tính thanh niên cùng nhà mình quan hệ nói một lần, đương Hứa Hàng đem trong đó quan hệ nói ra sau. Nghe Diệp Viễn sửng sốt một chút. Ngươi thật không có cùng ta kể chuyện xưa. Làm sao cảm giác ngươi đang nói phiên bản hiện đại chân huyên chuyện đâu? Không trách Diệp Viễn hỏi như vậy, đó là bởi vì hắn từ Hứa Hàng miệng bên trong biết. Hoàng Tính thanh niên thân thúc thúc, gọi là Hoàng Quế trời, chính là Hứa Lao trước đó thư ký. Phó trung chính là tại cái này Hoàng Quế ngày sau, mới ngồi lên Hứa Lao thư ký vị trí. Ngươi nói là, nhà ai băng thúc thúc, kỳ thật trước kia chính là phó thúc trước đó vị trí. Diệp Viễn có chút không thể tin hỏi. Đúng vậy a, lúc này ngươi biết quan hệ giữa chúng ta đi. Hứa Hàng khẽ cười nói. Vậy các ngươi hẳn là đi rất gần mới đúng a. Nhìn ngươi thế nào cùng cái kia Hoàng đội trưởng quan hệ, không hề giống đâu. Diệp Viễn hỏi ra trong lòng hồ nghi. Hứa Hàng lần nữa nhóm lửa điếu thuốc, con mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Một cái gia tộc muốn phát triển không phải một hai người cố gắng liền đầy đủ. Như vậy cũng tốt so một gốc cây, mặc dù ngươi đủ cao, nhưng là thiếu đi những cái kia phân nhánh, ngươi vĩnh viễn không cứ gọi được là một viên đại thụ che trời. Thực những này phân nhánh lại sẽ đoạt ngươi chất dinh dưỡng, cho nên có lúc cũng cần thợ làm vườn đi sửa cắt đi một chút cảnh. Lúc này mới có thể để cái này đại thụ đạt được càng nhiều chất dinh dưỡng. Ngươi nói là hoàng gia hiện tại đã là muốn bị tu bổ rơi cái kia chặt cây. Diệp Viễn mở to hai mắt nhìn hỏi. Hứa Hàng lắc đầu. Không thể nói như vậy, ta cũng chỉ là viên này đại thụ chặt cây một trong. Cho nên ta cùng hắn đều là muốn cướp đoạt thân cây chất dinh dưỡng. Nói như vậy ngươi có thể hiểu không? Hứa Hàng lần thứ nhất đem Hứa ra tình huống dùng đại thụ cái này dùng ẩn dụ nói cho Diệp Viễn. Hiểu là đã hiểu, nhưng ngươi thực họ Hứa, hắn họ Hoàng, già ra tử nhiều ít cũng hẳn là đối ngươi chiếu cố một chút mới đúng à? Diệp Viễn nói ra trong lòng mình ý nghĩ. Ngươi cho rằng ba ngày này là thế nào tới? Nếu như không phải chuyện này kinh động đến gia tộc khác, nếu như không phải gia hỏa này dùng lâu như vậy thời gian đều không có cái gì tiến triển, ta căn bản là không xen tay vào được không? Hứa Hàng giống như cười mà không phải cười nói. Ngươi nói là ngươi mới là chủ động cướp đoạt chất dinh dưỡng một phương. Diệp Viễn minh bạch lần này là thật minh bạch. Nguyên lai nhìn kia họ Hoàng còn có chút không quá thuận mắt, hiện tại biết sự tình trải qua, hắn lại bắt đầu đáng thương lên tên kia. Đã hiểu liền tốt, ngươi không cần đi có cái gì ấy nấy. Cho dù ta không nhúng tay vào, nếu như bọn hắn qua ít ngày nữa không có kết quả, bên này cũng muốn giao ra, cho nên mới lại ta mang theo ngươi tới đây sự tình phát sinh. Không phải ngươi, coi là vì cái gì? Ta một tháng trước liền cùng ngươi chào hỏi, ngươi là làm già gia tử đòn sát thủ đến dùng. Nếu như không phải gia tộc khác đã bắt đầu lại động tĩnh, tin tưởng gia gia cũng sẽ không để ngươi cùng ta tới. Minh bạch. Già gia tử có ý tứ là thịt muốn nát trong nồi. Diệp Viễn phản ứng đi qua. Lại ngươi nói như vậy già gia tử sao? Hứa Hàng tức giận trợn nhìn Diệp Viễn một chút. Mặc dù đạo lý là đạo lý này, từ ngươi cái tên này liền không cân nhắc già gia tử cảm thụ. Hắc hắc. Nói cậu thả lý không cậu thả không phải sao? Diệp Viễn cũng không có trước đó cùng chung mối thù, mặc dù đối cái kia Hoàng Tính thanh niên nhiều một tia đồng tình, nhưng cái này lại có thể như thế nào? Căn cứ Hứa Hàng nói những người này ở đây nơi này 3 tháng, kết quả là kết quả này, để cho người đoạt trái cây cũng chỉ có thể nói rõ các ngươi đang đợi. Ai bảo các ngươi không có bản lãnh độc hưởng thành quả thắng lợi đâu? Như vậy cũng tốt so trên cây lại một viên trái cây. Trong nhà lão nhị phát hiện trước, kết quả tại kia bận bịu hồ mấy ngày, cũng không có đem viên kia trái cây lấy xuống. Lúc này, những hải tử khác cũng phát hiện. Mà dù sao là nhà ngươi lão nhị phát hiện trước, cho nên người ta hải tử sẽ chỉ trở về tìm nhà mình phụ mẫu nói. Có thể hỏi để tới, mặc dù là các ngươi phát hiện trước, nhưng cái này cây ăn quả lại không phải nhà ngươi không thể nói ngươi thấy được, người khác liền không thể tới hai a. Cho nên những nhà khác đại nhân liền đi tìm nhà này phụ mẫu, đem sự tình nói ra. Phụ mẫu có thể làm sao? Chỉ có thể nói cho lão đại. Ngươi nhanh đi, giúp ngươi đệ đệ đem kia quả lấy xuống, miễn cho người khác lại nhớ thương. Nhưng lão đại cũng không nguyện ý a. Cái quả này hái xuống cho ai ăn? Dù sao lão đại cũng là hải tử, cũng thích ăn cái này tươi mỹ đích hoa quả không phải sao? Hiện tại Hứa Hàng cùng Hoàng Tính thanh niên chính là trong nhà lão đại và lão nhị. Mặc dù là ngươi phát hiện trước, thực ai bảo ngươi không có bản sự hái xuống đâu. Nghĩ thông suốt những này, Diệp Viễn cũng không có cảm giác mình trước đó tập có cái gì không đúng. Ngươi họ Hoàng mặc dù cũng là Hứa ra một viên, thực ca nhận chính là Hứa Hàng. Thật xin lỗi, ngươi còn không tính là bằng hữu, ta đã không phải bằng hữu, vậy ta lại vì cái gì giúp ngươi chớ? Hai cái giờ trong nháy mắt quá khứ. Hoàng Tính thanh niên mặc dù không nguyện ý cứ như vậy từ bỏ cái này dễ như trở bàn tay cơ hội, thực đã Hứa Lao đã có quyết định, đừng nói là hắn, chính là thúc thúc hắn cũng không có cách nào làm trái. Lúc này Diêm Vương vực, ngoại trừ một chiếc khoa khảo thuyền ngoài đã nhìn không thấy cái khác thuyền cái bóng. Nhi Diệp Viễn thì là mặc vào nguyên bộ lặn xuống nước trang bị, đứng tại bong tàu biên giới. Tiểu Viễn, an toàn trọng yếu nhất, vô luận có thể hay không biết rõ ràng phía dưới tình huống, an toàn tính mạng của ngươi mới là vị thứ nhất. Lần này lặn xuống, đối với Hứa Hàng đích thật là vô cùng trọng yếu. Thực hắn cũng không hy vọng Diệp Viễn, bởi vì chính mình có cái gì tổn thương. Trên đầu đã mang lên trên nặng nề lặn xuống nước che đầu. Cho nên cho dù là Diệp Viễn đưa Hứa Hàng một cái to lớn bạch nhãn, ngoại nhân cũng là không thấy được đối Hứa Hàng dựng lên một cái ok thủ thế, lúc này mới dọc theo treo bậc thang, lấy đưa lưng về phía mặt biển phương thức, từng bước một hướng phía dưới đi đến. Lặn xuống nước Diệp Viễn hướng về thuyền đắm địa phương kín đáo đi tới. Tại đến thuyền đắm chỗ hải vực, Diệp Viễn còn cẩn thận dùng cảm giác nhìn chung quanh. Tại xác nhận phụ cận không có nguy hiểm gì về sau, lúc này mới bắt đầu đem lực chú ý tập trung ở chiếc này thuyền đắm bên trên. Dọc theo thuyền đắm dạo qua một vòng, phát hiện đây cũng là chiếc cổ đại thuyền đắm xác nhận không thể nghi ngờ. Về phần là cùng niên đại, trừ phi đem chôn ở nước bùn bên trong cổ thuyền đắm, triệt để thanh lý ra. Nếu không rất khó phân biệt. Chương 1237, dùng tay thanh lý. Chương 1237, dùng tay thanh lý. Diệp Viễn tìm tới một chỗ tương đối tốt thanh lý nước bùn vị trí, bắt đầu dùng tay thanh lý công việc. Không có cách, không phải hắn không muốn động dùng lãnh huyết hoặc là một chút thủ đoạn khác, nhưng bên kia còn có người một cái lơ lửng khí ngay tại công việc. Mặc dù cái này đông tây đã phía trên đã mất đi liên hệ, nhưng bản thân hắn vẫn là có thu hình lại công năng. Nếu như mình không cẩn thận bị cái này đông tây cho ghi chép đến, vậy nhưng thật không phải chuyện gì tốt. Hiện tại Diệp Viễn liền có loại cảm giác, chính rõ ràng có thể lợi dụng hoặc đến nhẹ nhõm hoàn thành một hạng công việc. Thực bởi vì bị giám sát, mình chỉ có thể lựa chọn giống như người bình thường, một cái xẻng ở chỗ này xung làm một cái khổ lực. Tại đáy biển thanh lý nước bùn, cùng trên đường đảo bùn vẫn là có chỗ khác biệt. Nếu như là người bình thường ở chỗ này, đừng bảo là công việc, liền kia mấy trăm mẹ thâm thủy áp đều sẽ bảo ngươi không thể động đậy. Nhưng những này đối với Diệp Viễn tới nói, đến còn không phải vấn đề gì. Không biết có phải hay không là bởi vì tu luyện không thủy quyết nguyên nhân. Diệp Viễn trước mắt tại 5000 mễ thâm hải vực đối với thủy áp cơ hồ có thể nói là miễn dịch. Nhưng nếu như hắn muốn lặn xuống càng sâu đáy biển, vậy hắn đồng dạng có thể cảm nhận được thủy áp tồn tại, chỉ là không có người bình thường như vậy phí sức đã. Rất nhiều người đều sẽ rất hâm mộ thợ lặn phần công tác này. Hâm mộ bọn hắn mỗi ngày đều công việc tại mỹ lệ đáy biển thế giới, hơn nữa còn có cơ hội nhặt được đáy biển bảo tàng. Bất quá Diệp Viễn lại là muốn nói cho bọn hắn, nghĩ như vậy người liền mười phần sai. Thợ lặn công việc không chỉ có không tốt, mà lại đối thân thể còn có rất cao tổn thương. Dưới tình huống bình thường, thợ lặn đều sẽ thay đổi giảm sức ép bệnh. Thể chất kém một chút người, căn bản xử lý không được phần công tác này. Cho dù là thể chất người tốt, phần công tác này cũng không làm được quá lâu. Nếu như xử lý nghề này nghiệp thời gian lâu dài, đến giả chỉ sợ sẽ in dấu xuống một thân bệnh. Cái gọi là giảm sức ép bệnh, cũng là tục xưng thợ lặn bệnh hoặc thùng lặn bệnh. Nó phiếm chỉ nhân thể bởi vì quanh mình hoàn cảnh áp lực, cấp tốc giảm xuống lúc tạo thành tật bệnh, đây là lặn xuống nước nguy hại cùng khí áp bệnh một loại. Tạo thành giảm sức ép nguyên nhân của bệnh có rất nhiều. Thợ lặn cấp tốc nổi lên, hoặc tại thời gian dài sâu lặn sau không có tiến hành giảm sức ép dừng lại, là tạo thành giảm sức ép bệnh chính yếu nhất nhân tố. Cho nên nói, lặn xuống nước phần công tác này, sở dĩ nguy hiểm, không chỉ là đơn thuần tại đáy biển rất dễ dàng xảy ra bất trắc, chủ yếu hơn hay là hắn với thân thể người có rất lớn tổn thương. Bất quá những chuyện này, đối với Diệp Viễn là không tồn tại, đây cũng là hắn dám ở hải trung như thế không chút kiêng kỵ nguyên nhân chủ yếu. Dùng trọn vẹn một giờ, Diệp Viễn chỉ dọn dẹp ra thông hướng cửa khoang một đoạn ngắn đường. Vì không cho người ở phía trên lo lắng, Diệp Viễn chỉ có thể xuất ra mang xuống tới đáy nước máy ảnh, đập một chút ảnh chụp về sau, trở về khoa khảo thuyền. Thế nào? Người không sao chứ? Tùy ý bọn thủ hạ giúp đỡ Diệp Viễn cởi nặng nề lặn xuống nước trang bị. Hứa Hàng thì là đứng ở một bên ân cần hỏi han. Tiếp nhận người khác đưa tới nước khoáng, ực mạnh một miệng lớn về sau, Diệp Viễn trực tiếp đem trên người máy ảnh đưa tới. Phía dưới tình huống đều ở nơi này, chính ngươi xem một chút đi. Hứa Hàng tiếp nhận máy ảnh, cũng không có trước tiên đi lật xem nội dung của nó, mà là vẫn như cũ nhìn chăm chú lên Diệp Viễn biểu lộ, lại xác nhận Diệp Viễn chân không có vấn đề về sau, lúc này mới bắt đầu quan sát lên Diệp Viễn mang về hình ảnh. Có thể nói Diệp Viễn quay chụp những hình ảnh này, có thể rất đủ mặt trợ giúp Hứa Hàng hiểu rõ mặt tình huống. Không chỉ có đem thuyền đắm toàn cảnh đều quay chụp tiến đến, liền ngay cả con kia đã mất liên lạc lơ lửng khí, cũng tương tự đều bị Diệp Viễn quay chụp xuống tới. Tiểu Viễn, ngươi đây là dự định nhân công đả thông buồng nhỏ trên tàu thông đạo. Nhìn thấy cuối cùng Diệp Viễn quay chụp mình đào ra một cái thông đạo, Hứa Hàng rất dễ dàng liền nghĩ đến Diệp Viễn dự định. Nói nhảm, ngươi chủ yếu không phải liền là muốn biết trong khoang thuyền tình huống sao? Ta không đảo, chẳng lẽ còn chờ ngươi xuống dưới đảo sao? Diệp Viễn như cũng bổ sung trình độ. Ta nếu có thể xuống dưới liền tốt. Hứa Hàng hâm mộ nói một câu như vậy đối với Diệp Viễn năng đủ lặn xuống đến loại này chiều sâu. Nếu như nói là trước kia hắn sẽ còn nghĩ đến tìm tòi nghiên cứu một chút. Thực hoặc tên hoặc ngầm đối Diệp Viễn thân thể làm qua mấy lần kiểm tra sức khỏe sau, bọn hắn phát hiện, Hứa Hàng thân thể người này cũng không có cái gì cùng những người khác khác biệt. Coi như thế một cái bình thường thân thể, lại có thể lặn xuống cái này chiều sâu. Chính là những chuyên gia kia cũng cho không ra cái gì giải thích hợp lý. Một tới hai đi, trong phạm vi nhỏ, đối với Diệp Viễn chuyện này cũng không còn quan tâm. Cũng không thể thật giống trong tiểu thuyết nói như vậy, bắt hắn cho giải phẫu đi. Cái này đến không phải nói không có khả năng. Thực cái này dù sao cũng là tại Hoa Quốc. Không nói trước giải phẫu loại chuyện này thật muốn bị đối địch gia tộc biết sau, có thể hay không bị xem như công kích thủ đoạn. Liên chỉ nói ngươi giải phẫu về sau, nếu như không có thu hoạch gì, một cái kia còn sống Diệp Viễn khả là so chết đi Diệp Viễn đối bọn hắn hữu dụng nhiều không phải sao? Trên thế giới này, rất nhiều chuyện đều không phải là dùng hiện đại khoa học liền có thể giải thích rõ ràng. Căn cứ vào những này, cho nên Hoa Quốc rất nhiều gia tộc đều lại một cái quy định bất thành văn, đó chính là vô luận là gia tộc nào người phát hiện mới, cũng sẽ không được đưa đến bàn giải phẫu. Như cái này mới là gia tộc nào phát. Hiện như vậy sau này liền sẽ vì gia tộc nào phục vụ, đương nhiên, cái tiền đề này là mới là cam tâm tình nguyện phục vụ cho ngươi. Nếu như phát hiện gia tộc kia lấy một chút uy hiếp hay là không hợp quy thủ đoạn, đến khống chế mới. Như vậy gia tộc khác biết về sau, cũng có thể đưa ra dị nghị. Cái này cũng liền dẫn đến, gần nhất những năm này, chỉ cần trong gia tộc phát hiện một số người mới, tại thái độ đối với bọn hắn bên trên thậm chí so nhà mình con cháu còn tốt hơn nguyên nhân. Thời gian cực nhanh, đảo mắt Diệp Viễn tại mảnh này đáy biển, đã đảo móc 2 ngày thời gian. Tại trong 2 ngày này, ngoại trừ che giấu hai mắt người lên thuyền nghỉ ngơi ngoài, thời gian còn lại đều tại đáy biển đào móc dài vượt qua. Mặc dù Hứa Hàng không rõ ràng đần như vậy biện pháp có thể hay không thành công, nhưng vì Diệp Viễn thân thể, hắn một mực duy trì mỗi ngày chỉ làm cho Diệp Viễn tại hải hạ công việc mấy phút đầu quyết định. Mặc dù Diệp Viễn không muốn làm như thế, thực tại Hứa Hàng liên tục yêu cầu dưới, Diệp Viễn vẫn là quyết định mỗi ngày tại đáy biển công việc vượt qua 10 giờ. Đừng tưởng rằng 10 cái giờ thời gian không dài, phải biết thợ lặn mỗi ngày lớn nhất lặn xuống nước thời gian cũng chỉ là tại 46 giờ ở giữa. Dù sao lặn xuống nước là một phần rất nguy hiểm công việc, cái này cùng trên lục địa công việc lúc dài là không có cách nào đánh đồng. Mà lại cho dù là dạng này, những thợ lặn này cũng chỉ là tại thiện thủy khu lặn xuống nước lúc dài. Hướng Diệp Viễn dạng này, mỗi ngày tại khu nước sâu công việc 10 cái giờ thợ lặn đừng bảo là trông thấy, chính là nghe đều chưa nghe nói qua 2 ngày thời gian, chính Diệp Viễn dụng hành động thực tế, chinh phục trên thuyền mỗi người. Liên Diệp Viễn cái này không muốn mạng tinh thần đừng bảo là hứa hàng, chính là những cái kia vốn là hoàng tính tay của thanh niên phía dưới đều trong bóng tối, vì Diệp Viễn cố này liều mạng kình giơ ngón tay cái lên. Trải qua 2 ngày thanh lý, hiện tại thông hướng buồng nhỏ trên tàu cửa khoang đã bị Diệp Viễn dọn dẹp ra hơn phân nửa. Chương 1238, đáy biển thuyền đắm. Chương 1238, đáy biển thuyền đắm. Diệp Viễn khả không có muốn đem toàn bộ thuyền đắm đều thanh lý ra rất lộ. Hắn chỉ cần có thể thanh lý ra một cái cửa vào, có thể để cho mình chui vào là được rồi. Lại người sẽ hỏi, dù sao là tại đáy biển, người khác lại nhìn không thấy. Diệp Viễn vì cái gì không sử dụng cảm giác đến thanh lý những này bùn cát? Bình thường hắn phát hiện thuyền đắm không đều là làm như vậy sao? Nghĩ như vậy người liền mười phần sai. Bình thường Diệp Viễn phát hiện thuyền đắm, đích thật là dùng thoải mái hơn biện pháp. Nhưng lần này xác thực không giống. Vì ghi chép vớt thuyền đắm toàn bộ quá trình, Diệp Viễn trên thân sớm đã bị lắp đặt không chỉ một đáy biển quay chụp thiết bị. Như vậy cũng tốt so trên người Diệp Viễn lắp đặt thiết bị giám sát. Người cho dù có lại nhiều thủ đoạn, cũng không dám dùng không phải sao? Diệp Viễn tâm bên trong cũng rõ ràng, Hứa Hàng làm như thế, cũng không phải là muốn giám thị chính mình, mà là hoàn toàn chính xác phải nhớ ghi chép vớt toàn bộ quá trình. Từ đó hình thành hình ảnh tư liệu tiến hành bảo tồn, đây cũng là Diệp Viễn vì cái gì không thích cùng bọn hắn liên hệ nguyên nhân. Bởi vì quá phiền phức cũng quá tốn sức. Nếu như không phải trước đó Hứa Hàng không ít giúp đỡ chính mình đánh chết hắn cũng sẽ không tập loại này, so đội sản xuất con lừa đều mẹ sống có được hay không? Lại qua nửa giờ đầu, rốt cục tại Diệp Viễn không ngừng đào móc dài, thành công đả thông thông hướng buồng nhỏ trên tàu đại môn. Về phần thuyền đắm, vẫn như cũ còn chôn ở sau nước bùn bên trong. Dọc theo đào mở thông đạo, tiến vào buồng nhỏ trên tàu nội bộ. Chiếc này thuyền đắm cho Diệp Viễn ấn tượng đầu tiên, chính là thuyền này chôn ở đáy biển thời gian cũng không ngắn. Toàn làm bằng gỗ thân tàu, đã có chút bắt đầu mục nát. Thiểu thiểu dùng sức, liền có thể đem nó bóp nát. Có thể nói dạng này thuyền đắm là nguy hiểm nhất, sơ ý một chút, tới một cái mạch nước ngầm, như vậy Diệp Viễn liền sẽ bị chôn ở thuyền đắm đương. Dài. Bất quá Diệp Viễn kẻ tài cao gan cũng lớn. Dù sao có không gian châu loại bảo bối này nơi tay, hắn không lo lắng mình sẽ bị thuyền đắm bao phủ. Tiến vào hơi có vẻ u ám trong khoang thuyền, Diệp Viễn phát hiện buồng nhỏ trên tàu cũng rót vào không ít bùn cát. Dùng trong tay xẻng công binh cẩn thận lay mấy lần, rất dễ dàng liền nhìn thân bảo tồn coi như hoàn chỉnh buồng nhỏ trên tàu. Dọc theo buồng nhỏ trên tàu hướng vào phía trong đi đến, trên đường đi Diệp Viễn thấy được rất nhiều bị nước bùn bao trùm tại buồng nhỏ trên tàu đồ sứ. Trong đó không ít đã là mảnh vỡ. Vỡ vụn đồ sứ, căn bản là để không nổi Diệp Viễn hứng thú quá lớn. Nói cho cùng, hay là hắn hiện tại vớt thuyền đắm nhiều, dạng này hải lao từ mảnh vỡ đơn giản nhìn thấy không yếu còn quá nhiều. Nhớ kỹ hắn từng nghe qua một cái liên quan tới Tây Thiểm người trò cười đã từng lại người cầm thanh triều thời kỳ đồ sứ tại Tây Thiểm mặt người trước khoe khoang. Kết quả đạt được đáp án là, cái này Đông Tây cũng gọi đồ cổ. Thanh triều mới bao nhiêu năm? Cái này không nên gọi là vật cũ sao? Hiện tại những này hải lao từ mảnh vỡ, ở trong mắt Diệp Viễn, cũng cùng một chút vật cũ không có gì khác biệt. Trải qua một cái chuyển biến, Diệp Viễn thấy được giống như núi nhỏ hòn gỗ. Hòn gỗ bảy xoay tám lệch ra tản mát tại buồng nhỏ trên tàu các nơi. Từ những cái kia đã tổn hại hòn gỗ dài, Diệp Viễn nhìn thấy bên trong chứa đều là màu đen thuyền hình u cục. Nhìn thấy một chút tản mát tại trong khoang thuyền, hắc u cục. Diệp Viễn cầm lấy một cái cẩn thận lật xem. Dùng mang xuống tới chủy thủ cạo hắc u cục bên trên oxy hóa vật, nhìn xem lộ ra ngoài một màn kia ngân quang. Diệp Viễn cười. Cái này Đông Tây hắn không thể quen thuộc hơn được, đây chính là bị nước biển ăn mòn qua bạc. Mặc dù so ra kém vàng coi như trước mắt hắn nhưng bạc này, cũng thật không phải một con số nhỏ. Vì để cho phía trên Hứa Hàng bọn hắn có thể rõ ràng phía dưới này bạc số lượng. Diệp Viễn còn mở ra một cái không có tổn hại hòm gỗ đem bên trong nén bạc phiến phức chỉnh tề, để tại bọn hắn thông qua video thanh lý. Bên trong dương gỗ, dòng giá chứa 100 cái nén bạc, lại nhìn một chút cái này, một thuyền khoang thuyền hòm gỗ tối thiểu cũng phải lên 100 cái hòm gỗ nhiều. Ngay tại cái này trong kho hàng, Diệp Viễn liền ngưng lại thời gian thật dài. Làm như vậy nguyên nhân chủ yếu, vẫn là vì có thể rõ ràng hơn đem trong khoang thuyền tình huống quay chụp rõ ràng. Rời đi chỗ này nhà kho, dọc theo buồng nhỏ trên tàu nhỏ hẹp thông đạo, Diệp Viễn rất cẩn thận triển khai lục soát. Khi tiến vào mỗi một cái buồng nhỏ trên tàu trước, Diệp Viễn đều sẽ dùng trong tay xẻng công binh thử một chút thuyền đắm bong tàu độ cứng. Nếu như mục nát lợi hại, Diệp Viễn thì là chọn dựa vào sức nổi của nước biển, tận lực không đi dẫm đạp những cái kia bong tàu. Mặc dù thuyền sập, đối Diệp Viễn cũng không nhất định sẽ tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Thật là nếu như có thể phòng ngừa, ai còn sẽ đi mạo hiểm đâu? Dù sao mình cũng chỉ là tới quay nhiếp đáy biển thuyền đắm cụ thể hình ảnh, về phần như thế nào vớt thuyền đắm, đó cũng không phải mình sự tình. Từng có rất nhiều lần đào bảo kinh nghiệm, Diệp Viễn đối với trong khoang thuyền vật phẩm đều sẽ kiểm tra rất cẩn thận, đồng thời cũng sẽ điều chỉnh tốt trên thân thiết bị góc độ, từ đó đem rõ ràng nhất hình ảnh bảo lưu lại tới. Tại lục soát quá trình bên trong, Diệp Viễn còn phát hiện tản mát tại các cắt trong khoang thuyền đồng tiền. Những này đồng tiền phần lớn dính liền cùng một chỗ, sở dĩ sẽ xuất hiện hiện tượng như vậy, hay là bởi vì thời gian dài bị nước biển ăn mòn, từ đó sinh ra oxy hóa. Nhìn thấy những này đồng tiền, Diệp Viễn chỉ là tiện tay nhặt được mấy cái, cất vào tùy thân mang xuống tới túi lưới dài, đó cũng không phải hắn đối đồng tiền lớn bao nhiêu hứng thú, mà là nhặt về đi vì để cho Hứa Hàng bọn hắn có thể từ đồng tiền bên trên giám định ra chiếc này chìm thuyền năm. Về phần những này đồng tiền giá trị, Diệp Viễn chỉ có thể dùng đáng tiếc để hình dung. Bị nước biển ăn mòn thành cái dạng này cơ bản đã mất đi bọn hắn nguyên bản cất giữ giá trị. Không có cất giữ giá trị đồng tiền, cũng chỉ là một đống đồng nát mà thôi. Tìm tòi mấy cái buồng nhỏ trên tàu, Diệp Viễn phát hiện số lớn nén bạc cùng đồ sứ, cùng số lượng cũng không tính quá nhiều châu báu đồ trang sức. Khó trách trước đó kêu hoàng tính thanh niên coi trọng như vậy chiếc này thuyền đắm đã Diệp Viễn trước mắt phát hiện những này đông tây đến cố định giá. Cái này một chiếc thuyền đắm nếu như vớt đi lên, tối thiểu cũng phải có cái mười mấy ước giá trị, đây cũng chỉ là giá trị mà thôi. Một số thời khắc, nếu như tại loại này cổ đại thuyền đắm dài, phát hiện cái gì vật phẩm có giá trị, vậy nhưng thật là một kiện đại công lao. Nơi này cái gọi là lại giá trị, cũng không nhất định là muốn bao nhiêu không đáng tiền. Cũng tỷ như nói, lần đầu phát hiện, dù là chính là một cái không đáng chú ý bát sứ, chỉ cần là hắn chế tạo công nghệ lúc trước không có bị phát hiện qua, như vậy cái này bắt tại nhà lịch sử học trong mắt giá trị xa xa cao hơn bản thân hắn giá trị, đây cũng là rất nhiều người thăng thiên một cái đường tắt. Ngay tại Diệp Viễn dọc theo lối đi nhỏ tiếp tục hướng xuống lục soát lúc, phát hiện cách đó không xa bị vùi lấp tại nước bùn bên trong mấy cỗ hải cốt. Nếu như đổi thành người khác tại cái này giam cầm thuyền nắm dài, đột nhiên trông thấy mấy cỗ hải cốt nhất định sẽ hủ đến xoay người bỏ chạy, nhưng đối với có nhiều lần thám hiểm kinh nghiệm Diệp Viễn tới nói, thuyền nắm bên trong phát hiện hải cốt không phải không thể bình thường hơn được sao? Đừng bảo là những nhân loại này hải cốt, ngay tại năm ngoái mình không chả phát hiện mấy cỗ cùng loại với người ngoài hành tinh xương cốt sao? Tỉnh táo đứng tại hải cốt trước mặt, lợi dụng đầu vai camera đem những này hải cốt hết thảy đập vào, dùng trọn vẹn một cái. Nhiều giờ thời gian, Diệp Viễn đã đem chiếc này thuyền đắm bên trên tất cả nhà kho đập thất thất bát bát. Chương 1239 đường chiêu thương thuyền. Chương 1239 đường chiêu thương thuyền. Sóng nhỏ phản chiếu xem ánh nắng sáng rõ, người mắt mở không ra. Ngay tại khoa khảo thuyền bên trên người đều đang đợi xem Diệp Viễn trở về lúc, đột nhiên nghe được khoảng cách khoa khảo thuyền cách đó không xa mặt biển chuyển đến soạt một tiếng tiếng nước chảy. Mọi người phóng nhãn nhìn lại, bị mặt biển phản xạ tới ánh nắng bắn mắt mở không ra. Bất quá rất nhanh, mọi người liền phát hiện một người mặc sâu cạn phục người chính chậm rãi hướng về khoa khảo thuyền tới gần. Đương Diệp Viễn lần nữa trở về tới khoa khảo thuyền thời điểm, Hứa Hàng vẫn như di vãng, trước tiên liền đến bên cạnh hắn. Tiểu Viễn, không được thì thôi, lần này là ta cân nhắc không chu toàn. Hứa Hàng lúc nói lời này mang trên mặt mấy phần không cam lòng. Không có cách, khoảng cách giả ra tử cùng mình thời gian nước định cũng chỉ bất quá còn có không đến 20 cái giờ. Còn mặt kia hắn mới vừa từ Hứa Lão nơi đó đạt được một cái phi thường tin tức xấu, đó chính là nếu như Hứa ra tại 48 giờ bên trong lấy thêm không đến thuyền đắm manh mối, như vậy mấy gia tộc khác cũng muốn gia nhập vào. Dùng tiếng thông tục tới nói, chính là ngươi đã không có năng lực ăn một mình, vậy liền mọi người cùng nhau đến phân bánh gạ tổ tốt, làm cái thứ nhất phát hiện thuyền đắm gia tộc. Mọi người sẽ không như vậy không tử tế đem ngươi đá một cái bay ra ngoài. Thực ngươi còn muốn giống mấy tháng trước như thế độc bá cái này tài nguyên, vậy liền không thể nào. Nhìn xem Hứa Hàng kia một mặt không cam lòng, còn muốn nói trái lương tâm nói biểu lộ, Diệp Viễn cười chỉ đầu vai còn tại công tác ký lục nghi nói ra, thuyền đắm tình huống bên trong đều ở nơi này, chuyện cụ thể chính ngươi nhìn xem liền biết. Hứa Hàng nghe được Diệp Viễn về sau, không thể tin mở to hai mắt nhìn, sau đó dùng giọng hoài nghi hỏi, ngươi nói là ngươi đã đả thông tiến vào thuyền đắm thông đạo, bên trong cụ thể tình huống như thế nào, có phải hay không đường chiều thương thuyền? Ừm. Diệp Viễn đầu tiên là sững sờ, sau đó rất nhanh liền thoải mái. Từ Hứa Hàng trong lời nói có thể nghe ra, bọn hắn trước đó đối chiếc này thuyền đắm tư liệu cũng không phải là giống tên kia hoàng tính thanh niên nói mơ hồ như vậy. Chính mình cái này xuống đến thuyền đắm bên trong người đều không thể xác định thương thuyền triều đại, nhưng Hứa Hàng làm sao vừa lên đến liền có thể nói ra cái này thuyền đắm là đường chiều, hơn nữa còn là thương thuyền. Những này bọn hắn là thế nào biết đến? Nếu như nói kia chiếc thuyền đắm không có bị bùn cắt chỗ vùi lấp, như vậy từ ngoại hình của hắn bên trên nhìn ra cái này Diệp Viễn sẽ còn tin tưởng. Nhưng kia chiếc thuyền đắm cơ hồ là bị nước bùn che giấu, đừng bảo là bọn hắn những này ở trên biển người, chính là hắn cái này ở trong biển công tác hai ngày người đều không xác định chiếc này thuyền đắm cụ thể có phải hay không thương thuyền. Xem ra phát hiện chiếc này thuyền đắm cũng không phải là tình cờ sự tình, bên trong có rất nhiều đông tây, người ta còn tại giấu giếm chính mình. Bất quá đối với điểm ấy Diệp Viễn cũng không có cái gì hào hào khí, dù sao ai đạt được thuyền đắm tin tức cũng sẽ không dễ dàng liền cùng những người khác chia sẻ, không phải. Nghĩ rõ ràng những này, Diệp Viễn chỉ là thiếu thiếu sau đó lại tiếp chỉ trên người thiết bị nói ra, có phải hay không là ngươi, mình nhìn xem liền biết. Ta cũng không phải cái gì làm khảo cổ, đối bên kia túi lưới bên trong còn có, ta thuận tay mang lên một chút đông tây. Nói hắn hướng về cách đó không xa túi lưới chỉ. Trước đó rất nhiều người đều vội vàng giúp hắn tháo bỏ xuống trên thân kia nặng nề trang bị, có rất ít người chú ý tới hắn tiện tay mang về túi lưới. Trải qua hắn kiểu nói này, sự chú ý của mọi người lúc này mới tập trung ở nơi xa kia túi lưới bên trên. Nhìn xem mấy khối đồ sứ mảnh vỡ, cùng mấy khối màu đen nén bạc cùng kia đã dính liền nhau đồng tiền, tất cả mọi người lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Tiểu tử ngươi đi. Ha ha ha. Ta cái này sắp xếp người tập giám định. Hứa Hàng trùng điệp vỗ Diệp Viễn bả vai, sau đó cầm lấy Diệp Viễn mang về túi lưới, thật nhanh nghĩ đến trong khoang thuyền chạy tới. Viễn ca, lợi hại, ngươi là ta gặp qua lặn xuống nước bản sự ngưu nhất không có cái thứ hai. Một cái nhìn qua chỉ có 20 ra mặt người trẻ tuổi, một bên giúp đỡ Diệp Viễn dỡ xuống trên thân kia nặng nề sâu lặn phục, một bên rỗi ra ngón tay cái kính để nói. Hai ngày thời gian, Diệp Viễn cùng trên thuyền một chút người trẻ tuổi cũng khá thân. Hiện tại chính nói chuyện cùng hắn người trẻ tuổi, Diệp Viễn nhận biết. Người trẻ tuổi họ Mục, gọi Mục Cường, là chiếc này khoa khảo thuyền duy nhất thực tập sinh. Dùng hắn lại nói, đây là trong nhà trưởng bối cho an bài. Nguyên bản học tập khảo cổ hắn, căn bản không muốn từ sự tình cùng chuyên nghiệp có liên quan công việc. Diệp Viễn nghe Mục Cường, cũng không biết nói cái gì cho phải. Hiện tại nhiều ít tốt nghiệp đều vì tìm một phần công việc ổn định phát sầu. Lão nhân ra người ngược lại tốt còn kén cá chọn canh. Bất quá ngẫm lại hắn cũng liền nghĩ thông suốt đây chính là khoa khảo thuyền bình thường sinh viên năm 4 làm sao có thể đi lên thực tập. Từ điểm này, cũng có thể nhìn ra Mục Cường người trong nhà mạch. Một người như vậy lựa chọn công việc giống như cũng không có gì a. Không có người nói như vậy mơ hồ, ta chính là tại bờ biển lớn lên, thủy tính được không là rất bình thường sao? Ta nói là thật, bờ biển lớn lên người ta gặp nhiều, nhưng bọn hắn cùng ngươi so, vậy đơn giản chính là cặn bã. Mục Cương cũng không có nghe ra Diệp Viễn lời nói bên trong khách khí thành phần, ngược lại nói rất chân thành. Hắn bởi như vậy, làm cho Diệp Viễn cũng không biết làm như thế nào nói tiếp. Hiện tại tốt nghiệp đều như thế thành thật sao? Ta chính là xe khách. Xe khách ngươi chẳng lẽ nghe không hiểu? Không đề cập tới bên này, Mục Cường cùng Diệp Viễn cho đùa. Thời khắc này Hứa Hàng chính một mặt hưng phấn, đem từ Diệp Viễn chỗ nào lấy tới video copy tiến vào máy tính. Sau đó chăm chú quan sát. Video thời gian rất dài, hắn trực tiếp kéo động thanh tiến độ đem video phát ra tiến độ kéo đến Diệp Viễn tiến vào thuyền đắm một khắc này. Theo hình tượng chuyển đổi, đầu tiên nhìn thấy chính là thuyền đắm bên trong kia thất linh bát lạc đồ sứ mảnh vỡ. Hình tượng theo Diệp Viễn xâm nhập biến hóa. Kia từng dương nén bạc, cùng chữ số đông đảo đồ sứ đến cuối cùng kia vài câu nhân loại hải cốt, đều rõ ràng hiện ra tại trong video. Hứa đội, sơ bộ có thể xác định, Diệp Viễn mang về những cái kia đồ sứ mảnh vỡ là bắt nguồn từ đường mặt thời kỳ. Nếu như muốn tiến một bước giám định, chúng ta cần trở lại trên bờ đi làm. Dù sao trên thuyền thiết bị chỉ là có thể sơ bộ xác định mà thôi. Chúng ta còn cần càng nghiêm cẩn xác định hắn cụ thể năm. Một vị đeo kính, tóc hoa dâm trung niên nam nhân, một mặt hưng phấn nói, "Có thể, ta cái này báo cáo chờ cái khác khoa khảo thuyền tới, mấy người các ngươi có thể cầm hàng mẫu về trước đi." Hứa Hàng vung tay lên, sẽ đồng ý trung niên nhân đề nghị. "Cái kia, Hứa đội trưởng." Trung niên nhân đáp ứng, "Có việc liền nói, mặc dù ta không phải là của các ngươi chủ quản, nhưng bây giờ nơi này là ta đang phụ trách, ngươi đừng có cái gì lo lắng." Hứa Hàng không biết người này là liền tật xấu này, vẫn là nói có lời gì không tiện mở miệng. Thế là hắn vỗ vỗ trung niên nhân bả vai, cho hắn một cái an tâm biểu lộ. Chính là những này hàng mẫu còn có chút ít, ngài nhìn có thể hay không để cho Diệp Viễn lại xuống đi một lần. Chúng ta mang về nhiều một ít hàng mẫu đây đối với chúng ta tiếp xuống xác nhận công việc, cũng có thể tốt hơn khai triển. Trung niên nhân mang theo thổn thức ánh mắt đem mình muốn nói xong. Chương 1240. Trở về thuyền đắm. Chương 1240. Trở về thuyền đắm. Yêu cầu của ngươi, ta sẽ cân nhắc. Bất quá chúng ta cũng muốn cân nhắc Diệp Viễn tình huống thân thể không phải. Hứa Hàng cùng không có cho trung niên nhân quá chính xác trả lời chắc chắn. Dù sao Diệp Viễn mới ở trong biển công tác mấy phút đầu, lại để hắn xuống dưới, Hứa Hàng đều cảm giác không mở được cái này miệng. Thật coi Diệp Viễn là tới làm lao động. Bây giờ người ta thành công giúp các ngươi, đem phía dưới thuyền đắm tình huống biết rõ, lại hảo tâm mang về các loại hàng mẫu, các ngươi ngược lại tốt, còn phải lại nhiều một ít. Dứt khoát cũng đừng kêu cái gì vớt thuyền. Liên đệ Diệp Viễn một người, đem phía dưới thuyền đắm vật phẩm vớt đi lên được rồi. Cho nên Hứa Hàng mới sẽ không, lập tức liền thay Diệp Viễn đáp ứng. Về phần hàng mẫu số lượng ít, vậy liền nhìn Diệp Viễn nghĩ như thế nào. Như quả Diệp Viễn không ngại lại xuống đi một lần, hắn đương nhiên vui vẻ. Nhưng Diệp Viễn cho rằng không cần thiết, hắn cũng sẽ không cưỡng cầu. Dù sao lần này Diệp Viễn không chỉ có giúp hắn đại ân, hơn nữa còn vượt mức hoàn thành hắn nói lên yêu cầu. Cái này khiến Hứa Hàng đều không có ý tứ, lại muốn yêu cầu Diệp Viễn tập khác. Hứa Hàng nghĩ rất tốt, thực đón thêm đến một chiếc điện thoại sau, liên cải biến kế hoạch của hắn. Hắn tìm tới Diệp Viễn lúc, Diệp Viễn ngay tại bong tàu bên trên cùng những tia tuổi trẻ thuyền viên nói chuyện phiếm đánh cái rắm. "Tiểu Viễn, ngươi qua đây một chút, ta có mấy lời cùng ngươi nói." Hứa Hàng đi vào Diệp Viễn bên người, lôi kéo Diệp Viễn hướng nơi đuôi thuyền đi đến. "Mấy ca, ta đi cùng lão Hứa nói sự tình chờ trở về lại cho các ngươi giảng tại Bắc Cực bắt Bắc Cực hồ sự tình." Diệp Viễn cười cùng Mục Cường mấy người lên tiếng chào hỏi, lúc này mới theo Hứa Hàng đằng sau rời đi nơi này. "Ta trước kia làm sao không có phát hiện tiểu tử ngươi như thế có thể nói. Lúc này mới bao lâu, liền cùng người trên thuyền thân quen." Hứa Hàng vừa đi, vừa nói, "Đều là trên biển. Kiếm cơm, chúng ta lại tiếng nói chung mà thôi." Diệp Viễn thuận miệng trả lời một câu, sau đó nghi ngờ hỏi, "Là xảy ra vấn đề gì sao?" Nhìn xem Hứa Hàng đem mình kéo đến chỗ không có không ai, Diệp Viễn cảm thấy từng đợt nghi hoặc. Đích thật là xảy ra chút ngoài ý muốn. Vớt thuyền Minh Tiên Tiên sáng trước liền sẽ chạy tới. Vừa mới giả ra tử nói với ta một sự kiện, chính là đang đánh vớt thuyền tới trước đó, hy vọng ngươi có thể ở phía dưới thuyền đắm bên trong tìm tới một chương địa đồ bằng da thú. Chuyện này không muốn những người khác biết. Ngay tại vừa mới, Hứa Hàng cho Hứa Lao báo cáo bên này thành quả lúc, vốn cho là sẽ phi thường vui vẻ giả ra tử. Kết quả lại tại trong điện thoại phi thường nghiêm túc yêu cầu Hứa Hàng, vô luận như thế nào, đều muốn ở này chiếc thuyền đắm dài, tìm ra một tấm bản đồ. Nhi Hứa Lao cho ra tin tức rất ít, chỉ nói tấm bản đồ kia rất có thể là dùng da thú chế thành. Về phần cụ thể miếng bản đồ này là cái gì, hoặc là trên thuyền có hay không miếng bản đồ này, Hứa Lao căn bản không biết. Diệp Viễn nhíu mày, nhớ lại lúc trước mình tại thuyền đắm dài nhìn thấy hết thảy, hắn tự hỏi, mình đã đem thuyền đắm nhìn cái thông thấu. Tại hắn trong hồi ức, cũng không có liên quan tới địa đồ bất luận cái gì ấn tượng. Hứa Lao là thế nào có thể xác định? Tấm bản đồ kia nhất định ngay tại thuyền đắm bên trên. Phải biết, cái này thuyền đắm ít nhất cũng lại mấy trăm hơn ngàn năm lịch sử. Nhi mình lại là cái thứ nhất lên thuyền người, liền ngay cả mình đều chưa từng nhìn thấy tấm bản đồ kia. Hứa Lao lại là làm sao biết, chiếc này thuyền đắm bên trên sẽ lại địa đồ đây này? Những này nghi hoặc tràn ngập tại Diệp Viễn não hải trung. Gia gia tử là thế nào biết đến? Ngươi xác định trên thuyền nhất định lại tấm bản đồ kia? Diệp Viễn mang theo không giải thích nghi ngờ hỏi nghi ngờ trong lòng. Không xác định, không biết. Đây là gia gia tử cho ta đáp án. Ta hiện tại biết đến cũng không thể so với ngươi nhiều. Về phần tấm bản đồ kia có hay không tại trên thuyền, dùng hết gia tử nói, là một chút nhà sử học đoán ra được. Như chiếc này thuyền đắm sở dĩ sẽ bị phát hiện, cũng cùng bọn hắn bây giờ tại nghiên cứu một cái đầu đề có quan hệ. Gia gia tử nguyên thoại chính là cái này, cụ thể đừng bảo là ngươi, liền ngay cả ta hiện tại cũng đều không hiểu ra sao. Hứa Hàng nhún vai, đối với loại chuyện này hắn sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Nhiều khi, hắn tại thi hành nhiệm vụ thời điểm, chỉ cần biết rằng mục tiêu của mình là được, về phần tại sao phải làm như vậy, đây cũng không phải là hắn muốn đi cân nhắc, cho nên hắn cũng không có Diệp Viễn như vậy mê hoặc, chỉ là vì sợ Diệp Viễn tâm bên trong phát lên không tốt ý nghĩ, mới giải thích thêm vài câu. Tốt ta, vậy ta lại xuống đi một lần tốt. Diệp Viễn đến là không quan trọng, dù sao xuống dưới một lần với hắn mà nói cũng không phải việc khó gì. Đúng rồi Tiểu Viễn, vừa mới nghiên cứu tiểu tổ nói với ta một sự kiện, chính là ngươi đi lên thời điểm, có thể hay không mang thêm đến một chút hàng mẫu. Hứa Hàng nghĩ đến vừa mới trung niên nhân kia, thế là thuận miệng liền để một câu. Ngươi không phải là muốn gạt ta xuống dưới giúp các ngươi lấy mẫu phẩm, mới biên ra một phần địa đồ ra đi. Diệp Viễn nói đùa mà hỏi. Tiểu tử ngươi chờ ngươi tìm tới tấm bản đồ kia liền biết ta có cần phải lừa ngươi sao? Hứa Hàng một bộ dở khóc dở cười biểu lộ nói. Vậy ta liền tạm thời tin ngươi một lần. Đúng rồi, mang theo thu hình lại thiết bị, nếu quả thật muốn phát hiện tấm bản đồ kia, đem vị trí chỗ ở cùng chung quanh vật phẩm đều quay chụp cẩn thận, đây cũng là già ra tự yêu cầu. Hứa Hàng cuối cùng vẫn không quên lại dặn dò một câu. Biết rông dài. Diệp Viễn quay người rời đi vẫn không quên tiêu khiển Hứa Hàng một câu. Nhìn xem Diệp Viễn đem lặn xuống nước trang bị một lần nữa hướng trên người mình bộ, Mục Cường không hiểu hỏi. Viễn ca, ngươi đây là còn muốn xuống dưới? Đúng vậy à, các ngươi hứa đội nói hàng mẫu ít, gọi ta xuống dưới sẽ giúp bọn hắn làm một chút. Diệp Viễn cũng không có nói liên quan tới địa đồ sự tình đã Hứa Hàng như vậy trịnh trọng đem mình kéo đến địa phương không người mới nói đó chính là không muốn gọi quá nhiều người biết. Mà ở trong đó nhiều người như vậy, nếu như tin tức thật muốn từ phía bên mình tiết lộ ra ngoài, Diệp Viễn cũng cảm giác có lỗi với giả gia tử. Thế là hắn tìm một cái khác lấy cớ. Mục Cường niết miệng. Đám kia cả ngày liền biết nói chuyện ra hỏa, bọn hắn làm sao không đi xuống? Thật sự là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, Mục Cường vẫn là đứng người lên cùng những thủy thủ đoàn khác, giúp đỡ Diệp Viễn mặc lên kia nặng đến trên 100 cân sâu cạn trang bị. Diệp Viễn thiếu thiếu, cũng không có đối Mục Cường cảm thấy nhiều ngoài ý muốn. Theo lý mà nói, Mục Cường cũng là thuộc về bên trong kia một đám một trong số người. Thực bởi vì gia hỏa này tính cách quá nhạy thoát, ngược lại là cùng những cái kia nghiên cứu viên không hợp nhau. Hắn không có việc gì càng ưa thích đợi trên bong thuyền, cùng những này thủy thủ nói chuyện phiếm đánh cái rắm. Cái này cũng thành cái này khoa khảo thuyền một cái đặc biệt phong cảnh. Có thể để Diệp Viễn càng thêm hiếu kỳ chính là, vô luận là trước kia hoàng tính thanh niên, vẫn là hiện tại Hứa Hàng đối với Mục Cường loại biểu hiện này đều không có quá mức quan thúc. Nguyên bản đang còn muốn Hứa Hàng nơi đó hỏi thăm một chút gia hỏa này là lai lịch gì, nhưng kết quả hai ngày này mệt muốn chết, trở lại trên thuyền còn không có nhớ tới việc này, liền ngủ mất. Lần nữa trở lại hải trung Diệp Viễn, xe nhẹ đường quen đi vào thuyền đắm. Dọc theo trước đó đảo xong thông đạo, Diệp Viễn rất nhẹ nhàng, liền tiến vào đến thuyền đắm ở trong. Lại mục tiêu, lần này Diệp Viễn lại tính nhắm vào dò xét. Chương 1241, dưới hải cốt. Chương 1241, dưới hải cốt. Diệp Viễn đang lặn xuống trong khoảng thời gian này, liền đã ở trong lòng nghĩ tới, nếu như chiếc này thuyền đắm thật sự có Hứa Lao nói như vậy một tấm bản đồ, vậy nói rõ tấm bản đồ này hẳn là cực kỳ chân quý mới đúng. Chân quý như thế đông tây, lại thế nào khả năng đặt ở một chút thuyền viên nghỉ ngơi kho. Cho nên, lần này Diệp Viễn tiến đến chủ yếu lục soát khu vực, tập trung ở tại điều khiển khoang thuyền trưởng nghỉ ngơi kho, cùng trước đó những cái kia phát hiện bảo vật nhà kho. Có thể để Diệp Viễn thất vọng là, vô luận hắn làm sao tìm kiếm, đều không có tại những địa phương này tìm tới cùng loại địa đồ đồng dạng vật phẩm. Cái này khiến nguyên bản còn lòng tin tràn đầy hắn, liền lại một loại hoài nghi. Diệp Viễn đứng tại lối đi hẹp bên trong, nhíu mày suy nghĩ. Chiếc này thuyền đắm, thật sự có như thế một phần địa đồ sao? Nếu có như vậy tấm bản đồ này lại sẽ bị thuyền trưởng để ở nơi đâu? Thuyền trưởng thường xuyên hoạt động khu vực, hắn đã cẩn thận điều tra qua không chỉ một lần. Cho dù là cảm giác, cũng không có tại những địa phương kia phát hiện cái gì dị thường. Có thể hỏi đề tới đã không tại những địa phương kia, như vậy thuyền trưởng lại có thể đem kia một phần địa đồ đặt ở địa phương nào đâu? Hay là nói, Hứa Lao thủ hạ những người kia, phỏng đoán có sai? Chiếc này thuyền đắm bên trên, căn bản cũng không có như vậy một phần địa đồ. Xuống tới một cái đi qua hơn một cái giờ, Diệp Viễn tin tưởng, trên thuyền không có mình bỏ sót địa phương. Ngay tại hắn quay người đang chuẩn bị trở về mặt biển, đem tình huống nơi này nói rõ với Hứa Hàng thời điểm đột nhiên dưới chân giống như là đụng phải cái gì đông tây giống như. Túi đầu nhìn lại nguyên lai là hắn tại lúc xoay người, không cẩn thận, đã phải một bộ hải cốt. Phản xạ có điều kiện dùng cảm giác quét mắt hải cốt thân thể. Kết quả lại làm cho hắn lại ngoài ý muốn phát hiện. Có lẽ là Diệp Viễn mê tín, cũng hoặc người là đối người chết tôn trọng. Hắn tại hải hạ phát hiện hải cốt thời điểm, sẽ rất ít dùng cảm giác đi dò xét những hải cốt này. Hôm nay sở dĩ làm như thế, cũng chỉ là hắn đã phải hải cốt sau một cái vô ý thức cử động. Kết quả là như thế một cái lơ đãng cử động, lại làm cho hắn ở bộ này hài cốt trên thân, thấy được hắn không tưởng tượng được một sự kiện. Ngay tại kia hài cốt đã hư thối đến không tưởng nổi trong quần áo, một cái từ giấy dầu bao quanh dài mảnh trạng vật phẩm, xuất hiện tại trong đầu của hắn. Túi người, đem kia quyển giấy dầu cầm trong tay. Không cần hắn dùng sức, vậy bên ngoài một tầng giấy dầu liền từ tại thời gian nguyên nhân, phiêu tán ở trong nước biển. Giấy dầu biến mất về sau, xuất hiện tại Diệp Viễn trước mắt, là một chương không biết dùng cái gì dã thú ra chế ra một phần địa đồ. Triển khai địa đồ, phía trên dãy núi hình dáng còn lờ mờ có thể thấy được. Cất kỹ địa đồ, vì không bỏ sót cái khác manh mối. Diệp Viễn chắp tay trước ngực, đối vài câu hải cốt bái một cái. Sau đó mới dùng cảm giác, tại mỗi một câu hải cốt phía trên quét mắt một vòng. Lại xác định không có phát hiện bất luận cái gì vật phẩm sau. Diệp Viễn lúc này mới dọc theo đường cũ trở về đáy biển, đương Diệp Viễn lần nữa trở lại bong tàu, không đợi những người khác tới, Hứa Hàng liền cái thứ nhất đi vào Diệp Viễn trước mặt. Hắn dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn. Tại Diệp Viễn gật đầu, biểu thị Đông Tây đã cầm tới sau đầu tiên là kinh hỉ, sau đó mới khôi phục dĩ vãng kia tỉnh táo biểu lộ. Người đi đem những này hàng mẫu cho Vương nghiên cứu viên đưa đi. Nhìn thấy chạy chậm đến tới chuẩn bị giúp Diệp Viễn dỡ xuống sâu lặn phục Mục Cường. Hứa Hàng trực tiếp thuận tay, đem Diệp Viễn cầm về những cái kia đồ sứ mảnh vỡ, cùng một chút châu báu đưa tới. "Ê, hảo." Mục Cường đầu tiên là sững sờ. Thường thường loại chuyện này đều sẽ không gọi hắn đi làm, nhưng hôm nay làm sao đột nhiên liền tìm tới mình rồi. Mặc dù Mục Cường không hiểu rõ Hứa Hàng vì cái gì làm như vậy, nhưng là hắn hay là nhẹ gật đầu, bất đắc dĩ tiếp nhận Hứa Hàng đưa tới túi lưới, cho Diệp Viễn một cái, ngươi đợi ta trở về, ánh mắt sau đó xoay người rời đi. Hứa Hàng tự tay giúp đỡ Diệp Viễn dỡ xuống đồ lặn, sau đó liền trực tiếp lôi kéo Diệp Viễn hướng về mình nghỉ ngơi kho đi đến. Nhìn thấy Hứa Hàng cái này một hệ liệt cử động khác thường, thông minh thuyền viên đều biết hai người này nhất định lại bí mật. Hứa Hàng lúc này đã không có thời gian đi cân nhắc thuyền viên đoàn ý nghĩ. Khi tiến vào đến buồng nhỏ trên tàu về sau, trước tiên thật hưng phấn mà hỏi, thật tìm được. Diệp Viễn nhẹ gật đầu, đem tấm kia tử gia thú chế thành địa đồ đặt ở nghỉ ngơi kho kia duy nhất trên mặt bàn. Gia gia tử tin tức rất lợi hại a, cái này đều có thể để bọn hắn biết. Hứa Hàng không có trả lời, mà là nhanh chóng mở ra địa đồ, mắt nhìn phía trên không thể xem hiểu sơn hà hình dạng mặt đất sau, trở tay đem địa đồ khóa vào tủ sắt. Chuyện này muốn giữ bí mật, ngoại trừ ngươi cùng ta không muốn người thứ ba biết. Hứa Hàng tại cất kỹ địa đồ về sau, rất nghiêm túc nhìn nói với Diệp Viễn. Ừm, ngươi không nói ta cũng có thể muốn lấy được, nơi này hẳn là không ta chuyện gì a. Làm sao? Muốn đi trở về? Hứa Hàng mắt nhìn một mặt nhẹ nhõm Diệp Viễn, có chút ngoài ý muốn mà hỏi. Ngươi không phải nói nhảm sao? Tiếp xuống vớt cũng phải cần thời gian rất lâu. Ngươi sẽ không cho là ta sẽ bồi tiếp các ngươi ở chỗ này thẳng đến vớt kết thúc a? Diệp Viễn trợn nhìn Hứa Hàng một chút, rất không khách khí nói. Hắn thấy mình nhiệm vụ lần này đã kết thúc, không chỉ có giúp đỡ Hứa Hàng biết rõ thuyền đắm phía dưới tình huống, còn giúp lấy bọn hắn tìm tới một phần không biết là cái gì địa đồ. Chờ một chút đi, ta bên này còn cần cùng Gia Gia Tử hồi báo một chút tình huống bên này. Hứa Hàng cũng không có trực tiếp tiếp thu Diệp Viễn đề nghị, sắp xếp người tiện hắn trở về, mà là sử dụng chiến lược kéo dài. Dù sao trong chuyện này có rất nhiều tường tình, liền ngay cả hắn cũng không quá rõ ràng. Hắn không biết mình tự mình bỏ mặc Diệp Viễn rời đi đúng hay không. Tiếp xuống vất quá trình bên trong, vẫn sẽ hay không dùng đến Diệp Viễn người này. Vậy ta về nghỉ ngơi, một ngày này xuống tới thật có điểm mệt mỏi. Diệp Viễn tại biết mình không thể lập tức rời đi về sau, liền đưa ra đi về nghỉ. Không có vấn đề, cần gì cùng ta nói. Hứa Hàng đối Diệp Viễn yêu cầu, đương nhiên không có cái gì dị nghị. Dù là tố chất thân thể người tốt đến đâu, dưới đáy biển chờ đợi lâu như vậy, không mỏi mệt mới là lạ chứ. Có thể để Hứa Hàng không biết là, Diệp Viễn sở dĩ phải gấp xem trở về, thực lại chính hắn tiểu tâm tư ở bên trong. Muốn nói Diệp Viễn có mệt hay không? Nói thật, hắn thật đúng là không có cảm giác đến có bao nhiêu mệt mỏi. Hắn sở dĩ phải gấp xem trở về, là muốn đem não hải trung tấm bản đồ kia, nhanh lên trở lại như cũ trở về. Không sai, Diệp Viễn chính là nghĩ trở lại như cũ hiện, tại đã bị Hứa Hàng khóa tại trong hòm sắt tấm bản đồ kia. Không biết vì cái gì, Diệp Viễn luôn cảm giác miếng bản đồ này đối với mình cũng rất trọng yếu. Dù là dứt bỏ mình cái này trực giác không đề cập tới, liền chỉ nói có thể để cho Hứa lão đều coi trọng như vậy một phần địa đồ, Diệp Viễn làm sao có thể không hiếu kỳ. Nhưng nếu là để hắn trực tiếp lưu lại miếng bản đồ này, không giao cho Hứa Hàng, hắn cũng là làm không được. Cho nên hắn liền nghĩ ra như thế một cái đần biện pháp, đem địa đồ tất cả tin tức hoàn toàn khắc ấn tại não hải trung. Vì sợ lãng quên một chút chi tiết, hắn mới sẽ vội vã trở về đem não hải trung ký ức hạ địa đồ cho trở lại như cũ ra. Hứa Hàng làm sao có thể biết đạo Diệp Viễn trong lòng nghĩ là những thứ này? Hắn còn tưởng rằng Diệp Viễn là thật rất mệt mỏi, cho nên mới sẽ đưa ra yêu cầu này. Chương 1242, thuyền đắm lai lịch. Chương 1242, thuyền đắm lai lịch đang nghe Diệp Viễn đưa ra muốn đi về nghỉ sau. Cái này khiến nguyên bản cũng có chút áy náy Hứa Hàng, càng thêm đổi tới không có ý tứ. Nhìn xem Diệp Viễn rời đi, Hứa Hàng không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền đem điện thoại gọi cho Thượng Kinh Hứa lão. Ngay tại vừa mới, hắn đã làm quyết định. Nếu như không phải nhà mình già gia tử còn cần Diệp Viễn lưu lại nói, hắn ngày mai liền phái người dùng máy bay trực thăng đem Diệp Viễn đưa trở về. Làm bằng hữu lần này Diệp Viễn trợ giúp hắn đã đủ nhiều, cho nên hắn không muốn bởi vì một ít cử động của mình để Diệp Viễn đối với mình có cái gì hiểu lầm. Uy, đầu bên kia điện thoại truyền đến Hứa lão kia thanh âm hùng hậu. Tìm được. Vừa mới Diệp Viễn đã đem ngài nói địa đồ tìm đi lên. Hứa Hàng thanh âm rất bình tĩnh, nghe không ra quá nhiều cảm xúc. Không tệ. Tiểu hám suy đoán của bọn họ là đúng. Vậy nói rõ chiếc này thuyền đắm chính là Đường Thuận Tông phái đi ngoài phiên kia chiếc thương thuyền. Hứa lão lời nói rất ngắn, thực để Hứa Hàng biết rất nhiều tin tức. Nhất là lời nói bên trong nâng lên Đường Thuận Tông, càng làm cho Hứa Hàng không kịp chuẩn bị. Phải biết, Đường Thuận Tông tại đường triều trong lịch sử cũng coi là một cái rất đặc thù hoàng đế. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì hắn làm hoàng đế không đến 200 ngày, liền đi đương thái thượng hoàng hoàng đế, đừng nói là tại đường triều, chính là phóng nhãn toàn bộ Hoa quốc lịch sử, dạng này hoàng đế đều là rất hiếm thấy. Có lẽ rất nhiều người đối với Đường Thuận Tông cũng không quá hiểu rõ. Thực làm lần này vớt người phụ trách Hứa Hàng, cũng bù lại một hạ quan tại đường triều đoạn thời gian kia lịch sử. Nhất là cái này chỉ coi không đến 200 ngày hoàng đế Đường Thuận Tông, hắn vẫn là ấn tượng tương đối sâu khắc Đường Thuận Tông tên là Lý Tụ, là Đường Đức Tông Lý Thích trưởng tử. Sơ phong tuyên thành quận vương, người chậm tiến phong tuyên vương. Năm 779 lập làm thái tử. Năm 805, Đường Đức Tông qua đời, thái tử Lý Tụng kế vị, là vì Đường Thuận Tông đồng niên tháng 8, nhường ngôi cho thái tử Lý Thuận, tự xưng thái thượng hoàng. Năm 806, Lý Tụng qua đời, Thụy Hảo Chí Đức Đại Thánh Đại An Hiếu hoàng đế, miếu hiệu Thuận Tông, chôn ở Phong Lăng. Hứa Hàng không nghĩ tới, lần này bọn hắn vớt thương thuyền, lại là vị hoàng đế này tự mình điều động đi ngoài phiên thương thuyền. Hứa Hàng biết, có một số việc không phải hắn có thể hỏi. Cho nên hắn tại điện thoại bên này, tính tính đích nghe giả ra từ lời nói, cũng không có cho thấy quá nhiều hiếu kỳ. Ngoại trừ ngươi cùng Tiểu Viễn, còn ai biết tấm bản đồ này sự tình? Hứa lão giống như là rất hài lòng cháu trai thái độ, giọng nói chuyện cũng nhu hòa rất nhiều. Chỉ chúng ta hai cái, bất quá Mục gia tiểu gia hỏa kia gần nhất cùng Diệp Viễn đi rất gần, ta không có ngăn cản. Hứa Hàng nhớ tới mấy ngày nay Diệp Viễn cùng Mục Cường sự tình, không khỏi mở miệng xin chỉ thị. Ồ, Mục gia cũng để mắt tới Tiểu Viễn rồi. Nói, không đợi Hứa Hàng đáp lời, tự mình liền bác bỏ cái suy đoán này. Sẽ không, hẳn là tiểu gia hỏa kia hành vi của mình. Dù sao Mục gia chủ yếu kinh lịch vẫn là đặt ở những cái kia internet phương diện, cùng Diệp Viễn cùng không có cái gì gặp nhau. Đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới Mục Cường sẽ xuất hiện ở chỗ này, thực chờ ta biết lúc, đã không tiện đem hắn đuổi đi, lần này là ta sai lầm. Hứa Hàng rất thành khẩn nhận lầm. Cùng ngươi có quan hệ gì? Ai có thể nghĩ tới Mục gia cục cưng quý giá sẽ đi khoa khảo thuyền thực tập? Việc này là Hoàng tiểu tử không có xử lý tốt. Ngươi lần này không tệ, tập rất tốt. Lại trước ngươi truyền về hình ảnh cùng những cái kia hàng mẫu. Ta nhìn còn có ai dám đến phân chúng ta đã làm tốt bánh gà tổ. Nói, cuối cùng, Gia Gia Tử bá khí bên cạnh đầy loạn. Ngài không phải nói chỉ có 48 giờ sao? Chúng ta trong thời gian ngắn như vậy là làm không được thuyền đắm vớt. Hứa Hàng cẩn thận nhắc nhở. Kia là trước đó, hiện tại lại cặn kẽ như vậy hình ảnh tư liệu, bọn hắn còn muốn phân quả. Đó chính là nghĩ cái dám ăn. Hứa Hàng bị Gia Gia Tử cho làm cho không biết nói cái gì cho phải. Không biết nguyên nhân gì, gần nhất Gia Gia Tử trong miệng, ngẫu nhiên liền có thể tung ra vài câu mạng lưới dùng từ. Cũng không biết Gia Gia Tử đây là từ nơi nào học được. Hứa Hàng cũng không dám hỏi không phải. Tiểu Viễn có hay không có thể trở về? Hứa Hàng hỏi dò đối với gia tộc khác muốn phân bánh gạ tổ sự tình, nói lời trong lòng, Hứa Hàng cũng không phải là làm sao quan tâm. Dù sao loại sự tình này, trước mắt hắn còn không có gì quyền nói chuyện. Ồ, Tiểu Gia Hỏa nói ra. Hứa Lao có chút ngoài ý muốn, cháu trai trong điện thoại làm sao đột nhiên liền nhấc lên Diệp Viễn? Ừm. Hắn mới vừa cùng ta nói lời miệng. Ngươi là thế nào nghĩ? Hứa Lao không có trực tiếp cho ra ý kiến, ngược lại hỏi tới Hứa Hàng ý nghĩ. Ta cũng là ý nghĩ này. Dù sao hắn đã giúp rất nhiều lại lưu hắn xuống dưới không cần thiết. Tiếp xuống bớt, chính là một hạng dài đằng đẵng công việc, không cần thiết đem hắn khóa ở chỗ này. Hứa Hàng nói ra ý nghĩ của mình. Người ý nghĩ không có sai. Bất quá ngươi cân nhắc đến một chút sao? Chính là vớt có thể hay không thuận lợi. Cho nên ý kiến của ta chờ thêm mấy ngày, vớt công việc toàn diện khai triển, lại đem tiểu gia hỏa kia trả về. Nói đến đây, Hứa Lao cũng là trầm tư rất lâu, cuối cùng lại bổ sung. Dạng này, ngươi liền cùng tiểu gia hỏa kia nói, đây là ta ý nghĩ. Về phần hắn trên đảo sự tình không cần hắn lo lắng quá mức. Một cái tiêu gia tiểu gia hỏa, lại ngươi phó thúc tại Lam đảo nhìn xem, sẽ không ra nhiễu loạn. Vậy được rồi, ta cứ như vậy cùng hắn nói. Dập máy Giả Gia Tử điện thoại, Hứa Hàng cười khổ lắc đầu. Về phần tại sao cười khổ, chỉ có chính hắn mới có thể trải nghiệm đến đương Diệp Viễn từ Hứa Hàng trong miệng biết được, mình còn muốn mấy ngày mới có thể rời đi tin tức sau. Cũng không có Hứa Hàng trong tưởng tượng như vậy thất lạc, cũng không có cái gì phản nàn cảm xúc. Cái này khiến đã làm tốt bị Diệp Viễn nhà danh hắn, ngược lại cảm giác có chút ngoài ý muốn. Diệp Viễn sở dĩ làm như thế, là bởi vì hắn ngay tại vừa mới phát hiện một cái thú vị địa phương. Trở lại buồng nhỏ trên tàu sau Diệp Viễn, lợi dụng não hải trung ký ức, rất nhanh liền đem tấm bản đồ kia thành công phục khắc xong tất. Cũng thấy rất lâu, cũng không có từ trong địa đồ phát hiện cái gì đầu mối hữu dụng. Đạo này không phải nói Diệp Viễn vô dụng. Rất nhiều cổ đại địa đồ, miêu hội ra đông tây, đều là rất không rõ ràng cùng mơ hồ. Nếu không phải biết những này địa đồ phía sau cố sự, một người cầm tới địa đồ, rất khó chính xác tìm tới trên bản đồ tiêu ký địa điểm. Cái này cùng trong tiểu thuyết loại kia, tùy tiện ở đâu phát hiện địa đồ, tìm đến tàng bảo địa là hoàn toàn không giống. Bất quá loại chuyện này suy nghĩ một chút cũng hiểu. Không nói trước đã nhiều năm như vậy, hình dạng mặt đất địa hình sẽ có hay không có biến hóa gì. Liên chỉ nói trên bản đồ tiêu ký những cái kia địa danh, bây giờ còn có mấy cái tồn tại. Cho nên nói, loại này cổ đại địa đồ, đối với Diệp Viễn cũng chính là một cái mới lạ mà thôi. Phải biết, liền vẹn vẹn hắn không gian dài, liền lại mấy chương dạng này căn bản nhìn không ra đầu mối địa đồ. Chớ đừng nói chi là tấm kia tại Lý Gia Hậu Sơn cùng chuyện Quốc Ngọc tỷ cùng một chỗ phát hiện địa đồ. Tấm kia, thực đã tại Tiêu Nam, sáng hối ghi chép, bên trong đã xác nhận qua đây chính là cùng doanh chính có liên quan địa đồ. Cho dù là biết những này, hiện tại Diệp Viễn lại nhìn tấm bản đồ kia, cũng đồng dạng là tại cùng xem thiên thư không có gì khác biệt. Hoàn toàn là một điểm đầu mối đều không có. Chương 1243, không giống thực tập sinh. Chương 1243, không giống thực tập sinh. Lại nhiều đầu mối như vậy địa đồ, Diệp Viễn đến trước mắt đều vô kế khả thi. Chớ đừng nói chi là chương này, chỉ là lại giải rác mấy cái chương nghe nói qua địa danh. Cùng dùng giản nét bút ra một chương cùng loại địa đồ đông tây. Nếu như ai có thể vẹn vẹn dựa vào dạng này một phần địa đồ tìm đúng chỗ đưa, vậy căn bản chính là không thực tế. Cho nên tại phục khắc xong tấm bản đồ này về sau, Diệp Viễn liền đến bong tàu. Vốn là nghĩ đến tìm Mục Cường tiếp tục nói chuyện trời đất, kết quả không tìm được người. Không tìm được Mục Cường, Diệp Viễn cũng không có gì tốt kinh ngạc. Dù sao tên kia nguyên tắc tới nói, là thuộc về những cái kia khoa khảo tiểu tổ. Mình dẫn tới nhiều như vậy hàng mẫu, hắn bận rộn không phải cũng là rất bình thường sao? Cho nên Diệp Viễn tìm cái dâm mát một điểm địa phương, dựa vào mạn thuyền ngồi xuống chuẩn bị thổi một chút gió biển. Nhàm chán lúc, ngẫu nhiên cũng sẽ đem cảm giác lần nữa thăm dò vào tiến nước biển. Muốn nhìn một chút có thể hay không tại thuyền đắm ngoài phát hiện cái gì. Dù sao địa đồ chính là tại thuyền đắm bên trên phát hiện. Nói không chừng ở bên ngoài có thể nhìn ra cái gì cũng khó nói. Không phải lại câu thơ là nói như vậy sao? Không biết bộ mặt thật, chỉ duyên thân ở trong núi này. Nói không chừng thuyền đắm, liền cho mình đầu mối gì cũng có nói. Nhưng khi hắn cảm giác bao phủ đến thuyền đắm ngoại bộ lúc, khoan hãy nói thật làm cho Diệp Viễn phát hiện một kiện thật bất ngờ hiện tượng, đó chính là thuyền đắm mặt sau, bị bùn cắt vùi lấp vị trí, lại có một cái tĩnh mịch lỗ lớn. Trước đó không có phát hiện nó là bởi vì chỗ này cửa hang vô cùng mịt mờ. Nếu như không phải hiện tại Diệp Viễn chính sứ dùng tới đế thị giác, thật đúng là không phát hiện được. Cảm giác dọc theo cửa hang tiến vào nội bộ. Cái này không biết là như thế nào hình thành động đường, lại là nghiêng hướng phía dưới. Thẳng đến nước chừng qua mấy chục mét về sau, Diệp Viễn lúc này mới thấy rõ ràng đáy động tình. Húng. Chính là bởi vì thấy rõ ràng đáy động tình huống, lúc này Diệp Viễn không khỏi hai mắt phóng đại. Nơi đây đáy động, không chỉ có bày khắp to to nhỏ nhỏ bình quán, lại còn có một ít đã biến thành màu đen không biết là hạ vật vật phẩm. Ngay tại Diệp Viễn quan sát những vật phẩm này đồng thời, Hứa Hàng tìm tới, cùng nói muốn để Diệp Viễn lưu lại mấy ngày. Hắn đương nhiên đồng ý, dù sao phát hiện mới cái huyệt động kia vật phẩm bên trong, rõ ràng là cùng kia chiếc thuyền đắm có quan hệ. Chỉ là không biết xảy ra chuyện gì tình huống. Vậy mà xuất hiện tại khoảng cách này thuyền đắm không xa địa động ở trong. Hứa Hàng cùng không nghĩ tới, Diệp Viễn sẽ không chút do dự liền đáp ứng xuống tới. Cái này khiến hắn vốn là muốn hảo lý do thoái thác đều thành vô dụng công. Bất quá vô luận như thế nào, Diệp Viễn lưu lại với hắn mà nói là một kiện cực kỳ tốt sự tình. Giải quyết bên này phiền não, Hứa Hàng lần nữa trở lại buồng nhỏ trên tàu. Hắn bắt đầu vì tiếp xuống vớt ngồi chuẩn bị đồng thời đạt được đại lượng hàng mẫu nghiên cứu tiểu tổ, cũng bắt đầu không ngủ không nghỉ nghiệm chứng công việc. Bọn hắn cần trong thời gian ngắn nhất, dựa vào Diệp Viễn dẫn tới những ngày hàng mẫu, đến quyết định phía dưới thuyền đắm năm. Dạng này, có thể vì tiếp xuống chế định vớt kế hoạch, cung cấp cảng khoa học căn cứ. Có thể nói toàn bộ khoa khảo thuyền, liền giống như một cái cao tốc vận chuyển máy móc. Vô luận là phổ thông thủy thủ, vẫn là những cái kia nghiên cứu khoa học tiểu tổ, hoặc là Hứa Hàng người chỉ huy này đều tại cương vị của mình vì tiếp xuống vớt, đang tiến hành giai đoạn trước công việc. Bất quá cũng không phải tất cả mọi người dạng này. Thời khắc này phòng giải trí, liền lại hai người chính cao hứng bừng bừng trò chuyện. Giống như tiếp xuống vớt, cũng không có bọn hắn chuyện gì giống như. Viễn ca, ngươi quá ưu, có thời gian nhất định phải dạy. Dạy ta sâu lặn. Mục Cương một mặt nhỏ mê đệ biểu lộ. Nhìn về phía Diệp Viễn trong ánh mắt, đầy mắt tiểu tinh tinh. Hắn còn kém đem sùng bái khắc vào trên nó mình. Cái này Đông Tây, muốn nhìn tiên phú, ta cũng chỉ có thể dạy ngươi một chút lặn xuống nước kỹ xảo, chân chính có thể lặn xuống nhiều ít, chỉ có thể nhìn ngươi chính mình. Diệp Viễn không nghĩ tới, tại cái này bận rộn khoa khảo thuyền bên trên, trừ mình ra, còn có như thế một cái kỳ hoa xuất hiện. Lại thêm, hai người tuổi tác tương tự, lại người bồi tiếp hắn cùng một chỗ nói chuyện phiếm, cũng là một cái chuyện không tồi. Cứ quyết định như vậy đi. Ngươi là tại Lam Đảo thị phía dưới Bình Hải huyện đúng không? Ta qua mấy ngày liền đi tìm ngươi. Mục Cương vẻ mặt thành thật nói. Ngươi không phải thực tập sao? Có thể nói đi thì đi. Diệp Viễn một mực liền hiếu kỳ Mục Cường thân phận, không ai quản coi như xong, làm sao còn nói đi thì đi. Hắn cũng không phải không có thực tập qua. Nhớ kỹ lúc trước Diệp Viễn tại đại học năm 4 lúc ấy được an bài tại Lam Đảo nhiệt độ nước sở nghiên cứu thuộc hạ trên một hòn đảo. Hắn tại kia thu thập mẫu ở trên đảo dòng giá thực tập 3 tháng. Có thể nói ở trên đảo ngoại trừ mấy người bọn hắn mỗi ngày thu thập mẫu thực tập sinh, chính là đến không hết hải điều. Cứ như vậy, hay là bởi vì Diệp Viễn tại đại thời kỳ thành tích ưu dị, đạo viên đặc biệt giúp hắn tìm. Không phải liền Diệp Viễn nhà quan hệ, còn tìm không thấy dạng này một cái chuyên nghiệp đối khẩu công việc thực tập. Ngẫm lại mình thực tập lúc ấy, nhìn lại người ta Mục Cường thực tập sinh sống đơn giản một cái trên trời một cái dưới đất. Không phải liền là một cái thực tập sao? Ta cũng không có ý định tốt nghiệp liền công việc. Mục Cường phất phất tay, rất thoải mái nói. Vậy ngươi tốt nghiệp muốn làm gì? Diệp Viễn hiếu kỳ, hắn dĩ vãng tiếp xúc người ở trong. Vô luận là mình loại này gia đình điều kiện không tốt, vẫn là đạo. Khải loại này tiền lương gia đình hải tử đều là vừa tốt nghiệp liền vì công việc phát sầu. Nhi giống như là Triệu Xuyên hoặc là Trương Vô Tẫn. Mặc dù nhà bọn họ điều kiện ưu việt, nhưng vừa tốt nghiệp cũng liền đi vào gia tộc mình giải, tiến hành rèn luyện. Nhưng trước mắt này cái Mục Cường ngược lại tốt nghiệp không tìm công việc. Đây là Diệp Viễn lần thứ nhất gặp được. Viễn ca, ta hỏi ngươi, tìm việc làm là vì cái gì? Mục Cường không có trực diện trả lời Diệp Viễn, mà là hỏi ngược lại. Diệp Viễn muốn nói, công việc là vì thực hiện giá trị của mình. Nhưng nói đến bên miệng lại nuốt trở vào. Lúc trước hắn tốt nghiệp lúc ấy, vô luận là đạo viên vẫn là một chút giáo sư, cũng không chỉ một lần nói qua như vậy. Lúc trước mình nghe được thời điểm, cũng cảm giác đặc biệt không thoải mái. Cho nên nói đến bên miệng, liền bị hắn đổi thành. Vì tốt hơn còn sống vì đề cao chất lượng sinh hoạt. Nhưng cuộc sống của ta chất lượng đã không tệ, ta vì cái gì còn phải làm việc? Mục Cương một bộ rất muốn ăn đòn biểu lộ nói. Nhưng đó là ngươi phụ mẫu mang cho ngươi, ngươi thật không có ý định mình chứng minh mình. Diệp Viễn cũng không có bởi vì Mục Cường Nhi có bao nhiêu tâm tình tiêu cực. Dù sao lại cái tốt gia đình, cũng là người ta bản sự. Không phải lại một câu như vậy nói rất hay sao? Thế giới này kỹ thuật hàm lượng cao nhất công việc chính là đầu thai. Người ta tại hàng bắt đầu liền dành trước tuyệt đại đa số người đây chính là người ta bản sự. Tại sao muốn chứng minh? Ta dùng ta cố gắng đi chứng minh ta có thể không dựa vào trong nhà, liền có thể giống như những người khác sinh hoạt. Nhưng ngươi có nghĩ tới không biết ca? Nếu như ta thật không cần trong nhà trợ giúp, vậy ta không phải cũng chỉ là giống như người bình thường sinh hoạt sao? Như vậy cũng tốt so với chúng ta chơi game, ta một thân thần trang, chỉ là vì chứng minh kỹ thuật của ta không thể so với người khác đồ ăn, liền muốn mặc phổ thông trang bị cùng bọn hắn cờ.